Xuyên qua thủ trúc kính, lục cảnh trước mắt rộng mở trong sáng. Xuất hiện trước mặt một mảnh đất trống, trung ương đất trống bên trên là một gốc nhìn lên tới không biết bao nhiêu năm tuổi của mục, xanh um tươi tốt, tráng kiện thân cây mười người sợ đều khó mà ôm hết, to lớn tán cây giống như là muốn đem bầu trời cũng che lại đồng dạng. Cái này là cái gì quỷ vật? Lục cảnh hỏi phía trước Trần Bá. Đây không phải quỷ vật. Trần Bá đầu tiên là đối với cổ mục sau một tòa đại điện cung kính bái một cái, lúc này mới đứng dậy trả lời lục cảnh nói, đây chính là khỏa phổ thông cây rong, hơn 1000 năm trước từ sáng lập thư viện người tự tay trồng, nghe nói lúc ấy chỉ có cao cỡ một người. Trải qua các đời đề học cẩn thận che chở trưởng thành bây giờ cái dạng này. Thử bên trong có giám sát qua đời. Đồng dạng thi cốt có thể tìm tới lời nói đều sẽ đưa về quê quán, trả lại bọn hắn cha mẹ, nếu như không có thân nhân, hoặc là bởi vì nguyên nhân gì, không về nhà được lại không có đặc biệt yêu cầu, liền đều chôn ở khỏa này cây rong dưới. Mà vô luận thi cốt chôn ở nơi nào, đều sẽ có bài vị đưa vào phía sau cây cung điện kia, thư viện sẽ định kỳ cử hành thờ cúng. Hai người đang lúc nói chuyện chỉ thấy bốn người từ bên trong tòa đại điện kia đi ra. Coi chừng bị đánh đóng vai cũng không giống như là thư viện học sinh, mà trên mặt thần sắc đều không ngoại lệ đều rất là trang nghiêm túc mục. Người cầm đầu kia nhìn thấy Trần Bá đứng lại bước chân, hơi gật đầu, lại không nói cái gì, chỉ là lấy ra một cái hồ lô rượu ngã một ngụm rượu tại kia khỏa cây rong dưới. Sau đó lại cùng ba người khác theo thứ tự phân nhấp một hớp trong hồ lô rượu còn dư lại, về sau liền vội vàng rời đi. Trần Bá nhìn bọn hắn bóng lưng thở dài, tiếp theo mới quay đầu lại cùng Lục Cảnh nói, vào nghề này, cũng liền tương đương sống ở trong bóng tối, đại bộ phận thời điểm những chuyện ngươi làm đều không có người biết rõ, liền coi như ngươi cứu vớt thiên hạ, người trong thiên hạ cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi. Bất quá, Trần Bá lời nói xoay chuyển, cũng may luôn có một số người, có nhiều chỗ sẽ không quên những chuyện ngươi làm, chúng ta tiếp tục đi à. Nói xong hắn liền mang theo Lục Cảnh tiếp tục đi đến phía trước. Mà các loại đi ra cây rong kia to lớn tán cây bao phủ phạm vi, Lục Cảnh cảm thấy tia sáng cùng trước kia so sánh phát sinh biến hóa. Ngẩng đầu, nhưng là trên không trung nhìn thấy hắn tiến vào thư viện sau bản thân nhìn thấy kinh dị nhất một bộ cảnh tượng. Mới đầu hắn còn tưởng rằng kia là một mảnh mây đen, nhưng là đợi đến chăm chú nhìn lại, mới phát hiện trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn không đại khái cao 30 trượng địa phương đổ vật lại là một tòa treo ngược hồ lớn. Hồ nước trong veo sáng ngời, hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng. Lấy Lục Cảnh nhãn lực, thậm chí còn có thể nhìn thấy cá bơi ở trong đó nhàn nhã tới lui. Mỗi khi có gió nhẹ thổi qua, trên mặt hồ sẽ còn nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đây là thư viện bắt cảnh một trong Huyền Thiên Quan Ngư. Trần Bá một mực phụ trách tiếp dẫn người mới, cho nên đối Lục Cảnh trên mặt biểu lộ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Huyền Thiên Quan Ngư cũng là bắt cảnh bên trong mới nhất một cảnh, đại khái 500 năm trước mới xuất hiện, bởi vì lúc ấy đề học cùng người nói, bên ngoài những cái kia nổi danh thư viện đều có bắt cảnh, chúng ta chỉ có 7 cái, có chút bị người ta làm thấp đi. Thế là về sau cũng liền có cái này thứ 8 cảnh Huyền Thiên Quan Ngư. Trần Bá hiển nhiên khá là hay nói, hơn nữa đối với Lục Cảnh ấn tượng cũng không tệ, cho nên lại ngoài định mức để điểm câu. Về sau có rảnh rỗi ngươi có thể đem mặt khác 7 cảnh cũng nhìn, bởi vì nghe nói cái này bắt cảnh cũng không chỉ là thần kỳ đẹp mắt, mỗi một cảnh bên trong cũng đều cất giấu đồng dạng đồ tốt, bất quá muốn cầm đến là cần nhờ chút cơ duyên. Ừm, ngươi tốt nhất cũng không cần ở trên đây phí quá nhiều tâm tư, bình thường thời điểm vẫn là việc học quan trọng, bởi vì nếu là không có cách nào thông qua cuối cùng khảo thí, ngươi không những không cách nào trở thành giám sát, trong khoảng thời gian này học được đồ vật cũng hết thảy đều mang không được. Thế nào, cuối cùng khảo thí là có nguy hiểm gì, qua không được sẽ chết sao? Lục Cảnh hỏi. Thế thì không đến mức, chỉ là ngươi còn nhớ rõ phía trước khảo hạch kết thúc tại hoàng giám viện trong phòng, cái kia án đài bên trên đều để đó cái gì sao? Lục Cảnh nhớ lại một chút, văn phòng tứ bảo, một khối phiến đá, còn có một chén trà. Có cái gì không đúng sao? Chén kia trà hắn cũng không phải chính mình uống, nếu ngươi phía trước khảo hạch thành tích không có thông qua, hắn liền sẽ mời ngươi uống chén kia tiễn khách trà, mà uống chén kia trà ngươi gần nhất 10 ngày ký ức liền đều biết biến mất. Trần Bá nói. Lại không nhớ kỹ phát sinh cái gì, đương nhiên, lời của ngươi khả năng phải uống một chén. Lòng ngươi khó dò, Trần Bá cảm khái, quỷ vật tồn tại là lịch đại ti thiên giám một mực tại bảo thủ bí mật, trừ lo lắng bọn chúng sẽ trở ngại phát triển văn minh bên ngoài, cũng bởi vì bọn chúng dù có muôn vàn thần kỳ, trên bản chất đều là vô cùng nguy hiểm đồ vật. Như rơi vào người hữu tâm trong tay, khó đảm bảo sẽ không ngủ ra đại họa. Đến tận đây, Lục Cảnh cũng coi như cơ bản thăm dò rõ ràng thư viện cùng với thư viện sau lưng ti thiên giám đối đãi quỷ vật thái độ. Như hắn là người bình thường, phát hiện trên tay hắn có quỷ vật, ti thiên giám tám thành là muốn truy hồi. Nhưng là bây giờ hắn đã qua khảo hạch, tiến vào thư viện cầu học, tương đương một chân đã bước vào ti thiên giám. Như vậy giống a một loại này không có gì nguy hại quỷ vật, rơi cái hộ mang vào thư viện hẳn là cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, dù sao trong thư viện quỷ vật cũng không kém món này. Bất kể là thủ trúc kính kia cái gì giáp tự thất thấp nhất, hay là hắn trên đỉnh đầu hiện tại treo lấy tòa này hồ lớn, nhìn lên tới đều so a một ảnh hưởng phải lớn. Hắn tính toán đợi thu xếp tốt chỗ ở, lại tìm hoàng giám viện hảo hảo hỏi một chút, sau đó liền đem a một tiếp đến. Nói đến hai người đã tách rời hơn một tháng, Lục Cảnh cũng có chút nghĩ tiểu mục nhân dung, không biết nó một người tại trong đại viện có thể hay không quá tịch mịch. Về sau Trần Bá lại mang Lục Cảnh nhận giảng đường, tàng thư lâu cùng với trong thư viện cái khác mấy chỗ trọng yếu kiến trúc, hướng hắn kỹ càng giảng giải tại trong thư viện sinh hoạt quý củ. Thế nhưng thư viện quá lớn, dựa theo Trần Bá thuyết pháp hai người lúc này cũng chỉ bất quá chuyển thư viện một góc, đến mức địa phương khác cũng chỉ có thể Lục Cảnh ngày sau chính mình đi xem. Hắn cuối cùng đem Lục Cảnh nhận được một gian tiền viện trồng vào hoa đào phòng nhỏ bên ngoài, nơi này sau này chính là ngươi tại trong thư viện chỗ ở, ngươi trước tiên có thể vào xem, nếu như không tốt hài lòng lời nói cũng có thể tùy thời tìm ta xin điều bỏ.
Được.
Lục Cảnh Chỉ nhìn thoáng qua, đối với cái này chỗ ở vẫn là thật hài lòng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng muốn cùng phổ thông thư viện đồng dạng, mấy người chen tại trong một gian phòng. Bất quá có lẽ là cân nhắc đến bọn họ đều là người tập võ, hơn nữa đến từ môn phái khác nhau, trên người đều phụ tuyệt học, nếu là ở tại cùng một chỗ ngày bình thường tập võ tu luyện có nhiều bất tiện, bởi vậy thư viện rất chi kỷ cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị một gian tiểu viện. Nhưng mà để Lục Cảnh không nghĩ tới khi hắn đẩy cửa ra, lại phát hiện tiểu viện của mình bên trong thế mà đã có một người. Người kia đưa lưng về phía hắn đứng tại một gốc cây đào dưới, đang tại nhìn trời bên cạnh dáng mây. Lục Cảnh còn tưởng rằng chính mình đi nhầm phòng, vô ý thức muốn quay đầu đi tìm Trần Bá, nhưng không nghĩ tới sau một khắc người kia nhưng là đã xoay người lại. Chúc mừng Lục thiếu hiệp tiến vào thiên cơ bảng, không, có lẽ về sau nên gọi ngươi Lục đại hiệp. Người kia cười một tiếng, nhìn lên tới nhưng là so trên cây hoa đào còn muốn hồn nhiên ngây thơ. Hạ Huệ. Lục Cảnh nhìn thấy thiếu nữ trước mắt, nhưng là rốt cuộc biết trước kia Hoàng giám viện nói tới cô nhân là ai, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ta tới sớm hơn ngươi 3 tháng, trên thực tế 2 năm trước ta đã cùng người nơi này tiếp xúc qua, chỉ là khi đó ta còn cái gì cũng không biết. Chương 173, mặt người hoa đảo. Nghe Hạ Huệ nói như vậy, Lục Cảnh mới nhớ tới hai người vừa gặp nhau thời điểm thiếu nữ tựa hồ đích sắc từng đề cập tới, nàng xuống núi vốn là vì đi một cái kỳ quái địa phương đưa tin. Chỉ là đưa xong tin sau nghe nói ổ Giang Thành có náo nhiệt nhìn mới ở nửa đường mở đào ngũ. Như vậy xem ra nàng nói cái kia địa phương kỳ quái tám thành chính là thư viện, mà nàng không biết bởi vì nguyên nhân gì, càng là sớm liền bị thư viện cho vừa ý. Tựa hồ biết rõ Lục Cảnh đang suy nghĩ gì, Hạ Huệ duỗi ra một cái tay nhỏ, tiếp được trên cây bay xuống một mảnh hoa đảo. Sau đó ngón tay trên dưới tung bay, cuối cùng 2-3-4 ngón tay hơi cong, định hợi, tiếp lấy ngón cái định xỉu, đem cánh hoa che đậy trong lòng bàn tay. Đồng thời đơn môi nhẹ ngâng, trong miệng tụng nói, thiên địa huyền diệu, hư thực tương hợp, sáng tỏ tối tăm, cảnh tượng vạn sinh, khó phân biệt trong đó. Nói xong một chữ cuối cùng, Hạ Huệ mở ra lòng bàn tay. Kết quả nơi đó trước kia cất giấu một cánh hoa đảo thế mà biến thành 3 cánh, bất quá qua không lâu, trong đó hai bên huyễn tượng liền biến mất không thấy. Hạ Huệ thẻ lưỡi, cái này đạo pháp thuật gọi là diệu sinh, là Quách thiếu giám 1 tháng trước lúc nhìn thấy ta dạy cho ta, hắn nói ta tư chất. Ừm, coi như không tệ. Nhất là tại thư viện loại này bí lực nồng đậm địa phương, coi như trong cơ thể của ta còn không có bí lực, cũng có thể điều động giữa thiên địa bí lực thử thi triển ra 1-2 cái tiểu pháp thuật đến. Lục Cảnh biết rõ thiếu nữ đây là khiêm tốn, nàng cái này tư chất ở đâu là không sai. Có thể kinh động Ti Thiên giám thiếu giám, tự thân qua tới thiên vị, truyền thụ nàng pháp thuật, hơn nữa còn không có tu luyện bí lực liền có thể thi pháp, đặt ở Tấn Sông sợ là thỏa thỏa phượng ngạo thiên nữ tôn văn nữ chính. Bất quá Lục Cảnh vẫn còn có chút lo lắng, ngươi nhập viện phía trước bọn hắn có hay không đã nói với ngươi một chuyến này rất là hung hiểm, sau này chỉ sợ đều muốn cùng những cái kia quỷ vật liên hệ. Hạ Huệ hơi gật đầu, đề cử ta tới nơi này vị tiền bối kia là ta sư phụ bạn tri kỷ, ta từ nàng nơi đó đại khái hiểu rõ qua một chút phương diện này sự tình, nàng cũng hỏi qua ý kiến của ta, là ta tự nguyện tới đây. Phụ thân ta là Mi Châu thông phán, lúc trước ta vào tẩy kiếm các tập võ, thứ nhất là bởi vì tuổi nhỏ ham chơi, càng yêu mua kiếm, thứ hai cũng là nghĩ học thành sau có thể giúp ta phụ thân điểm bận điệu. Mà hôm nay thiên hạ sắp loạn, ta nghe nói cái này sau lưng cũng không ít nguyên nhân là bởi vì quỷ vật quấy phá, cho nên liền muốn nhập Ti Thiên giám, học nhiều chút bản lĩnh, vì ta phụ thân, cũng vì người trong thiên hạ làm nhiều một ít chuyện. Hạ Huệ dừng một chút, lại hiếu kỳ nói, Lục thiếu hiệp ngươi đây, chủ ta muốn vì giải quyết trong thân thể phiền phức. Lục Cảnh cười khổ, trong thân thể phiền phức, nhưng là cái gì chứng bệnh? Hạ Huệ ngẩn người, có thể ngươi không phải đã là nhất lưu cao thủ sao, danh tự đều xuất hiện tại thiên cơ bảng bên trên, còn có cái gì bệnh tật trị không hết sao? Hạ Huệ lời nói cũng không phải không có đạo lý, trên thực tế người trong võ lâm, nhất là nội gia cao thủ, cơ bản có rất ít sinh bệnh. Giống như là Thiên Mã Tiêu cục Triệu Bán Sơn, hơn 60 tuổi tuổi tác, nhìn lên tới vẫn như cũ hồng quang đầy mặt, đi đứng so với tuổi trẻ người còn muốn lưu loát, ăn cơm cũng có thể một hơi thở ăn được mấy đại chén. Mà Lục Cảnh xem như bây giờ trong giang hồ duy nhị hai cái chưa đầy 20 tuổi liền bước vào nhất lưu cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ, theo lý thuyết thân thể của hắn cũng hẳn là khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh mới đúng. Có muốn ta giới thiệu danh y cho ngươi? Hạ Huệ sau đó chấm dứt cắt nói. Này, ta đây bệnh có chút khó giải quyết, bình thường bác sĩ trị không hết, bất quá tạm thời cũng không có cái gì trở ngại, chỉ có thể chính ta từ từ suy nghĩ biện pháp. Lục Cảnh hàm hồ nói. Hạ Huệ thẳng đến nghe Lục Cảnh nói tạm thời không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại gặp Lục Cảnh tựa hồ không muốn nói tỉ mỉ, thế là cũng không có đuổi tiếp hỏi tiếp, về sau liền nghe Lục Cảnh lại nói, đúng, ngươi vừa mới còn có phía trước nhắc tới thiên cơ bảng. Ngươi mới từ thí luyện cảnh đi ra, hẳn còn chưa biết, thanh vân bảng cùng thiên cơ bảng đều đổi bảng, tên của ta xuất hiện tại thanh vân bảng bên trên, xếp hạng thứ 37 vị, tên của ngươi nhưng là trực tiếp lên thiên cơ bảng, cùng Yến Nữ Hiệp xếp tại cùng một chỗ. Trong thư viện những ngày này đều là đang thảo luận các ngươi, nghe ta nói cùng ngươi là quen biết cũ, còn có không ít người đến đánh với ta nghe ngươi. Nói lên chuyện này Hạ Huệ lại nhảy cẫng đứng lên. Đại gia đối với ngươi tại thí luyện cảnh đợi hơn 1 tháng cũng rất là bội phục, Yến Nữ Hiệp liền nói, ngươi nhất định là phát hiện một chút tất cả mọi người không có vật phát hiện. Ha, xem như thế đi. Lục Cảnh cũng không có giấu giếm, ta được đến một môn hộ thân tuyệt học. Hạ Huệ nghe vậy lập tức lộ ra một cái không hổ là ngươi ánh mắt, để Lục Cảnh không khỏi có chút xấu hổ, hắn môn này hộ thân tuyệt học là làm sao đến, không có người so với hắn chính mình rõ ràng hơn. Đơn thuần lông dê hao nhiều phó sản phẩm. Lục Cảnh về sau lại hiếu kỳ nói, các ngươi từ thí luyện cảnh đạt được đến cái gì? Theo ta được biết trừ ngươi ở ngoài, không có ai lại từ thí luyện cảnh đạt được đến bất kỳ vật gì, nơi đó dù sao chỉ là thư viện hắn cho chúng ta để thi, trên thực tế tuyệt đại đa số người đều là trực tiếp chui ngay ra đây, chỉ có ngươi và Yến Nữ Hiệp giải quyết tòa kia sa mạc thành nhỏ phiền phức. Hạ Huệ chỉ chính mình, ta ở bên trong đợi 7 ngày, cuối cùng nội lực hao tổn xong, chỉ có thể thông qua ngụm kia thần giếng hướng tự bên trong cầu cứu. Mà không tính hai người các ngươi quái vật, thành tích tốt nhất là Tiêu Giao Sơn Trang Bạch Ngọc công tử, hắn tại bên trong đợi ngày 12, tìm ra hậu trường hắc thủ, nhưng là thế, nhưng đối phương võ công quá cao, nội lực của hắn thừa lại không nhiều, cũng không phải đối thủ, cuối cùng sắp thành lại bại. Vậy cũng rất lợi hại, những cái kia cắt võ sĩ mỗi cái đều có nhị lưu cao thủ cảnh giới đi. Lục Cảnh khen. Không không không, đại gia sau đó trao đổi qua, phát hiện chúng ta mặc dù đi đều là cái kia gọi Mã Lạp Tát Nhị Han ốc đảo thành nhỏ, nhưng là thực lực của đối thủ tựa hồ là cùng chúng ta cảnh giới móc nối, giống ta gặp phải chính là Tam Lưu đỉnh phong cắt võ sĩ. Đồng lý, Lao Thành Chủ thực lực cũng không giống nhau. Nhưng là Yến Nữ Hiệp cũng đã nói cuối cùng bị bám thân Lao Thành Chủ không có cách nào đối đầu, nhất là hắn còn có thể điều khiển những cái kia cắt võ sĩ, nàng cuối cùng là từ cái kia gọi là Nhi Tạp Nhĩ tiểu cô nương đạt được để những cái kia cắt võ sĩ thoát khỏi hủ khí khống chế phương pháp. Tiếp lấy cùng những cái kia nhớ lại chính mình sứ mệnh cắt võ sĩ cùng một chỗ, mới đưa Lao Thành Chủ đánh bại. Như vậy sao? Lục Cảnh gãi đầu một cái, bắt đầu hoài nghi mình cùng đại gia chơi không phải một cái trò chơi. Hắn lại nhớ một chút. Nhi Tạp Nhi giống như nói là qua cùng loại những cái kia cắt võ sĩ đã bị ô nhiễm lời nói, bất quá khi đó hắn đầy trong đầu đều là làm sao thu thập màu đen cục đá. Nghe xong đối diện bị ô nhiễm, lập tức liền một cách tự nhiên sinh ra muốn đem đối phương hết thể tiêu diệt ý niệm đến. Cũng không nghĩ tới còn có thể hóa thủ thành bạn. Bất quá cũng may cuối cùng một chiến cũng coi như hữu kinh vô hiểm, tiếc nuối duy nhất là phía trước tân tân khổ khổ siêu tập đến màu đen cục đá, thế mà một viên đều không thể mang ra. Tiếp lấy hai người lại hàn huyên một hồi ban đầu ở ổ giang thành phát sinh sự tình, cuối cùng Hạ Huệ đỏ mặt nói, Lục thiếu hiệp, bức họa kia còn tại. Lục Cảnh nghe vậy hơi gật đầu, ta đưa nó cùng một chỗ đưa đến kinh thành đến, liền đặt ở mới chỗ ở, làm sao, ngươi muốn thu hồi đi sao? Không không không, thả ở chỗ của ngươi là được. Hạ Huệ tiếng như mỗi vo ve nói, ta chỉ là muốn theo Lục thiếu hiệp ngươi nói, ta so vẽ tranh thời điểm lại cao lớn không ít. Chương 174, đi đi đi. Trên thực tế 2 năm không thấy, Hạ Huệ biến hóa lại đâu chỉ là thân cao. Đều nói nữ đại 18 biến, bây giờ Hạ Huệ so sánh mới thấy thời điểm, chẳng những vóc dáng biến cao, bộ ngực cũng cao ngất một chút, bắp chân xem ra càng thêm phong dài. Hơn nữa liền ngay cả tấm kia mặt em bé, bây giờ xem ra cũng ít mấy phần ngây thơ. Bất quá có một chút nhưng là không thay đổi. Đó chính là trong mắt nàng tươi đẹp. Hạ Huệ lúc cười lên cặp mắt kia như trước vẫn là sẽ cong thành một đầu dây, trên gương mặt kia hai cái lún đồng tiền nhỏ cũng đúng hẹn mà tới. Để mỗi cái thấy được nàng tiếu dung người, tâm tình cũng không tự chủ được cùng theo khá hơn. Vậy đại khái chính là đại gia thường nói hệ chữa trị đi. Lục Cảnh ở trong lòng nghĩ. Mà đưa tiễn Hạ Huệ không lâu, hắn lại gặp được nghe hỏi mà đến Dương Đào đám người. Dương Đào cùng Lục Cảnh là cùng trong lúc nhất thời tiến vào thí luyện cảnh. Bất quá so sánh với Lục Cảnh tại thí luyện cảnh bên trong trọn vẹn đợi hơn một tháng, Dương Đào chỉ là đi vào lãnh hội một chút dị vực phong tình liền vội vàng chết đi ra. Nhưng mà hắn khảo hạch thành tích mặc dù qua loa, nhưng là kết giao bằng hữu bản lĩnh cũng rất là lợi hại. Liền ngay cả phía trước bởi vì Thanh Vân bảng đổi bảng Dương Đào lên bảng mà hắn lại thi rớt, bị kích thích mạnh Quan Bình Bình phát hiện mình đều rất khó chân chính chán ghét lên cái này đầy đủ cởi mở thẳng thắn người cạnh tranh. Thì càng đừng bảo là những người khác. Ngắn ngủi không đến thời gian một tháng Dương Đào giống như đại bộ phận tân sinh đánh thành một mảnh, hôm nay cùng cái kia đụng rượu, ngày mai cùng cái này luận bàn, lại có thể hẹn lấy cùng một chỗ đi dạo xung quanh. Dù sao thư viện tại những này người thiếu niên trong mắt rất là thần bí, mỗi một góc bên trong tựa hồ cũng có dấu không ít bí mật. Mà đang ở 10 ngày trước, Dương Đào bọn hắn thật đúng là đụng vào một kiện chuyện lạ. Quá tốt, ngươi cuối cùng theo địa phương quỷ quái kia đi ra. Dương Đào vừa thấy Lục Cảnh liền mừng lớn nói, sau đó càng là đi lên kéo lại Lục Cảnh tay, vừa vặn, nhanh nhanh nhanh, chúng ta cùng đi. Đi nơi nào? Lục Cảnh bị hắn cái này không đầu không đuôi lời nói làm cho cũng có chút không nghĩ ra. Không kịp giải thích, chúng ta trên đường lại nói, nếu không đi muộn, tên kia lại chạy, liền báo không được thủ. Dương Đào thúc giục nói. Báo thủ, các ngươi cùng người nào kết thủ kết toán sao? Lục Cảnh ngạc nhiên nói. Ừm, Trần Bá cũng nói cho ngươi à, thủ trúc kính những trúc kia, là làm binh khí tài liệu tốt, chính là quá mẹ hắn khó chặt đứt, cho nên chúng ta cộng lại dưới, nghĩ ra cái biện pháp. Dương Đào vừa đi vừa nói, kia cái gì giáp tự thất thập nhất có thể ảnh hưởng chung quanh cỏ cây, nhưng là ảnh hưởng không được thổ địa, cho nên chúng ta liền nghĩ, hoặc là cũng đừng chém, đem cây trúc cho trực tiếp đào đi ra được. Ừm, ý tưởng này không sai. Lục Cảnh gật đầu, các ngươi thành công không? Đừng đề cập, những trúc kia căn đều đâm đến rất sâu, hơn nữa còn lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, căn bản không thể tách rời, chúng ta mệt mỏi gần chết, kết quả cái gì cũng không có đào đi ra, sau đó còn bị người cho đánh lén. Ai đánh lén các ngươi? Lục Cảnh kinh ngạc. Hắn vừa nghe Trần Bá nói qua thư viện quy củ, trong đó rất trọng yếu một đầu chính là đồng môn ở giữa không được tự mình ẩu đả. Mà bọn hắn cũng đều là vừa qua khảo hạch người mới, theo lý thuyết lúc này cũng sẽ không có người dám can đảm thư khiêu chiến viện quy củ. Một con hầu tử, Dương Đào nổi nóng nói, ra tay vẫn rất nặng. Những người khác lúc này cũng đều nhao nhao mở miệng tán thành. Cho nên các ngươi một đám nhị lưu, tam lưu cao thủ bị một con hầu tử cho đánh. Lục Cảnh ngược lại là cũng không có chế giễu Dương Đào đáng người, bởi vì biết rõ bọn hắn tám thành là gặp phải trong thư viện quỷ vật. Dương Đào gật đầu, kia hầu tử thân thủ rất lợi hại, coi như không có nhất lưu, cũng tiếp cận nhất lưu cảnh giới, mấu chốt là đánh chúng ta cũng coi như, đánh xong chúng ta còn đem binh khí của chúng ta cũng cho cùng một chỗ cấp đi. Nói đến Lục Cảnh vừa gặp Dương Đào thời điểm liền phát hiện hắn kia cán đại thương không ở bên người, bất quá khi đó Lục Cảnh còn tưởng rằng là bởi vì thư viện không có gì nguy hiểm, Dương Đào đem mình binh khí đem thả tại chỗ ở, lại không nghĩ rằng nguyên lai là cho là mất. Chuyện này các ngươi có cùng trong thư viện giáo tập nói qua sao? Lục Cảnh hỏi. Nói, chúng ta tìm một vị viên giáo tập, nhưng mà viên giáo tập nói hắn chỉ để ý học sinh, quản không được hầu tử. Đồng hành một vị công tử áo gấm vẻ mặt đưa đám nói, ta cái thanh kia bích ngọc đao là nhà truyền bảo đao, lão gia tử nếu là biết rõ bị ta làm mất, khẳng định phải đánh gãy chân của ta. Nếu như Lục thiếu hiệp có thể xuất thủ vì ta đoạt lại bảo đao, ta nguyện ra bạc dòng 300 lượng đắc tạ. Mà hắn câu nói này khắp nơi trong đám người dẫn phát một mảnh cộng minh, sau đó liền nghe những người khác cũng đều từng cái mở miệng thất truy bắt thì nói, Lục thiếu hiệp, ta Khôi tinh bút là tiền triều đúc kiếm đại sư Tề Văn Nguyên tác phẩm, ta nguyện ra 200 lượng. Ta Tử Ngọ Huyên Đương Việt là sư phụ di vật, đối với ta rất là trọng yếu, nhưng ta trên người không có nhiều như vậy hiện ngân, như vậy đi, trên tay của ta có kiện đồ cổ, liền tặng cho Lục thiếu hiệp. Ta Tử Kim Cựu Tiết Tiên từ ta tặng ra ra truyền cho gia gia của ta về sau lại chuyển cho phụ thân ta, đến bây giờ rơi xuống trong tay của ta, ta không thể mất nó, Lục thiếu hiệp nếu có thể giúp ta tìm về, ta nguyện tiễn đưa Lục thiếu hiệp xét đánh đường độc môn ám khí lôi hỏa đạn ba viên. Thư viện chỗ chiêu nạp nhóm này trong người mới, có hơn phân nửa đều là con em thế gia, hoặc là danh môn đại phái bên trong rất có tiền đồ thế hệ tuổi trẻ, bản thân gia cảnh cũng không tệ. Cho nên binh khí của bọn hắn tự nhiên cũng đều lai lịch bất phàm. Giống như Lục Cảnh loại này hào ném 200 lượng bạc dòng chế tạo thiên trượng, đặt ở trong đó đoán chừng chỉ có thể coi là nhất khó coi tiếng ăn, cho nên binh khí ném một cái, bọn hắn tự nhiên là một cái so một cái xuất ruột. Dương Đào cuối cùng cũng nói, ta đại thương cũng không làm sao đáng tiền, nhưng ta từ nhỏ luyện thương, cha ta liền cùng ta nói thương tại người đang, thương không ở người. Ừm, người đang cũng được, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ta Dương gia Long Hổ Bá Vương thương rơi vào một con hầu tử trong tay. Tiền ta là không có nhiều, nhưng là về sau Lục thiếu hiệp nếu có sai phái, bất kể là đánh nhau, vẫn là thám hiểm, ta Dương mỗ người tuyệt không một chút nhíu mày. Lục Cảnh vốn là cùng hầu tử đánh nhau không có hứng thú quá lớn, bởi vì loại chuyện này thắng không kiếm, thua bệnh thiếu máu. Nhưng là mắt thấy đám người cả đám đều như vậy trơ mắt nhìn hắn, ngược lại là cũng không quá tốt cự tuyệt, lại thêm tất cả mọi người thành ý mười phần, nhao nhao mở ra giá cao, đối với bởi vì bệnh trở lại lắm mồm Lục đại hiệp, thật sự là có chút thịnh tình không thể chối từ. Thế là Lục Cảnh liền đáp ứng Dương Đào đám người và con khỉ kia gặp lên một hồi. Chẳng qua sau đó đám người nhưng không có đi thủ trúc kính, mà là dọc theo một đầu trên đường nhỏ núi, kết quả phía trước nhìn thấy hầu tử địa phương bây giờ cũng đã là trống không một khỉ. Đám người không cam tâm, lại tiếp tục hướng về phía trước xuyên qua một mảnh rừng cây hạnh, nhìn cách đó không xa một mảnh màu đỏ rừng đá. Có người tuyệt vọng nói, xong, kia hầu tử chạy đi vào, hôm nay là bắt không được. Nơi đó là địa phương nào? Lục Cảnh hỏi. Thư viện bắt cảnh một trong, Thằng Lâm Tận Nhiễm. Dương Đào cũng thở dài. Lục Cảnh không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền gặp phải bắt cảnh bên trong cảnh thứ nhì, hắn chăm chú nhìn lại, mặc dù mảnh kia rừng đá đỏ có chút yêu diễm, nhưng mà so sánh với lúc trước nhìn thấy bắt cảnh một trong Huyền Thiên Quan Ngư, tựa hồ cũng không có quá nhiều chỗ huyền diệu. Không biết tại sao Dương Đào đám người tại sao đều một bộ khá là dáng vẻ khổ não. Chương 175, Thằng Lâm Tận Nhiễm. Dương Đào gặp Lục Cảnh có chút không hiểu, cũng không có nói thêm cái gì. Chính là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hắn tại bên người tìm khối tảng đá, vì để cho Lục Cảnh thấy rõ, còn cố ý chọn khối vượt qua hắn đầu gối tảng đá lớn. Hai tay bế lên, sau đó nhẹ nhàng ném ra. Lục Cảnh nhìn khối kia tảng đá lớn trên không trung lăn lộn, thẳng đến rơi vào cách đó không xa màu đỏ trong thạch lâm. Tiếp theo liền thấy khối kia tảng đá thế mà cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, cuối cùng vậy mà trở nên cùng trong thạch lâm cái khác giống như hòn đá đỏ. Thằng Lâm Tận Nhiễm. Dương Đào nói. Chính là cái này ý tứ, không chỉ là hòn đá, trên thực tế hết thảy đi vào đồ vật còn có người đều sẽ bị nhuộm đỏ, hơn nữa sẽ đỏ ròng rã một tuần, tẩy cũng rửa không sạch. Hắn nói xong lời này, Lục Cảnh chỉ thấy trong đám người mấy mặt người sắc lập tức liền trở nên rất là lúng túng, hiển nhiên đều đã từng tự mình lĩnh giáo qua cái này Tằng Lâm Tận Nhiễm lợi hại. Mặc dù chỉ là biến đỏ cũng không có cái gì tính thực chất nguy hại, nhưng là thư viện tuyển nhận nhưng cũng là người trẻ tuổi, đối với mình bề ngoài cũng đều là có chút truy cầu, đương nhiên từ đầu đến chân đỏ cái một tuần, cái này ai có thể chịu nổi. Lại thêm hiện tại khảo hạch cũng tới gần hồi cuối, mắt nhìn thấy thư viện liền muốn nhập học, đến thời điểm cũng không cách nào trốn ở chỗ ở không ra khỏi cửa. Cho nên mặc dù rất muốn về binh khí của mình, thế nhưng nhìn đến Tằng Lâm Tận Nhiễm, rất nhiều người vẫn là không nhịn được đánh lên chống lui quân. Hoặc là đi trước địa phương khác nhìn xem. Nói không chừng kia hầu tử không ở nơi này đâu. Có người đề nghị, mà phảng phất là vì trả lời lời nói của hắn, sau đó đám người ngay tại một ngọn núi đá nhìn lên đến một cái để bọn hắn hận đến nghiến răng thân ảnh. Nói là hầu tử, kỳ thật nhìn nó kia tương tự quỷ quái bộ mặt cùng cắm râu mép, càng giống là một cái sơn tiêu, bất quá hình thể so với phổ thông sơn tiêu lớn. Đại khái có thể trên đỉnh phổ thông sơn tiêu hai con, một tay cầm một cái thiết thương, một tay trèo lên thạch phòng, ở trên cao nhìn xuống nhìn cách đó không xa đám người. Tằng Lâm Tận Nhiễm mặc dù đưa nó toàn thân bộ lông đều nhuộm thành màu đỏ, nhưng là ngược lại để nó nhìn lên tới càng thêm uy phong lẫm liệt. mà nhìn thấy nó trong tay thiết thương Dương Đào cũng là giận không chỗ phát tiết, hét lớn một tiếng, nghiệt xúc, đem ta thương trả ta. Sơn Tiêu nghe vậy liếc mắt Dương Đào, nhưng rất nhanh liền đưa ánh mắt lại cho rời đi. Tựa hồ cũng không có làm sao đem cái này bại tướng dưới tay để ở trong lòng. Mà hắn tấm này độ không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh tiểu động tác hiển nhiên cũng thật sâu kích thích đến Dương Đào, cái sau không khỏi giận tím mặt, thế mà cũng mặc kệ cái gì đỏ không đỏ vấn đề, nhấc chân liền muốn hướng rừng đá bên trong truy. Còn tốt bên người có người tay mắt lanh lẹ, kéo lại hắn, khuyên nhủ, không được a, Dương huynh. Làm gì cùng kia hầu tử chấp nhặt, nghĩ biện pháp đem nó dẫn ra liền tốt. Làm sao dẫn? Dương Đào hỏi ngược lại. Mà lúc này nhiều người chỗ tốt liền hiện ra, trước kia cái kia xuất thân phích lịch đường thiếu niên rất nhanh liền từ cáo anh dũng, đứng đi ra, mở miệng nói, để cho ta tới thử một lần đi. Nói xong hắn liền từ trong đám người đi ra, đi về phía trước mấy bước, thẳng đến đi tới đạo kia màu đỏ đường ranh giới trước, trong đó đứng lại. Lúc này hắn và con kia Sơn Tiêu ở giữa khoảng cách bị rút ngắn gần một nửa, nhưng mà vẫn như cũ có đại khái xa 20 trượng. Xuất thân xét đánh thiếu niên hít sâu một hơi, đem ngón tay luồn vào bên hông túi da hiệu bên trong. Từ trong đó lấy ra một mai nhỏ bằng ngón tay đút kim loại tiểu cầu, kẹp ở hai ngón tay ở giữa, sau đó khúc cổ tay thu cánh tay, lại nhanh chóng mở rộng, đồng thời nương theo lấy cổ tay run run, ném ra trong tay viên kia kim loại tiểu cầu. Sau một khắc chỉ thấy vậy nhỏ cầu hướng về Sơn Tiêu đột nhiên bắn tới. Tốt. Trong đám người không tự chủ được bộc phát ra một trận tiếng ủng hộ. Ở đây đều là biết hàng người trong nghề, có thể nhìn ra xuất thân phích lịch đường thiếu niên, tay này công phu ám khí có bao nhiêu tuấn. Không có nhiều năm khổ luyện là không có cách nào làm được nhanh như vậy chuẩn ổn. Bất quá mắt thấy viên kia kim loại tiểu cầu hướng hắn đánh tới con Sơn Tiêu kia nhưng là không hoảng hốt không đội vàng. Thằng đến vậy nhỏ cầu nhanh bay đến cái mũi của mình lúc trước, mới đột nhiên một cái ngựa ra sau, lách mình tránh ra, về sau còn hướng kia xuất thân phích lịch đường thiếu niên nhếch nhếch miệng. Tựa hồ cũng ở chế giễu đối phương phí công nếm thử. Nhưng mà cái kia xuất thân phích lịch đường thiếu niên, thấy thế lại cũng không có giống Dương Đào tức giận như vậy, chỉ là đưa tay lại thân về túi da hiệu bên trong. Lần này hắn một hơi thở lấy ra ba viên kim loại tiểu cầu, kẹp ở chính mình sau bốn ngón tay ở giữa. Sau đó như cũng là khúc cổ tay thu cánh tay, ba viên kim loại tiểu cầu hóa ra ba đạo lăng lệ đường vòng cung, trong đó một viên thẳng đến Sơn Tiêu trước ngực, mà mặt khác hai viên vậy mà đem con kia Sơn Tiêu tả hữu đằng na không gian cũng cho phong kín. Tốt một tay tam dương khai thái. Đám người tán dương thanh âm chưa rơi, chỉ thấy con Sơn Tiêu kia lần này cũng khó phải nhận thật đứng lên, mắt thấy tránh không khỏi, vậy mà vung lên kia cán đại thương. Nương theo lấy phanh 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 ba tiếng nổ vang. Kia ba viên kim loại tiểu cầu bị đại thương từng cái đánh rơi. Nóa, cái con khỉ này thương pháp vẫn rất tốt. Dương Đào tức thì tức, nhưng là ngược lại là cũng rất thực sự cầu thị. Bất quá xuất thân phích lịch đường thiếu niên sử dụng cũng không phải phổ thông hạt châu, mà là phích lịch đường đặc chế phích lịch châu. Bên trong có phích lịch đường đặc chế lửa mạnh thuốc, trải qua mãnh liệt va chạm sau liền sẽ nổ tung. Chẳng những uy lực so với bình thường hạt châu yếu thắng, hơn nữa nổ tung sẽ còn sinh ra sương mù, trở ngại mục tiêu ánh mắt. Nhất là tại Tầng Lâm Tấn Nhiễm bên trong, kia toát ra sương mù cũng biến thành màu đỏ, càng làm cho đằng sau Sơn Tiêu cái gì cũng nhìn không thấy. Mà cái kia xuất thân phích lịch đường thiếu niên đương nhiên sẽ không phóng qua mấy cái này cơ hội, trên thực tế vừa ném ra ba viên phích lịch châu sau hắn liền đã lại đưa tay cắm vào chính mình túi da hiệu bên trong. Hơn nữa lần này vẫn là hai cánh tay đều rối đi vào, hết thảy tám khỏa phích lịch châu bị hắn bắt bỏ vào trong tay, sau đó lại không chút do dự văng ra ngoài. Đồng thời hét lớn một tiếng, thiên la địa võng. Tốc độ nhanh chóng, còn ở trước đó hai lần xuất thủ phía trên. Thần kỳ hơn là mỗi hạt châu trên không trung chuyển động nhanh chậm, phi hành lộ tuyến cũng đều không giống nhau. Lần này xem náo nhiệt đám người thậm chí đều quên gieo họ, hoàn toàn bị hắn tay này tám châu tề phát cho kinh đến. Rất nhiều người đều vô ý thức tính toán lên, nếu như ngồi xổm ở thạch phong bên trên là mình, kết quả có thể hay không tránh thoát được, kết quả trong đó không ít người đạt được đều là câu trả lời phủ định. Khó trách cái này gọi là Vương Đại Đồng phích lịch đường truyền nhân có thể ở thanh vân bảng bên trên xếp tới thứ 53 vị. Mà thạch phong bên trên con Sơn Tiêu kia lúc này vẫn là tại bị sương mù híp mắt bên trong. Cứ việc nghe được tiếng xé gió sau nó đã làm ra né tránh động tác. Nhưng thế nhưng lần này đến phích lịch châu nhiều một cách đặc biệt. Nó cũng không thể toàn bộ tránh ra, bị chí ít 4 viên phích lịch châu tuần tự đánh trúng, đau chít chít hoa gọi bậy. Bất quá có lẽ là bởi vì phía dưới đứng phần lớn là bại tướng dưới tay hắn duyên cớ, con Sơn Tiêu kia cũng không có chạy trốn, ngược lại bị kích thích hung tính, từ thạch phong bên trên nhảy xuống. Hướng về Vương Đại Đồng liền đánh tới. Vương Đại Đồng hiểu được lợi hại, nhất là 4 viên phích lịch châu nổ ở trên người, kia hầu tử thế mà chỉ là bị tạc cháy chút da lông, nhìn lên tới thương gì đều không chịu, hắn liền biết đây không phải mình có thể ứng phó. Cho nên mắt thấy đã hoàn thành mục tiêu ký định, Vương Đại Đồng cũng không chút nào tham công, co cẳng liền trượt, hướng Lục Cảnh bên này trốn đến. Chương 176, Sơn Tiêu trăm binh. Vương Đại Đồng dẫn khỉ thành công, quay đầu liền chạy, đem một cái cao thủ ám khí âm hiểm xảo trá phát huy vô cùng tinh tế. Thế nhưng hắn khinh công mặc dù xuất sắc, nhưng vẫn là chạy không qua sau lưng con kia Sơn Tiêu, nhất là sủ lông lên Sơn Tiêu. Cũng may Lục Cảnh cũng không có đứng ở một bên thưởng thức trận này người khỉ thi chạy. Mắt thấy kia đại thương liền muốn chọc vào Vương Đại Đồng cái mông, một cái thiền trượng nhưng là vượt lên trước một bước, đem kia đại thương cho ngăn lại. Sơn Tiêu đang tại nổi nóng, trông thấy có người cản đường, lập tức hướng về phía Lục Cảnh nghe răng. Tiếp lấy cổ tay rung lên, chẳng những đem đại thương từ thiền trượng dưới rút ra, hơn nữa còn kéo lên bao quanh thương hoa. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là thương ảnh, lại để cho người nhìn không ra điểm hàn quang kia giấu tại nơi nào. A, đây không phải Dương huynh ngươi Long Hổ Bá Vương thương pháp sao? Có người hoảng sợ nói. Một bên Dương Đào cũng nhìn mẩn ra, bị khỉ đánh cũng coi như, hơn nữa liền ngay cả gia truyền thương pháp cũng bị hầu tử cho học trộm đi, đáng giận nhất là người ta so với hắn đùa nghịch còn tốt. Để Dương Đào thiếu chút nữa không có bị tức nổ phổi. Mà những người khác gặp Sơn Tiêu thế tới hung mãnh, cũng không nhịn được vì Lục Cảnh lo lắng. Đã thấy Lục Cảnh như cũng là không nhanh không chậm, cũng mặc kệ kia thương hoa cái nào đó là thực, cái nào đó là hư, chỉ đem chính mình thiền trượng cũng múa, bảo vệ thân thể, sau đó liền chủ động đụng vào thương trận bên trong. Thiết thương đụng vào thiền trượng, phát ra liên tiếp va chạm thanh âm. Cuối cùng âm cuối đều hợp thành một chuỗi, đâm vào mọi người tại chỗ màng nhĩ bỗng dưng đau đớn. Đủ thấy hai người giao thủ lực đạo khủng bố cỡ nào. Hầu loại lực cánh tay phổ biến muốn so nhân loại mạnh mẽ, nhất là giống nhau thể trọng dưới tình huống, có thể treo thân thể trên tảng cây đung đưa tới lui. Mà cái này Sơn Tiêu trước kia hiển nhiên cũng không ít dựa vào lực cánh tay khinh người, đánh Dương Đào đám người răng rơi đầy đất. Song lần này gặp gỡ Lục Cảnh, lại không có thể chiếm được tiện nghi gì, không những thương hoa bị toàn bộ đánh vỡ, hơn nữa còn bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Thế là Sơn Tiêu biết mình hôm nay là gặp gỡ kinh địch, chỉ thấy nó nhãn châu xoay động, nhưng là đột nhiên thu thương triệt thoái phía sau mấy bước. Cùng Lục Cảnh kéo ra điểm khoảng cách, tiếp lấy há miệng, thế mà từ trong miệng phun ra một cái cựu tiết tiên. A, là ta Tử Kim cựu tiết tiên. Vương Đại Đồng nhìn thấy kia roi lần đầu tiên liền kích động kêu thành tiếng. Bất quá rất nhanh hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt nhưng là ngưng tụ. Sau đó chỉ thấy con Sơn Tiêu kia đem trong tay thiết thương ném đi, tiếp lấy thay đổi phía trước cương manh chi thế, vai cái cổ khuỷu tay đầu gối tê động, dùng hắn Tử Kim cựu tiết tiên trên không trung vẽ lên tròn đến. Đầu roi giống như đầu rắn, chiếm cứ xúc thế, thời khắc chuẩn bị cắn người khác. Đây là Phích Lịch Đường Tang Hồn roi thức mở đầu, thanh xà thổ tín. Thế là Vương Đại Đồng lúc này cũng khắc sâu cảm nhận được Dương Đào vừa rồi đau nhức. Rõ ràng Tang Hồn roi cũng là Phích Lịch Đường bí mật bất truyền, lại bị trước mắt con khỉ này cho học trộm đi. Hơn nữa làm cho tựa hồ so với hắn còn tốt, này làm cho hắn đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Mà Sơn Tiêu sáng chỗ Tử Kim cựu tiết tiền, hiển nhiên cũng là định dùng cái này cường điệu linh hoạt cùng biến hóa binh khí đến ứng phó Lục Cảnh càng hơn một bậc lực lượng. Nhưng mà nó bản tính này đánh tuy tốt, nhưng cảnh giới đại thành phong ma nhất bách linh bát trượng không phải dễ dàng như vậy liền bị phá vỡ. Lục Cảnh lấy bất biến ứng và biến, chỉ qua không đến 5 chiêu, Sơn Tiêu liền lại bị hắn cho áp chế gắt gao ở. Thế là Sơn Tiêu tìm một cơ hội, lại lần nữa thoát thân, nuốt vào Tử Kim cựu tiết tiên, lại phun ra một đôi tử ngọ huyền ương việt. Mà các loại tử ngọ huyền ương việt cũng thua trận, nó lại lấy ra bích ngọc đao. Bất quá nhìn đến đây, đám người cũng rốt cục nhìn ra chút đoan nghe đến, cái con khỉ này thân thủ bất phàm, hơn nữa trong dạ dày hay cùng hang không đáy đồng dạng, không biết chứa bao nhiêu binh khí. Nhưng là nó mỗi dạng binh khí chiêu thức tới tới đi đi đều là mấy chiêu như vậy, tất cả đều là trước kia bọn hắn nên chiến thời điểm xuất ra qua. Hiển nhiên cái con khỉ này cũng không có thật học trộm sẽ võ công của bọn hắn, chỉ là ỷ vào siêu cường bắt trước năng lực, bắt trước cái rất giống cầm tới dọa người thôi. Nghĩ tới đây đám người nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục buông xuống. Dù sao so với khởi binh khí bị cướp, bọn hắn lo lắng hơn là môn phái võ học tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa thấy kia hầu tử bất kể thế nào biến chiêu, đều cầm Lục Cảnh không có biện pháp, bọn hắn cảm giác mình binh khí cũng nhanh có thể trở về. Bất quá một phương diện khác, nhìn xem Lục Cảnh một người một thiên trượng, nhẹ nhàng áp chế hầu tử, bọn hắn bây giờ tâm tình lại có chút phức tạp. Dù sao hầu tử hiện tại trên tay cầm là bọn hắn vũ khí, bắt trước cũng đều là chiêu thức của bọn hắn. Hầu tử nhanh như vậy thua trận, há không cũng liền tương đương bọn hắn gặp gỡ Lục Cảnh cũng sẽ như vậy nhanh thua trận. Không, võ công của bọn hắn còn không bằng hầu tử. Sợ là chỉ biết bại càng nhanh, cho nên đây chính là thiên cơ bảng bên trên nhất lưu cao thủ thực lực sao? Trước kia Vương Đại Đồng xuất thủ, còn có người lớn tiếng khen hay, mà cái này một lát đến phiên Lục Cảnh động thủ, sau lưng lại ngược lại lặng ngắt như tờ. Đám người đều mang tâm tư, không sợ như Dương Đào người nhìn tâm trì chập chờn, chỉ muốn chính mình lúc nào cũng nhất định phải tu luyện tới loại cảnh giới này. Mà có người trong lòng thì có thụ ngăn trở. Cảm thấy đồng dạng là thế hệ tuổi trẻ, Lục Cảnh cùng Yến Quân không đến 20 tuổi liền đã bước vào nhất lưu, chính mình vẫn còn không biết lúc nào mới có thể vào nhị lưu. Trước kia cái này hơn 10 năm võ công cũng không biết luyện được là cái gì. Khâm phục, ghen ghét, kính sợ, hâm mộ, hoài nghi. Đủ loại cảm xúc, không phải là ít, bất quá mặc kệ xuất phát từ loại nào tâm tư, đám người nhất thời đều có chút thất thần. Mà Lục Cảnh cũng đã đem trước mắt cái này Sơn Tiêu thân thủ cho mò được không sai biệt lắm. Thế là lần tiếp theo không lưu tay nữa, đồng nhiên thi triển kinh đảo nộ lãng kinh công, nhảy đến Sơn Tiêu sau lưng, ngăn chặn nó lại trốn về tàng lâm tận nhiễm con đường. Tiếp lấy một chiêu Phật quang phổ chiếu, lại phong kín Sơn Tiêu trốn tránh không gian. Buộc con Sơn Tiêu kia không thể không đón đỡ hắn chiêu tiếp theo vận khởi 10 thành công lực phóng hạ đồ đao. Phịch một tiếng vang. Sơn Tiêu mặc dù dùng đôi giản miễn cưỡng ngăn trở thiền trượng, nhưng lại ngăn không được từ thiền trượng bên trên truyền đến luồng sức mạnh lớn đó. Trong lúc nhất thời thân khỉ loạn chiến, đồng thời hai tay cũng không khỏi tự chủ bắt đầu run rẩy. Bộ dáng kia liền đi theo gõ khung chống tay chống đầu dạng. Trang diện nhất thời khá là dốc n rồi. Lục Cảnh không cho nó cơ hội thở dốc, tiếp theo trượng đã lại lần nữa hạ xuống, nhưng ngay sau đó chỉ thấy con Sơn Tiêu kia lại lần nữa há miệng, đối với Lục Cảnh phun ra cái gì. Lục Cảnh vô ý thức chặn lại cúi đầu, đã thấy con Sơn Tiêu kia đã một đầu tiến vào thổ địa bên trong, cùng hành thổ tôn đồng dạng chạy mất tăm. Mà một bên mọi người đã tất cả đều nhìn mắt trợn tròn, đánh không lại còn có thể thổ đột, cái con khỉ này cũng quá phạm quy a, cái này còn thế nào báo thủ? Lục Cảnh đối với cái này cũng có chút không thể làm gì, nhưng không có cách, ai bảo người ta là quỷ vật, bản thân liền không có cách nào theo lẽ thường ước đoán, phía bên mình lại là lần thứ nhất giao thủ, tình báo không đủ. Cũng may một trận chiến này cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch, Lục Cảnh nhìn xem bị chính mình ngăn cản bay món đồ kia, hỏi, đây là ai binh khí? Kết quả hắn lời này chỉ nói đến một nửa trước hết dừng lại, bởi vì Lục Cảnh phát hiện con sơn tiêu kia cuối cùng phun ra ngoài đồ vật thình lình cũng là một thanh thiền trượng. Chương 177, chư pháp nhân duyên sinh. Lục Cảnh nhặt lên cắm trên mặt đất cây kia thiền trượng. Kết quả vừa mới vào tay liền cảm thấy một cỗ phong cách cổ xưa nghiêm nghị thiền ý đập vào mặt. Lại tỉ mỉ ngắm nghĩa một phen. Chỉ thấy kia thiền trượng không biết là dùng loại tài liệu nào rèn đúc, thân trượng phía trên thế mà tồn tại có thiên nhiên hoa văn, giống như hoa sen đoá đoá nở rộ, trọng lượng vậy mà cũng so với hắn con kia tinh thiết thiền trượng còn muốn chìm bên trên ba phần. Bất quá vào tay lại ngoài ý muốn dễ chịu. Bất kể là nắm cảm giác, vẫn là cơ múa đều vừa đúng. Lại nhìn đầu trượng, cùng thân trượng liền thành một khối, chỉ là trọng lượng so thân trượng nặng gấp hai, cuốn lấy cảnh lá hư bổ. Lục Cảnh chính mình cũng không phải người trong Phật môn, nhưng kiếp trước thời điểm cũng nghe qua một chút Phật môn có quan hệ thuyết pháp. Biết rõ thiền trượng loại vật này sớm nhất là ngồi thiền thời điểm, thiền sư để mà điểm tỉnh mê man người pháp khí, điểm nhẹ mê man người chưa hẳn có thể tỉnh, nhưng nặng làm không tốt liền đầu rơi máu chảy. Cho nên đầu trượng dây dưa nữa lấy mềm bật. Lục Cảnh về sau lại hỏi một lần, các ngươi ai mất thiền trượng? Đám người nhìn lẫn nhau, cuối cùng nhao nhao lắc đầu. Dương Đào càng là nói thẳng, ta tại thư viện đợi một tháng này, trừ Lục huynh ngươi, còn chưa nhìn thấy ai dùng thiền trượng làm binh khí. Ừm, vậy vật này trước hết thả ta nơi này, Lục Cảnh nói, các ngươi nếu là đụng tới người mất, có thể để cho hắn đến tìm ta. Hắn tinh thiết thiền trượng dùng coi như tiện tay, nhưng dù sao không phải là cái gì bảo binh. Đặt ở trong trò chơi cũng chính là kiện màu xanh lam tinh lương cấp trang bị. Cùng căn này không biết lai lịch ra sao phong cách cổ xưa thiền trượng so sánh, rõ ràng rơi hạ phong. Hơn nữa trong khoảng thời gian này liên tiếp hát chiến, mai mòn cũng rất lợi hại. Hiện tại có thượng vị thay thế, Lục Cảnh đương nhiên sẽ không khách khí, quả quyết bỏ vào trong túi. Đương nhiên, cái này thiền trượng cho dù tốt cũng chính là một kiện binh khí thôi. Ngày sau nếu thật là có duyên có thể gặp được đến thanh này thiền trượng chủ nhân, Lục Cảnh đến lúc đó cũng sẽ xem đối phương thái độ cân nhắc vật quy nguyên chủ. Nhưng nhìn cái này thiền trượng năm tháng, Lục Cảnh đoán chừng nó chủ nhân còn tại thế khả năng sẽ không quá lớn. Cầm tới vũ khí mới sau Lục Cảnh ngược lại là cũng không có quên tới đây mục đích, lúc đầu nói xong đến giúp đám người báo thù, tìm về bọn hắn bị cướp đi binh khí, kết quả sơn tiêu giảo hoạt, một trận sau đại chiến Lục Cảnh bản nhân vui lấy thần binh, những người khác ném mất vũ khí nhưng vẫn là không thể tìm trở về. Thế là Lục Cảnh cũng chỉ có thể an ủi dầu dĩ không vui đám người. Lần sau lại nhìn thấy hầu tử còn có thể tới tìm hắn. Bất quá Vương Đại Đồng đám người trên mặt thần sắc nhưng như cũ rất là nghiêm túc. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, hơn nữa trải qua nhập viện khảo hạch sau đối với quỷ vật cũng có nhất định nhận biết, trước kia là bởi vì cùng hầu tử không quen, lại thêm vừa mất quan trọng binh khí mới nghĩ tìm đến Lục Cảnh hỗ trợ. Nhưng là trận chiến đấu này nhìn xong, rất nhiều người trong lòng cũng có một chút dự cảm bất tưởng, cái con khỉ này hiển nhiên là cái binh khí sưu tập kem đại sư, hơn nữa chuyên nhìn chằm chằm đáng tiền bảo binh cướp. Tỷ như Dương Đào kia cán thiết thương, hầu tử liền lộ ra không hứng lắm. Cướp đến cũng chỉ là kháng trên vai chơi, không nuốt vào trong bụng. Đổi binh khí thời điểm càng là tiện tay quăng ra, hay cùng ném rách dưới đồng dạng, thật ra khiến Dương Đào nhân họa đắc phúc, trở thành bọn hắn trong nhóm người này một cái duy nhất tìm về chính mình binh khí người. Bất quá một phương diện khác, cái con khỉ này cũng là công bằng, rõ ràng thổ độn lợi hại như vậy, trông thấy Lục Cảnh cản đường vẫn là cùng Lục Cảnh rắn rắn chắc chắc đánh một trận, đánh thua còn phản tiện đưa Lục Cảnh một kiện hắn am hiểu nhất làm binh khí. Nếu là cái này quỷ vật hành vi hình thức một mực là dạng này, đây chẳng phải là nói bọn hắn coi như tìm Lục Cảnh trợ quyền cũng không có cái gì dùng. Cái con khỉ này bị đánh thua cũng chỉ biết không ngừng cho Lục Cảnh tiễn đưa trang bị, bọn hắn ném mất vũ khí vẫn là không cầm về được. Nghĩ tới đây rất nhiều người trong lòng đều là mát lạnh. Đây cũng quá hô a. Không ít người trên mặt lập tức tình cảnh bi thảm đứng lên, bất quá Dương Đào ngược lại là vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi, cầm lại chính mình cây kia bị Tằng Lâm tẫn nhiễm cho nhuộm thành màu đỏ thiết thương, về sau liền lại cổ vũ lên đám người tìm kiếm mới ứng phó hầu tử biện pháp đến. Bất quá mặt sau này sự tình Lục Cảnh tạm thời cũng giúp không được giúp cái gì, giống như đám người cáo tử, về trước chỗ ở của mình. Trở lại trong sân về sau, hắn trước lấy ra cây kia vừa cầm tới phong cách cổ xưa thiền trượng, dùng nó múa đùa nghịch bộ phong ma nhất bách linh bát trượng. Kết quả một bộ đánh xong, Lục Cảnh cũng liền đối với cái này thiền trượng yêu thích không buông tay. Tuy nhiên trọng lượng cùng chiều dài so sánh nguyên vũ khí đều phát sinh biến hóa, nhưng là cơ hồ không cần làm sao rèn luyện, liền nhẹ nhàng đạt đến người trận chiến hợp nhất chi cảnh. Thật giống như hắn đã dùng nhiều năm đồng dạng. Sau đó còn tại thiền trượng phần đuôi nhìn thấy một hàng chữ nhỏ, chư pháp nhân duyên sinh. Đích xác, hắn có thể nhặt được căn này thiền trượng sao lại không phải bởi vì con sơn tiêu kia duyên phận? Mà các loại thử qua vũ khí mới, Lục Cảnh lại tại cây đào hạ bàn đầu gối ngồi xuống. Thử nhớ lại mình ở thí luyện cảnh ở bên trong lấy được ngày đó hộ thể tuyệt học, Hỏa Lân Giáp. Nói đến Lục Cảnh sớm tại thời gian rất sớm liền nghĩ qua muốn tìm cửa hộ thân công pháp luyện một chút, dù sao hắn trong đan điền nội lực số lượng dự trữ kinh người, nhưng là hộ thân thủ đoạn nhưng vẫn tương đối thô ráp. Cơ bản vẫn là dựa vào nội lực cảm ứng được uy hiếp sau tự phát bắn ngược. Chiêu này ứng phó nội gia cao thủ, nhất là trên tay không có lợi khí nội gia cao thủ rất có kỳ hiệu, nhưng mà rất nhiều yếu hại địa phương vẫn là tương đối yếu ớt. Nhất là Lục Cảnh sau này đối mặt đối thủ cũng không chỉ có người, còn có những cái kia quỷ vật. Đối diện chiêu thức ngũ hoa bát môn, thủ đoạn công kích cũng thiên kỳ bách quái. Một lát chưa hẳn đánh thắng được, cũng chưa chắc đang tìm tới ứng phó bọn chúng chính xác thủ đoạn, ngay tại lúc này có thể hay không cầu trụ liền lộ ra rất là trọng yếu. Lục Cảnh như là đã đi tới kinh thành, đâm đầu thẳng vào cái này thần bí khó lường bên trong thế giới, tự nhiên cũng muốn càng thêm cố gắng nghĩ biện pháp bảo trụ tính mạng của mình. Cái gì thanh vân bảng, thiên cơ bảng đều là hư, sống sót mới là trọng yếu nhất. Cho nên hắn không có do dự, rất nhanh liền y theo hỏa lân giáp bên trên chỗ ghi chép hành công lộ tuyến, vận khởi tiểu kim cương kình. Môn này bắt nguồn từ Tây vực hộ thân tuyệt học luyện phương thức khá là kỳ lạ. Cần đem nội lực rót vào toàn thân, về sau lấy đặc biệt bí pháp bùng cháy, phản phục thiêu đốt tự thân, đầu tiên là kinh mạch, tiếp lấy máu thịt, xương cốt, cuối cùng là làn da, liền như là rèn sắt đồng dạng, cho đến đốt đưa ra bên trong tạp chất. Xem như bị rèn một phương lục cảnh tại toàn bộ trong quá trình hiển nhiên sẽ không dễ chịu, nhưng là trải qua đan điền suýt nữa bị căng bạo kinh khủng cảm rất đau, bây giờ điểm ấy đau đớn đối lục cảnh tới nói đã không coi vào đâu. Hơn nữa xem như quán thông hai mạch nhâm đốc nhất lưu cao thủ, đối với người bình thường tới nói nguyên bản nhất phí công phu phản phục nung khô quá trình, lục cảnh hoàn thành cũng rất thông thuận. Sau 3 cách giờ, hắn liền một hơi thở đột phá hỏa lân giáp đệ nhất trọng cảnh giới. Vốn là bị đuôi chuột canh cải tạo qua kinh mạch trở nên cứng cáp hơn, ngoại lực khó xâm. Nếu như lại đối đầu lúc trước cố âm hàn hủ khí, lục cảnh hiện tại có nắm chắc bên ngoài nốt một vùng liền đem nó ngăn lại. Tuyệt học không hổ là tuyệt học, mới chỉ là hạng nhất nặng, hiệu quả liền đã hiệu quả nhanh chóng, lục cảnh nhịn không được ở trong lòng cảm khái một câu. Khó trách hết thể người trong võ lâm đều vì tuyệt học mà điên cuồng. Chương 178, ngươi thích nhất cái nào dùng nhiều? Cái này 5 ngày lục cảnh chỗ nào cũng không có đi, mỗi ngày trừ cùng hạ hoại pha chiêu, chính là tại chỗ ở một người tu luyện hỏa lân giáp. Mà công phu không phụ người hữu tâm, hỏa lân giáp cũng bị hắn một đường cho luyện đến đệ tam trọng. Toàn thân máu thịt đều trở nên kiên cố đứng lên. Kiếm đâm quá kích thích, lục cảnh còn không dám chơi, nhưng là hạ hoại vận khởi 4 thành công lực một trường ấn ở lồng ngực của hắn, lục cảnh không sử dụng nội lực cũng có thể đón đỡ được. Mà chiếu như vậy xem ra, người bình thường chém hắn cũng nhiều lắm là chỉ có thể vạch phá da của hắn. Chí ít hiện tại lục cảnh sẽ không giống nào đó liệt ma nhân như thế không hiểu ra sao chết tại nông phu xin phân phía dưới. Mà nếm đến ngon ngọt hắn cũng dưới muốn đem môn này hộ thân tuyệt học tu đến đệ cửu trọng quyết tâm. Bất quá dưới mắt lục cảnh nhưng là không có tiếp tục bế quan xuống dưới, hắn đã nghe Dương Đào nói, bây giờ thí luyện cảnh bên trong còn có không đến 10 vị thí sinh, chờ bọn hắn đều đi ra, thư viện lần này sát hoạch người mới liền muốn toàn bộ kết thúc rồi. Đoán chừng cũng chính là cái này 2-3 ngày sự tình, cho nên hoàng giám viện bên kia hẳn là cũng tạm thời không có bận rộn như vậy. Lục cảnh dự định cùng hắn hỏi thăm một chút A Mộc sự tình. Mặt khác chính hắn cũng muốn ra đi một chuyến, đem đồn những thảo dược kia đều đưa đến thư viện đến. Luyện xong công sau thay quần áo khác, khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái, lục cảnh liền đi đến ở vào thủ trúc kính tòa kia học xá trước. Mà hắn mới vừa vào tiểu viện liền gặp được một người xa lạ. Người kia nhìn lên tới so hoàng giám viện hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút bộ dáng, trên người thế mà mặc kiện triều phục, nhưng là kia triều phục vô cùng bẩn, cũng không biết bao lâu không có tẩy qua. Còn có không ít tràn dầu, xem ra giống như là ăn xong đồ vật sau tiện tay sượt đi lên. Nếu là bị đám kia ngự sử cho nhìn thấy, sợ là muốn nắm chặt không thả. Bất quá kia triều quan chính mình lại tựa hồ như không thèm quan tâm bộ dáng, hai chân dang rộng ra hiện lên bát tự đứng tại trong đình viện, chắp tay nhìn một đóa hải đường, dường như nhìn có chút xuất thần. Thằng đến nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, mới quay đầu liếc nhìn. "A, ngươi là cái kia tại thí luyện cảnh bên trong đợi hơn một tháng lục cảnh đi." Kia triều quan mở miệng nói. Lục cảnh nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu nói, "Không sai, không biết các hạ. Ta không phải thư viện người, chỉ là qua tới đi một vòng, ngươi cũng không cần để ý ta." Kia triều quan cười cười, ánh mắt của hắn rất đặc biệt. Lục cảnh trước đây còn không có thấy qua có người có dạng này một đôi con mắt, tựa như là một ngụm sâu không thấy đáy đầm sâu, làm ngươi hướng phía dưới thăm dò, nhìn thấy chỉ là chính ngươi cái bóng. Ngày sau nếu có duyên, chúng ta tự nhiên sẽ còn gặp lại, hơn nữa có rất nhiều muốn đánh quan hệ ngày, đến thời điểm ngươi đoán chừng sẽ cảm thấy ta rất phiền, cho nên bây giờ là ngươi khó được rời xa ta vui vẻ thời gian, cố mà chân quý đi. Bất quá, kia triều quan nói đến đây nhưng là bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, tất nhiên gặp nhau cũng là duyên phận, ngươi liền đến chơi với ta cái trò chơi nhỏ à, chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian. Ngươi nhìn mảnh này biển hoa, cảm thấy cái nào đóa hoa đẹp mắt nhất? Lục Cảnh nghe vậy theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trong sân, hoàng giám viện trồng những cái kia hoa cỏ. Hắn không biết triều quan là ý gì, nhưng vẫn là chăm chú nhìn một lúc lâu mới chỉ vào một đóa hoa quế nói, ta thích nhất đóa này. Phải không? Triều quan mặt nhìn lên không ra quá nhiều biểu lộ, cũng không có công bố kết quả gì, chỉ là hơi gật đầu, sau đó làm thủ thế. Ngươi là tìm đến hoàng giám viện a, các ngươi trước tán gẫu, ta lại nhìn một lát hoa. Lục Cảnh nghe vậy đang định hướng phía trước tiếp tục đi. Kia triều quan lại nghĩ tới cái gì, a một tiếng. Đúng, còn có ngươi chưa đầy 20 tuổi liền tiến vào thiên cơ bảng, chúc mừng. Cảm ơn Quách thiếu giám. Lục Cảnh nói, ngài pháp thuật diệu sinh cũng rất lợi hại, đóa kia hoa trùng gió sinh động như thật. Kia triều quan nghe vậy trên mặt lần đầu lộ ra thần sắc kinh ngạc đến. Hắn kinh ngạc cũng không phải Lục Cảnh đoán được thân phận của hắn, bởi vì hắn không có tận lực giấu giếm qua thân phận của mình, hơn nữa hôm nay bởi vì chút chuyện còn cố ý mặc vào triều phục. Bị từ chức quan bên trên đoán được cũng rất bình thường. Cũng không phải kinh ngạc Lục Cảnh biết rõ hắn pháp thuật danh tự, bởi vì hắn phía trước vừa đem pháp thuật này dạy cho Hạ Hoè. Cũng biết Hạ Hoè cùng Lục Cảnh quan hệ không giống bình thường. Hắn kinh ngạc chính là Lục Cảnh lại có thể phát hiện mình sử dụng pháp thuật huyền hóa ra đến đóa kia hoa trùng gió. Về sau nhịn không được lại hỏi, vậy ngươi tại sao không chọn? Lục Cảnh buông tay, ngài hỏi ta ưa thích cái nào đóa hoa, ta càng ưa thích đóa này hoa quế a. Như vậy sao? Quách thiếu dám khẽ giật mình, tiếp theo không khỏi bật cười. Ta ngược lại là minh bạch tại sao lão hoàng như vậy thích ngươi, ngươi là rất đúng tính tình của hắn, không có chút nào nuông chiều ta, định mặc ta, được thôi, ngươi lại đi thôi. Hắn khoát tay áo, sau đó liền lại chắp tay thưởng lên hoa của hắn đến. Một chén trà về sau, Lục Cảnh lại từ học xá đi ra, lại hướng trong sân Quách Thiếu Giám thi lễ một cái, thân ảnh liền biến mất ở sâu trong rừng trúc. Mà đổi thành một bên mặt chữ Quốc Hoàng Giám Viện cũng từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy mặc triều phục Quách Thiếu Giám nhíu mày, vị kia lại tại thúc sao? Nhà hắn thiên hạ liền muốn mất nhà, đương nhiên gấp. Quách Thiếu Giám hoàn toàn thất vọng, hắn biết rõ Doan Giám Chính chỉ là chúng ta ống loa, dứt khoát nhảy qua Doan Giám Chính trực tiếp triệu ta vào cùng, nóng trông ta có thể cho hắn cầm chủ ý đi ra. Vậy ngươi cho hắn cầm chủ ý sao? Làm sao có thể, chính là dùng chút khoác lác lời nói xuông tùy tiện ứng phó một chút, nhà hắn sự tình cùng ta Ti Thiên Giám có liên quan gì, đây là chúng ta rất sớm liền ước định cẩn thận sự tình. Hắn chơi hắn, chúng ta làm chúng ta, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Ha ha, huống hồ hắn cũng quá đề cao ta, Ti Thiên Giám cũng không phải nội các, ta Quách Thủ Hoài cũng không hiểu trị quốc, nào có bản sự đem hắn bức rơi dân tâm cho vớt trở lại. Vương triều hưng suy, lòng người được mất, vốn là thiên đạo luân hồi, lại không cam tâm cũng vô dụng, nào có một nhà một mực làm hoàng đế đạo lý, bất quá. Nói đến đây Quách Thiếu Giám khinh bạc trên mặt chi sắc nhưng cũng biến mất không thấy gì nữa, lần này đích sắc có chút không giống, tuy nói nhà hắn hoàng đế cũng ngồi đủ lâu, không sai biệt lắm nên đổi đổi người, nhưng ta trước kia xem sao, Trần Chi một triều hẳn còn có 50-60 cắm quốc phúc. Đương kim vị này, mặc dù không phải là cái gì thiên cổ minh quân, nhưng cũng không ngu ngốc, hơn nữa khá là cần cù, coi như lại cho lão Trần gia tiếp theo cái trăm năm, ta cũng sẽ không cảm thấy hiếm lạ. Kết quả thế cục trong nháy mắt liền chuyển biến bất ngờ, mà lại là hướng phía không thể vãn hồi phương hướng sụp đổ, đích sắc có chút không giống bình thường. Quách Thủ Hoài lắc đầu. Cho nên lần này ngươi để thư viện một hơi thở chiêu nhanh 200 cái người mới, không phải liền là vì chuẩn bị bất chắc sao? Hoàng Giám Viện nói. Đã không chỉ là bất chắc. Quách Thủ Hoài thở dài. Ta trước đó vài ngày lòng có cảm giác, thế là nhích người đi Đông Hải chỗ sâu chỗ kia bí cảnh. Một mình ngươi. Hoàng Giám Viện tấm kia mặt chữ quốc đầu tiên là sức sở, tiếp lấy trở nên nổi giận đùng đùng. Mọi người cùng nhau làm học sinh thời điểm, ngươi liền luôn yêu thích thẳng thắn làm việc, bất chấp hậu quả, làm thiếu giám, lại còn không biết thu liễm. Đông Hải chỗ kia bí cảnh là cổ xưa nhất một chỗ bí cảnh, hình thành thời gian tại vạn năm trở lên, bên trong có bao nhiêu hung hiểm, không cần ta nhắc lại ngươi à? Ngươi đường đường Ti Thiên Giám thiếu giám, nói đi liền đi. Hơn nữa ai cũng không có chào hỏi, vạn nhất chết ở bên trong. Ti Thiên Giám rắn mất đầu làm sao bây giờ? Chương 179, Quách Thủ Hoài lo lắng. Lão hoàng ngươi trước đường nóng giận, Quách Thủ Hoài tính tình ngược lại là rất tốt, bị Hoàng Giám Viện một trận đổ ập xuống mắng to cũng không có bức lửa, chỉ là giải thích nói, ta mặc dù là một người đi, nhưng trước khi đi có chỗ chuẩn bị, thật gặp phải nguy hiểm thoát thân vẫn là không vấn đề gì. Hơn nữa trước khi đi ta còn lưu ba phong thư, bàn giao hậu sự. Hoàng Giám Viện nghe vậy sắc mặt cũng không có biến tốt, ngôn từ ngược lại càng thêm nghiêm túc. Ti Thiên Giám từ thành lập đến nay, trên dưới một lòng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngươi thân là thiếu giám, liền ứng thực hiện thiếu giám trách nhiệm, vì Ti Thiên Giám ưu, chủ tính chung tất cả nhân vật, nếu là có lý do gì nhất định phải đi tìm tòi bí mật cảnh, cũng có thể cắt cử trong thự giám sát một nhóm. Vâng vâng vâng, ngươi nói đúng đều đúng, nhưng lần này ta phải tự mình đi nhìn một chút. Quách Thủ Hoài nói. Tựa hồ là cảm nhận được Quách Thủ Hoài trong lời nói kiên định, Hoàng Giám Viện lần này nhưng là rốt cục không có phản bác nữa cái gì, trầm mặc sau một lúc lâu hỏi, ngươi thấy cái gì? Ta cái gì cũng không thấy. Cái gì cũng không thấy là có ý gì? Hoàng Giám Viện mày nhíu lại càng chặt. Chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Quách Thủ Hoài nhìn bên người vị này ngày xưa đồng môn con mắt, gàn từng chữ một, Đông Hải chỗ sâu cái kia vạn năm bí cảnh không có. Hoàng Giám Viện nghe vậy hoảng hốt, làm sao sẽ không có? Nguyên nhân nha. Ta còn chưa kịp bắt đầu điều tra, hiện tại cũng không nên quá sớm liền kết luận, nhưng là 20 năm trước chúng ta đều đi qua nơi đó, cũng biết kia phủ cận bí lực có bao nhiêu nồng đậm, nhưng là hiện tại ta ở nơi đó cơ hồ rất khó cảm ứng được bí lực tồn tại, cho nên. Quách Thủ Hoài dừng một chút, nói tiếp, cá nhân ta hoài nghi là bởi vì bí lực khô kiệt, dẫn đến chỗ kia bí cảnh không cách nào duy trì. Phía trước có phát sinh qua loại chuyện này sao? Hoàng Giám Viện còn có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Không có, sau khi trở về ta lật khắp trong thự điện tịch, chưa hề tìm tới qua cùng loại ghi chép. Quách Thủ Hoài ngữ khí ngược lại là vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng mà hắn sau đó nói lời nói lại làm cho Hoàng Giám Viện không rét mà run, thiên hạ bí cảnh hết thể có 12 chỗ, cũng là trong nhân thế bí lực nguồn gốc, thiếu một chỗ. Kỳ thật vấn đề cũng không tính lớn, huống hồ ít chỗ kia bí cảnh lại tại Đông Hải chỗ sâu. Đối với chúng ta ảnh hưởng thì càng nhỏ, ta chân chính lo lắng là cái kia bí cảnh biến mất cũng không phải ngẫu nhiên cùng cô lập. Ngươi cảm thấy còn lại 11 chỗ bí cảnh bên trong bí lực cũng có khả năng khô kiệt. Hoàng Giám Viện sợ hãi. Quách Thủ Hoài gật đầu, nhưng lại tiếp tục mở miệng an ủi, ngươi là biết ta người này, mọi thứ luôn yêu thích hướng xấu nhất phương hướng cân nhắc, nhưng trên thực tế nhiều khi tình thế cũng là chưa hẳn thật sự bết bát như vậy. Chỉ khi nào xuất hiện loại kia ngươi ta cũng không muốn nhìn thấy cục diện, làm nhiều một điểm, dù sao cũng so. Cái gì chuẩn bị cũng không làm muốn tốt, nhiều nhận người chỉ là thứ nhất. Quách Thủ Hoài nói đến đây âm thanh dần dần thấp xuống, bí cảnh một chuyện, can hệ trọng đại. Trừ lão hoàng ngươi ngoài ra ta còn không có nói cho người khác biết. Về sau ta định tìm 2-3 vị có thể thủ được bí mật thực lực lại đủ mạnh giám sát, trước thả tay xuống bên cạnh sự tình khác, tập trung tinh lực điều tra Đông Hải bí cảnh biến mất nguyên nhân. Lão Lê còn có Lao Khâu là ta nhất ưu ái nhân tuyển, ta còn muốn lại tìm một người, ngươi cũng mang mấy giới người mới, có hay không cái gì tốt đề cử? Quỳ. Hoàng Giám Viện không chút do dự nói. Quỳ thực lực ta tất nhiên là không có gì hoài nghi, nhưng là ta nhìn có chút không quá thấu nàng. Quách Thủ Hoài hơi hơi trầm ngâm một lát, thôi, hiện tại cũng không phải chọn ba lấy bốn thời điểm, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, ta sau đó liền phái Chim Sơn Ca cùng nàng đưa tin. Nói xong chính sự, có lẽ là vì tiêu mất có chút ngưng trọng không khí, Quách Thủ Hoài lại cùng Hoàng Giám Viện nói chuyện tào lao vài câu. Ta nghe nói khảo hạch kết quả bây giờ đã đi ra không sai biệt lắm, thế nào? Giới này người mới tiêu chuẩn ngược lại là coi là thật không sai, sợ là còn muốn vượt qua chúng ta năm đó. Nói đến đây Hoàng Giám Viện một mực nhíu chặt lông mày cũng triển khai không ít, cái kia gọi Hạ Huệ tiểu cô nương liền không nói, ngươi tự thân nhìn qua, Tiến Quân, Triều Minh. Đúng, vừa rồi ngươi cũng gặp cái kia gọi Lục Cảnh thiếu niên a, các ngươi vừa mới tán gẫu cái gì? Ta hỏi hắn trong đình viện cái nào đóa hoa xinh đẹp nhất. Quách Thủ Hoài nói, lại là chiêu này. Hoàng Giám Viện nghe vậy có chút im lặng, ngươi gặp phải mỗi cái cảm thấy hứng thú người mới đều muốn đến một lần sao? Kết quả đây, nhãn công của hắn cũng không biết luyện thế nào đi ra, nhiều như vậy đóa hoa, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra cái nào hai đóa hoàn toàn tương tự. Quách Thủ Hoài khen. Hoàng Giám Viện nhưng là từ đó nghe ra một số không giống bình thường ý vị, giật mình, đợi một chút, ngươi mới vừa nói nhãn công. Không sai, hắn nhìn ra ta sử dụng pháp thuật huyễn hóa ra đóa hoa, nhưng mà cuối cùng lại không chọn đóa hoa kia. Quách Thủ Hoài thản nhiên nói. Hắn bí lực tương tính, sợ là không thể lạc quan. Quách Thủ Hoài nói, ta Diệu Sinh đã đạt tầng thứ 7, huyễn hóa ra đóa hoa đối với bí lực tương tính người tốt có thiên nhiên hấp dẫn. Không nói Hạ Huệ loại kia thiên tài, chỉ cần bí lực tương tính tại bình quân tiêu chuẩn phía trên, đều hẳn là đối với ta huyễn hóa ra đóa hoa có cảm ứng, sinh lòng vui vẻ. Cái này, Hoàng Giám Viện nhất thời yên lặng, tiếp lấy nhịn không được thở dài, tựa hồ có chút tiếc hận. Quách Thủ Hoài ngược lại là một bộ không có gì đáng kể bộ dáng, ngược lại an ủi, ta Ti Thiên Giám đối bí lực cũng không cứng nhắc yêu cầu, hắn không đến 20 tuổi liền lên thiên cơ bảng, võ công đầy đủ cao, coi như pháp thuật học đồng dạng, tin tưởng cũng có thể qua cuối cùng khảo thí. Hơn nữa ta nghe nói hắn và Hạ Huệ quan hệ cũng không tệ, chúng ta thử bên trong không phải cũng có rất nhiều vợ chồng cộng tác sao? Hạ Huệ bất kể là bảy trận vẫn là thi pháp, cũng phải có người bảo hộ. Dù sao không phải tất cả mọi người giống như quỷ quái vật kia đồng dạng, quen thuộc độc lai độc vãng. Lời tuy như thế, nhưng biết rõ kết quả này, trong thư viện không ít giáo thụ sợ là đều muốn thất vọng. Phía trước hắn tại thí luyện cảnh một hơi thở đợi hơn một tháng, rất nhiều người đều đối với hắn khá là nóng mắt, muốn truyền hắn y bát. Nhưng mà phần lớn người sở trường nhất tuyệt kỹ vẫn là muốn thông qua bí lực đến thi triển. Hoàng Giám Viện đúng sự thật nói. Ngươi trận pháp cũng không phải hay sao? Quách Thủ Hoài tự tiếu phi tiếu nói. Hoàng Giám Viện ngược lại là cũng không có phủ nhận, ta đích xác cũng thật coi trọng hắn, nhưng nếu không có tư chất cứng rắn muốn theo ta học trận pháp, cũng chỉ là uổng phí thời gian thôi. Vậy liền lại chọn cái có tư chất tu luyện dạy liền tốt. Quách Thủ Hoài ngày bình thường cân nhắc phần lớn là Ti Thiên Giám, là thiên hạ, chuyện của một cá nhân cũng không có làm sao để ở trong lòng, huống hồ hắn cũng không có bao lớn năng lực có thể thay đổi một người tư chất. Chỉ là bồi tiếp Hoàng Giám Viện tùy tiện cảm khái vài câu, liền cáo từ rời đi, suy nghĩ trở về làm sao cho quỷ viết thư. Nói Đông Hải bí cảnh sự tình. Mà theo Quách Thủ Hoài rời đi, Hoàng Giám Viện đứng tại đỉnh viện trống rỗng bên trong, nhìn trong bụi hoa nhiều đi ra đóa kia hoa trùng gió, nhưng là lại nhịn không được than nhiều khẩu khí. Chương 180, a một bạn mới. Lục Cảnh cũng không biết Quách Thủ Hoài vị này Ti Thiên Giám lao đại lúc này đang cùng Hoàng Giám Viện đang nói chuyện của hắn. Trên thực tế đạt được Hoàng Giám Viện cho phép, lại cầm tới thư tay của hắn về sau, Lục Cảnh liền thông qua giếng rời đi thư viện, xuất hiện tại hành ký tiệm quan tài trong tiểu viện. Mặt Cương Thi Đồng đại nhân không ở, Lục Cảnh trực tiếp leo tường nhảy ra ngoài. Sau đó trở lại mình ở trong kinh thành chỗ tòa nhà kia bên trong, vừa vào cửa chỉ thấy một thân ảnh vèo một cái xông vào trong ngực của hắn. A Mục. Lục Cảnh vỗ vỗ tiểu Mục nhân thung một đầu. Hắn nguyên là vì an toàn cân nhắc đem A Mục lưu ở trong này, nhưng không nghĩ đã biết vừa đi chính là hơn một tháng. Vừa nghĩ tới biến thành lưu thủ nhi đồng tiểu Mục nhân thung trong khoảng thời gian này đều chỉ có thể mình và chính mình chơi đùa, Lục Cảnh không khỏi cũng là một trận đau lòng. Vội vàng tìm đến mấy bộ y phục, hướng hải tử trên người một bộ, lại cho nó đeo lên mũ rộng vành, đem thân thể tất cả đều che lấp đến. Tiếp lấy tiểu đối hoàn thành thay đổi trang phục tiểu mục nhân thung nói, đi, chúng ta lên hộ khẩu đi. A Mục không biết cái gì là bên trên hộ khẩu, nhưng lại biết rõ cái này ăn mặc là Lục Cảnh muốn dẫn chính mình ra cửa bộ dáng. Thế là lập tức lại cao hứng đứng lên, siêu 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 trên dưới nhảy loạn, còn tha lấy sân nhỏ chạy tầm vài vòng. Thằng đến Lục Cảnh với tay, mới lại ngoan ngoãn trở lại cái sau bên người. Nhìn đem hải tử cho nghẹn. Lục Cảnh đang định đẩy cửa, mang A Mục ra đường, chỉ thấy tiểu mục nhân thung lại hướng nóc nhà vây vây nó kia cọc tay nhỏ. Sau đó chỉ thấy một cái bóng từ trên nóc nhà nhảy xuống. Kia là một cái limiêu, mà lại là rất ít gặp màu đen limiêu, nhưng là trên trán nhưng có một tia trắng, một mực từ mi tâm kéo dài đến cái đuôi bên trên. Có lẽ là bởi vì cái này kỳ lạ màu lông, để nó ngày bình thường không ít cùng cái khác limiêu đánh nhau, trên người có không ít vết sẹo, còn có con mắt nhìn lên tới cũng mù sương, không biết có phải hay không là mù. Bất quá kia mèo đen thân thủ cũng rất là nhanh nhẹn. Từ nóc nhà nhảy xuống, về sau bốn chân vừa đặt đất, liền lại nhảy đến A Mục trên mũ rộng đành, trong đó nằm xuống bất động. Lục Cảnh thấy thế không khỏi có chút ngoài ý muốn. Lúc trước hắn cùng A Mục tại ổ Giang Thành sinh hoạt hơn 2 năm, biết rõ tiểu Mục nhân thung lá gan cũng không lớn. Bình thường cũng có chút sợ ven đường những cái kia mèo mèo chó chó, nhìn thấy cơ bản đều sẽ đi vòng qua, hoặc là dính sắt đến bên cạnh hắn đến. Nhưng không nghĩ tới thế mà lại để con kia mèo đen nằm tại đỉnh đầu tự mình. Hơn nữa tựa hồ còn lo lắng kia mèo đen không có nằm sắp tốt, lại duỗi ra tiểu thung tay muốn sờ một chút, đáng tiếc mũ rộng vành quá lớn, nó cũng không thể đủ đến phía trên Ly Miêu.
Bằng hữu của ngươi?
Lục Cảnh hỏi A Mục.
Tiểu Mục nhân thung gật đầu.
Trong khoảng thời gian này nhận biết.
Lại gật đầu.
Tốt a. Lục Cảnh không nghĩ tới chính mình không ở trong khoảng thời gian này, A Mục lại còn giao cho người bạn thứ nhất, hơn nữa nhìn quan hệ của hai người còn khá là thân mật. Này làm cho Lục Cảnh trong lòng hơi có chút ngũ vị tạp trần, một phương diện vì A Mục có bằng hữu mà cao hứng, một phương diện khác lần nữa khắc sâu kiểm điểm chính mình đoạn thời gian trước ba mẹ qua đời hành vi, tiếp lấy lại bắt đầu như là hết thảy lao phụ thân giống như xem kỹ lên A Mục trên đầu mèo đen đến.
Nô, mèo này cũng không biết đứng đắn hay không, có hay không cái gì thói quen, có thể hay không đem A Mục cho làm hư.
Đối mặt Lục Cảnh kia tra hộ khẩu giống như ánh mắt, mèo đen ngược lại là vẫn như cũ rất bình tĩnh, thậm chí còn liếm liếm chính mình móng vuốt.
Tốt à, mình là có chút quá độ khẩn trương, một cái mèo hoang mà thôi, coi như lại nghịch ngợm đoán chừng cũng chính là cùng cái khác mèo hoang đánh nhau một chút, trộm hai đầu cá ăn dạng này.
Lục Cảnh sau đó thu hồi ánh mắt của mình, mang theo A Mục cùng mèo đen đi ra tòa nhà. Nhìn thấy bên ngoài đã lâu ngựa xe như nước đường đi, A Mục lộ ra rất là hưng phấn, một mực tại không được hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xem chỗ này, nhìn xem chỗ ấy, nhưng là trước sau ghi nhớ Lục Cảnh dạy bảo, cùng Lục Cảnh duy trì không cao hơn 3 bước khoảng cách.
Lục Cảnh cũng không có sốt ruột đi Ti Thiên Giám, mà là mang theo A Mục đi trước đi dạo phụ cận chợ. Tiện thể cũng mua điểm sau đó ở thư viện có thể sẽ dùng đến bút mực giấy nghiên cùng đồ dùng hàng ngày. Còn mua cái sắt thuốc cái nồi, dự định về sau chuyên môn sắt truy nhập phàm trần dùng. Đi dạo xong lại mang A Mục đi Lý Ngõa Giáp hát trông được vừa ra cái gì kiếm tiên chém bạch xà hí kịch, cũng không biết A Mục xem hiểu hay không nội dung cốt truyện. Dù sao kêu mèo đen đại khái là cảm thấy có chút nhàm chán, nửa đường từ A Mục trên mũ rộng vành nhảy xuống, không biết chạy tới đi đâu. Cũng may hí kịch nhanh hát xong thời điểm lại chạy trở lại. Tiếp tục nằm tại A Mục trên mũ rộng vành, bất quá Lục Cảnh mắt sắc, chú ý tới kia mèo đen trên người lại thêm ra một chỗ tổn thương, nhìn bộ dáng hẳn là bị cái chổi cho quét ra đến. Gia hỏa này phải đi địa phương nào trộm đồ ăn bị người bắt được cho đánh cho một trận sao?
Lục Cảnh nhíu mày, nhưng liếc nhìn một bên xem kịch nhìn cao hứng bừng bừng A Mục vẫn là nhịn xuống không nói gì, chính yếu nhất là đối phương là chỉ mèo, hắn cảm giác mình coi như nói cái gì cũng không dùng. Thế là cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Các loại kia xuất diễn khúc diễn xong, Lục Cảnh sợ kia mèo đen chờ chút lại đi gây chuyện. Cố ý đi quẩy cá mua con cá cho nó ăn, kết quả mèo đen đối đuôi kia cá có vẻ hơi không hứng lắm, chỉ tượng trưng ăn vài miếng, ý tứ dưới. Liên lại nhảy đến A Mục đỉnh đầu. Bất quá nó cử chỉ này cũng coi như từ mặt bên chứng thực nó vừa mới đích xác là không biết chạy đến địa phương nào ăn vụng, cũng để Lục Cảnh nhìn nó càng thêm không vừa mắt. Nhưng mắt thấy mặt trời liền muốn xuống núi, Lục Cảnh cũng không có lại nhiều cùng nó dây dưa. Mang theo A Mục đi trước Ti Thiên Giám. Cùng kinh thành bên trong còn lại mấy cái bên kia quan trọng nha môn khác biệt, Ti Thiên Giám công tử không ở Ngự Nhai phụ cận, cũng không ở Chu Tức môn bên ngoài, mà là tại thành Bắc giới từ ngõ hẻm. Bên cạnh là một tòa đạo quan, không tính quá có tiếng, dân chúng trong thành thật muốn thắp hương vẫn là càng muốn đi đại tướng quốc tự. Cho nên ngày bình thường chung quanh đây người cũng không nhiều, lại thêm Ti Thiên Giám tòa kia danh xưng kinh thành thứ nhất cao quan tinh lâu, vẫn là rất dễ dàng tìm tới.
Lục Cảnh ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt công tự, ngói xanh tường đỏ, mái cong sâu chân, chính giữa tấm biển bên trên còn có khai quốc hoàng đế sách ba chữ to, Ti Thiên Giám, cho dù là nổi tiếng nước trong nha môn, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất có khí thế. Nhưng mà Lục Cảnh mang theo A Mộc đi vào, nhưng là một cái quan lại cũng không thấy. Hắn tại phòng trước có chút lúng túng đứng một hồi, cuối cùng nhưng là không thể không mở miệng nói, có ai không? Mà các loại một hồi lâu, mới nghe được bên trong truyền đến một cái có chút muốn ăn đòn âm thanh, đắc, không có người.
Ngươi không phải là người sao?
Lục Cảnh khẽ giật mình.
Ta không phải, y dám chính một mực nói ta lười nhác giống như con lợn.
Thanh âm kia nghiêm túc nói.
Bất quá sau một lát cái kia lười nhác giống như con lợn tiểu lại vẫn là ngáp một cái từ phía sau đi ra.
Cáo trạng kêu oan đi đại lý tự hoặc là ngự sử đài, đọc sách bái sư quốc tử giám, ngoại bang vào kinh thành triều bái tìm Hồng Lưu tự. Quan chắc mệnh lý ra cửa xoay trái Tê Hà Quan, nơi này là Ti Thiên Giám, chính là cái ngắm sao địa phương, người nào cũng không tiếp đãi, cảm ơn.
Chương 181, phán quan.
Tiểu lại kia phen nghe tới cũng rất thiếu đánh, lại phối hợp cái kia càng thêm thiếu đánh âm thanh, đủ để bất luận cái gì đối Ti Thiên Giám cảm thấy hiếu kỳ người bình thường bị cường lực quy lui. Vậy mà hôm nay hắn sau khi nói xong lại phát hiện trước mặt hai người một mèo cũng không hề nhúc đích, sau đó Lục Cảnh từ trong ngực của mình lấy ra một bài, đẩy tới. Tiểu lại tiếp nhận một bài, xem đến phần sau hiện ra Lục Cảnh danh tự. Trên mặt trước kia vẻ vải thần sắc liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, hắn đem một bài hai tay đưa trả lại cho Lục Cảnh, sau đó khách khí hỏi, người mới sao?
Đúng, trước đó vài ngày vừa qua khỏi thư viện khảo hạch.
Lục Cảnh đáp, khó trách, trước kia có nhiều đắc tội, tiểu lại sau đó giải thích nói, bình thường trong thử những cái kia giám sát các đại nhân, đều là trực tiếp đi vào, không sẽ hỏi có người hay không, ta nghe ngươi gọi hàng, còn tưởng rằng là chỗ nào đến người nhàn rỗi.
Lục Cảnh nói, chúng ta thật là lần đầu tiên tới nơi này, không biết quy củ của nơi này.
Không sao, mọi thứ đều có lần thứ nhất nha. Ta mang các ngươi đi vào.
Nói xong vậy nhỏ lại liền phía trước dẫn đường, mang theo Lục Cảnh phòng ngoài mà qua, nhưng mà lại cũng không phải hướng về Quan Tinh lâu phương hướng.
Lục Cảnh có chút hiếu kỳ, hỏi, thứ bên trong ngày thường làm công sự không ở Quan Tinh lâu sao?
Tại a, nhưng ngươi từ cửa chính trực tiếp đi là khẳng định vào không được.
Tiểu lại đáp, chủ yếu vẫn là vì để tránh cho người bình thường nội nhập, nhất là trong kinh thành vương gia công chúa cái gì lại nhiều, người ta ngày nào thật muốn đến hào hứng, nhất định phải nhìn lại cái tinh tinh cái gì, ta cũng không ngăn lại a.
Bất quá bọn hắn cuối cùng leo lên đều không phải là chân chính Quan Tinh lâu. Dạng này sao? Đang khi nói chuyện, vậy nhỏ lại bước chân tại một mặt tường trước dừng lại, sau đó đầu tiên là nhóm lửa một bên giá cắm nến bên trên cây thứ nhì ngọn nến, tiếp lấy lại cầm lên bên cạnh một cái đinh tự mộc truy, gõ ba cái tay phải bên cạnh con thứ năm chuông nhạc. Sau một lát, đợi tiếng chuông hơi rơi, chỉ thấy tường kia bên trên lộ ra một cái đại môn đến. Tiểu lại đưa tay làm cái mời động tác. Lục Cảnh nói lời cảm tạ, yên lặng ghi nhớ vậy nhỏ lại trước kia động tác, sau đó liền mang theo A Mộc cùng mèo đen bước vào tường kia bên trên cửa. Sau khi nhập môn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại mở mắt ra thời điểm Lục Cảnh phát hiện liền đã đứng tại một tòa nhà cao tầng bên trong. Trong lầu một phái bận rộn cảnh tượng. Ngay chính giữa là một viên to lớn đồng cây, cây đồng bên trên nghỉ lại nước cờ trăm con chim sơn ca, liễu diễu réo lên không ngừng, còn có mấy chim sơn ca đang từ mặt phía nam trên tường hình trăng lưỡi liềm cửa sổ nhỏ bên ngoài bay vào. Những cái kia bay vào quan tinh lâu chim sơn ca, trên đùi đều cột tờ giấy, một chút hướng về trên lầu bay đi, nhưng càng nhiều hơn là rơi vào dưới lầu, ngoan ngoan xếp thành hàng. Chờ lấy người áo xanh nhóm tiến lên, đưa chúng nó trên đùi tờ giấy cởi xuống, cho ăn, tiếp lấy lại bay lên đồng cây nghỉ ngơi. Trừ cái đó ra, cũng có một chút nghỉ ngơi đủ chim sơn ca bị người áo xanh nhóm từ đồng trên cây gọi dưới, cột lên tờ giấy, về sau bay ra nguyệt hình cửa sổ nhỏ. Trong lầu chim sơn ca tuy nhiều, nhưng mà hết thể lại đều lộ ra đâu vào đấy. Nhìn Lục Cảnh, A Mộc còn có mèo đen đều là ngẩn ngơ. Một người một cây người cọc, lại thêm một mèo, hiển nhiên đều không nghĩ đến thần bí Ti Thiên Giám Quan Tinh lâu lại là cái cỡ lớn chim sơn ca chăn nuôi trung tâm. Sau đó chỉ thấy một cái đang tại cho những cái kia chim sơn ca cho ăn người áo xanh bỗng nhiên thả ra trong tay trang lấy côn trùng làm chậu nhỏ, đi tới, chỉ vào A Mộc trên đầu mèo đen hỏi, mèo này là các ngươi? Vấn đề này để Lục Cảnh có chút không có cách nào trả lời, trên lý luận mèo là hắn mang vào, nhưng trên thực tế hắn căn bản quản không được cái này A Mộc bạn mới. Ngược lại là A Mộc chính mình cũng không biết nghe hiểu không có, dù sao tiểu mục nhân thùng hơi gật đầu. Thỉnh cầu hai vị đại nhân coi trọng các ngươi mèo, chớ để nó ăn trong tự chim sơn ca. Người áo xanh nói, tiếp lấy lại hỏi, không biết hai vị. A, ngươi không phải là người, là quỷ vật sao? Người áo xanh sợ mèo đen tổn thương cho nên cách A Mộc rất gần, nhưng là rốt cục xem thấu tiểu mục nhân thung ngụy trang. Doa đến A Mộc vội vàng lại đi Lục Cảnh sau lưng chui chui. Người áo xanh có chút hiếu kỳ, ngẩng đầu hỏi Lục Cảnh, đây là ngươi quỷ vật sao? Phía trước giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua, no, sách bên trên cũng không có cùng loại ghi chép. Lục Cảnh gật đầu, ta là thư viện giới này tân sinh, muốn mang A Mộc. À, cũng chính là cái này tiểu mục nhân thung vào thư viện học tập, cho nên mới tự bên trong đăng ký xuống. Thì ra là thế. Người áo xanh gật đầu, vậy ta trước mang các ngươi đi giám nghiệm đi. Lục Cảnh nghe thế danh tự, không khỏi hơi có chút lo lắng, các ngươi dự định nghiệm thế nào A Mộc? Bình thường tới nói, quỷ vật giám nghiệm là phi thường phức tạp lại rườm rà sự tình, bởi vì quỷ vật bản thân đều là không cách nào theo lẽ thường phỏng đoán, cho nên chúng ta chỉ có thể thông qua bọn chúng ngày xưa làm việc, cùng với tất yếu khảo thí cùng quan sát đến xác định bọn chúng tác dụng, ước định bọn chúng khả năng tạo thành nguy hại. Nhưng là người áo xanh lời nói xoay chuyển, mọi thứ đều có ngoại lệ. Có ý tứ gì? Người áo xanh không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, vị này. A Mộc phải chăng bị họa qua nhân gian, trên tay nhiễm qua phạm nhân máu tươi? Lục Cảnh lắc đầu, theo ta được biết là không có, A Mộc rất nhát gan, ngày bình thường ngay cả tiểu động vật đều không khi dễ qua. Rất tốt, khảo nghiệm kia cùng quan sát đều không cần làm, chúng ta trực tiếp đi gặp phán quan, Ti Thiên Giám đầy đủ tôn trọng mỗi vị giám sát tư ẩn, mặc dù ngươi còn tại thư viện, nhưng dự khuyết giám sát cũng áp dụng. Chỉ cần phán quan phán quyết ngươi nắm giữ quỷ vật đối nhân gian vô hại, vào sách thời điểm có thể chỉ lưu kỳ hình cùng số hiệu, địa phương khác tạm thời lưu bạch. Người áo xanh nói, cái này cũng được sao? Lục Cảnh ngoài ý muốn. Người áo xanh ngược lại là một bộ lẽ ra nên như vậy biểu lộ, gật đầu nói, mỗi người đều có bí mật nha, cái này rất bình thường à, giám sát nhóm cũng không ngoại lệ, hơn 1000 năm trước Ti Thiên Giám vừa thành lập thời điểm, những cái kia các tiền bối cơ hồ người người đều nắm giữ quỷ vật, tay của rất nhiều người bên trên còn không chỉ một kiện. Tuy nói bọn hắn đều đồng ý đối với thiên hạ quỷ vật đăng ký tạo sách để quản lý, nhưng phần lớn người cũng không nghĩ đem mình át chủ bài toàn bộ sáng sạch sẽ, tự nhiên cũng rất có thể hiểu được ngàn năm về sau bọn hậu bối đang suy nghĩ gì, cho nên liền có đầu này ngoài định mức quy định. Nếu không giám sát nhóm cả một đời đều tại tiếp xúc quỷ vật, tự mình giấu lại mấy món Ti Thiên Giám cũng không khả năng đều tra được đi ra, cùng hắn làm cho hai bên cũng không dễ chịu, còn không bằng đều thối lui một bước. Người áo xanh nói, không chỉ là A Mộc, về sau ngươi có cái khác quỷ vật báo cáo đăng ký, chỉ cần thông qua phán quan phán quyết, sau đó cách mỗi 3 năm chí ít về thử bên trong phúc thẩm một lần, liền có thể đa tạ bẩm báo. Ha ha, trách nhiệm thôi, đi a, chúng ta đi gặp phán quan. Người áo xanh sau đó mang theo Lục Cảnh đi tới ở vào dưới mặt đất giám nghiệm ti. Lục Cảnh nguyên lai tưởng rằng phán quan là Ti Thiên Giám một vị nào đó cao nhân, không nghĩ tới nhưng là một cái tỷ hữu pho tượng. Pho tượng có chừng 2 người cao, như ngọc giống như kim. Kiếp trước Lục Cảnh đã từng nghe qua tỷ hữu tên, truyền thuyết loại này thần thú nghe lệnh ngọc đế, ở trên trời bốn phía tuần tra, chuyên môn ngăn cản yêu ma quỷ quái họa loạn thiên đình. Chương 182, quỷ vật trí. Người áo xanh lấy ra một đồng tiền, đối Lục Cảnh nói, để A Mộc đứng tại phán quan trước a, năm bước bên trong đều có thể. Tiểu Mộc Nhân Thung nghe vậy liếc nhìn Lục Cảnh. Lục Cảnh nhìn con kia thân như hổ báo, đầu đuôi như rồng, sau lưng mọc lên 2 cánh, làm bộ muốn lao vào tỷ hưu pho tượng, không khỏi cũng có chút lo lắng, hỏi, sẽ có nguy hiểm không? Sẽ không. Người áo xanh lắc đầu, phán quan chỉ đoạn quỷ vật thiệt ác, không có tính công kích. Thế là Lục Cảnh cũng hướng A Mộc hơi gật đầu.
Cái sau lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước mấy bước, đi tới tôn này hai người cao tỷ hữu pho tượng trước. Theo A Mộc không ngừng tiếp cận, nó trên mũ rộng vành nguyên bản nằm lấy con kia mèo đen nhưng là đột nhiên đứng lên, tiếp lấy toàn thân lông mèo dựng ngược, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia tỷ hữu giống như, trong cổ họng còn phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào. Thằng đến tiểu mục nhân thung đưa tay vô vô mũ rộng vành, tâm tình của nó mới hơi bình tĩnh một chút. Lục Cảnh lại hỏi, muốn ta đi đem mèo kia theo nó đỉnh đầu cho lấy đi sao?
Không cần, phán quan chỉ biết thẩm phán quỷ vật, sẽ không quản những vật khác. Người áo xanh chắc chắn nói.
Thế là Lục Cảnh đem chính mình phóng ra nửa bước chân lại cho thu hồi lại. Hắn nhìn thấy người áo xanh đem kia một đồng tiền ném bỏ vào pho tượng miệng lớn bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy kia nguyên bản không nhúc nhích tỷ hưu bỗng nhiên sống lại, hướng phía trước vọt một bước, nhảy đến A Mộc trước người. Tiếp lấy đem chính mình tấm kia giữ tận mặt to ghé vào A Mộc trước mặt. Hai viên lớn nhỏ cỡ nắm tay con mắt, nhìn từ trên xuống dưới run lẩy bẩy tiểu mục nhân thung. Về sau lại đem mũi cũng xuống tới, trên dưới mấp máy, tựa như là tại tìm tòi cái gì đồng dạng. Có lẽ là bởi vì bị đột nhiên sống lại pho tượng bị dọa cho phát sợ, A Mộc đỉnh đầu thật vất vả mới ổn định cảm xúc mèo đen lần nữa sù lông, hướng về phía con kia tỷ hưu kêu lên. Mà tỷ hưu đôi kia mắt to cũng đồng dạng tại cùng mèo đen nhìn nhau. Một lát sau tỷ hưu bỗng nhiên thu về đầu đi, tựa như là đối A Mộc đánh mất hứng thú giống như, một lần nữa trở lại chính mình trước kia đứng thẳng địa phương, tiếp lấy lại bày ra cái kia làm bộ muốn lao vào tư thế, liền như vậy định trụ bất động. Chúc mừng. Người áo xanh nói, ngươi quỷ vật thông qua phán quyết.
Cái này xong.
Lục Cảnh hỏi, nhanh như vậy?
Người áo xanh gật đầu, phán quan phán quyết luôn luôn rất nhanh, bất quá tỷ lệ chính xác cũng rất cao, có ghi chép đến nay còn không có thất thủ qua, cũng không có quỷ vật có thể trốn qua con mắt của nó. Phàm là có triển vọng ác quỷ vật xuất hiện tại trước mặt nó, cái đuôi của nó liền sẽ hướng lên nhếch lên. Mà giống như vừa rồi như thế, liền đại biểu trước mặt quỷ vật trong sạch.
Tốt, tiếp xuống chỉ cần để họa sĩ cho ngươi A Mộc vẽ một bức tranh ảnh, thu lại đi liền có thể. Người áo xanh nói xong đem Lục Cảnh cùng A Mộc đưa đến bên cạnh phòng vẽ tranh. Bởi vì vẽ tranh phải cần một khoảng thời gian, cho nên đợi họa sĩ đến sau người áo xanh liền cáo từ rời đi, đi làm việc sự tình khác. Mà Lục Cảnh ngồi một hồi, có chút nhàm chán cũng đi ra phòng đi. Người họa sĩ kia lúc này đại khái hết thảy tinh thần đều đặt ở miêu tả A Mộc bên trên. Thế phải đem A Mộc cọc gỗ trên tay mỗi đạo hoa văn đều cho ghi tạc trên giấy, vì vậy đối với Lục Cảnh rời đi cũng không có cái gì phản ứng. Lục Cảnh lại đi hành lang bên trên đi dạo một hồi, thỉnh thoảng nghe được một chút trong phòng truyền ra kỳ quái tiếng vang, trong lúc đó tựa hồ còn xen lẫn có một chút dê bỏ rên rỉ, vì an toàn cân nhắc, hắn quyết định vẫn là cách những phòng kia hơi xa một chút. Mà các loại đi dạo một vòng trở lại, Lục Cảnh nhưng là lại nhìn thấy tỷ hưu chỗ gian phòng kia. Đại khái là bởi vì bên trong cũng không có nguy hiểm gì đồ vật, lại thêm tỷ hưu pho tượng lớn như vậy cũng không lớn khả năng bị người nào cho thoát đi. Cho nên gian phòng kia căn bản cũng không có cửa. Lục Cảnh bước chân tại ngoài phòng dừng lại, thăm dò liếc nhìn, lúc này bên trong cũng không có người nào tại. Thế là Lục Cảnh nhấc chân đi vào. Sau đó hắn học người áo xanh bộ dáng, từ trong túi lấy ra một văn đồng tiền, ném vào con kia pho tượng trong mồm. Tiếp lấy trên mình trước mấy bước, đi tới tỷ hưu trước mặt. Lục Cảnh trong lòng vẫn là thoáng có chút khẩn trương, tại phát hiện trên thế giới này tồn tại có quỷ vật thời điểm, hắn cũng không phải không hoài nghi tới thân phận của mình, dù sao chính hắn đan điền rõ ràng không giống với người khác. Kia không hiểu ra sao nhiều đi ra nội lực hay cùng nhân quả luật đồng dạng căn bản là không có cách dùng thưởng thức giải thích. Cho nên mượn cơ hội khó có này, Lục Cảnh cũng nghĩ nghiệm chứng một chút trong lòng phỏng đoán. Kết quả hắn hoàn thành bỏ tiền về sau, tại nguyên chỗ đứng một hồi, kia tỷ hưu pho tượng nhưng là vẫn như cũ không nhúc nhích, một chút phản ứng cũng không có. Thế là Lục Cảnh lại tiến lên hai bước, cơ hồ liền phải đem mặt tiến đến kia tỷ hưu trước ngực, mà hắn cũng một mực gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu đôi kia mắt to. Nhưng mà sau một lát, tỷ hưu vẫn là duy trì cái kia làm bộ muốn lao vào tư thế, không có bất cứ động tĩnh gì. Liền như vừa rồi nuốt một đồng tiền không phải nó đồng dạng. Lục Cảnh nhẹ nhàng thở ra, nhưng không hiểu lại có vẻ thất vọng. Nếu như hắn không phải là quỷ vật, vậy hắn trong đan điền tình huống lại nên giải thích thế nào, là bởi vì trong lúc vô tình tiếp xúc đến cái gì quỷ vật bị ảnh hưởng sao? Khả năng này đương nhiên tồn tại, nhưng là Lục Cảnh biết rõ cũng sẽ không quá lớn. Bởi vì cùng loại quỷ vật nếu như tồn tại, Ti Thiên Giám chắc chắn sẽ không biết chút nào, mà trong chốn võ lâm cũng tất nhiên sẽ bởi vậy nhấc lên gió tanh mưa máu. Không có khả năng đến bây giờ còn bình tĩnh như vậy, nhất là ổ Giang thành phụ cận võ lâm nhân sĩ không ít. Không có đạo lý chỉ có một mình hắn cảnh giới đột phá nhanh như vậy. Chẳng lẽ nói trên người mình loại này trạng huống dị thường thật chỉ là xuyên qua kèm theo bụt. Lục Cảnh một bên suy nghĩ miên man, một bên lại trở về phòng vẽ tranh. Mà cái kia cái lao họa sĩ nhưng là cũng rốt cục đem A Mộc cho miêu tả xong, hắn để bút xuống hài lòng thưởng thức một chút, liền dẫn vẽ rời đi. Lại một lát sau, một cái khác thư sinh bộ dáng người áo xanh từ bên ngoài đi vào, ôm lấy một bản thật dày sách lớn. Hắn lật đến trong đó một tờ, ngón tay từ bên trên vạch đến dưới, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Cho ta xem một chút, A Mộc đúng không?
Có.
Ất tự ngũ bách nhất thập cửu chính là nó tại quỷ vật trí bên trong số hiệu, hiện tại chân dung cũng có. Uy hiếp ước định tạm định vì hạ phẩm, người nắm giữ Lục Cảnh, địa phương còn lại là trống không, ngươi chừng nào thì nghĩ bổ đều có thể đến bổ, tốt, đã hoàn thành đăng ký tạo sách, còn có chuyện gì sao? Trong tay ngươi kia vốn là đại danh đỉnh đỉnh quỷ vật trí sao, có thể cho ta mượn nhìn xem sao?
Lục Cảnh hiếu kỳ nói.
À, bản này chỉ là quỷ vật trí Ất tự quyển, mà lại là bản nhắc cuốn, không thể cho bên ngoài mượn. Thư sinh kia bộ dáng người áo xanh nói.
Dừng một chút, hắn lại bổ sung. Ngươi là thư viện chiêu người mới à,
thư viện tàng thư lâu bên trong cũng có quỷ vật trí, muốn nhìn lời nói có thể trong đó nhìn thấy, đương nhiên là sửa trước qua, phía trên chỉ có uy hiếp ước định tại hạ đẳng trở xuống quỷ vật. Mà trung phẩm quỷ vật, muốn chờ các ngươi trở thành chính thức giám sát, mà lại là cấp 2 trở lên giám sát mới có thể nhìn, đến mức thượng phẩm thậm chí kinh khủng nhất tuyệt phẩm hoặc là ngươi là cấp 5 giám sát, hoặc là liền muốn tìm thiếu giám phê chuẩn, mà cái này cũng là vì các ngươi tốt, sợ các ngươi quá sớm tiếp xúc đến cường đại quỷ vật, mất đi lòng tin. Chương 183, xem náo nhiệt. Cho A Mục bên trên xong hộ khẩu, Lục Cảnh rốt cục cũng có thể hơi lỏng một hơi thở. Ý vị này tiểu mục nhân thung sau này về sau đều không cần lại trốn đông trốn tây, có thể quang minh chính đại cùng hắn đi thư viện học tập, hắn cũng không cần lo lắng lúc nào liền bị Ti Thiên giám người đến cửa tra đồng hồ nước. Đem A Mục cùng mèo đen đưa về nhà, Lục Cảnh nghĩ nghĩ, lại đi tới Cố Thải Vi chỗ ở. Hắn đã mất tích hơn một tháng, tiếp xuống hẳn là còn muốn tại thư viện nghỉ ngơi càng dài một đoạn thời gian, bởi vậy Cố Thải Vi bên này vẫn là muốn sớm thông báo một tiếng. Thế là Lục Cảnh y theo Cố Thải Vi trước kia lưu lại địa chỉ đi tới Bạch Nha ngõ hẻm. Mặc dù đạt được Phúc An công chúa tương trợ về sau, Cố Thải Vi đã tại kinh thành dần dần đứng vững bước chân, sinh ý cũng càng làm càng lớn, kiếm được một chút tiền, nhưng mà vì bồi mẫu thân chờ nàng kia đã mất tích nhiều năm phụ thân trở lại. Hai mẹ con vẫn là ở tại đã từng lao trạch bên trong. Đó là một chỉ có vừa vào tiểu viện, diện tích vẫn chưa tới Lục Cảnh kia tòa nhà một nửa, hai người tăng thêm một người gác cổng hai cái nha hoàn, cũng là miễn cưỡng ở xuống được. Nhưng là theo Cố Thải Vi hồng la than càng ngày càng nổi danh, sinh ý chàng bên trên lui tới luôn là tránh khỏi không được, thế là Cố Thải Vi dứt khoát đem bên cạnh một chỗ tòa nhà cũng cho mua lại, chuyên môn làm tiếp khách địa phương dùng. Nàng lúc ban ngày cũng phần lớn đợi ở bên này, xử lý một vài sự vụ. Mà Lục Cảnh thượng môn thời điểm, liền đang đuổi tới Cố Thải Vi đang bận. Trong tiểu viện trừ nàng và một cái lao quản gia bên ngoài, còn có 6 người. 6 cái đều là người trong giang hồ. Trong đó có một cái người xuất ra bộ dáng đầu trọc tăng nhân, một cái thân mặc áo trắng tuổi trẻ nam kiếm khách, một cái khiêng trảm mã đao đại hán và mỡ, còn có một cái lưng còng lão nhân, một cái dùng nga mi thứ trung niên nữ nhân cùng với một cái dẫn theo thiết toán bản tiên sinh kế toán. 6 người mặc dù đều đứng ở trong viện, nhưng thần sắc khác nhau. Trong đó khiêng trảm mã đao đại hán tựa hồ khá là không kiên nhẫn, lôi kéo giọng hét lên, Cố đương gia có phải hay không có chút quá không giảng cứu? Vi đại ca cớ gì nói ra lời ấy? Cái này lương đồng mỗi tháng chỉ có 12 lượng bạc, là ở đuổi ăn mày sao? Ta nhưng khi nhìn tại Tạ Tam ca trên mặt mũi, mới miễn cưỡng đồng ý đến ngươi chỗ này làm hộ viện, kết quả là chỉ có chút tiền như vậy, khó trách người ta đều nói nữ nhân hẹp hòi. Ta một người bạn, võ công so ta kém xa, ta một cái có thể đánh hắn ba cái, hiện tại hắn cho Hà Viên ngoại làm hộ viện, một tháng số này, họ Vi đại hán vừa nói một bên rũa ra hai ngón tay, bao ăn bao ở không nói, mỗi tháng đấy, còn có hoa thử ăn. Kia Vi đại ca vì sao không đi ném kia Hà Viên ngoại? Cố Thải Vi hỏi ngược lại. Ha ha, ngươi bà cô này, ta đều nói ta là xem ở Tạ Tam ca trên mặt mũi mới đến ngươi chỗ này, ngươi như thế nào còn như vậy không biết tốt xấu đâu. Họ Vi đại hán tựa hồ có chút nổi nóng, đem trảm mã đao từ trên vai rời đi, đứng ở bên cạnh. Mà theo thân đao xuống đất, phát ra loảng xoảng một tiếng vang trầm, toàn bộ tiểu viện đều giống như run rẩy một cái. Nhưng mà Cố Thải Vi trên mặt thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ chậm rãi nói, Vi đại ca hẳn là cho là ta là nữ tử, liền cái gì cũng đều không hiểu sao. Trong kinh thành hộ viện lương đồng là so nơi khác cao hơn chút, nhưng đồng dạng người trong võ lâm đại khái cũng liền tại 7 lượng bạc đến 14 lượng bạc ở giữa. Ta mở 12 lượng, đã rất phúc hậu. Họ Vi đại hán tựa hồ không nghĩ tới trước mắt cái này nũng nịu nữ nhân thế mà còn là cái hiểu công việc, hơn nữa vậy mà không có bị hắn vừa rồi kia một trận thế nào hù bị dọa cho phát sợ, thế là hiện tại thần sắc rõ ràng có chút lúng túng. Mà lúc này một bên cái kia áo trắng nam kiếm khách cũng đi ra hòa giải, này, đại gia hỏa đều bất giận, chúng ta trước khi đến, lương đồng sự tình không phải đều nghe Tạ Tam ca nói à, tất nhiên đại gia còn nguyện ý đến, hẳn là cũng đều tiếp nhận cái này giá tiền a, cho nên cho lão đệ ta một bộ mặt, cũng đừng ở trên đây lại xoắn xuýt. Hắn lời này tên là khuyên giải, nhưng là hiển nhiên càng thiên hướng Cố Thải Vi một phương, sau khi nói xong cũng một mặt chờ đợi nhìn về phía Cố Thải Vi, nghĩ muốn từ sau người mặt nhìn lên đến vẻ cảm kích, nhưng không nghĩ Cố Thải Vi căn bản không nhìn về phía hắn, mà là nhìn cửa sân phương hướng, kinh hỉ nói, Lục Lang, ngươi trở lại. Ừm. Lục Cảnh hơi gật đầu, nói tiếp, Thải Vi ngươi trước bận điệu, ta sự tình không thế nào quan trọng, chờ ngươi làm xong nói sau đi. Được. Cố Thải Vi gật đầu, không che giấu chút nào trên mặt mừng rỡ, ngươi cơm tối còn không có ăn đi, đến thời điểm chúng ta cùng ăn. Lục Cảnh tất nhiên là không có dị nghị, hắn đã từ vừa rồi mẩu đối thoại đó nghe được ra Cố Thải Vi là ở chiêu mộ hộ viện, thế là chọn nơi hẻo lánh đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn xem. Mà một bên áo trắng nam kiếm khách nhìn thấy vừa rồi một màn kia, thì cảm thấy giống như ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn. Hắn không phải là đồ đần, mặc dù Lục Cảnh cùng Cố Thải Vi chỉ có chút ít hai ba câu nói, nhưng là hắn có thể nhìn ra quan hệ của hai người cũng không đơn giản, nhất là Cố Thải Vi nhìn về phía Lục Cảnh ánh mắt, trong đó khuynh mộ cùng ôn nhu căn bản không che giấu được. Thế là trên mặt hắn thần sắc cũng âm trầm xuống. Áo trắng nam kiếm khách là Kỳ Liên kiếm phái trưởng môn ái đồ, phục lệnh của sư phụ xuống núi lịch lãm, lấy thân phận của hắn nhưng thật ra là khinh thường cho người làm hộ viện, sở dĩ qua tới tự nhiên cũng không phải hướng về phía kia mỗi tháng 12 lượng bạc. Trên thực tế hắn vừa tới kinh đô không lâu, liền nghe người ta nói đến vị này Cố đương gia vì thiên hạ tuyệt sắc, trượng phu chết đã nhanh 3 năm, nhưng như cũ không có tái giá, lấy nữ nhi kinh thường, lại có thể đem sinh ý lo liệu phát triển không ngừng. Dạng này cực phẩm vưu vật ai không muốn muốn. Thế là hắn liền cũng động tâm tư, chỉ là kinh sư bên trong cùng hắn có đồng dạng tâm tư nam nhân không ít, nhưng bởi vì Cố Thải Vi là Phúc An công chúa người, bọn hắn cũng chỉ có thể động động tâm tư, lại không thể động thủ. Mà Cố Thải Vi ngày bình thường nói chuyện làm ăn cũng nhiều lấy nam trang hiện thân, có phần khó thân cận. Khó được lần này nàng chiêu hộ viện, vị này Kỳ Liên kiếm phái trưởng môn đệ tử cảm thấy đó là cái sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình cơ hội tốt, liền trông mong sống tới. Nhưng là bây giờ xem ra truyền ngôn cũng không chuẩn xác, vị này ngày bình thường một mặt cao lạnh cố đương ra, vụ trộm lại tựa hồ như còn có cái nhân tình. Áo trắng nam kiếm khách chỉ cảm thấy như bị sét đánh, về sau trong một đoạn thời gian đều có chút mất hồn mất vía, cũng không có nghe rõ Cố Thải Vi về sau nói chút ít cái gì, chỉ là thỉnh thoảng quay đầu đi, không ngừng đánh giá Lục Cảnh, vẻ mặt không lành. Thằng đến lại một lát sau, hắn mới nghe Cố Thải Vi nói, "Tốt, yêu cầu không sai biệt lắm chỉ những thứ này, ta đây địa phương nhỏ, muốn hộ viện người cũng ít, chỉ cần hai cái liền có thể, cho nên kế tiếp còn muốn làm phiền các vị tự giới thiệu mình một chút, mặt khác nếu có thể còn xin lộ hai tay cho ta xem." Trong nội viện sáu người nghe vậy lẫn nhau nhìn một chút, cuối cùng nhưng là trước kia cùng Cố Thải Vi tranh luận lương bổng cái kia họ Vi tráng hán trước đứng đi ra, mở miệng nói, "Tất nhiên đại gia hỏa cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, kia họ Vi trước cho các vị trợ trợ hứng." Chương 184, các hiện thần thông. "Ta gọi Vi Thường Thắng, cái này Cố đương gia đã biết, đến từ quan ngoại, tổ tiên từng đi ra một viên hổ tướng, đem trên chiến trường chém giết công phu biên làm một bộ đao pháp, lấy chẳng mã đao sử dụng ra, đánh đầu thằng đó." Kia họ Vi tráng hán nói đến đây bên thai bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo. Hắn tức giận quay đầu, đầu tiên là trừng mắt nhìn tới lần cuối Lục Cảnh, kết quả gặp cái sau trên mặt thần sắc rất là vô tội, thế là lại quay đầu quét một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia hòa thượng đầu chọc trên người, bất mãn nói, "Đại sư vừa mới tại cười cái gì?" "A Di Đà Phật." Đầu chọc tăng nhân chắp tay trước ngực, một mặt hòa khí nói, "Bần tăng vừa mới bỗng nhiên nhớ tới ta Phật môn bên trong cư sĩ giới thứ năm giới, thế là túi đầu độc thầm, không khỏi sinh lòng vui vẻ. Phải không?" Vi Thường Thắng không hiểu cái gì Phật môn giới luật, nghe được ngất ngất ngây ngây, lại thêm hòa thượng thái độ rất tốt, nhất thời cũng làm cho hắn có chút không nắm chắc được đối phương vừa rồi tiếng cười kia rốt cuộc là hòa thượng này tại rêu cợt hắn, vẫn là đối phương thật sự có cái gì cảm ngộ. Cuối cùng vẫn là một bên kia lưng còng lão đầu nhắc nhở, "Cư sĩ giới thứ năm giới là nói bừa giới, hòa thượng kia mới vừa rồi là đang cười người khoác lác đâu." Vi Thường Thắng nghe vậy lập tức giận dữ, chỉ vào hòa thượng mũi quát, "Con lựa chọc, ra ra ta ghét nhất loại này nói chuyện quanh co lòng vào người, ngươi đã không coi trọng ta Vi gia trả mã đao, vậy liền đến tự thân lĩnh giáo một phen như thế nào? Bần tăng cũng đang có ý này đâu." Hòa thượng mỉm cười, hướng phía trước bước ra nửa bước. Sau đó liền nghe Vi Thường Thắng đối hòa thượng nói, "Khu nhà nhỏ này quá nhỏ, ta đây trả mã đao một khi thi triển, sợ là một mảnh hỗn độn, chúng ta đi bên ngoài so đi." Hòa thượng lắc đầu, "Không cần thiết, thắng ngươi nơi nào muốn phiền toái như vậy, nếu bị ngươi hủy trong nội viện này một ngọn cây con cỏ, liền coi như bẩn tăng thua tốt. Con lựa chọc còn nói ta phạm cái gì thứ năm giới, ra ra ta xem ngươi mới là khẩu xuất cuồng ngôn cái kia a." Vi Thường Thắng tính tình nóng nảy, mắt thấy hòa thượng không muốn ra cửa, cũng không lại nói nhảm, cầm lên cây đại đao kia liền bật lên, một đao chém về phía hòa thượng kia. Kết quả là thấy kia hòa thượng thế mà không trốn không né, vẫn đứng tại chỗ, cười rất là vui vẻ. Mà nhìn thấy trên mặt hắn cái này nụ cười vui vẻ, Vi Thường Thắng khí liền không đánh vừa ra tới, một đao kia lại không có cái gì lưu thủ, chỉ đem bú sữa khí lực đều cho dùng đi ra, hướng phía hòa thượng trên mặt chào hỏi. Mà mắt nhìn thấy đầu góc của mình đầu liền bị một phân thành hai, lần này hòa thượng rốt cục động. Chỉ thấy hắn chậm rãi từ từ duỗi ra hai ngón tay, đặt ở trước mặt của mình, cơ hồ chính là ở chờ lấy kia chạm mã đao chủ động rơi vào hắn giữa hai ngón tay. Sau đó lại nhẹ nhàng khép lại ngón tay, động tác đu hòa. Liền như hắn kẹp lấy không phải một thanh đại đao, mà là một cái hạ ve đồng dạng. Mà xuống một khắc Vi Thường Thắng hoảng sợ phát hiện mình chạm mã đao cứ như vậy dừng ở giữa không trung, dù là hắn nghẹn đỏ nguyên một khuôn mặt, cũng lại không cách nào động đậy mảy may. Đó lấy, hắn nhìn thấy đối diện hòa thượng rồi hướng hắn trừng mắt nhìn. Tiếu Dung vẫn như cũ, "Ngươi nhìn, bần tăng nói qua à, căn bản không cần ra cửa." Vi Thường Thắng nghe vậy mặt trướng càng ngày càng đỏ, cuối cùng thế mà phun ra một ngụm máu tươi, không phải là bởi vì kinh mạch bị ngoại lực xâm nhập, thuần túy là cho tức giận. Hắn lại thử nhổ nhổ, nhưng thủy chung không có cách nào đem kia đem chạm mã đao từ hòa thượng giữa ngón tay rút ra, cuối cùng thế mà vứt bỏ đao che mặt, xông ra sân nhỏ đi. Chờ hắn chạy trốn, hòa thượng lúc này mới đem cầm trôi chạm mã đao thả xuống, đối với Cố Thải Vi chắp tay trước được nói, "Kim Sơn tự, Viên Tín hòa thượng, Cố đương gia muốn tuyển hai cái hộ viện, cảm thấy bần tăng cái này nhị chỉ thiền còn có thể chiếm xuống trong đó một cái vị trí." Cố Thải Vi cũng bị vừa rồi Viên Tín hòa thượng chỗ thi triển ra tuyệt kỹ cho kinh đến. Lớn như vậy, nặng như vậy một thanh trảm mã đao, hắn thế mà chỉ dùng hai ngón tay liền nhẹ nhàng đo lấy. Cái này ngón tay bên trên công phu quả thật rất cao. Gặp hắn mở miệng hỏi cũng liền bận bịu đáp lễ lại, "Viên Tín đại sư võ nghệ kinh người, nhưng là làm cho Cố Mỗ mở rộng tầm mắt, ngại gì làm sơ nghỉ ngơi, lại nhìn xem người khác thủ đoạn." Viên Tín nhíu nhíu mày, Cố Thải Vi trả lời có chút ra ngoài dự liệu của hắn, mặc dù là tại khen hắn, nhưng mà lại chẳng khác gì là né tránh hắn trước kia vấn đề kia. Ừm, chẳng lẽ là bởi vì chính mình làm quá mức, ngược lại làm cho đối phương do dự bất định. Dù sao thân thủ người quá tốt cũng không lý do sẽ vì 12 lượng bạc tới làm hộ viện. Nhưng là Viên Tín thế nhưng là biết rõ hôm nay nhóm người này bên trong là có hảo thủ, nếu là hắn không biểu hiện nổi bật một chút cũng chưa chắc sẽ bị Cố Thải Vi cho coi trọng. Lại thêm cái kia gọi Vi Thường Thắng gia hỏa thực sự quá phế vật, mới khiến cho vừa rồi một màn kia nhìn lên tới có chút quá nóng. Viên Tín tâm niệm cấp chuyển, nhưng là mặt ngoài nhưng là vẫn như cũ duy trì tiểu dung, cũng không tranh luận, cứ như vậy ngoan ngoãn lui sang một bên. Lại nhìn còn lại bốn người, rõ ràng đều cảm giác được áp lực. Thật lâu không một người nói chuyện, một lát sau vẫn là trong đó tuổi tác lớn nhất kia lưng còng lão giả đứng đi ra, ôn quyền nói, "La gia lĩnh, La cái, đều xấu." Nói xong hắn hít sâu một hơi, lưng nhìn lên tới cũng cong lợi hại hơn. Sau đó Cố Thải Vi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại lấy lại tinh thần, chỉ thấy La cái thế mà đã lại lui trở về tại chỗ. Cố Thải Vi mở to hai mắt nhìn, nhìn La cái, gặp La cái cũng ở nhìn nàng, nhịn không được phun ra hai chữ đến, "Xong." "Xong." La cái gật đầu, tiếp lấy mở ra tay, chỉ thấy nơi lòng bàn tay của hắn thêm ra một cái ngọc bội, ngọc bội kia rõ ràng là Cố Thải Vi trước kia treo ở bên hông, nàng vậy mà không biết là lúc nào bị La cái cho lấy đi. Lúc này liền ngay cả một bên hòa thượng cũng nhịn không được mở miệng khen, đã sớm nghe nói La gia lĩnh khinh công đến, hôm nay gặp mặt, thật là danh bất hư truyền. Bất quá chỉ là chạy so người khác hơi nhanh một chút thôi, có thể so sánh không được Kim Sơn tự các vị đại sư thần công. La cái lắc đầu nói, sau đó cũng lui sang một bên đi. Cố Thải Vi đang chờ người thứ ba tiến lên, không nghĩ tới cái kia dẫn theo thiết toán bản tiên sinh kế toán, lúc này đống nhiên quay người, không nói lời nào hướng về ngoài cửa đi tới. Thẩm tiên sinh, Thẩm tiên sinh. Cố Thải Vi ở phía sau muốn gọi ở hắn, nhưng mà vị kia họ Thẩm phòng thu chi nhưng là bước chân không ngừng, thanh âm của hắn từ ngoài cửa bay tới, tài nghệ không bằng người, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Nói xong cái cuối cùng lúc chữ, người đã của hắn trải qua ngoài cửa đầu kia đường phố, lại thì thật cứ như vậy một đi không trở lại. Mà kể từ đó, còn không có lộ ra công phu cũng chỉ còn lại có cái kia trung niên nữ nhân và áo trắng nam kiếm khách, cái sau ngẩng đầu lại nhìn một cái Lục Cảnh. Ánh mắt hung ác nham hiểm, sau đó rốt cục mở miệng nói, "Kỳ Liên kiếm phái, Lữ Chiêu ca." "A, không biết Lữ thiếu hiệp sở trường nhất võ nghệ là cái gì?" Cố Thải Vi hỏi. "Ta Kỳ Liên kiếm phái, lấy khoái kiếm nghe tiếng giang hồ, ta có thể hướng Cố đương ra bày ra kiếm pháp của ta, chỉ là..." "Chỉ là cái gì?" "Chỉ là cần người đến phối hợp." "Ta sao?" Cố Thải Vi hỏi. "Không, ta nghĩ mời đằng sau mới tới vị này Lục huynh phối hợp một chút." Cố Thải Vi vô ý thức liền muốn cự tuyệt, nhưng mà nàng còn chưa mở miệng, liền nghe Lục Cảnh đã sảng khoái đáp ứng nói, "Được à, ngươi muốn ta làm sao phối hợp? Nơi này có chén trà sao, cho ta lấy 7 con chén trà đến." Lữ Chiêu ca nhìn Lục Cảnh cười lạnh nói, "Chương 185, con vịt chết mạnh miệng." Lão quản gia dựa theo Lữ Chiêu ca yêu cầu vì hắn lấy tới 7 con chén trà nhỏ. Nhưng mà Lữ Chiêu ca nhưng không có đưa tay, chỉ là liếc mắt một bên Lục Cảnh. Lục Cảnh thấy thế cười cười, cũng không để ý, tiếp nhận những cái kia chén trà, sau đó hỏi, "7 chỗ nào?" "Trên đầu của ngươi thả một cái." Tả hữu bà vai, bàn tay còn có trên cẳng tay đều thả một cái, đúng lúc là 7 con. Lữ Chiêu ca lời còn chưa nói hết liền nghe một bên Cố Thải Vi quả quyết nói, "Không ổn, nếu là vì bày ra kiếm pháp, cần gì phải muốn đem trà này ngọn đặt trên thân người ngoài, chỉ cần tìm được một cây đỡ liền có thể. Giá gỗ có thể hiển lộ không ra ta Kỳ Liên kiếm phái kiếm pháp tinh diệu." Lữ Chiêu ca lắc đầu, "Đã trước kia mấy vị đều lộ chân thực công phu, ta tự nhiên cũng không thể tàng tư. Chỉ là cắt đứt trên giá gỗ bất động chén trà có cái gì tốt nhìn? Đem chén trà đặt ở vị này Lục huynh trên người, ta xuất kiếm về sau, vị này Lục huynh thân thể tất nhiên sợ hãi run run, nhưng ta vẫn như cũ có thể vững vàng gọt bên trong chén trà, đây mới là bản lĩnh thật sự." "Không sai, riêng lấy độ khó tới nói, cái sau thắng cái trước xa rồi." Viên Tín Hòa thượng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lúc này cũng mở miệng nói giúp vào, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Cố Thải Vi nghe vậy trên mặt thần sắc lại trở nên hơi cổ quái. Sau đó liền nghe một bên Lục Cảnh nói, "Liền theo ngươi à, dù sao ta nhàn rỗi cũng không có chuyện gì." Nói xong hắn thế mà thật tấn đem Lữ Chiêu ca nói tới đem kia 7 con chén trà tại trên người mình theo thứ tự dọn xong. Động tác lưu loát để Lữ Chiêu ca đều giật mình. Lục Cảnh tìm đến Cố Thải Vi, cũng không có mang vũ khí gì, chỉ mặc một thân y phục hàng ngày, lại thêm phía trước một mực tại trong góc ăn dừa, không nói lời nào, trong lúc đó cũng không có mở miệng lời bình qua bất luận kẻ nào. Bởi vậy chứ biết rõ hắn nội tình Cố Thải Vi, trong sân những người khác cho rằng Lục Cảnh cũng không phải người trong võ lâm. Trên thực tế coi như người trong võ lâm cũng không có mấy người nguyện ý đem chính mình mạng nhỏ giống như vậy giao cho trên tay của người khác. Húng chi Lục Cảnh cùng Lữ Chiêu ca một điểm không quen, cũng không biết cái sau thực lực chân thật. Vạn nhất đến lúc Lữ Chiêu ca trên tay lắp một cái, không có nắm tốt phân tức, Lục Cảnh làm không tốt liền muốn đưa xong mạng nhỏ. Bởi vậy hắn bây giờ cử động này, rơi vào Viên Tín, La cái đám người trong mắt liền có mấy phần cậy mạnh ý vị. Đều nói càng già càng thành tinh, những người này không những võ công xuất sắc, hơn nữa ánh mắt cũng rất cay độc, Lục Cảnh vừa mới tiến sân nhỏ, bọn hắn liền biết rõ thiếu niên này cùng trước mắt vị này Cố đương ra quan hệ không giống bình thường. Bọn hắn tự nhiên cũng đã sớm nhìn ra Lữ Chiêu ca vị này Kỳ Liên kiếm phái cao đồ, khuất thân đến Cố phủ làm hộ viện tùy ông chi ý. Cho nên cũng liền có thể hiểu được Lữ Chiêu ca bây giờ đối với Lục Cảnh khó chịu cùng nhằm vào là từ đâu mà tới. Đối với giữa những người tuổi trẻ loại này tranh giành tình nhân, đại đa số người cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, mà giống như Viên Tín dạng này mở miệng châm ngòi cũng có chút dụng ý khó dò. Vị này Kim Sơn tự hòa thượng hiển nhiên không có an cái gì hảo tâm, vì thường thắng cùng Thẩm tiên sinh vừa đi, chỉ còn lại 4 người đến tranh đoạt 2 cái hộ viện vị trí. Lữ Chiêu ca cùng Lục Cảnh huyên náo càng hung, Cố Thải Vi chọn Lữ Chiêu ca khả năng lại càng thấp, nếu là Lữ Chiêu ca lại không có kềm chế cơn tức trong đầu, tại bày ra kiếm pháp thời điểm một kiếm gọt chết Lục Cảnh kia liền càng là vui càng thêm vui. Phải biết nơi này chính là kinh sư, dưới chân thiên tử, đó cũng không phải là có thể tùy tiện hành hung địa phương, hoàng thành ti cũng không phải bất tài, Lữ Chiêu ca dính vào mạng người,
nếu không muốn được đuổi bắt hạ ngục, cũng chỉ có chạy ra kinh thành một con đường. Kể từ đó, người cạnh tranh liền lại thiếu một người. Viên Tín tính toán nhỏ nhặt đánh bay lên, mà đổi thành một bên Lữ Chiêu Ca nhìn về phía Lục Cảnh, ánh mắt quả nhiên cũng biến thành không có hảo ý đứng lên. Gặp Lục Cảnh không có bị hắn hù đến, tại lúc ban đầu sau khi kinh ngạc hắn không những không có sinh khí, ngược lại lộ ra một vẻ xâm nhiên tiêu dung. Vì ngăn ngừa Cố Thải Vi từ đó ngăn cản, lại sinh khó khăn chắc trở, hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi từ trong vỏ kiếm rút ra chính mình bảo kiếm. Đồng thời đối Lục Cảnh nói, tốt tốt tốt, kia Lữ Mỗ liền không khách khí, Lục huynh không cần lo lắng, tại hạ kiếm này là gãy sẽ không đả thương đến ngươi. Hắn cuối cùng cái này nửa câu tuy là cam đoan nhưng lại nói đến khá là ý vị thâm trường. Mà đối diện Lục Cảnh, tựa như là không nghe ra hắn ý ở ngoài lời, lại còn trái lại an ủi hắn, không có việc gì à, ngươi không cần để ý an nguy của ta, đem hết toàn lực thi triển kiếm pháp của ngươi liền tốt. Ha ha, đều lúc này còn tại con vịt chết mạnh miệng. Lữ Chiêu Ca trong lòng cười lạnh. Lục Cảnh vừa rồi lời kia, bình thường đều là tiền bối đang chỉ điểm vãn bối võ công thời điểm nói ra nghe, rơi vào Lữ Chiêu Ca trong thai phá lệ trói thai. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Lữ Chiêu Ca ngược lại không đổi. Đã Lục Cảnh không biết sống chết dám cùng hắn biểu thị kiếm pháp, vậy hắn tiếp xuống cũng nhất định muốn làm cho đối phương hào hào ra cái xấu, tốt nhất có thể cho hề lộ ra, để Cố Thải Vi đối với hắn mất đi hứng thú. Lữ Chiêu Ca không tin, làm sáng loáng trường kiếm tại Lục Cảnh trước mũi bay qua, gia hỏa này còn có thể bình tĩnh xuống dưới, không tệ ra quần. Sau đó hắn cũng không còn nói nhảm, vận khởi nội lực, trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm ra. Lại là một chiêu kiếm chiêu bên trong trường kiếm bạch hồng có nhật. Chỉ là một kiếm này nhanh không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa cũng không phải hướng về phía những cái kia chén trà mà đi, mà là thẳng đến Lục Cảnh cổ họng. Nhìn hắn tư thế kia, tựa như là muốn một kiếm đem Lục Cảnh cổ họng cho hung hăng xuyên suốt đồng dạng, cho dù đối Lục Cảnh có đầy đủ lòng tin, Cố Thải Vi thấy thế cũng nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mà Lục Cảnh đối mặt cái này thế tới hung hăng một kiếm nhưng như cũng không núc đích. Ngược lại là có mấy phần trước kia Viên Tín cùng Vi Thường Thắng lúc đối chiến cảm giác, chỉ bất quá tất cả mọi người biết rõ Viên Tín bất động, đó là bởi vì hung hữu thành túc, trong lòng đã sớm nghĩ kỹ phá địch kế sách, mà Lục Cảnh lúc này bất động, nhìn lên tới càng giống là bị một kiếm này dọa cho ngốc. Đừng nóng nổi, trò hay còn tại phía sau đâu. Mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm vào Lục Cảnh cổ họng, Lữ Chiêu Ca nhưng là bỗng biến chiêu, cổ tay rung lên, mũi kiếm cơ hồ là dán vào Lục Cảnh cổ sẽ qua. Mang theo khí lưu để Lục Cảnh cổ họng cảm thấy một chút hơi lạnh. Đổi một người bình thường ở chỗ này, lúc này sợ là đã nghĩ lầm cổ họng của mình bị cắt mở, muốn dọa đến vứt xuống trên tay chén trà, nhanh đi che lấy vết thương lên tiếng khóc lóc đau khổ. Nhưng Lữ Chiêu Ca chỗ chờ đợi một màn này cũng không có phát sinh, Lục Cảnh vẫn là trước kia dạng như vậy, ôm lấy bảy con chén trà đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy một chút. Lữ Chiêu Ca không tin cái này tà. Chẳng lẽ là bởi vì Lục Cảnh không thấy mình cổ họng cho nên không biết vừa rồi một kiếm kia nguy hiểm cỡ nào. Thế là Lữ Chiêu Ca lần này lại sẽ trường kiếm lại nhắm ngay Lục Cảnh mi tâm. Còn cố ý đem động tác hơi chút thả chậm một chút, làm cho Lục Cảnh đầy đủ cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Đáng tiếc để hắn thất vọng là, hắn vẫn là không thể từ trong cặp mắt kia nhìn thấy bất luận cái gì vẻ sợ hãi, không có, liền ngay cả cố giả bộ đi ra chấn định đều không nhìn thấy. Dù là Lữ Chiêu Ca không ngừng biến chiêu, trường kiếm tại Lục Cảnh trước mặt vẽ đến vẽ đi, một kiếm so một kiếm xem ra hung hiểm, cái sau cũng vẫn là không nhúc nhích, vững như bàn thạch. Thẳng đến một lát sau, Lục Cảnh mới lại há miệng, hảo tâm nhắc nhở một câu, 12 kiếm, ngươi còn một cái chén trà không có cắt đứt đâu. Chương 186, nhị chỉ tiền ta cũng sẽ nha. Một kiếm cắt đứt 7 con chén trà kia là Tiêu Tương Dạ Vũ Mạc đại tiên sinh, 12 kiếm gọt 7 con chén trà nhưng là ngay cả tự cung chức Lâm Bình Chi đều có thể làm được dễ dàng sự tình. Nhưng mà chính là như vậy một kiện không hề khó khăn sự tình, Lữ Chiêu Ca đến bây giờ còn là không có có thể hoàn thành. Đương nhiên, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra hắn cũng không phải thực lực không đủ, chỉ là ấp ủ nửa ngày. Lực chú ý toàn bộ đặt ở làm sao dọa đi tiểu Lục Cảnh bên trên, căn bản không rảnh đi quản Lục Cảnh trên người chén trà. Chỉ là bây giờ bị người lấy như thế thành thật phương thức điểm phá, Lữ Chiêu Ca trên mặt thần sắc vẫn là lộ ra phá lệ khó coi. Vị này Kỳ Liên kiếm phái cao đồ đối tự thân cảm xúc năng lực trường khống, hiển nhiên cũng không như đối thủ bên trong trường kiếm lực khống chế mạnh mẽ, hắn đương nhiên biết mình không nên một kiếm đâm Lục Cảnh. Hoặc là nói coi như nghĩ muốn một kiếm đâm Lục Cảnh, cũng không nên chống ở loại thời điểm này, ở trước mắt bao người phía dưới động thủ. Như thế chính hắn cũng sẽ chọc đại phiền toái. Lữ Chiêu Ca mặc dù tuổi trẻ lại cũng không đốc, hắn chán ghét Lục Cảnh, nhưng chỉ là nghĩ bức Lục Cảnh tại trước mặt Cố Thải Vi xấu mặt, cũng không có thật dự định giết Lục Cảnh. Nhưng mà bây giờ Lục Cảnh không có xấu mặt người liền đến phiên hắn. Hơn nữa lúc này Lữ Chiêu Ca phát hiện mình đã có chút cưới hổ khó xuống, coi như hắn hiện tại xuất kiếm cắt đứt kia 7 con chén trà, cũng vẫn là không cách nào cải biến chính mình xấu mặt sự thật. Dù sao 7 con chén trà hoa 13 kiếm mới cắt đứt, thực sự không phải là cái gì đáng giá nói khoác sự tình. Cùng lúc đó Lục Cảnh bộ kia chắc chắn hắn không dám ra tay bộ dáng cũng thật sâu kích thích đến Lữ Chiêu Ca. Lữ Chiêu Ca cảm thấy Lục Cảnh cũng là bởi vì xem thấu trong lòng của hắn cố kỵ, mới có thể như vậy không có sợ hãi. Cho nên hiện tại Lữ Chiêu Ca so bất cứ lúc nào đều muốn nhìn thấy Lục Cảnh cổ họng bị đâm phá sau trên mặt kia kinh ngạc biểu lộ. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền rất khó lại bị đè xuống. Có lẽ Lữ Chiêu Ca chính mình cũng không có ý thức được, hắn tiếp theo kiếm hơi hơi hướng phải lệch mấy phần, nơi đó là Lục Cảnh động mạch cổ, nếu là có thể mở ra. Kia trước mắt cái này để hắn mất mặt ra hỏa trong khoảnh khắc biến trở về máu chảy ồ ạt. Lữ Chiêu Ca trong hai mắt ẩn ẩn toát ra vẻ chờ mong. Ngay tại lúc trường kiếm của hắn sắp áp vào Lục Cảnh làn ra lúc,
vẫn đứng tại nguyên chỗ không động tới Lục Cảnh nhưng là rốt cục cũng động. Lục Cảnh học trước kia viên tín hòa thượng bộ dáng, duỗi ra hai ngón tay, kích động kẹp hướng Lữ Chiêu Ca bảo kiếm. Lục Cảnh tự nhiên là chưa từng luyện cái gì nhị chỉ thiền, nhưng là tu hỏa lân giáp môn này hộ thân tuyệt học sau thân thể của hắn đã trở nên rất cứng rắn. Có lẽ dùng động mạch tiếp Lữ Chiêu Ca một kiếm này còn có chút nguy hiểm, nhưng là dùng ngón tay đi bắt bảo kiếm, nhưng là mười phần chắc chín sự tình. Hơn nữa chênh lệch của song phương thật sự là quá rõ ràng. Lữ Chiêu Ca thực lực tại đồng dạng người trong võ lâm bên trong xem như không sai, vừa mới đột phá tam lưu cảnh giới, đến làm hộ viện thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng mà hắn và Lục Cảnh ở giữa chênh lệch so với hắn và phổ thông hộ viện ở giữa muôn tới càng lớn. Hai người dòng dã sai hai cái cảnh giới, đây cũng là tại sao Lục Cảnh căn bản không lưu ý Lữ Chiêu Ca sẽ đùa nghịch hoa chiêu gì nguyên nhân thực sự. Bởi vì cái sau bất động cũng coi như, mà Lữ Chiêu Ca một khi động, mặc kệ hắn nghĩ làm cái gì, Lục Cảnh đều có thể sớm một bước bỏ đi hắn ý nghĩ. Thật giống như hiện tại, Lữ Chiêu Ca phát hiện mình tựa hồ gặp được trước kia Vi Thường Thắng chỗ gặp phải khốn cảnh. Mặc kệ hắn làm sao dùng lực, đều không cách nào đem chính mình trường kiếm từ Lục Cảnh trong tay rút ra. Rõ ràng đối phương chỉ động hai ngón tay, lại giống như là cùng hắn trường kiếm đúc ở cùng nhau đồng dạng. Dù là Lữ Chiêu Ca vận khởi mười thành nội lực, nhưng mà một khi xâm nhập Lục Cảnh kinh mạch, liền đều tựa như đá chìm đáy biển. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là, Lục Cảnh bả vai, cẳng tay cùng trên bàn tay chén trà thế mà cũng đều không có rơi xuống đánh nát. Lần này không chỉ Lữ Chiêu Ca, liền ngay cả Viên Tín cùng La Cái đám người sắc mặt cũng đều biến. Bọn hắn mặc dù cùng Lữ Chiêu Ca cũng không tính quá quen, nhưng là trước kia nhìn Lữ Chiêu Ca xuất kiếm liền biết cái này Kỳ Liên kiếm phái người trẻ tuổi là có chân tài thực học. Cũng không phải Vi Thường Thắng loại kia chỉ là nhìn xem Vi Phong công tử bột có thể so sánh. Cho nên đồng dạng là dùng hai ngón tay kẹp lấy đối diện vũ khí, Lục Cảnh độ khó hiển nhiên so Viên Tín bên này cao hơn nhiều, dù sao Viên Tín tự hỏi đem song phương hóa vị, hắn là không có cách nào cái này nhẹ nhàng liền kẹp lấy Lữ Chiêu Ca kiếm. Cái này nhìn lên tới người vật vô hại ra hỏa rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bọn hắn nhiều người như vậy trước kia vậy mà đều nhìn nhầm. Mà đang ở Viên Tín suy đoán Lục Cảnh thân phận thời điểm, một bên khác Lữ Chiêu Ca còn đang suy nghĩ biện pháp đem chính mình vũ khí cho đoạt lại. Hắn đã đem công lực toàn thân đều thôi động đến cực hạn, chẳng những mặt đỏ lên, hơn nữa còn dùng tới hai cánh tay, trên cánh tay nổi gân xanh, còn kém đem bú sữa khí lực cũng cho dùng tới. Nhưng mà thanh trường kiếm kia vẫn không nhúc nhích. Lục Cảnh trên mặt đúng là không có cái gì sinh khí chi sắc, chỉ là lắc đầu khuyên răn nói, sư phụ ngươi không dạy qua ngươi sao, học nghệ không tinh liền không nên cậy mạnh, nếu không rất dễ dàng hại người hại mình. Cũng may ngươi lần này gặp gỡ là ta, mới không có ủ ra đại họa, nếu không vừa rồi kia một chút nếu là náo ra mạng người đến, ngươi lại nên làm như thế nào kết thúc. Lữ Chiêu Ca gắt gao nhìn Lục Cảnh, hắn không phải là không muốn nói chuyện, mà là không thể nói chuyện. Bởi vì hiện tại hắn đang liều mạng nghiền ép đan điền của mình, hy vọng có thể từ bên trong điều động ra càng nhiều nội lực đến, đi trùng kích đối thủ trước mắt, một khi tán một hơi này, chẳng những phía trước hết thảy cố gắng đều biết uổng phí, hơn nữa còn có thể sẽ chịu đến nội thương nghiêm trọng. Chỉ là kết quả lại làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Lục Cảnh bộ dạng này nào giống đang cùng hắn giằng co, chẳng những có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa giọng nói cùng trước kia một điểm biến hóa cũng không có, căn bản chính là một điểm khí lực đều không phí. Lữ Chiêu Ca chỉ cảm thấy một hơi thở kẹt tại trong lồng ngực. Loại cảm giác này thực sự quá tệ, thật giống như con kiến dùng hết toàn lực, nhưng như cũng không có cách nào để voi lớn di chuyển nửa bước. Cuối cùng hắn lại là cùng Vi Thường Thắng đồng dạng, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi đến. Hơn nữa cùng Vi Thường Thắng khác biệt, Lữ Chiêu Ca chẳng những là bởi vì lửa giận công tâm, hơn nữa còn là hành công trong quá trình lửa giận công tâm, ngay tiếp theo nguyên bản bị thôi động đến cực hạn nội lực cũng im bặt mà dừng, cùng theo tràn vào tâm mạch. Dùng thông tục một chút nói hắn hiện tại loại này tình huống tiểu tiêu là tẩu hỏa nhập ma. Phun xong máu sau cả người nghiêng đầu một cái, liền một đầu ngã quỵ trên đất bất tỉnh nhân sự. Cố Thải Vi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là xem ở Tạ Tam Ca trên mặt mũi sai người đem Lữ Chiêu Ca đưa đến bên cạnh đường phố nhà kia y quán trị liệu. Nhưng mà Lục Cảnh đoán chừng hắn thương thế này, coi như có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng, sợ là cũng muốn từ tam lưu cảnh giới bên trên rơi xuống dưới, hơn nữa đoán chừng đại sát suất về sau cũng vô vọng lại tu luyện đi lên. Lục Cảnh có chút không tốt lắm ý tứ nói với Cố Thải Vi, thật có lỗi, để ngươi có thể chọn thiếu một cái. Cố Thải Vi lắc đầu, không có việc gì, ta lúc đầu cũng không có dự định chọn hắn, hơn nữa hắn thân thủ kém như vậy, ta liền tính chọn đến vậy không có tác dụng gì. Ừm, vậy ngươi tiếp tục. Lục Cảnh đem trên người chén trà gỡ xuống, để ở một bên, mà hắn chính mình cũng một lần nữa đứng ở một bên, tiếp tục yên tĩnh ăn dưa, chờ lấy Cố Thải Vi chọn người. Nhưng là trong nội viện ba người khác lúc này, nhưng trong lòng đều đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Chương 187, thỉnh cầu dừng bước. Cùng Lữ Chiêu Ca đồng dạng, Viên Tín đám người trước kia đều cho rằng mới tới thiếu niên này chỉ là Cố Thải Vi từ chỗ nào tìm đến nhân tình, cho nên cũng không làm sao để ở trong lòng. Thẳng đến Lữ Chiêu Ca trường kiếm bị Lục Cảnh nhẹ nhàng chộp trong tay, sau đó Lữ Chiêu Ca cái này đường đường tam lưu cảnh giới cao thủ bất kể thế nào dùng sức đều không cách nào đem bảo kiếm rút ra, cuối cùng càng bị tức đến phun máu ngã trên đất. Viên Tín đám người thấy lại hướng Lục Cảnh ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Hòa thượng đầu chọc sắc mặt thay đổi mấy lần, ánh mắt lấp lóe, tràn đầy kinh nghi bất định. So sánh dưới, La Cái định lực nhưng là muốn hơi tốt một chút, trong mắt của hắn cũng có vẻ sợ hãi, nhưng là sắc mặt nhưng không có quá lớn biến hóa, chỉ là túi đầu xuống. Mà còn lại cái kia dùng nga mi thứ trung niên nữ nhân, trên mặt thì hiện lên một vệt vẻ chần chờ. Bây giờ trong ba người chỉ còn giữ lại nàng còn không có bày ra võ công của mình. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đúng sự thật nói, vị này.
Lục tiểu ca võ nghệ ta là vạn vạn so ra kém, Cố đương gia bên người có này cao thủ, sao lại cần chúng ta hộ vệ gia trạch?
Không phải một chuyện, Lục lang ở kinh thành có chỗ ở của mình, ngày bình thường vẫn là có sự tình khác phải bận rộn, cho nên ta bên này, nhất là mẹ của ta nơi đó còn cần ít nhân thủ.
Cố Thải Vi giải thích nói.
Nếu như thế, Thanh Hà huyện, Thôi thị liền cũng đeo xấu, bất quá có mấy lời hay là nói ở phía trước tốt.
Cái kia gọi Thôi thị trung niên nữ nhân cũng không có sốt ruột động thủ, dừng một chút nói tiếp, Cố đương gia trước kia nói kinh sư bên trong hộ viện lương bổng đại khái là ở 8 lượng một tháng đến 14 lượng một tháng ở giữa, ta cũng biết giá thị trường như thế, nhưng mà thân thủ của ta so với bình thường hộ viện muốn tốt, cho nên chào giá cũng so với bình thường hộ viện cao hơn. Thuê lời của ta một tháng muốn 50 lượng bạc, ít hơn số này không bàn nữa, ngoài ra ta còn có một cái con gái, cha nàng chết sớm, ta nếu là đi ra làm việc, không có người chiếu cố nàng, cho nên ta muốn đem nàng mang theo bên người, bất quá Cố đương gia yên tâm, nàng năm nay đã 7 tuổi. Rất là nhu thuận, cũng sẽ không giống như cái khác hài đồng đồng dạng khóc giống. Điều kiện của ta chính là cái này chút, nếu như Cố đương gia cảm thấy có thể cân nhắc, vậy ta tiếp xuống liền tới biểu diễn một lượt ta sở học, cuối cùng được hay không được, ngài có thể tự tác quyết đoán.
Cố Thải Vi nghe vậy nhíu mày, nghĩ thầm cái này hẳn là lại là một cái vi thường thắng chi lưu, cái gì đều còn không có làm, liền nghĩ trước đề cao lương đồng, hơn nữa cái này gọi Thôi thị nữ nhân, khẩu vị có thể so sánh vi thường thắng lớn. 50 lượng bạc một tháng, bình thường hộ viện đã có thể thuê 5 người, mặt khác nàng còn muốn mang theo con gái. Nhưng là làm ăn nha, kiêng kỵ nhất chính là hàng đều không nhìn liền một tiếng cự tuyệt, bởi vậy Cố Thải Vi chỉ là hơi hơi do dự dưới, liền gật đầu nói, có thể, nếu có bản lĩnh thật sự, tất nhiên là hết thảy có thể đảm.
Cái kia gọi Thôi thị trung niên nữ nhân nghe vậy liền nắm chặt trong tay đôi kia kỳ môn binh khí. Sau đó dẫm lên tỉnh tự bộ pháp, tại trong tiểu viện gián tiếp xê dịch, đem thiêu, điểm, xuyên, kéo, bổ, vùng, khóa, bày các loại chiêu thức từng cái sử ra. Nga mi thứ nguyên bản làm nước chiến binh khí, liền có thể dùng cho trong nước cùng người chém giết, cũng có thể dùng đến đục xuyên đáy thuyền, cho nên Thôi thị thân pháp cũng giống là một đầu cá bơi, nhẹ nhàng hay thay đổi. Chỉ là so sánh với trước kia Viên Tín hai ngón tay tiếp chạm mã đại đao, cùng với La cái thần mượn nhờ cao siêu khinh công thần không biết quỷ không hay lấy đi Cố Thải Vi bên hông ngọc bội. Nàng này đâu ra đấy chiêu thức diễn luyện nhìn lên tới cũng có chút bình thản nhạt nhẽo. Cuối cùng 27 thức dùng xong, thân hình của nàng cũng trở về đến trước kia đứng thẳng địa phương, thu công chắp tay. Cố Thải Vi hơi có chút thất vọng, thế nhưng về sau lại nghe trước kia một mực tại một bên xem náo nhiệt Lục Cảnh khẽ ồ lên một tiếng, mở miệng khen, ngươi công phu này không tệ a.
Lục Cảnh cũng không phải xuất phát từ khách sáo mới nói như vậy. Lấy hắn hiện tại nhất lưu cảnh giới lại thêm vượt qua người ta một bậc nhãn công, lại nhìn rất nhiều võ công, chỉ cần tùy tiện quét mắt một vòng liền có thể nhìn ra không ít sơ hở. Nhưng mà vừa rồi Thôi thị bộ này Nga Mi thứ pháp hắn lại cơ hồ không thể nhìn ra bao nhiêu sơ hở đến, đương nhiên thật muốn giao thủ lên, hắn chỉ cần làm đầy đủ áp lực, Thôi thị tại chống đỡ thời điểm khẳng định liền không có cách nào làm được như vậy không chê vào đâu được. Nhưng dù vậy, nàng cái này Nga Mi thứ cũng làm tương đương xuất sắc, hiển nhiên là dưới mấy chục năm khổ công, đã không sai biệt lắm nhanh luyện đến đại viên mãn cảnh giới, lại thêm chính nàng lại là tam lưu cảnh giới cao thủ, dù sao đánh thắng Lưu Chiêu Ca hẳn là không có vấn đề gì. 50 lượng bạc một tháng lương đồng, hiện tại xem ra không những không quý, ngược lại là cải trắng giá. Thế là Lục Cảnh lại nói, ngươi rất thiếu tiền sao, ngươi này thân thủ có thể vào vương phủ nào đó làm công, hẳn là kiếm cũng sẽ càng nhiều.
Trong vương phủ quy củ quá nhiều, Thôi thị một giới rừng núi thôn phụ, trong đó quả thật đợi không quen.
Thôi thị lắc đầu nói, này ngược lại là lời nói thật, rất nhiều người trong võ lâm đều không thích chịu đến ước thúc, đây cũng là tại sao Hoàng Thành Ti nhận người khó khăn như vậy nguyên nhân. Nhưng là Lục Cảnh luôn cảm thấy Thôi thị cũng không có đem lời nói toàn bộ, đương nhiên đây là tự do của nàng, Lục Cảnh cũng không có truy đến cùng, đem quyền lựa chọn giao lại cho Cố Thải Vi. Sau đó Cố Thải Vi lại hỏi Thôi thị mấy vấn đề, bao quát trượng phu nàng nguyên nhân cái chết, có hay không cửu gia án cũ, đều chiếm được hài lòng trả lời chắc chắn sau nàng liền trực tiếp đánh nhịp đem người cho thuê xuống tới, chỉ chờ tìm người xác minh không sai, song phương liền có thể ký kết khế ước. Viên Tín thấy thế há miệng muốn nói cái gì, nhưng là mắt liếc Lục Cảnh, nhưng là lại đem lời nói cho ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Cố Thải Vi lần này cần chiêu hai cái hộ viện, Thôi thị đã chiếm một vị trí, còn thừa lại một vị trí, Cố Thải Vi ánh mắt tại Viên Tín cùng La Cái hai người trên mặt đảo qua. Cuối cùng nhưng là nói, hôm nay hai vị đều vất vả, bày ra tuyệt kỹ để Cố Mỗ mở rộng tầm mắt, nơi này là 10 lượng bạc, mỗi người 5 lượng, tạm thời cho là điểm phí vất vả, hy vọng hai vị không được chối từ. Viên Tín nghe vậy cùng La Cái liếc nhau một cái sau đưa tay nắm qua bạc, không nói một lời liền hướng ngoài viện đi tới. Mà Viên Tín lại tựa hồ như còn có chút không quá cam tâm, mở miệng nói, Cố đương gia. Kết quả hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, liền nghe Lục Cảnh bỗng nhiên lại mở miệng nói, La lão tiên sinh thỉnh cầu dừng bước. Còn lưng La Cái nghe được câu này, không những không dừng lại chân đến, bộ pháp ngược lại trở nên càng nhanh, tiếp lấy cả người hắn thế mà trực tiếp xung thiên mà lên, đem chính mình thi triển khinh công đến cực hạn. Cả người hóa thân thành một con chim lớn, dương cánh bay qua tường viện, dấn thân vào hướng ra phía ngoài đường đi. Nhưng là thân thể của hắn còn chưa xuống đất, liền nghe được sau lưng truyền đến nổ vang, mà lại sau đó liền bị người cho để trụ cổ áo, giống như là xách gà con đồng dạng cho xách trở lại. Lục Cảnh thân thể đụng tới La Cái phía sau lưng đã cảm thấy có chút không đúng, sau đó xé mở La Cái quần áo, phát hiện sau lưng của hắn thế mà nhồi vào đông vải, tiếp lấy lại đưa tay hướng trên mặt của hắn sờ lên, quả nhiên cũng tìm được một bộ mặt nạ da người. Bóc đến xem xét, thế này sao lại là cái gì lão đầu, rõ ràng chỉ là cái 28-29 tuổi người trẻ tuổi, bộ dáng nhìn qua vẫn rất tuấn tú, chỉ là một đôi mắt tăm giác, nhìn lên tới có chút dâm tà. Chương 188, đại sư thỉnh giảng. Lục Cảnh cùng trên đất người trẻ tuổi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái sau trên mặt vẻ kinh hoàng chỉ là lóe lên rồi biến mất, rất nhanh liền lại chấn định lại, sau đó lại chủ động mở miệng nói, ngươi vì sao ngăn cản ta? Lời này hẳn là đổi lấy ngươi đến trả lời ta. Lục Cảnh nhướng nhướng lông mi, ta lộ tay võ công sau tay phải của ngươi tại sao run rẩy không ngừng, hơn nữa còn một mực tận lực né tránh cùng ta ánh mắt tiếp xúc, để cho ta thật rất khó không thèm để ý ngươi. Trên đất người trẻ tuổi nghe vậy sững sờ, trước kia tay phải của hắn đích xác bởi vì sợ hãi đang run rẩy, nhưng là biên độ cũng không lớn, liền ngay cả đứng ở bên cạnh hắn Viên Tín đều không cảm giác được. Hắn không nghĩ tới nhỏ như vậy động tác thế mà đều không thể giấu giếm được Lục Cảnh con mắt, đến mức né tránh ánh mắt động tác biên độ cũng tương tự không lớn, người bình thường hẳn là cũng rất khó chú ý tới. Trên đất người trẻ tuổi đầu nhanh quay ngược trở lại, nhưng mà hắn còn không có nghĩ ra cái cớ liền nghe một bên Thôi Thị bỗng nhiên mở miệng nói. Trước đó vài ngày trong kinh thành xuất hiện một cái hái hoa tặc, khinh công đến, chuyên chọn nổi tiếng mỹ nhân ra tay, mà sau đó căn cứ những cô gái kia miêu tả, đối bọn hắn thi bạo người tướng mạo, tuổi tác, thân hình, thậm chí nói chuyện tiếng nói lại đều không giống nhau, bởi vậy có người hoài nghi kia hái hoa tặc tinh thông thuật dịch dung. Nàng lời này vừa nói xong, trên đất người trẻ tuổi sắc mặt liền biến. Mà một bên Viên Tín hòa thượng cũng chắp tay trước được nói, A Di Đà Phật, Bần tăng cũng nghe nói chuyện này. Thủ hại đáng thương trong nữ nhân tựa hồ còn có một cái vương gia tiểu thiếp, sau đó bị kia phẫn nộ vương gia cho chôn, thật là đã xấu người xanh trắng, lại hại người tính mạng. Các ngươi nhưng chớ có ngậm máu phun người. Trên đất người trẻ tuổi vội la lên, ta thừa nhận, ta là không nên ngụy trang thành cái lao người gù tới làm hộ viện, nhưng đó là bởi vì ta lo lắng cho mình tuổi quá nhỏ, không bị coi trọng. Nói bậy nói bạn. Vừa nghĩ tới chính mình suýt nữa dẫn sói vào nhà, Cố Thải Vi gương mặt xinh đẹp cũng có chút trắng bệnh, ngươi bộ dáng này giấu giếm nhất thời dễ dàng, nếu là làm hộ viện. Cứ thế mãi như thế nào khả năng không bị phát hiện. Ta nếu bị Cố Đương gia chọn chúng, tự nhiên liền sẽ đem ta chân chính bộ dáng bày ra cùng Cố Đương gia nhìn. Trên đất người trẻ tuổi còn tại cường tự rào biện. Lục Cảnh nhưng là đã lười nhắc lại nghe chuyện hoang đường của hắn, chỉ là nói, tốt, cứ như vậy đi, ta chờ một lúc đem ngươi đưa đến Hoàng Thành Ti, ngươi có lời gì có thể cùng người chỗ đó từ từ nói. Người trẻ tuổi nghe được Hoàng Thành Ti ba chữ sắc mặt lập tức bị dọa đến trắng bệnh, há miệng còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng là sau một khắc đã bị Lục Cảnh điểm huyệt đạo, lại nói không ra nói cái gì đến. Mà một bên Viên Tín nhìn về phía Lục Cảnh ánh mắt cũng biến thành càng thêm kinh dị. Chủ yếu là Lục Cảnh nội lực ổn áp Lữ Chiêu Ca một đầu cũng coi như, ánh mắt cũng như vậy nhạy cảm, liếc mắt liền có thể nhìn ra Thôi Thị có chân tài thực học, mà vừa rồi bắt ngụy trang người trẻ tuổi, khinh công cũng mạnh đáng sợ. Ừm, có lẽ duy nhất không được hoàn mỹ chính là động tĩnh hơi bị lớn. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây đều là Viên Tín nhìn thấy qua số một số hai nhân vật lợi hại, mà Lục Cảnh tuổi tác nhìn lên tới lại phi thường trẻ tuổi. Viên Tín kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, cuối cùng vẫn là hỏi ra câu nói kia đến. Lục thí chủ thuận tiện đem tục danh nói cùng Bần tăng sao? A, không có gì không tiện, Lục Cảnh phong khoáng nói, ta gọi Lục Cảnh. Viên Tín lúc đầu chỉ cảm thấy danh tự này có chút quen tai, tiếp lấy tựa như muốn đến cái gì, sau một khắc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thế nhưng là kia thiên cơ bảng bên trên mới lên cấp tuổi trẻ nhất lưu cao thủ Lục Cảnh, Lục đại hiệp. Là ta. Lục Cảnh gật đầu nói. Mà một bên Thôi Thị nghe thế hai chữ ra cũng là đột nhiên nhảy một cái. Nếu nói gần nhất trong chốn võ lâm cái nào danh tự bị người nhắc lên nhiều nhất, kia không ai có thể hơn Lục Cảnh. Bởi vì thiên cơ bảng mỗi lần đổi bảng đều là trong chốn võ lâm tuyệt đối tiêu điểm, mà lần này đổi bảng, cái tên này càng là tiêu điểm trong tiêu điểm. Không đến 20 tuổi nhất lưu cao thủ, khắp thiên hạ chỉ có hai cái. Trong đó Yến Thủ tiến vào nhất lưu đại gia kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng là sớm có chuẩn bị tâm lý, xem như Vân Thủy Tĩnh từ các coi trọng nhất thiên tài hạch tâm đệ tử, thế hệ tuổi trẻ người số 1, nàng ưu tú là rõ như ban ngày. Mà Lục Cảnh, phía trước mặc dù có đánh bại Diêm Vương Tiêu Kinh người chiến tích, nhưng là dù sao đã là chuyện 2 năm trước, hơn nữa chủ yếu nhiệt độ cũng là tại ổ Giang thành phụ cận. Trên giang hồ mỗi ngày đều có không ít đại sự phát sinh, rất nhiều người cũng sớm đã quên cái tên này, hơn nữa Lục Cảnh phía trước thế nhưng là ngay cả thanh vân bảng đều không có lên qua. Bây giờ lần thứ nhất tại trên bảng danh sách lộ diện, chính là thẳng đến thiên cơ bảng mà đi, là danh phủ kỳ thực một bước lên trời. Rất tới chú ý tự nhiên cũng liền càng nhiều. Lại thêm hắn không môn không phái, chỉ có người Tiêu sư sư phụ thân phận đặc thù, rất nhiều thế lực nhìn đến đây đều động mời chào hắn tâm tư, trong khoảng thời gian này ổ giang thành bên trong võ lâm nhân sĩ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng không ít. Chỉ là đại gia hỏa từ bốn phương tám hướng đuổi tới ổ Giang Thành, lại ngạc nhiên phát hiện chính chủ đã rời đi. Viên Tín là thật không nghĩ tới chính mình hôm nay thế mà tại Cố Thải Vi trong tiểu viện gặp phải vị này trong truyền thuyết võ lâm tân quý, thiên cơ bảng bên trên thần bí nhất cao thủ trẻ tuổi. Vận khí này thực sự có chút lợi hại, nhưng mà vừa nghĩ tới hắn đến nơi này mục đích, Viên Tín đã cảm thấy chính mình cũng không cười nổi nữa. Giờ khắc này trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều ý niệm, nghĩ đến người kia hứa hẹn cho mình chùa miếu trụ trì chi vị cùng những ngày kia sau có thể giúp hắn phát dương Phật pháp vàng bạc tiền tài, những vật này đều rất tốt. Nhưng lại cũng không sánh nổi cái mạng nhỏ của hắn tốt. Thế là Viên Tín cuối cùng cắn răng một cái, thẳng thắn nói, trên thực tế Bần tăng tới đây là bị người nhờ vả. Người nào? Cố Thải Vi ánh mắt chớp động. Vận Vương Thi đã quyết định phản bội, kia Viên Tín cũng phản rất là triệt để, hắn là người thông minh, sẽ không làm lưỡng lự sự tình, đắc tội một vị vương gia mặc dù phiền phức, nhưng là dù sao cũng so đắc tội một vị nhất lưu cao thủ phiền phức đến nhỏ, nhất là trong kinh thành bị vòng vương ra kinh thành,
cũng liền cái kia sự tình mà. Hắn về sau chỉ cần chạy xa một chút, Vận Vương Ti cũng bắt hắn không có gì biện pháp. Cho nên Viên Tín nói tiếp, A Di Đà Phật, Vận Vương Ti kỳ thật cũng không phải hướng Cố Đương gia ngươi tới, mà là nhằm vào phía sau ngươi Phúc An công chúa đi, nhưng là hắn chỉ nói cho Bần Tăng trước hết nghĩ biện pháp tiếp cận ngươi, đến mức về sau hắn muốn làm gì, Bần Tăng liền không biết hiểu. Đa tạ đại sư bẩm báo. Cố Thải Vi nghe vậy trên mặt cũng không có quá nhiều chấn kinh chi sắc, chỉ là lễ phép nói tiếng cảm ơn, cũng không có cùng Viên Tín đối chất, muốn hắn cung cấp càng nhiều chứng cứ. Viên Tín một cái giây lát nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, cười khổ nói, xem ra Bần Tăng cũng chỉ là Vận Vương phát ra một viên hỏi đường cục đá thôi, nếu như thế Bần Tăng ngược lại là phải cảm ơn Lục đại hiệp, để Bần Tăng có thể từ cái này vòng xoáy bên trong sớm cho kịp thoát thân. Nói xong hắn lại tụng một câu Phật hiệu, liền hướng về cửa sân đi tới, bất quá ngay tại muốn phóng ra cửa sân thời điểm nhưng là lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh, thần sắc có vẻ hơi cổ quái. Lục đại hiệp, Bần Tăng kỳ thật còn có một cái nghi vấn, không biết có nên hỏi hay không. Đại sư thỉnh giảng. Đạt được Lục Cảnh sau khi cho phép, Viên Tín rốt cục không do dự nữa, nhanh chóng hỏi ra cái tiên ấn ná tại chính mình đấy lòng thật lâu vấn đề. Lục đại hiệp, ngài coi là thật đem tiểu kim cương kình tu đến nhất lưu. Chương 189, sáu miệng dương. Lục Cảnh khi biết Phúc An công chúa bị Vận Vương Ti để mắt tới về sau, chủ động hỏi thăm Cố Thải Vi phải chăng cần hắn cung cấp một chút trợ giúp, nhưng bị Cố Thải Vi không chút do dự cho cự tuyệt. Lục Cảnh tự nhiên là biết rõ đây là Cố Thải Vi cũng không muốn đem hắn cho kéo xuống nước đến, nhưng là một phương diện khác cũng nói nàng và Phúc An công chúa bên này cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Lấy Lục Cảnh đối Cố Thải Vi hiểu rõ, nếu như nàng thật gặp phải cái gì giải quyết không được phiền phức, cũng sẽ không đánh mặt xương mạnh sùng mập mạp. Bởi vậy Lục Cảnh cũng liền yên tâm, chỉ lại căn dặn một câu, muốn Cố Thải Vi cẩn thận một chút, không muốn cùng người của hoàng thất đi được quá gần. Nô tất nhiên là hiểu được lợi hại trong đó. Cố Thải Vi gật đầu, trên mặt thần sắc nhưng có chút bất đắc dĩ, nhưng kinh đô chính là như thế, dưới chân thiên tử, quyền quý tụ tập, muốn làm sinh ý, luôn là quấn không ra những này vương tôn quý tộc, bất quá nô rõ ràng ở trong đó phân tức, bây giờ lại có Thôi thị bảo vệ, Lục Lang không cần vì nô lo lắng quá mức. Ừm, tóm lại chúng ta định kỳ liên hệ, về sau ta muốn rời đi kinh sư một đoạn thời gian, nếu có việc gấp, ngươi cũng có thể đi hành ký tiệm quan tài, tìm một cái họ Đồng trưởng quỹ, hắn tự sẽ đưa ngươi lời nói mang cho ta. Lục Cảnh nói. Cố Thải Vi yên lặng ghi nhớ cái này địa chỉ cùng danh tự. Sau đó hai người vớt ve an ủi một hồi, cùng một chỗ dùng qua cơm tối, mắt nhìn thấy mặt trời liền muốn xuống núi, Lục Cảnh cũng không có lại trì hoãn, dẫn theo ngụy trang thành người gù người trẻ tuổi, liền hướng Hoàng Thành Ti đi tới. Bởi vì bị điểm huyệt, người tuổi trẻ kia không có cách nào há miệng nói chuyện, nhưng là tại cầu sinh bản năng điều khiển, trên đường đi một mực trông mong nhìn Lục Cảnh, ngóng nhìn kỳ tích xuất hiện, cái sau có thể đột phát thiệt tâm. Kết quả một mực chờ đến Hoàng Thành Ti trước cửa, Lục Cảnh đừng nói thả hắn, liền ngay cả nghe hắn mở miệng nói chuyện dự định đều không có. Trông thấy đỉnh đầu ba cái kia xâm nhiên chữ lớn, ngụy trang thành người gù người trẻ tuổi chỉ cảm thấy một trận hồn phi phách tán. Bất quá ngay tại hắn cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, Lục Cảnh nhưng là rốt cục dừng bước. Về sau cũng không tiếp tục hướng về phía trước đem hắn đưa vào Hoàng Thành Ti, mà là mang theo hắn ngoặt tới bên cạnh trong một cái hẻm nhỏ. Đại khái là bởi vì Hoàng Thành Ti ở kinh thành hung danh quá thừa lại, bình thường thời điểm chung quanh đây cũng không có người nào. Lục Cảnh tại không có một bóng người hẻm nhỏ đem ngụy trang thành người gù người trẻ tuổi thả xuống, cái sau nguyên bản vốn đã trở nên một mảnh cho tàn con mắt lại buộc phát ra vô tận hy vọng. Ở trong lòng nhanh chóng tính toán chờ chút nên như thế nào cho ra đầy đủ chỗ tốt để Lục Cảnh thả hắn. Chỉ là tiếp xuống Lục Cảnh cũng không có như hắn hy vọng như thế cởi ra huyệt đạo của hắn, để hắn mở miệng nói chuyện, chỉ là đưa tay ở trên người hắn sờ một vòng. Lấy ra 6 tấm đa bảo các không ký danh tôn phiếu, còn có 2 tấm 300 lượng ngân phiếu. Sau đó bổ sung siêu tập chiến lợi phẩm khâu Lục Cảnh liền vừa lòng thỏa ý đem ngụy trang thành người gù người trẻ tuổi lại nâng lên, sải bước hướng phía một bên Hoàng Thành Ti đi tới. Lục Cảnh để cửa ra vào sai dịch, giúp hắn hô lên ngôn quan bá. Ngôn Kiền bạn tại kinh sư gặp lại Lục Cảnh, cũng lớn lấy làm kinh hãi, nhưng còn không đợi hắn tiến lên ôn chuyện, chỉ thấy một người hướng hắn bay tới. Nôn Quang Bá vô ý thức đưa tay, tiếp được bay tới người kia, tiếp lấy liền nghe Lục Cảnh nói, trong thành gần nhất có phải hay không có cái hái hoa tặc. Nôn Quang Bá ngẩn người, ngươi cũng biết rõ chuyện này, chờ một chút, gia hỏa này sẽ không phải. Ta không biết, ngươi phải chính mình tầm hắn. Lục Cảnh nói, ta chỉ là trùng hợp gặp được hắn ngụy trang thành một cái người gù, muốn đi trong nhà người khác làm hộ viện. Theo như đồn đại kia hái hoa tặc đích xác là lấy khinh công cùng dịch dung nghe tiếng, gây án trước cũng ưa thích trà trộn vào người bị hại trong phủ. Nôn Quang Bá nghe vậy không khỏi đại hỉ, Tề Vương những ngày này đang tại nổi trận lôi đình, hướng đi bên trong tạo áp lực. Chúng ta cũng chính chuẩn bị an bài nhân thủ, mau chóng bắt được này tặc, không nghĩ tới cấp trên vừa thúc giục chúng ta, ngươi liền đem người cho đưa tới. Lục Cảnh nghe xong lời này cũng tới hào hứng, các ngươi dự định bắt hắn. Vậy có hay không thưởng bạc? Nôn Quang Bá nghe vậy tiếu dung cũng đứng ở trên mặt, a, thưởng bạc, ứng. Hẳn là không có, gia hỏa này mới phạm án không bao lâu, án tông trước đó vài ngày vừa mới từ Lâm Thiên phủ chuyển giao cho chúng ta Hoàng Thành Ti, cho nên sẽ không nhanh như vậy liền lên bảng truy nã. Tốt ta. Lục Cảnh hơi có chút thất vọng, kia từ trên người hắn lục soát đồ vật chính ta nhận lấy không có vấn đề gì chứ. Cái này hiển nhiên, lệ cũ luôn luôn như thế. Nôn Quang Ba gật đầu, tiếp lấy lại nhịn không được hỏi, thế nào, Lục Đại Hiệp gần nhất rất thiếu tiền sao? Ừm, ta vừa mua tòa nhà, còn bày ra kiện muốn một mực chuyện đốt tiền, trong tay có chút gốc. Lục Cảnh hàm hồ nói. Kinh sư ra đất là không rẻ, Nôn Quang Ba đồng ý, lại nói tiếp, nếu như thế không biết Lục Đại Hiệp có hứng thú hay không vì ta Hoàng Thành Ti làm việc, yên tâm, không cần ngươi gia nhập chúng ta, chỉ cần hỗ trợ cùng một chỗ đuổi bắt trên bảng truy nã đào phạm liền có thể. Lục đại hiệp hiện tại đã là thiên cơ bảng bên trên nhất lưu cao thủ, trừ mấy cái kia lợi hại nhất ma đầu, nghĩ đến những người khác đã không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta Hoàng Thành Ti sẽ chuyên môn phái một tổ nhân mã vì ngươi sưu tập tình báo, ngươi chỉ cần phụ trách cuối cùng xuất thủ bắt người liền có thể. Mà cầm tới người về sau, thưởng bạc một văn không ít, tất cả đều về ngươi. Không thể không nói Ngôn Quang Bá cái này đề nghị vẫn để cho Lục Cảnh rất động tâm, bất quá hắn về sau đều muốn đi thư viện học tập, tạm thời không rảnh kiếm cái này thu nhập thêm. Nhưng là Lục Cảnh cũng không có đem lời cho hoàn toàn nói chết, chỉ nói trở về lại suy nghĩ một chút. Mà các loại rời đi Hoàng Thành Ti, Lục Cảnh lại ngoặt lội đa bảo các tại gặp Tiên Thành Tùng Hảo. Đem trên tay 6 tấm không ký danh tồn phiếu giao cho nơi đó trưởng quỹ, đổi lấy 6 miệng dương. Lục Cảnh mướn người đem 6 miệng dương kéo về đến trong nhà. Mở ra trong đó một cái liếc nhìn, phát hiện bên trong thế mà trang là một chút quần áo cùng phối sức, Lục Cảnh đem những cái kia quần áo vứt qua một bên, lại từ phía dưới tìm tới một trương mặt nạ da người, cùng một quyển sách nhỏ. Trong đó mặt nạ da người cùng hắn trước kia từ người tuổi trẻ kia trên mặt bóc đến tấm kia phẩm chất đồng dạng, nhìn lên tới giống như lúc, liền ngay cả trên da thịt hoa văn đều làm rất là dụng tâm. Hiển nhiên là cao cấp nhất mặt hàng, thậm chí có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật. Lấy Lục Cảnh nhãn lực, trước kia đều không thể từ người trẻ tuổi mặt nhìn lên ra sơ hở gì đến. Lục Cảnh phía trước không làm sao tiếp xúc qua vật tương tự, nhưng cũng đại khái biết rõ trong giang hồ một chương người tốt bên ngoài cố, giá cả cơ bản đều tại bách kim trở lên, hơn nữa có tiền mà không mua được. Lại mở ra một bên bản kia sách nhỏ, bên trong ghi lại một cái tên là Phùng Chín Lang nam nhân cuộc đời, bao quát động tác của hắn quen thuộc, chỗ xử lý nghề nghiệp, trong nhà thân thuộc, đều phi thường kỹ càng. Lục Cảnh biết rõ lần này mình là nhặt được bảo. Tiếp lấy hắn lại mở ra mặt khác 5 con cái dương, trừ một cái trống không, còn lại 4 cái chứa trong dương đồ vật cùng cái thứ nhất cùng loại, có già có trẻ, có nam thậm chí còn có nữ. 6 con cái dương, liền đại biểu lấy 6 cái thân phận khác nhau. Cũng là người trẻ tuổi có thể trong kinh thành bốn phía hái hoa nhưng vẫn không có bị người bắt được trọng yếu nguyên nhân, chẳng qua hiện nay những vật này rơi vào Lục Cảnh trong tay, Lục Cảnh tự nhiên là sẽ không dùng những vật này tiếp tục thai họa kinh sư bên trong những cái kia đáng thương nữ tử. Nhưng là hắn cũng sẽ không cự tuyệt đưa đến cửa 6 cái tiểu hảo. Những này thân phận, ngày sau nói không chừng có thể có tác dụng lớn. Chương 190, tiêu ngạo nhất cùng thẹn thùng nhất. Xử lý xong kinh sư sự tình, Lục Cảnh thu thập muốn dẫn đi thư viện đồ vật, trước đưa đến hành ký tiệm quan tài. Sau đó chính mình mang theo A Mộc cũng chuẩn bị tại nửa đêm ra cửa. Kết quả không nghĩ tới đi đến trên nửa đường, lại gặp con kia trên người có đạo bạch dây mèo đen xe nhẹ đường quen nhảy lên A Mộc mũ rộng đành, sau đó liền lại nằm ở đó bất động. Lục Cảnh có chút bất đắc dĩ, đối A Mộc nói, cùng ngươi bằng hữu nói một tiếng, chúng ta đi địa phương không thể dẫn nó. Kết quả A Mộc nghe vậy, tội nghiệp đứng tại chỗ, tựa hồ có chút chân tay luống cuống. Sau một lát Lục Cảnh trước gánh không được. Quên đi, mèo này Ti Thiên giám đều đi dạo qua, lại đi thư viện đi dạo một vòng cũng không phải không được. Lại nói thư viện quy củ bên trong có vẻ như cũng không có không cho nuôi sủng vật. Tuy nói mèo này cũng không tính được Lục Cảnh sủng vật của mình. Nhưng trời đất bao la, A Mộc vui vẻ lớn nhất, Lục Cảnh cuối cùng cũng chỉ có thể cố hết sức mang theo mèo đen. Bất quá hắn cũng ở trong lòng cười lạnh, hắn nhớ không lầm trong thư viện thế nhưng là không có khác người nào nuôi mèo, cũng liền nói mèo đen nếu là theo tới, nhưng chính là dòng độc đinh một nhánh. Lục Cảnh ngược lại là muốn nhìn một chút, mèo này đến mùa giải quyết như thế nào chính mình sinh lý nhu cầu. Mèo đen hiển nhiên cũng không biết người nào đó dụng tâm hiểm ác, lúc này còn tại vùi đầu liếm láp lông của mình, hoàn toàn không biết ở một cái không có khác phái đồng loại thế giới bên trong lông quản lý cho dù tốt cũng không có cái gì dùng. Cùng lúc đến đồng dạng, hai người một mèo như cũng là thừa quan tài trở về. Lục Cảnh phía trước từng nghe Hoàng Giám Viện kỹ càng giảng giải giếng cách dùng, xem như sớm nhất bị phát hiện mấy món quỷ vật, giếng đại quỷ vật trí bên trong số hiệu là kỳ tự linh linh nhất. Sự tồn tại của nó thời gian đã không thể kiểm tra, nhưng mà tính ổn định kinh người, mấy ngàn năm đến nay cơ hồ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Ti Thiên Giám người lợi dụng giếng tiến hành di chuyển nhanh chóng, sử dụng phương thức cũng rất đơn giản, thậm chí cũng không nhất định cần quan tài, chỉ phải bảo đảm trên đường nhắm mắt lại, không đi quan sát giếng nội bộ liền có thể. Nếu như nhìn sẽ như thế nào? Lục Cảnh lúc ấy hỏi Hoàng Giám Viện nói. Cái sau nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, không biết, nhìn qua giếng người cũng đã không ở nơi này trên đời. Nói đến đây thần sắc của hắn cũng biến thành nghiêm túc. Tấm kia mặt chữ quốc một lần nữa bản, quỷ vật chính là quỷ vật, mặc kệ bình thường nhìn qua có bao nhiêu ôn hòa, ngươi cũng không thể vì vậy mà phớt lờ, quên bọn chúng tiềm ẩn nguy hiểm. Lục Cảnh nghe được câu này thời điểm nghĩ đến lại cũng không là thư viện ngụm tia giếng, mà là trong nhà tiểu mục nhân thung. Cùng A Mục ở chung lâu, Lục Cảnh dần dần sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy tiểu mục nhân thung cũng không phải cái gì quỷ vật, mà càng giống là một cái người sống sờ sờ. Giống như trên thế giới này tuyệt đại đa số người đồng dạng. Nó có chính mình sướng vui giận buồn, sẽ vui vẻ cũng sẽ sợ hãi, một người ở lâu sẽ còn cảm nhận được tịch mịch, chỉ là bởi vì thân thể là khúc gỗ làm, rất khó giống như những người khác đồng dạng biểu hiện ra ngoài. Mà Lục Cảnh phía trước tiếp xúc quỷ vật bên trong, không có một cái nào là giống như A Mộc dạng này. Bất kể là quyển bí tịch kia, vẫn là món kia áo cưới, đều không có A Mộc như vậy nhân tính. Bất quá A Mộc trước kia thuận lợi thông qua phán quan phán quyết, cái này chứng minh A Mộc đích xác là quỷ vật a, bởi vì về sau không phải quỷ vật Lục Cảnh lại thử dưới, con kia tỷ hưu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quả nhiên chỉ là mình suy nghĩ nhiều sao? Theo quan tài xuống đất, dừng hẳn, Lục Cảnh mang theo A Mộc cùng mèo đen từ bên trong bò đi ra. Tiếp lấy tìm tới chân bá, đem trước kia mua sắm đồ vật từng nhóm đưa đến chỗ ở của mình,
mấy lần về sau hắn chuyên môn thu thập ra dùng để cất giữ dược liệu một gian phòng chống liền bị chất đầy. Mà nhìn xem đầy đủ chính mình tạo bên trên 10 tháng truy nhập phàm trần, Lục Cảnh trong lòng cũng khó được thoáng đã có một chút rơi vào. Bất quá miệng ăn núi lở không thể được, vẫn phải là mau chóng tìm tới tiêu hao nội lực phương pháp mới, Lục Cảnh dự định sáng mai liền đi tàng thư lâu, đem nơi đó quỷ vật trí cho mượn đến xem. Mà đang ở hắn tại trong sân nghĩ chuyện này thời điểm, lại nghe được ngoài viện truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lục Cảnh ngay từ đầu cho rằng người đến là Hạ Huệ, nhưng là tưởng tượng lúc này đại đa số người đều đã chìm vào giấc ngủ, Hạ Huệ coi như tới tìm hắn cũng sẽ không chống ở thời điểm này đến cửa. Thế là hắn cũng có chút không mò ra bên ngoài khách tới là ai. Nhưng Lục Cảnh vẫn là quá khứ mở cửa, kết quả ở ngoài cửa nhìn thấy một cái mi thanh mục tú, rất là ngại ngùng tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng tựa như là bạch ngọc điêu chắc thành đồng dạng, lộ ở bên ngoài cánh tay cùng dưới làn da, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy mạch máu cùng kinh lạc. Lục Cảnh nghĩ đến một cái tên, nhướng nhướng lông mi. Thế nhưng là Huyền Không Tự Chiêu Minh đại sư. Không không không, tiểu tăng không phải là cái gì đại sư. Tiểu hòa thượng nghe vậy vội vàng khoát tay, Lục đại hiệp gọi tiểu tăng Chiêu Minh liền tốt. Vậy ngươi cũng đừng kêu ta Lục đại hiệp, gọi ta Lục Cảnh là được. Lục Cảnh nói xong, nghiêng người đem đạp nguyệt mà đến tiểu hòa thượng cho để vào trong sân. Chiêu Minh sau khi tiến vào cửa, gãi đầu một cái, tiếp lấy liền lại chầm chậm lên chính mình tăng dạy, lúng ta lúng túng không biết nên như thế nào mở miệng. Xem như đã từng cùng Ngụy Tử Tiện, Bạch Ngọc công tử đám người nổi danh thế hệ tuổi trẻ tài tuấn. Trong giang hồ liên quan tới vị này Huyền Không Tự đệ tử thiên tài nghe đồn cũng một mực không ít. Lục Cảnh cũng nghe qua một chút, biết rõ vị này Chiêu Minh tiểu hòa thượng cùng Ngụy Tử Tiện đại khái thuộc về hai thái cực, cái sau có bao nhiêu kiêu ngạo, cái trước liền có nhiều thẹn thùng, thuộc về cùng người xa lạ nói mấy câu, liền sẽ đỏ mặt kỳ hoa tồn tại. Huyền Không Tự vì cải thiện tính cách của hắn, cũng nghĩ qua đủ loại biện pháp, buộc hắn bốn phía xuất đầu lộ diện, cùng người lui tới, tham dự pháp sự, nhưng mà cuối cùng lại đều không hiệu quả gì. Chiêu Minh vẫn là tấm này ngại ngùng bộ dáng. Tiểu hòa thượng cố gắng nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ lắp bắp gạt ra một câu chúc mừng đến, chúc mừng Lục Cảnh tiến vào thiên cơ bảng. Lục Cảnh nghe được có chút buồn cười, Chiêu Minh lớn. Ừm, tiểu sư phụ hơn nửa đêm tới tìm ta không phải là vì chúc mừng ta lên bảng đi. Không phải, mới nói hai câu nói Chiêu Minh liền lại nhịn không được đỏ lỗ tai, A Di Đà Phật, ta tới tìm Lục đại ca, là có chuyện muốn nhờ, chỉ là có chút không biết nên làm sao mở miệng, mà sư phụ trước kia nói với ta, có việc cầu người, muốn trước nói chút người ta thích nghe lời nói. Chiêu Minh tiểu sư phụ ngược lại là thành thật cực kỳ, Lục Cảnh nghe vậy mỉm cười, bất quá tại ta chỗ này, ngươi nói thẳng liền tốt. À, tiểu tăng trước đó vài ngày nghe nói Lục đại ca ngươi từ một hầu tử nơi đó đến một cái thiên trượng. Không sai, là tiểu sư phụ ngươi mất sao, ngươi tìm đến ta muốn về. Không không không, tiểu tăng luyện là quyền pháp, không cần thiền trượng, bất quá nghe hôm đó cùng Lục đại ca cùng đi mấy vị bằng hữu miêu tả, cây kia thiền trượng tiểu tăng ngược lại là có chút quen hay, không biết có thể hay không để tiểu tăng nhìn qua, ngay ở chỗ này thuận tiện. Có thể a. Lục Cảnh đối cây kia thiền trượng lai lịch cũng có chút hiếu kỳ, nghe vậy liền vào phòng lấy ra ngoài, giao cho trong sân Chiêu Minh tiểu hòa thượng. Chương 191, đánh lén. Chiêu Minh tiểu hòa thượng đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái thanh kia thiền trượng. Trước nhắm mắt cảm thụ dưới trọng lượng, tiếp lấy vừa cẩn thận suy nghĩ tới phía trên thiên nhiên hoa sen đường vân, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút, cuối cùng đem ánh mắt chuyển rời đến thiền trượng phần đuôi vậy được chữ nhỏ bên trên, chư pháp nhân duyên sinh. Nhìn thấy cái này Lục Tử sau cả người hắn lập tức ngơ ngẩn, tiếp theo lẩm bẩm nói, cái này, thật là hắn đồ vật. Ai đồ vật? Lục Cảnh hỏi. Một vị tiền bối. Chiêu Minh tiểu hòa thượng ngữ khí trước nay chưa từng có cung kính. Thế nhưng là Huyền Không Tự một vị nào đó cao tăng sao? Không, như tiểu tăng đoán không lầm, căn này thiền trượng hẳn là Hoàng Liên đại sư binh khí. Hoàng Liên đại sư chính là ta Phật môn một vị kỳ nhân, tên tục Liễu Di, lúc sinh ra đời liền có bệnh mắt, không thể thấy vật, nhưng mà lại thông minh phi thường, còn có qua thai không quên chi tài. Ngày bình thường nghe bên cạnh chùa miếu tăng lữ làm tạo khóa, hát tụng Phật pháp, vậy mà vô sự tự thông, đến ngộ chân giải, đợi ta Huyền Không Tự Tây Đường Tuệ Đức pháp sư qua kỳ môn, cùng hắn luận pháp, lại cùng lúc ấy bất quá 14 tuổi Liễu Di khó phân sát thu. Tuệ Đức pháp sư bởi vậy lên tiếc tài chi tâm, muốn đem Liễu Di mang về trong chùa, lại bị cái sau quả quyết cự tuyệt, nói Huyền Không Tự chúng tăng không người có thể làm sư phụ của hắn. Tuệ Đức pháp sư giận hắn cuồng ngạo, phất tay háo rời đi, nhưng mà trở về chùa sau mỗi lần nhớ tới Liêu Di thông minh, nhưng lại cảm thấy tiếc hận, đợi 3 năm sau lại từ hắn trước cửa nhà trải qua, lại nghe nói Liêu Di rất nhanh cũng rời nhà, một thân một mình vào thâm sơn phụ cận bên trong, tìm một chỗ hang, tinh tâm quan tọa, lĩnh hội Phật pháp, bây giờ cũng đã có 3 năm. Tuệ Đức pháp sư nghe nói kia trong núi nhiều mãnh thú, mà Liêu Di lại mắt không thể xem, không khỏi khá là lo lắng. Vì vậy liền quyết định vào núi tìm người, hắn liên tiếp tìm 7 tháng 7 năm 49 ngày, liền suy nghĩ muốn từ bỏ cuối cùng một ngày. Tuệ Đức pháp sư bỗng nhiên nhìn thấy trong núi dã thú dị động, tính cả trên cây chim bay cùng một chỗ chạy về phía nơi nào đó. Tuệ Đức pháp sư tâm hữu sở động, thế là cũng đuổi theo một đầu lợn rừng, cùng nhau chạy đến một chỗ hang trước, đã thấy nơi đó bách thú phụ phục, mà trong động kim quang chợt hiện. Một lát sau Liễu Di từ bên trong đi ra, hướng Tuệ Đức pháp sư mỉm cười hợp tay hình chữ thập hành lễ. Tuệ Đức pháp sư thấy thế kinh hãi, hỏi Liễu Di, mắt của ngươi thật tốt. Liễu Di gật đầu, ta vào núi không lâu vì dã thú gây thương tích, vì hái thuốc trị thương, nhưng là lầm tìm được một vật chữa khỏi bệnh mắt. Tuệ Đức pháp sư nghe vậy cũng rất vì Liêu Di cao hứng, thở dài còn tốt ngươi không có cùng ta về Huyền Không Tự, bằng không thì con mắt của ngươi liền không có cách nào phục mệnh. Thật không nghĩ đến Liêu Di lại nói, nếu không phải đại sư cùng ta biện pháp,
ta cũng sẽ không sinh ra vào núi chi tâm, cho nên con mắt của ta có thể tốt, nhưng là bởi vì đại sư duyên phận, đây cũng là vạn pháp nhân duyên sinh. Hai người sau đó nhìn nhau cười một tiếng, ân cửu tận mẫn, Liêu Di mời Tuệ Đức pháp sư vì hắn quy y, tự xưng Hoàng Liên, từ đây quy y Phật môn. Mà Lục đại ca trong tay ngươi cái này thiền trượng, cũng là từ Hoàng Liên đại sư trước kia tại kia trong núi tìm được một khối vẫn thạch chế tạo thành, thiên nhiên liền có hoa sen hình dáng hoa văn, Hoàng Liên đại sư rất là ưa thích. Dừng một chút, Chiêu Minh tiểu hòa thượng tiếp tục nói, Hoàng Liên đại sư bản thân sinh tự một cái võ học thế gia, thân thủ bất phàm, lại ghét ác như cừu, cho nên trước kia làm việc như trận mắt kim cương, có nhiều hy sinh vì nghĩa cử chỉ. Mà đợi đến lúc tuổi già, đối Phật pháp lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm, cả người cũng biến thành khiêm tốn bình thản, vân du tứ xứ, giảng kinh thuyết pháp, nghe tiểu tăng sư phụ nói, Hoàng Liên đại sư từng đến Huyền Không tự nói qua 3 lần pháp, lần thứ nhất thời điểm hắn vẫn chỉ là cái tiểu sa di, được dẫn dắt rất nhiều. Lần thứ nhì thời điểm tiểu tăng sư phụ đã là đường chủ, vẫn như cũ đoạt được rất sâu, mà lần thứ 3 nhưng là tiểu tăng sư phụ làm phương trượng sau tự mình đi mời, vốn là vì giảng cho trong chùa chúng tăng nghe, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là sư phụ chính mình thu hoạch nhiều nhất. Bởi vậy sư phụ cũng thường cùng chúng ta cảm khái, Hoàng Liên đại sư chính là ta Phật môn thứ nhất cao nhân, đáng tiếc tiểu tăng sinh muộn, không thể thấy cao nhân phong thái. Hoàng Liên đại sư là người thoải mái, cả đời chưa thu một đồ, viên tịch trước đem chính mình những năm này lĩnh hội Phật pháp tâm đắc trải nghiệm biên soạn thành sách, tặng cho Diệu Chân sư thái, nhưng mà về sau trong chùa phái người đi chỉnh lý thu thập di vật của hắn, lại phát hiện cái kia căn một mực mang nơi tay bên cạnh tiền trượng không thấy bóng dáng. Không nghĩ tới lại là bị quỷ vật lấy đi. Chiêu Minh tiểu hòa thượng nói đến đây không khỏi có chút thổ thức, nhờ có Lục đại ca, bây giờ này trượng mới có thể lại thấy ánh mặt trời, hơn nữa cái này thiền trượng rơi vào trong tay của ngươi, ngược lại là lại ứng câu kia vạn pháp nhân duyên sinh. Lục Cảnh nghe ra Chiêu Minh tiểu hòa thượng câu nói sau cùng tựa hồ có ám chỉ gì khác, nhân tiện nói, Chiêu Minh tiểu sư phụ lời ấy ý gì? Tiểu tăng xem thiên cơ bảng, Lục đại ca tu luyện võ học là một môn gọi là Phong Ma Nhất Bách Linh Bát Trượng trượng pháp, đúng không? Không sai. Lục Cảnh gật đầu. Phong Ma Nhất Bách Linh Bát Trượng chính là Hoàng Liên đại sư trước kia sáng tạo một môn võ công. Tiểu tăng phía trước đã từng đề cập qua, Hoàng Liên đại sư là võ lâm thế gia xuất thân, không những Phật pháp tinh xảo, võ công cũng tương tự rất xuất sắc. Môn võ công này là hắn đem Phật môn chân kinh bên trên giảng đạo lý làm cơ sở kết hợp tự thân võ học gia truyền ngộ ra đến, hắn từng bằng vào môn công phu này cùng mấy vị ma đạo nhất lưu cao thủ kịch chiến không rơi vào thế hạ phong. Ừm. Lục Cảnh nghe được có chút không hiểu, nhịn không được mở miệng nói, môn võ công này không có lợi hại như vậy đi. Phong Ma Nhất Bách Linh Bát Trượng đã bị hắn cho luyện đến cảnh giới đại thành, cho nên Lục Cảnh cảm thấy mình ở phương diện này vẫn có chút quyền lên tiếng. Môn võ công này đích sắc rất thích hợp loại người như hắn không cần tiết kiệm nội lực người, nhưng mà nó bị đa bảo các định vì ngũ phẩm cũng vẫn là rất có đạo lý. Trừ nội lực tiêu hao quá lớn cùng tụ lực quá lâu thiếu hụt bên ngoài, chiêu thức bên trên cũng chưa nói tới có bao nhiêu tinh diệu. Lục Cảnh phía trước chiến đấu càng nhiều đều là tại lấy lực các người, mà giống như Huyền Không Tự, Tẩy Kiếm Các, Vân Thủy Tinh từ các loại này đỉnh tiêm đại phái bên trong chân phái tuyệt học, cơ bản cũng có thể làm được dùng xảo phá lực, lấy yếu thắng mạnh. Đây cũng là tuyệt học mặc dù bị xưng là tuyệt học nguyên nhân. Ấn Chiêu Minh tiểu hòa thượng thuyết pháp, Phong Ma Nhất Bách Linh Bát Trượng tại Hoàng Liên đại sư trong tay thời điểm, coi như không phải tuyệt học, cũng kém không nhiều muốn tới lần tuyệt học trình độ, bằng không hắn làm sao có thể lấy một địch nhiều, ngăn trở nhiều như vậy ma đạo cao thủ vây công. Lục Cảnh nghĩ mãi mà không rõ, hỏi Chiêu Minh tiểu hòa thượng, cái sau đồng dạng một mặt mờ mịt, gãi đầu nói: "Tiểu tăng chỉ là qua tới chiêm ngưỡng dưới tiền bối cao tăng di vật, trượng pháp sự tình tiểu tăng quả thật không hiểu lắm, huống hồ Phong Ma Nhất Bách Linh Bát Trượng cũng không phải Huyền Không tự võ học, tiểu tăng cũng không cách nào chỉ điểm Lục đại ca." Lục Cảnh biết rõ đứa nhỏ này nói đúng lời nói thật, thế là cũng không có lại làm khó Chiêu Minh. Mà cái sau lại một cọc tâm sự, mắt thấy bóng đêm càng thâm, cũng không có ý định sẽ ở Lục Cảnh chỗ này đợi lâu, đang chuẩn bị rời đi, lại chợt thấy một vật từ nóc nhà đột nhiên vọt hướng mặt của hắn. Chiêu Minh tiểu hòa thượng xem như Huyền Không tự thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất đệ tử, thân thủ tự nhiên rất là được, vô ý thức liền huy quyền đón lấy vật kia. Nhưng mà đợi nhìn rõ vật kia bộ dáng hắn lại vội vàng biến quyền vị trưởng, thu liễm lực đạo, muốn đem đối phương tiếp được. Bất quá một bên Lục Cảnh nhưng là động tác càng nhanh, trực tiếp một phát bắt được mèo đen cái cổ. Chương 192, mèo này không phải kêu mèo. Trên thực tế Lục Cảnh chú ý tới mèo đen đã có đoạn thời gian, từ khi Chiêu Minh tiểu hòa thượng tiến vào trong nội viện, cái này mèo đen chẳng biết tại sao, liền bắt đầu sao động đứng lên. Một mực tại nóc nhà lén lén lút lút thò đầu ra nhìn, tựa như là đang tìm kiếm cơ hội gì. Đáng tiếc nó hẳn là không tìm được tiểu hòa thượng sơ hở gì, mắt nhìn thấy Chiêu Minh muốn đi, lúc này mới không thể không từ nóc nhà nhảy xuống, đi nguy hiểm đánh cược một lần. Chiêu Minh tiểu hòa thượng nhìn thấy bị Lục Cảnh nắm trong tay hãy còn dãy rủa mèo đen, ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ nói câu, Lục đại ca cũng ưa thích nuôi lino sao? Cái này màu lông ngược lại là thật đặc biệt. Nô. Lục Cảnh hàm hồ một tiếng. Chờ hắn đem tiểu hòa thượng đưa tiễn, một lần nữa đóng cửa lại, lại quan sát trong tay mèo đen, phát hiện cái sau theo Chiêu Minh rời đi cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Gia hỏa này quả nhiên là hướng về phía Chiêu Minh đi sao? Lục Cảnh cũng không biết cái này mèo đen phát cái gì thần kinh, chẳng lẽ là đúng đầu chọc có cái gì thành kiến? Vẫn là vẹn vẹn bởi vì nhìn thấy người xa lạ sinh ra quá kích phản ứng. Bất quá nhớ lại hai người khi mới gặp mặt, mèo này có vẻ như cũng không có nghĩ cao hắn. Hơn nữa về sau A Mộc đỉnh lấy ra hỏa này tại chợ đi tới đi lui, cũng không thấy nó có động tác gì, ngược lại là nửa đường chính nó trượt một lần. Lục Cảnh cũng xem không hiểu mèo này tại sao như thế nhằm vào Chiêu Minh tiểu hòa thượng.
Bất quá thấy nó bây giờ lại thành thật xuống tới, Lục Cảnh cũng liền đưa nó một lần nữa ném trở lại trên đất. Mèo đen sau khi hạ xuống liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, vèo một cái chui lên mái hiên, sau đó tại trên mái hiên nhìn chung quanh, giống như là nghĩ tại tìm tới Chiêu Minh tiểu hòa thượng chỗ. Đáng tiếc cái sau lúc này đã đi xa. Mèo đen tìm người không có kết quả, tựa hồ rất là thất vọng, rốt cục vẫn là lại nằm ở trên mái hiên bất động. Mà dày vò một ngày, Lục Cảnh cũng có chút mỏi mệt, lười nhác xen vào nữa mèo này. Dù sao mèo loại sinh vật này não mạch kín bản thân liền so sánh thần kỳ, người bình thường cũng rất khó phỏng đoán ra bọn chúng đến cùng đang suy nghĩ gì. Thế là về sau Lục Cảnh cũng trở về phòng đi ngủ đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, nhưng là Hạ Huệ sớm gõ vang hắn cửa sân. Lục Cảnh vừa luyện xong phong vân biến, mở cửa, nhìn thấy một thân áo đỏ thiếu nữ đang ngồi xổm ở cửa ra vào đùa lấy con kia mèo đen. Nhìn thấy Lục Cảnh, Hạ Huệ ngẩng đầu kinh hỉ nói, cái này Lino là của ngươi sao? Xem như thế đi. Lục Cảnh cũng bị giật nảy mình. Hắn biết rõ Hạ Huệ ưa thích mèo, tại Tẩy Kiếm Các chính mình liền nuôi một cái, mỗi ngày hút mèo bổ sung năng lượng, làm dịu tu luyện nội công nhàm chán cùng buồn tẻ. Nhưng là mèo này không phải kia mèo. Thấy kia mèo đen coi như thành thật tại bị Hạ Huệ lột, Lục Cảnh kinh hãi lúc này mới làm dịu một chút, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, hỏi: "Ngươi vừa thấy nó thời điểm, cái này Lino không đối ngươi làm cái gì à?" Hạ Huệ tựa hồ không quá lý giải Lục Cảnh lời này là có ý gì, suy nghĩ một chút nói: "Nó lộ ra bụng cho ta sở, xem như đối với ta làm cái gì sao?" "Vậy còn tốt, cái này Lino trước kia không thành thật, luôn là muốn bắt người cắn người, phải cẩn thận một chút." Lục Cảnh quân pháp bất vị thần, dũng cảm vạch trần mèo đen tà ác mặt. Nhưng mà Hạ Huệ nhìn xem mèo đen vết thương trên người, đối với cái này lại hiển nhiên có khác biệt cái nhìn, có chút đau lòng nói: "Vậy đại khái là bởi vì lúc trước nó cũng ăn qua không ít nhân loại đau khổ đi. Không biết, vốn lấy ta đối nó hiểu rõ, thật có chuyện gì tám thành cũng là chính nó gây." Lục Cảnh cười lạnh. Sau đó phảng phất là để ấn chứng Lục Cảnh lời nói, kia mèo đen mũi dùng sức hít hà, đột nhiên đứng dậy, thoát khỏi trên người Hạ Huệ tay, sau đó mạnh vọt lên. Nào về phía nơi xa một thân ảnh. Người đến là Dương Đạo, xa xa liền lôi kéo cuống họng cùng Lục Cảnh đánh cái chào hỏi: "Chào buổi sáng nè, Lục huynh, ta đang muốn cứ gọi ngươi rời giường đâu. À, Hạ Huệ cô nương cũng ở, vừa vặn, chúng ta cùng đi." "Ôi chao nha, đây là thứ quái quỷ gì?" Dương Đạo nói đến một nửa, liền thấy một cái bóng đen hướng hắn đánh tới, chen chân vào nghi đá, kết quả là nghe Hạ Huệ vội la lên: "Đừng, đây là Lục Cảnh Lino." Dương Đào ngược lại là thực sự, nghe vậy lập tức liền bất động, kết quả bị kia mèo đen nhào cái rắn chắc, mà mèo đen sau đó cũng không khách khí, há miệng cắn lấy Dương Đào trên cánh tay. Dương Đào chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá không đợi Lục Cảnh cùng Hạ Huệ qua tới hỗ trợ, kia mèo đen mánh ngay một ngụm sau liền đã lại vung ra miệng, rơi vào trên đất, sau đó nhanh như chớp chạy mất tăm. Mà Dương Đào túi đầu xem xét, phát hiện mình bị cắn địa phương đã ra máu. "Ngươi nhìn, ta nói cái gì ấy nhỉ, tên kia bị đánh đều là tự tìm." Lục Cảnh đối Hạ Huệ buông tay nói, tiếp lấy lại hỏi Dương Đào: "Dương huynh, ngươi làm sao vậy?" "Vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại." Dương Đào liếc nhìn cánh tay, phía trên có hai cái dấu răng, rách ra, chảy chút máu, nhưng là đối với người tập võ tới nói cái này đích xác chỉ là nhỏ không thể nhỏ nữa tổn thương. Chỉ là Dương Đào vẫn là không nhịn được kêu lên nói: "Ôi chao nha, ta đây đen đủi đã đi hơn 10 ngày, từ gặp phải con kia không may hầu tử lên, liền không một chuyện tốt. Chí ít ngươi thiết thương tìm trở về không phải sao?" Lục Cảnh nói: "Đừng đề cập ta thiết thương, nói đến đây Dương Đào thì càng phiền muộn, ta thiết thương lại không." "Kia hầu tử lại tới?" Lục Cảnh ngạc nhiên nói. "Lần này không phải hầu tử." Dương Đào lắc đầu, "hoặc là nói thế nào ta gần nhất đen đủi đâu, ta hôm qua cùng mấy cái bằng hữu lên núi nhìn mặt trời mọc, đem thiết thương tựa ở một khối tảng đá một bên, lúc đầu dựa vào hảo hảo, kết quả không biết làm sao, kia thương đống nhiên chính là trở đi. Ta đưa tay, nhưng là không thể bắt được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thương rớt xuống, thật sự là quá không may." "Quên đi, không nói những sự tình này, Trần Bá hôm qua còn cùng chúng ta nói, để chúng ta hôm nay đi chọn người đưa tin. Ta nghe nói ngươi tối hôm qua mới trở về, sợ ngươi không biết liền đến gọi ngươi cùng đi." Dương Đào vừa nói vừa nhìn về phía Hạ Huệ cô nương cũng là vì này mà đến a?" Hạ Huệ hơi gật đầu, lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ: "Ba người chúng ta có thể kết bạn cùng đi." "Cái gì người đưa tin?" Lục Cảnh lại hỏi. "A, chính là chim sơn ca. Ti Thiên Giám các tiền bối phát hiện, chỉ có loại này chim chóc tại trải qua huấn luyện sau có thể tại giếng bên trong tự do xuyên qua, vì vậy liền chọn bọn chúng tới làm người đưa tin, bất kể là giám sát nhóm, vẫn là ở các nơi siêu tập tình báo quan thính nhóm đều lấy chim sơn ca tới làm trong tự thông tin." "Khó trách." Lục Cảnh sờ lên cằm giật mình nói. "Cái gì khó trách?" Dương Đào hiếu kỳ. "Ta phía trước đi quan tinh lâu một chuyến, tầng thứ nhất có một gốc lớn đồng thụ, trên cây tất cả đều là chim sơn ca, có hơn mấy trăm con, hơn nữa ra ra vào vào, nguyên lai là trao đổi tình báo dùng. Có người đưa tin về sau, chúng ta liên hệ cũng sẽ thuận tiện rất nhiều." Hạ Huệ đồng dạng rất là chờ mong, thường ngày thư tín cần nhờ xe ngựa tiễn đưa, cách khá xa, phải rất nhiều ngày mới có thể đưa đến. Có chim sơn ca cùng giếng, lại địa phương xa cơ bản nửa ngày cũng liền có thể đến tới. "Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi à? Tuy nói chọn chim sơn ca thời gian có 2 ngày, nhưng là nếu là đi muộn, bay nhanh sợ là đều đã bị người cho chọn xong." Dương Đào vội la lên. Chương 193, chim sơn ca thung lũng. Lục Cảnh ba người đổi tới ở vào phía sau núi thung lũng trước, cách còn có mấy dặm xa liền đã nghe đến líu ríu tiếng chim hót. Chim sơn ca tại một đám loài chim bên trong luôn luôn lấy giọng hát ưu nhã mà sừng, tiếng kêu linh hoạt kỳ hảo hay thay đổi, tới mát trống trải. Phối hợp thung lũng bên trong róc rách tiếng nước, không khỏi làm cho người tinh thần chấn động. Liền ngay cả gần nhất đi thẳng vận rủi Dương Đào, nghe thế phiến chim hót tâm tình cũng trở nên khá hơn không ít. Ba người không tự chủ được bước nhanh hơn, rất nhanh liền tại thung lũng cửa vào trước một khối tảng đá lớn bên cạnh nhìn thấy Trần Bá. Trần Bá bên người lúc này đã vây lên không ít sách viện người mới, đều là đến chọn người đưa tin người, Dương Đào quen thuộc cùng bọn hắn chào hỏi. Cũng không ít người đang len lén đánh giá Lục Cảnh cùng Hạ Huệ, thư viện còn không có chính thức nhập học, nhưng là hai người lại đều đã rất nổi danh, Lục Cảnh không cần nói, Hạ Huệ cũng là kinh động Quách thiếu giám bí lực thiên tài tu luyện, hơn nữa liên quan tới giữa hai người lời đồn đại trong khoảng thời gian này cũng không ít. Để không ít vụng trộm ái mộ vị này tẩy kiếm các tiểu sư muội thiếu niên những anh hùng tinh thần chán nản. Theo vây quanh ở Trần Bá bên người tân sinh nhao nhao tản đi, rất nhanh liền đến phiên Lục Cảnh ba người. Trần Bá lấy ra ba bao bọ giày khô, giao cho ba người trong tay, sau đó lại lấy ra ba viên tiểu dược hoàn, dặn dò: "Đi vào về sau không chỉ là các ngươi đang chọn người đưa tin, cũng là người đưa tin đang chọn các ngươi, cho nên nhớ kỹ không thể dùng sức mạnh, bọ giày khô là để các ngươi đến giao hảo tâm di người đưa tin. Nếu như song phương đều hài lòng, liền cho nó ăn dưới viên thuốc này, sau đó cắn nát ngón tay, tùy tiện đặt tại cái gì người đưa tin trên người địa phương, sau đó các ngươi liền có thể tâm ý tướng thông, muốn cho nó bay đến nơi nào nó liền sẽ bay đi nơi nào. Ta lặp lại lần nữa à, đừng dùng sức mạnh, nếu không coi như đạt được người đưa tin, nó cũng sẽ không nghe lời." Nghe đến đó Dương Đào nhưng là lại nhịn không được hỏi: "Đợi một chút, vậy nếu là bỏ giày khô dùng xong, vẫn không có thể tìm tới người đưa tin đâu. Vậy liền ngày mai lại đến. Nếu là ngày mai cũng không có tìm tới đâu." Loại tình huống này rất ít gặp, Trần Bá liếc nhìn Dương Đào, trong sơn cốc này chim sơn ca có hàng vạn con, hơn nữa đủ loại chủng loại đều có, luôn có chỉ có thể cùng ngươi vừa ý, nếu là hai ngày đều không chọn được, ngươi liền phải kiểm điểm dưới chính ngươi có phải hay không nơi nào có vấn đề. Chủ yếu ta gần nhất vận khí không tốt lắm, uống nước lạnh đều tê răng. Dương Đào cười khổ: "Nếu thật là phát sinh loại chuyện này, sẽ có giáo tập giúp ngươi chọn tính cách nhất dịu dàng ngoan ngoãn chim sơn ca, sau đó dùng pháp thuật để nó trở thành người đưa tin của ngươi. Bất quá như vậy, người đưa tin phục tùng tính lại so với tự chọn hơi kém một chút, nhưng cũng không kém nhiều lắm." Trần Bá an ủi. Ba người cầm tới bọ giày khô, lại đem viên thuốc cất kỹ, liền hướng về thung lũng nội bộ xuất phát. Trên đường đi cây rừng ấm dày, khe suối thanh tịnh, nắng sớm bị lá cây cắt chém tinh tế vỡ nát, rơi tại trên mặt nước, lóe ra vảy sóng gợn lăn tăn ánh sáng. Bất quá Dương Đào lúc này lại không công phu gì thưởng thức cảnh đẹp, sự chú ý của hắn lại cơ bản toàn bộ đặt ở nhánh cây cùng trong bụi cỏ, đánh giá nghỉ lại trong đó chim sơn ca, liền đi theo chọn lao bà đồng dạng khẩn trương. Mặc dù chỉ là vừa mới lên núi cốc không bao lâu, nhưng có người liền đã chọn tốt người đưa tin. Đó là một đến từ Vân Thủy Tĩnh từ các nữ đệ tử. Uy một cái màu vàng xám chim sơn ca nuốt vào viên thuốc, tiếp theo tại con kia chim sơn ca phần bụng nhẹ nhàng ấn xuống một điểm đỏ thắm, sau đó con kia chim sơn ca liền nhảy lên bờ vai của nàng. Mà cái kia cái Vân Thủy Tĩnh từ các nữ đệ tử cũng vui mừng hớn hở uy người đưa tin của chính mình ăn xong còn lại kia nửa bao bọ giấy khô. Dương Đào thấy thế đã muốn đánh mở chính mình túi kia bọ giấy khô, nhưng bàn tay đến một nửa lại cảm thấy vừa mới vào thung lũng không bao lâu, hẳn là hướng bên trong lại đi đi. Cùng hắn ôm lấy giống nhau ý nghĩ người có không ít, dù sao bọ giấy khô số lượng có hạn, viên thuốc càng là chỉ có một mai, mặc dù không có người nói qua càng hướng bên trong chim sơn ca so bên ngoài càng tốt hơn, nhưng phần lớn người đều muốn lại nhiều chờ đợi xem. Thế là ba người tiếp tục đi đến phía trước, lại đi ước chừng hai dặm. Nhưng là nhìn thấy cách đó không xa có mười mấy người vây quanh ở một gốc tương tư thụ dưới, giơ lên trong tay bọ giấy khô, tranh nhau đùa lấy trên nhánh cây một cái chim sơn ca. Chỉ là liếc nhìn kia chim sơn ca bộ dáng, Lục Cảnh liền biết rõ nhóm người này tại sao nhiệt tình như vậy. Bởi vì con kia chim sơn ca màu lông rất là đặc biệt, lại là thuần màu đỏ, toàn thân trên dưới không có một tia tạp sắc, đứng tại trên tương tư thụ đậu đỏ từ đó, phảng phất như là một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm. Cùng bên người cái khác chim sơn ca hình thành so sánh rõ ràng. Khó trách sẽ bị nhiều như vậy tân sinh cho để mắt tới, dù sao người trẻ tuổi nhà ai không hy vọng người đưa tin của chính mình không giống bình thường đâu. Chỉ là con kia màu đỏ chim sơn ca, đối mặt với nhiều như vậy đưa tới cửa ném uy, thế mà vẫn như cũ ngẩng cao lên đầu, nhìn lên tới liền như không động tâm chút nào đồng dạng. Mà hắn bộ này kiêu ngạo bộ dáng, không những không có để dưới cây người biết khó mà lui, ngược lại để bọn hắn càng thêm tâm động. Cả đám đều dưới muốn đem loại này chim sơn ca đoạt tới tay làm người đưa tin ý niệm, dù sao con chim này mà nhìn qua quá đẹp trai, có con chim này, coi như đi cùng chính mình thầm yêu cô nương bắt chuyện, cảm giác xác suất thành công đều có thể đề cao không ít. Dù sao ngươi nếu như trực tiếp đi hẹn cô nương rất có thể sẽ thất bại, nhưng ngươi nếu là cùng cô nương yêu dấu nói, ngươi nghĩ đi ta trong phòng xem chút bay màu đỏ diễm hòa sao, có rất ít cô nương có thể cự tuyệt. Cùng dưới cây những thiếu niên kia đồng dạng, Dương Đào cùng Hạ Huệ chỉ nhìn thoáng qua liền bị con kia chim sơn ca cho mê hoặc, vội vàng lấy ra trang lấy bỏ giày khô túi tiền. Bất quá Lục Cảnh do dự một chút, nhưng là không động. Hắn cũng cảm thấy trên tương tư thụ con kia chim sơn ca rất xuất khí, nhưng mà hắn chọn người đưa tin vẫn là lấy thực dụng là chủ, dù sao sau này là muốn dựa vào người đưa tin đến truyền lại tin tức. Người đưa tin vẻ ngoài nếu là quá mức dễ thấy ngược lại không đẹp, dễ dàng bị người cho để mắt tới, thậm chí bị dã ngoại manh cầm bắt giết, so sánh dưới, Lục Cảnh vẫn là càng khuynh hướng dáng dấp điệu thấp, nhưng là bay nhanh người đưa tin. Về phần tại khác phái trước mặt ưu thế, ai bảo hắn là tiềm linh thể chất, số đào hoa đã đủ tràn đầy, không cần thiết lại dựa vào chim đến dắt nhân duyên. Mắt thấy lại tới hai cái người cạnh tranh, dưới cây các thiếu niên rõ ràng đều càng thêm sốt ruột, có người thậm chí nhịn không được thi triển khinh công, nhảy đến trên tương tư thụ, càng tiếp cận con kia màu đỏ chim sơn ca địa phương. Sau khi hắn đem bỏ giày khô đưa tới con kia màu đỏ chim sơn ca bên miệng, con chim kia mà không những không ăn, ngược lại dương cánh muốn bay. Dưới cây người bất mãn, hô, Ôn Nhị Lang, ngươi đừng đem cái này chim dọa cho đi. Tên là Ôn Nhị Lang thiếu niên nghe vậy khuôn mặt lộ ra ngượng ngùng chi sắc, còn không đợi mở miệng cãi lại, chỉ thấy con kia màu đỏ chim sơn ca vậy mà thật bay lên. Lần này đám người tất cả đều gấp, riêng phần mình thi triển lên khinh công, nghĩ muốn đuổi kịp kia chim, đương nhiên bọn hắn ngược lại là cũng đều ghi nhớ lấy Trần Bá căn dặn, chỉ là truy chim, cũng không có xuất thủ chặn đường. Bất quá con kia màu đỏ chim sơn ca hiển nhiên cũng không biết bọn hắn ý tưởng chân thật, mắt thấy một đám người hướng nó đánh tới, nó cũng có chút sốt ruột. Mà lúc này dưới cây chỉ có ba người còn không có động. Chương 194, đầu đỏ cùng đùi gà. Màu đỏ chim sơn ca ngắm nhìn dưới cây không động ba người, trong đó Lục Cảnh là trước hết bị nó cho bài trừ rơi. Bởi vì Lục Cảnh không động là thật không động, ngay cả bọ giày khô đều không móc ra, chính là đứng tại chỗ, rõ ràng là đối với nó không có gì hứng thú. Mà lấy màu đỏ chim sơn ca kiêu ngạo tính cách tự nhiên cũng sẽ không dùng chính mình mặt nóng đi thiếp nhân ra mông lạnh. Như vậy nó thực tế còn lại lựa chọn cũng chỉ có hai người. Mắt thấy chính mình đã rơi vào trong vòng đây, con kia màu đỏ chim sơn ca cũng không lại do dự, quả quyết phóng tới hạ ngoại. Thiếu nữ trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng, mà đổi thành một bên Dương Đào ngược lại là cũng không có làm sao thất vọng. Thứ nhất bởi vì hạ ngoại là hắn đồng bạn, thứ hai cũng bởi vì lấy hắn trong khoảng thời gian này vận rủi, đối với cái này kết quả kỳ thật cũng đã sớm chuẩn bị. Sở dĩ còn lấy ra bỏ giày khô đến chỉ là qua tới đánh cái thẻ, cho mình một cái giao phó. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là con kiêm màu đỏ chim sơn ca mắt thấy là phải bay đến hạ hoẹ lòng bàn tay, nhưng là lại bỗng nhiên quay đuôi một cái, đến cái nhanh bay ngược trở lại. Đem lại sau lưng truy mọi người của nó cho lừa gạt mở, sau đó vọt tới Dương Đào trên tay. Người ở chỗ này đều nhìn mắt trợn tròn, không nghĩ tới cái này màu đỏ chim sơn ca sẽ còn chiêu này chơi Dương Đông kích Tây. Mà Dương Đào ngẩn người, mắt thấy con kiêm màu đỏ chim sơn ca ăn trong tay mình bỏ giấy khô, trên mặt thần sắc cũng không khỏi kích động. Lập tức lấy ra càng nhiều bỏ giấy khô, toàn bộ ngã trong tay tự mình. Bất quá tiếp lấy hắn lại nghĩ tới cái gì, hướng một bên Hạ Hoè nói, ngươi có muốn hay không thử lại lần nữa? Hạ Hoè lắc đầu, nó đã làm ra lựa chọn, không muốn cô phụ lựa chọn của nó. Dương Đào nghe vậy dùng tay run rẩy đem kia khỏa tiểu dược hoàn từ trong ngực của mình móc ra, các loại con kiêm màu đỏ chim sơn ca đem bỏ giày khô ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, đem viên thuốc đưa tới trước mặt của nó. Con kiêm màu đỏ chim sơn ca chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là đưa đầu, nuốt vào viên kia viên thuốc. Chung quanh những người khác thấy thế đều lộ ra một vẻ vẻ hâm mộ. Bất quá Dương Đào tại trong người mới nhân duyên rất tốt. Cái này màu đỏ chim sơn ca cuối cùng rơi vào trên tay của hắn, phần lớn người mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là tiến lên biểu thị chúc mừng. Sau đó đám người top 5 top 3 rời đi, tiếp tục đi tìm người đưa tin của chính mình. Mà Dương Đào lúc này cảm giác mình cũng giống là ở giống như nằm mơ, nhìn xem con kia tại trải vớt lông vũ màu đỏ chim sơn ca, lẩm bẩm nói, ta vận rủi đây là kết thúc rồi hả? Chúc mừng Dương huynh đạt được một cái xuất sắc người đưa tin. Một bên Lục Cảnh cũng nói, tiếp xuống Dương huynh ngươi còn muốn cùng chúng ta tiếp tục đi vào trong sao? Ừ mừng. Dương Đào gật đầu. Dù sao ta cũng không có chuyện gì, nơi này cảnh sắc không tệ, coi như là dạo chơi ngoại thành. Hắn vừa nói một bên cắn nát ngón tay cái của mình, tại kia chỉ màu đỏ chim sơn ca trên cánh ấn xuống, màu đỏ giọt máu rơi vào màu đỏ trên lông vũ, cơ hội nhìn không ra có cái gì khác biệt. Bất quá sau đó Dương Đào tâm niệm vừa động, người đưa tin của hắn liền dương cánh, lại bay đến viên kia trên tương tư thụ, ngậm một chuỗi đậu đỏ quả trở lại trong tay của hắn. Đáng tiếc trên tương tư thụ đậu đỏ cũng không phải có thể ăn vào đậu đỏ, chỉ có thể làm đồ trang sức cùng thưởng thức dùng, trái cây bên trong bản thân chứa độc tính. Dương Đào cũng không có chọn thêm, cho nó lấy cái danh tự đi. Hạ Hoại đề nghị. À, danh tự là muốn có một cái. Dương Đào gãi đầu một cái, sau đó vị này thiếu niên chất phác không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt đông nhiên liền đỏ đứng lên, lắp bắp nói, nếu là tại trên tương tư thụ tìm tới, vậy liền gọi đậu đỏ đi. Đậu đỏ sinh Nam Quốc, xuân tới phát mấy nhánh, nguyện quân chọn thêm hiệt, vật này nhất tương tư. Dương Minh cũng có ý chung nhân sao? Lục Cảnh Hiếu kỳ nói, nô, ta cũng không biết có tính hay không. Khi còn bé cửa đối diện một gia đình có cái tiểu cô nương. Tổng ghé vào trên tường nhìn ta luyện thương. Dương Đào tựa như muốn đến cái gì, trong mắt cũng lộ ra một vẻ tưởng nhớ. Nàng xem gặp ta luyện được không đúng sẽ còn chê cười ta, hai ta khi đó cũng không ít cãi nhau, nhưng này a một tới hai đi thế mà cứ như vậy nhau nhau thành bằng hữu. Về sau lại dài lớn một chút, nàng có tâm sự gì đều sẽ nói cho ta, chúng ta cứ như vậy cách một mặt tường, tâm sự một ngày này gặp phải người cùng sự, đáng tiếc chúng ta còn chưa kịp để cho cha ta đi trong nhà nàng cầu hôn, bọn hắn một nhà người liền bỗng nhiên dọn đi. Ta cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào, trôi qua thế nào. Nhưng nghĩ đến cái tuổi này có lẽ đã xuất giá đi. Lục Cảnh không nghĩ tới nhìn như thô kệch Dương Đào cũng có một đoạn như thế ngây ngô nhớ lại, vô vô bả vai của thiếu niên nói, Dương huynh cũng không cần quá mức bi quan, có lẽ tương lai hai người các ngươi còn có ngày gặp lại. Có lẽ à, nhưng nhiều năm như vậy không thấy, nếu thật sự có ngày trùng phùng cũng không biết còn có thể hay không nhận không ra. Mà đổi thành một bên Hạ Hoẹ lại tại túi đầu trở về chỗ Lục Cảnh mới vừa nói đến bài kia ngũ ngôn luật thơ, nhớ tới hai người hai năm không thấy, cũng không biết cái này thơ có phải hay không Lục Cảnh hai năm này sở tác. Nếu là như vậy, hắn tương tư người chẳng lẽ chính là chính mình? Hạ Hoại nhịp tim lập tức biến nhanh hơn,
cái cổ cũng biến thành so Dương Đào lòng bàn tay đậu đỏ còn muốn đỏ, liền ngay cả tìm người đưa tin sự tình đều có chút mất tập trung. Chẳng qua sau đó nàng lại là rất nhanh cũng gặp phải người đưa tin của chính mình. Ba người lại đi một đoạn đường, đi tới một đầu thác nước nhỏ trước, Hạ Hoè gặp trong bụi cỏ một cái chim sơn ca gọi rất êm tai, liền nhịn không được lấy ra một cái bọ giày khô đi đút, không nghĩ tới còn không có đưa đến con kia chim sơn ca bên miệng. Giữa không trung đông nhiên giết ra một cái cường đạo, tha lên bọ giày khô liền chạy. Nhìn ra hỏa động tác thuần thục hiển nhiên là kẻ tái phạm, hơn nữa ăn đến béo đầu béo não, phối hợp một thân màu vàng nhạt lông xù lông vũ, nhìn lên tới hay cùng một khối biết bay cờ ép cờ ức gà trên đồng dạng. Hơn nữa đại khái là cơm nước tốt nguyên nhân, cái này tiểu cường đạo bay vẫn rất nhanh, đồng thời để mắt tới nó người cũng không ít. Bất quá phần lớn là tại trên tay nó ăn phải cái lô vốn qua tới báo thủ. Một cái hồ châu lãnh gia nữ đệ tử trực tiếp bị nó cho khí khóc, cái này màu vàng chim sơn ca đem nàng kia một túi bọ giày khô đều ăn xong, nhưng mà cuối cùng nhìn nàng lấy ra viên thuốc, lại trực tiếp dương cánh chuẩn đi. Bộ dáng kia liền như hải vương cặn bã nam đồng dạng, nhấc lên quần liền không nhận thức, kia lãnh gia nữ đệ tử không có cách, chỉ có thể một đường đau khổ đổi tới, muốn cho con kia màu vàng chim sơn ca phụ trách. Mà phụ cận người bị hại cũng không chỉ nàng một người, chỉ là trình độ có nhẹ có nặng thôi. So sánh với Dương Đào trên tay con kia đậu đỏ, Lục Cảnh hiển nhiên đối với chỉ này tiểu cường đạo càng cảm thấy hứng thú một chút, bất quá không đợi hắn lấy ra bọ giấy khô, con kia cường đạo chim sơn ca liền đã một đầu đâm vào lùm cây bên trong. Nhưng mà có lẽ là bởi vì bụng ăn đến quá tròn, nó một cái đầu rất nhanh liền vui quá hóa buồn, nguyên thân chim bị kẹt tại hai cái bụi cây nhánh ở giữa, gấp chít 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 kêu lên. Hạ Hoè thấy thế có chút không đành lòng, mặc dù vừa bị nó cướp chỉ bọ giấy khô, nhưng vẫn là rút kiếm chặt đứt mang theo nó kia hai con chặt cây. Nhưng mà thoát khốn sau con kia cường đạo chim sơn ca nhưng lại không có cứ như vậy dương cánh bay đi, mà là quay đầu rơi vào Hạ Hoè trên thân kiếm, trình diễn một trận con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng kinh điển tiết mục. Thế là Hạ Hoè cũng rốt cuộc tìm được thuộc về nàng người đưa tin, cho cái này màu vàng chim sơn ca lấy tên đùi gà. Chương 195, biệt hữu động tiên. Tiến vào thung lũng không lâu, Dương Đào cùng Hạ Hoè liền tuần tự tìm tới chính mình tâm di người đưa tin. Thế là trong ba người chỉ còn giữ lại Lục Cảnh còn không có thu hoạch gì. Bất quá lúc này thời gian còn sớm, ba người cũng không có làm gì gấp, tiếp tục đi đến phía trước. Chỉ là ba người họ không nghĩ tới đi lần này vậy mà liền đi khoảng chừng 2 canh giờ. Cũng không phải bởi vì Lục Cảnh ánh mắt quá cao, ven đường chim sơn ca đều trướng mắt, trên thực tế Lục Cảnh đối với người đưa tin cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần vẻ ngoài điệu thấp, bay phải nhanh là được. Hơn nữa theo trong túi bỏ giày khô càng ngày càng ít, Lục Cảnh cũng tựa như ra mắt mấy chục lần không có kết quả lớn tuổi các thanh niên đồng dạng, thích hợp nới lỏng tiêu chuẩn. Từ bay phải nhanh biến thành bình quân tiêu chuẩn trở lên, không cản trở, chỉ là vẫn không có chim sơn ca nguyện ý nuốt vào trong tay hắn viên thuốc. Mắt thấy bỏ giày khô liền muốn thấy đấy, Lục Cảnh trong lòng cũng nhịn không được phạm lên nói thầm, chẳng lẽ hôm nay là không đùa, chỉ có thể ngày mai lại đến. Một bên Hạ Hoè cùng Dương Đào thấy thế cũng theo vì hắn sốt ruột lên, đều không để ý tới thưởng thức tung lũng bên trong phong cảnh, một mực tại hết nhìn đông tới nhìn tây, vì Lục Cảnh tìm kiếm thích hợp người đưa tin. Lúc này ba người đã đi đến tung lũng rất sâu địa phương, phụ cận cơ hồ không có cái khác tân sinh. Hơn nữa chim sơn ca số lượng cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thưa thớt, lại hướng phía trước chính là thư viện bắt cảnh một cái khác cảnh, biệt hữu động tiên. Cùng phía trước Lục Cảnh gặp qua hai cảnh, Huyền Thiên Quan Ngư cùng Tàng Lâm Tận Nhiễm khác biệt, biệt hữu động tiên là thư viện giáo tập mệnh lệnh rõ ràng không cho phép tân sinh bước vào cấm địa. Nghe nói cũng là bắt cảnh bên trong cổ xưa nhất thần bí một cảnh, phàm là đi vào qua người, sau khi ra ngoài đối với mình ở bên trong kinh lịch cũng đều nói năng thận trọng. Ba người tuy có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có vi phạm thư viện quy củ xâm nhập tìm tòi ý nghĩ. Đang định quay đầu, nhưng là chợt nghe phía trước truyền đến một tiếng chim hót. Thanh âm kia cùng thung lũng bên trong cái khác chim sơn ca tiếng kêu có rất lớn khác biệt, không có chút nào huyền chuyển linh hoạt kỳ ảo chi ý, ngược lại nghe tới khá là bén nhọn chói tai. Để Lục Cảnh nhớ lại lúc đi học phấn viết xẹt qua bảng đen phát ra tiếng ồn, chỉ nghe lòng người sinh bực bội. Chim sơn ca thung lũng bên trong còn có cái khác chim chóc sao? Dương Đào kinh ngạc nói. Dù sao dọc theo con đường này chúng ta là không có đủ vải. Hạ Hoè đáp. Sau đó hai người còn chú ý tới bọn hắn vừa thu hai con người đưa tin, đậu đỏ cùng đùi gà nghe thế tiếng quái khiếu sau cũng đều biểu hiện ra khác biệt trình độ sao động. Trong đó đậu đỏ hơi khá hơn một chút, chỉ là tại Dương Đào trên bờ vai nhìn chung quanh, thỉnh thoảng run run lông vũ, đi qua đi lại, mà đùi gà do dự một chút, nhưng là bỗng nhiên hai cánh mở ra, bay ra ngoài, không để ý Hạ Hoè kêu gọi, vọt hướng âm thanh truyền đến địa phương. Hạ Hoè lo lắng nó có cái gì nguy hiểm, thấy thế cũng lập tức thi triển khinh công đuổi theo. Mà gặp nàng nhích người, Lục Cảnh cùng Dương Đào cũng liền bận bịu đuổi theo. Ba người thân pháp tại lúc này nhìn một cái không sót gì. Trong đó Hạ Hoè khinh công đi là linh hoạt phiêu giật con đường, cũng không thấy nàng làm sao dùng lực, cái chân nhọn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền vọt ra hơn mấy trượng xa, còn nhảy lên ngọn cây, dẫm lên nhánh cây giữa khu rừng xuyên qua nhảy vọt. Nhưng là để Lục Cảnh lại nghĩ tới hai người vừa gặp nhau lúc chẳng cảnh. So sánh dưới càng làm cho Lục Cảnh cảm thấy ngoài ý muốn vẫn là Dương Đào, nhìn hắn thương pháp nổi bật một cái trọng chữ, không nghĩ tới khinh công thế mà cũng khá là xuất sắc. Riêng lấy tốc độ mà nói cũng không kém Hạ Hoè, bất quá tại tính linh hoạt bên trên còn kém nhiều. Nhưng mà hắn cũng có hắn biện pháp giải quyết, mỗi lần tại cần trên diện rộng biến tướng hoặc là cần nhanh trong ứng biến thời điểm, hắn chỉ cần đem hắn trường thương hướng tương phản địa phương một nhóm, liền có thể mượn lực mà động. Lục Cảnh cũng là lần thứ nhất gặp phải như vậy kỳ lạ khinh công, lại còn có thể cùng thương pháp đem kết hợp. Nếu chỉ luận phẩm cấp, hắn môn khinh công này sợ là liền 7-8 phẩm bộ dáng,
nhưng mà dung nhập thương pháp về sau, vậy mà lập tức biến cùng 4-5 phẩm khinh công không phân cao thấp. Mà phải biết 7-8 phẩm khinh công, tu luyện so 4-5 phẩm thế nhưng là dễ dàng nhiều, duy nhất không được hoàn mỹ chính là Dương Đào cái này khinh công thuộc về dùng cả tay chân, gặp địch thời điểm cũng rất dễ dàng luống cuống tay chân. Nhưng mà muốn nói kinh ngạc, vẫn là Hạ Huệ cùng Dương Đào càng sâu. Theo Lục Cảnh nhấc chân, bọn hắn nghe được bên tai truyền đến một trận sóng lớn vỗ bờ thanh âm, thằng đem trước kia cổ quái kêu to đều cho ép xuống, tiếp lấy Lục Cảnh cả người chỉ bất quá phóng ra một bước, cũng đã đi tới Hạ Huệ sau lưng, lại một bước liền trực tiếp vượt qua Hạ Huệ. Đây chính là cảnh giới đại thành khinh công uy lực sao? Hạ Huệ cùng Dương Đào nhìn nhau, đều có chút hoảng sợ. Mà Lục Cảnh bước chân không ngừng, lại bước ra ba bước, nhưng là đem trước hết bay ra đùi gà cũng bỏ lại đằng sau, sau đó trở lại một thanh cờ lấy đùi gà, đem cái này đầu góc mê mội chim chóc ném trả lại Hạ Huệ. Đến tận đây ba người cũng rốt cục đều nhẹ nhàng thở ra, Hạ Huệ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng bàn tay đùi gà, muốn cho đùi gà bình tĩnh trở lại, đồng thời hỏi Lục Cảnh nói, chúng ta còn muốn hướng phía trước sao? Lục Cảnh đang muốn trả lời, ánh mắt liếc nhìn một bên Dương Đào, nhưng là bỗng nhiên sững sờ, sau đó hỏi, ngươi đậu đỏ đâu? Dương Đào nghe vậy lập tức giật mình, vừa rồi mọi người cùng nhau vội vàng đuổi gà chân, thế là hắn liền không có quan tâm trên bờ vai đậu đỏ, vô ý thức cho rằng con chim này mà còn cùng bên mình hắn. Mà bây giờ nhưng là nơi nào còn có thể nhìn thấy đậu đỏ cái bóng. Đừng nóng nổi, nó cùng đùi gà đồng dạng, khẳng định cũng là hướng về phía trước kia cái thanh âm kia bay đi. Lục Cảnh nói, chúng ta tiếp tục đuổi đi qua đi. Lần này ba người cũng không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Thông qua một đoạn chật hẹp chập trùng đường sông về sau, ba người trước mắt rốt cục lần nữa rộng mở trong sáng, bất quá rất nhanh ánh mắt của bọn hắn liền bị phía trước trong vách đá ở giữa cái kia đường kính khoảng chừng 100 trượng rộng to lớn hang hấp dẫn. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, Lục Cảnh liền biết nơi đó nhất định là thư viện bắt cảnh một trong, biệt hữu đầu tiên. Riêng chỉ là đứng ở đằng xa hướng bên trong nhìn, liền đủ để có thể khiến người ta cảm nhận được chấn động. To lớn không thể tưởng tượng nổi cửa hang liền như một cái hé miệng cự thú, liền ngay cả rơi vào trong đó ánh nắng đều bị thôn vệ sạch sẽ. Trừ lúc ban đầu 200-300 trượng khoảng cách bên ngoài, nham động nội bộ tất cả đều là một mảnh đen kịt, sâu thẳm thần bí, tựa như nối liền vũ trụ bên kia đồng dạng. So sánh dưới, đứng tại ngoài cửa hang ba người liền như con kiến đồng dạng nhỏ bé. Mà chỗ cửa hang trải rộng dây leo, cũng không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, mỗi một cây đều so Lục Cảnh đùi còn lớn hơn tráng, nhìn lên tới liền như là từng con màu xanh lá cự mãng, lẫn nhau quay quanh hội tụ. Động này cũng quá lớn a. Dương Đào nhìn trợn mắt ngất ngụm, nguyên bản còn muốn tìm một chút thích hợp từ ngữ để hình dung cảnh tượng trước mắt, nhưng mà cuối cùng trừ quá lớn ba chữ, hắn căn bản nghĩ không ra cái khác miêu tả. Bất quá giờ này khắc này, ba chữ này đích xác là trong lòng ba người trực quan nhất cảm thụ. Phía trước chính là cấm địa, chúng ta không thể lại hướng về phía trước. Một bên Hạ Huệ có chút lo lắng nói. Mà nàng câu nói này mới nói xong, nhãn công tốt nhất Lục Cảnh đã tìm tới phía trước bay mất đậu đỏ, nó ngay tại trong nham động đại khái xa 10 trượng địa phương. Mà đậu đỏ bên người còn có một cái khác chim sơn ca. Con kia chim sơn ca nhìn lên tới rất không thu hút, hình thể chỉ có đầu đỏ một nửa lớn nhỏ, toàn thân lông vũ cũng hôi bất lưu thu, nhưng mà không biết có phải hay không Lục Cảnh ảo giác. Luôn luôn cao ngạo đầu đỏ thế mà đối con kia dáng dấp cùng tiểu ma tức giống như đồng tộc khá là cung kính, mà hai con chim sơn ca lúc này đang tụ cùng một chỗ, trông coi một cái tổ chim. Chương 196, người nào đó ác thú vị. Lục Cảnh ba người còn hơi nghi ngờ trước kia để cho người phát điên khó nghe kêu to là có hay không xuất từ cái này hôi bất lưu thu tiểu dạ hoanh miệng. Kết quả sau một khắc chỉ thấy cái sau lại hé miệng, phát ra cái kia có thể so với phấn viết hoạch bảng đen giống như cổ quái tạc âm. Mà nghe thế tạc âm, không những tổ chim bên cạnh đậu đỏ thấp thân thể, liền ngay cả đùi gà cũng bắt đầu trong tay Hạ Huệ kịch liệt dãy rủa, thò đầu ra, vẫy cánh, nghĩ muốn bay về phía chủ nhân của thanh âm kia. Thiếu nữ lo lắng làm bị thương người đưa tin của chính mình, thấy thế đành phải buông lỏng bàn tay. Mà nặng lấy được tự do đùi gà cũng lập tức vỗ cánh, không chút do dự nào về phía con chim kia ổ. Thấy cảnh này ba người họ rất kinh ngạc. Không biết con kia hôi bất lưu thu tiểu dạ huynh đến tột cùng là lai lịch gì, lại có thể để dị thường kiêu ngạo đậu đỏ. Còn có vô pháp vô thiên đuổi gà đều như vậy ngoan ngoãn. Bất quá bây giờ không phải nghĩ loại chuyện này thời điểm, trước mắt việc khẩn cấp vẫn là muốn mau chóng đem hai chim gọi về. Chỉ là Dương Đào cùng Hạ Huệ đều là lần thứ nhất có được người đưa tin, đối với người đưa tin mất khống chế, bị người lừa chạy cũng không có cái gì kinh nghiệm, lúc này tại hang tiền trạm, gọi nửa ngày đậu đỏ cùng đuổi gà, nguyên bản vốn đã cùng bọn hắn tâm ý tướng thông rất có ăn ý hai chim nhưng là đều không phản ứng chút nào. Thế là Lục Cảnh đề nghị, ta đi lên xem một chút ta, con chim kia chụp hai cái con tin ở phía trên, hẳn là muốn cho chúng ta đi qua. Một cái chim sơn ca cũng có nhiều như vậy tâm tư sao? Hạ Huệ mở to hai mắt nhìn, tựa hồ có chút không tin, tiếp theo lại lo lắng nói, thế nhưng là phía trước chính là biệt hữu động tiên. Con chim kia đã có thể tại cửa hang làm ổ, nghĩ đến biệt hữu động tiên hẳn là còn ảnh hưởng đến chỗ kia, chỉ cần không vào trong tiếp tục thâm nhập sâu, hẳn là cũng không có nguy hiểm gì. Lục Cảnh tỉnh táo phân tích. Vậy chúng ta cùng đi. Dương Đào nói. Không, mặc dù ta phỏng đoán hưởng vào trong 10 trượng coi như an toàn, nhưng phỏng đoán dù sao cũng là phỏng đoán, hay là ta trước đi qua, hai người các ngươi tại ngoài động chờ lấy. Thật có sự tình gì, cũng có thể có người kịp thời hướng thư viện các vị giáo thụ cầu cứu. Vậy vẫn là để ta đi, khinh công của ta càng thích hợp tại vách đá ở giữa hành cầu. Hạ Huệ sung phong nhận việc nói. Không, đều là bởi vì ta không xem trọng người đưa tin của ta, bị nó bay đến phía trên mới khiến cho đại gia chạy đến nơi đây, Dương Đào vội nói, cho nên lý ra để ta tới đi. Lục Cảnh lắc đầu,
đều đừng tranh, võ công của ta tối cao, trước mắt tự nhiên là ta đi thích hợp nhất, hơn nữa đừng quên chúng ta tới đây thung lũng mục đích.
Hạ Huệ nghe vậy mà người, ngươi muốn phía trên con kia xám chim sơn ca làm người đưa tin của ngươi. Đoạn đường này qua tới ta cũng uy không ít chỉ chim sơn ca, nhưng vẫn là không có chim sơn ca chịu ăn ta viên kia viên thuốc, mà trước mắt ta bỏ giày khô đã còn thừa không có mấy, dù sao cũng là tìm vận may, cùng hắn tại trên đường trở về lãng phí hết, không bằng trong này thử nhìn một chút.
Lục Cảnh nói. Nghe hắn nói như vậy, Hạ Huệ cùng Dương Đào ngược lại là cũng không cách nào phản bác nữa, chỉ có thể căn dặn hắn phải cẩn thận chút.
Lục Cảnh cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong động, hắn trước thử nhấc chân hưởng vào trong bước nửa bước, thấy kia đen nhánh u ám hang cũng không có cái gì dị biến, mà bốn phía cũng hết thể như thường. Trong lòng hơi định, lại tiếp tục phóng ra nửa bước, chờ đợi một lát, gặp vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, lúc này mới sơ qua tăng nhanh một chút bước chân, đi tới con chim kia dưới tổ. Sau đó đem trong tay vẫn thạch tiền trượng vứt cho ngoài động Dương Đào thay bảo quản, tìm một mặt nhất là gập gềnh vách đá, trèo vọt mà lên. Hắn đem tiểu kim cương kình lịch vận đến lòng bàn tay, hình thành hấp lực, lại thêm đã luyện tới tầng thứ 3 hỏa lân giáp, để hắn 10 ngón cũng đều vững như sắt thép, có thể nhẹ nhàng cắm vào trong bùn đất.
Lục Cảnh không làm sao phí sức, liền vững vàng bò đến cách xa mặt đất chừng cao 40 trượng tổ chim bên cạnh. Mà cái kia chỉ xám chim sơn ca nhìn Lục Cảnh bắt đầu nhích người hướng mình bên này bò, cũng lập tức thu âm thanh, tựa như sợ quấy rầy đến Lục Cảnh đồng dạng không còn kêu to. Thật ra khiến Lục Cảnh càng thêm khẳng định, cái này chim chính là vì đem bọn hắn hấp dẫn qua tới. Sau đó Lục Cảnh ngẩng đầu hướng nó trong ổ nhìn thoáng qua, trừ đùi gà cùng đậu đỏ bên ngoài nhưng là còn chứng kiến hai con chim non, đều là vừa ấp qua lại bao lâu, vậy đại khái cũng là cái này xám chim sơn ca tại sao một mực không có rời ổ nguyên nhân. Nhưng mà đợi Lục Cảnh cẩn thận quan sát, lại phát hiện ổ bên trong vỡ tan vỏ trứng trên thực tế có ba con, nói cách khác còn có một con chim non không thấy bóng dáng, mà cùng nhau không thấy còn có một cái khác chim trống. Không biết là đi ra săn ngồi, vẫn là bay đến trong nham động đi tìm con kia mất đi chim non đi. Mà lưu tại tổ bên trong thư chim sơn ca các loại Lục Cảnh tới gần lại kêu to hai tiếng, âm thanh khá là vội vàng.
Lục Cảnh ngược lại là có thể hiểu được nó lo nghĩ, dù sao vừa ấp ra chim non, bình thường đều thối túc vô lực, trên người lông vũ cũng không có bao nhiêu, căn bản không có độc lập sinh hoạt năng lực, chỉ cần rời đi xảo huyệt, sinh mệnh liền tiến vào đến ngược, sống không được bao dài thời gian. Bởi vậy hiện tại thường nhiều đi qua một phút, con của nó có thể trở về hy vọng liền giảm mất một phần.
Lục Cảnh nguyên bản còn nghĩ muốn hay không trở về tìm giáo tập đến giải quyết, hiện tại xem ra nhưng là chỉ sợ có chút không kịp. Lấy hắn bây giờ thân thủ, đặt ở trong chốn võ lâm đã có thể đi ngang, cơ hồ không có gì thiên địch. Nhưng mà đối mặt không cách nào theo lẽ thường phỏng đoán thư viện Bát Cảnh, mà lại là Bát Cảnh bên trong thần bí nhất cổ lão một cảnh, Lục Cảnh đáy lòng cũng có chút không chắc. Đúng vào lúc này con kia xám chim sơn ca nhưng là bỗng nhiên triển khai cánh, từ sao huyệt của mình bên trong bay đi ra, tiếp lấy dùng nó mỏ mổ ra thắt ở Lục Cảnh bên hông con kia túi tiền. Đem con kia trong túi tiền đồ vật ngã vào Lục Cảnh trống không cái tay kia bên trong, đưa chân đẩy ra còn lại hai con bọ giấy khô, từ đó lấy ra con kia viên thuốc, sau đó lại hướng về phía hang bên kia hắc ám gọi một tiếng, dường như đang thúc giục gấp rút Lục Cảnh đích người. Ngươi là đang nói chỉ cần ta giúp ngươi tìm tới mất đi hải tử, ngươi liền để nó làm người đưa tin của ta.
Lục Cảnh mặc dù cũng không cảm thấy trước mắt xám chim sơn ca có thể nghe hiểu lời nói của hắn, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Mà về sau con kia xám chim sơn ca lại rõ ràng thật hơi gật đầu, tiếp lấy nó lại nết lên cái đuôi của mình.
Lục Cảnh tại cái mông của nó bên trên thình lình nhìn thấy một cái màu đỏ huyết ấn. Cái kia huyết ấn nhìn lên tới đã rất nhạt, cũng nhanh muốn biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà từ hình dáng bên trên vẫn như cũ có thể phân biệt ra là ai chỉ ấn.
Lục Cảnh thấy thế khẽ giật mình, ngươi cũng là người đưa tin.
Xám chim sơn ca nghe vậy lại gật đầu một cái, trong mắt thế mà nhân tính hóa lộ ra một vệt vẻ tưởng nhớ, dường như trong ngực niệm tình nó năm đó cùng người kia ở chung thời gian. Bất quá này ngược lại là giải thích nó tại sao như thế thông nhân tính, hơn nữa tựa hồ biết rõ Lục Cảnh bên hông trong bao vải chứa cái gì. Bởi vì cực kỳ lâu trước kia, cũng có một thiếu niên cầm dạng này túi tiến vào thung lũng đến, muốn nó làm người đưa tin của chính mình.
Vị tiền bối kia, chắc hẳn cũng là dạo chơi nhân gian kỳ nhân đi.
Lục Cảnh nhìn xám chim sơn ca trên mông cái kia tràn ngập ác thú vị chỉ ấn, sau một lúc lâu cũng chỉ có thể nói như thế.
Chương 197, đường này không thông.
Biệt hữu động thiên là người mới cấm địa, thư viện có quy củ, mệnh lệnh rõ ràng không cho phép chư học sinh tại năm thứ nhất tiến vào. Người vi phạm muốn bị phạt đi thủ trúc tính đào 50 cái cây trúc, hoặc là tại học điển canh tác 3 tháng, hay là đi làm ngang nhau lao động lượng cái khác việc vặt, tóm lại nghe tới cũng không làm sao nhẹ nhàng. Hơn nữa mấu chốt nhất là ta không có người biết rõ biệt hữu động thiên bên trong rốt cuộc có đồ vật gì, trước kia đi vào mỗi người sau khi ra ngoài đều giữ kín như bưng. Bất quá Lục Cảnh cảm thấy lấy chính mình thực lực hôm nay, tự vệ có lẽ còn là không có vấn đề quá lớn. Dù sao biệt hữu động thiên lại thần bí cũng chỉ là Bát Cảnh một trong, nếu là cảnh, nghĩ đến trong đó cũng sẽ không quá mức hung hiểm. Bởi vậy hơi chút do dự, Lục Cảnh cảm thấy cái này chim vẫn là có thể cứu giúp một chút. Hắn đã tại chim sơn ca thung lũng bên trong lắc đi dạo nửa ngày, nhưng vẫn là không thể tìm được chính mình người đưa tin, tuy nói rõ trời còn có một ngày thời gian, nhưng người nào cũng không cách nào cam đoan hôm nay tìm không thấy, ngày mai sẽ nhất định có thể tìm đến. Bây giờ đã có một cái có sẵn cơ hội bày ở trước mặt hắn, Lục Cảnh cũng không nguyện cứ như thế mà buông tha. Huống hồ cái này xám chim sơn ca nhìn lên tới hẳn là một vị tiền bối người đưa tin, chỉ là nó bây giờ trong này xây tổ, liền nói rõ vị tiền bối kia rất có thể đã không ở. Người mặc dù không có, nhưng đại gia cùng thuộc ti thiên giám nhất mạch, về tình về lý đều hẳn là giúp đỡ một thanh. Cho dù ngày sau thư viện bên kia thật có cái gì xử phạt, xem ở vị tiền bối kia trên mặt mũi hẳn là cũng có thể giảm bớt không ít. Bởi vậy Lục Cảnh từ vách đá ở giữa nhảy xuống, liền đối với ngoài động Dương Đào nói, làm phiền Dương huynh, đem ta thiền trượng lại ném đi vào. Trước kia Lục Cảnh đối con kia xám chim sơn ca nói lời, Dương Đào cùng Hạ Huệ tự nhiên cũng đều nghe vào trong tai. Hiện tại gặp hắn nói như vậy, cũng đều biết hắn đã làm ra lựa chọn. Hạ Huệ nghe vậy nói, vậy ta cùng đi với ngươi, tốt xấu có thể chiều ứng lẫn nhau. Nói không đợi Lục Cảnh trả lời, nàng cũng đã bước vào trong nham động. Mà Dương Đào nguyên bản cũng nghĩ cùng Lục Cảnh cùng đi, có thể chậm Hạ Huệ một bước bây giờ, nhưng là chỉ có thể dừng bước, bởi vì hắn cũng biết ba người không thể đi vào chung, ít nhất cũng phải lưu lại một người bên ngoài, để phòng hai người khác ở bên trong gặp phải nguy hiểm không có người báo tin. Lục Cảnh đối Dương Đào nói, nếu như thế liền làm phiền Dương huynh ở đây tướng đợi, mặt trời lặn phía trước, nếu ta hai người chưa hề đi ra, liền mời Dương huynh đi tìm thư viện giáo thụ, đem nơi này phát sinh sự tình nói cho bọn hắn. Tốt, Dương Đào gật đầu, ta sẽ một mực thủ đến mặt trời lặn, các ngươi ở bên trong vạn sự cẩn thận, nếu là cảm giác không đúng, liền mau mau về đầu. Nói xong hắn lại đi bên ngoài tìm 6 cái ước chừng cánh tay dài gậy gỗ, đem bên trong một cái nhóm lửa, xung làm bó đuốc, còn lại 5 con dự bị, cùng nhau ném vào trong nham động. Lục Cảnh một tay cầm trượng, một tay cầm bó đuốc tại phía trước dẫn đường, mà Hạ Huệ mang theo mặt khác 5 cây gậy gỗ cùng bên mình hắn. Hai người cùng một chỗ hướng về hang chỗ sâu đi tới. Mới đầu, cửa hang vị trí có lẽ là bởi vì có ánh mặt trời chiếu duyên cớ, thực vật sinh trưởng rất là um tùm, trừ khắp nơi có thể thấy được to lớn dây leo, phụ cận vách đá cùng ven đường còn mọc ra đủ loại hoa cỏ cổ mục. Hai người tựa như là tiến vào một cái màu xanh lá vương quốc bên trong đồng dạng. Nhưng theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, trong nham động thực vật cũng biến thành thưa thớt đứng lên, từ loa tử hòa chăn mền khoa chuyển biến làm rêu cùng loài nấm dạng này thích âm thực vật. Đồng thời bốn phía thiên kỳ bách quái khổng lồ mang đá cũng biến thành càng ngày càng nhiều, Lục Cảnh ngược lại là còn tốt, dù sao kiếp trước hắn cũng đi qua mấy cái hang động đá voi rung loạn, nơi đó thạch nhũ mặc dù không có lớn như vậy, nhưng cũng tính để hắn mở qua mắt. Mà Hạ Huệ mặc dù sinh ở quan lại thế gia, tầm mắt so cô gái bình thường khoáng đạt không ít, nhưng là nàng trưởng thành đến nay hoạt động dấu chân cũng giới hạn tại phụ thân chạy vậy đây đó mấy nơi, lại thêm tẩy kiếm các cái này nơi học nghệ, nơi nào thấy qua bực này thế giới ngầm thần kỳ. Một đường đi tới thẳng nhìn trợn mắt ngất ngụm, tiếp theo nhịn không được nói, cái này, đây là vị nào tiên gia thủ đoạn sao? Chỉ là canxi cắt bộ nạt hòa tan cùng lại cố hóa thôi. Lục Cảnh ngược lại là còn nhớ rõ hướng dẫn du lịch tiểu tỷ tỷ giới thiệu, chuyển động bó đuốc, chiếu sáng bốn phía, tìm kiếm lấy con kia ném mất tiểu dạ hoành cái bóng, đồng thời nói, như nơi đây thật có tiên nhân, tên của hắn nên cứ gọi là thời gian, bởi vì nhìn cái này thạch nhũ độ cao, không có mấy triệu năm, là dài không tới loại trình độ này. Hạ Huệ nghe được cái hiểu cái không, gặp Lục Cảnh lông mày nhíu lên lại hỏi, làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Chúng ta đã xâm nhập có một khoảng cách, còn chưa nhìn thấy con kia chim non, nói do nó cũng không phải chính mình chạy mất, ừm, lấy sao huyệt cách mặt đất độ cao, nếu như nó từ phía trên rơi xuống cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy xem ra hẳn là thứ gì khác đưa nó từ tổ bên trong cho trộm đi, nhưng là đoạn đường này đi tới, ta một mực chú ý đến mặt đất, ngoại trừ chúng ta ra, cũng không có nhìn thấy cái khác động vật khả nghi dấu chân. Hạ Huệ nghe vậy khẽ giật mình, cũng tương tự rất là không hiểu, nhưng mà hai người lúc này cũng không có manh mối khác, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Mắt thấy trong tay cây kia bó đuốc cũng nhanh muốn đốt hết, Lục Cảnh từ Hạ Huệ trong tay tiếp nhận một cái khác nhóm lửa. Hai người cứ như vậy lại đi ước chừng thời gian một chén trà công phu, trong lúc đó địa thế một mực tại giảm xuống, mà bên tai hào hào tiếng nước lại biến càng ngày càng rõ ràng. Lục Cảnh biết rõ đây cũng là tiếp cận sông ngầm dưới lòng đất, chỉ là hắn không nghĩ tới nhìn thấy nước sông đồng thời, trước mặt của bọn hắn cũng xuất hiện một mặt cao lớn tường đá. Lại là không đường có thể đi. Cái này đến cuối sao? Hạ Huệ có chút không có phản ứng qua tới, bất quá rất nhanh nàng liền chú ý tới đầu kia sông ngầm dưới lòng đất chính là dâng trào hướng tường đá phương hướng, hiện nhiên này phía dưới là có thể thông qua. Chỉ là không biết cần lặn xuống bao sâu địa phương. Nín thở đối với bọn hắn dạng này võ lâm cao thủ tới nói cũng không phải việc khó gì, chân chính phiền phức vẫn là bó đuốc không có cách nào đưa đến dưới nước đi. Mà một khi mất đi nguồn sáng, hai người chẳng khác nào hoàn toàn đánh mất thị giác, rất khó thăm dò dưới nước tình huống, thì càng đừng bảo là nửa đường phát sinh cái gì đột phát tình huống. Nhưng Hạ Huệ vẫn là nói, nếu không ta đi xuống trước nhìn một chút đi. Lục Cảnh lắc đầu, trước hết chờ một chút, ta tổng cảm giác đến nơi nào có điểm không đúng. Thư viện Bắc cảnh, ta mặc dù chỉ thấy hai cảnh, Huyền Thiên Quan Ngư cùng Tầng Lâm Tận Nhiễm, nhưng cái này hai cảnh danh tự đều lên phi thường chuẩn xác. Nhưng mà biệt hữu động tiên, cái này hang lớn thì lớn vậy, lại tựa hồ như cũng chưa nói tới biệt hữu động tiên. Động tiên, động tiên. Hạ Huệ trên mặt cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì, đoạn đường này đi tới ngươi luôn là thỉnh thoảng ngẩng đầu, chính là muốn tìm nơi nào có cửa hang cùng bầu trời sao? Không sai. Lục Cảnh nói, nhưng là dài như vậy một đầu trong hành lang thế mà một chỗ hang đá đều không có. Đúng vậy à, chúng ta từ cửa hang đi tới sau giống như liền không còn nhìn thấy đỉnh đầu bầu trời. Hạ Huệ nói đến đây nhưng là đột nhiên đình trệ, tiếp theo linh quang lóe lên, ý tưởng đột phát. Ngươi nói chúng ta nếu là hiện tại ngoặt trở về, nhanh đến cửa hang thời điểm, có phải hay không liền có thể nhìn đến động tiên? Chương 198, người hái thuốc. Ngoặt trở về. Lục Cảnh giật mình. Đích xác, tòa này to lớn trong nham động duy nhất có thể được xưng tụng động thiên địa phương chính là hai người lúc đi vào cái kia cửa vào, nhưng mà đường cũ trở về lời nói, chẳng phải là tương đương lại trở về khởi điểm. Bất quá Lục Cảnh nghĩ, trước mắt bọn hắn tựa hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn.
Cho dù thông qua trước mắt sông ngầm có thể đến tới vách đá một bên khác, Lục Cảnh cũng không cảm thấy con kia chim non có thể một mực nín thở thời gian lâu như vậy. Bởi vậy chỉ là hơi chút do dự, hắn liền quyết định ấn hạ hoẹ nói ngoặc trở về nhìn một chút. Lần này bởi vì không cần lại lưu ý bốn phía, tìm kiếm con kia chim non hạ xuống, hai người liền trực tiếp thi triển lên kinh công, đuổi tại con thứ hai, ba bó đuốc đốt hết trước, lại trở về trước kia cửa hang. Đại khái là bởi vì chỉ ly khai chưa tới một canh giờ duyên cớ, chỗ cửa hang cùng trước kia nhìn lên tới cũng không có quá lớn khác nhau. Chỉ là trên bầu trời hạ xuống một điểm mịt mờ mưa phùn, để nơi xa vách núi nhìn lên tới càng thêm xanh tươi. Bất quá để Lục Cảnh cùng Hạ Huệ cảm thấy ngoài ý muốn là, ngoài cửa hang đã không có Dương Đào thân ảnh. Phải đi tránh mưa sao? Hạ Huệ cùng Lục Cảnh thử hô vài tiếng Dương Đào danh tự, nhưng mà ngoài động cũng không người trả lời. Lấy Dương Đào tính cách, hứa hẹn dưới sự tình, liền sẽ đem hết khả năng hoàn thành. Hắn đã đáp ứng muốn thay hai người trông coi cửa hang, đó chính là nước sông đột nhiên tắc vọt, ngập đến nơi ngực của hắn cũng gãy sẽ không rời đi. Cho nên Lục Cảnh rất khó tưởng tượng, tại hai người vào động trong khoảng thời gian này, ngoài động rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mới khiến cho Dương Đào không thấy bóng dáng. Trừ cái đó ra hắn còn chú ý tới, nguyên bản ở vào vách đá ở giữa con chim kia ổ cùng xám chim sơn ca cũng cùng Dương Đào cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Lục Cảnh tâm niệm vừa động, nghĩ đến cái nào đó khả năng. Đưa tay, ngăn lại nghĩ muốn xuất động tìm kiếm Dương Đào Hạ Huệ. Mà xuống một khắc ngoài động truyền tới một nam nhân xa lạ âm thanh, "À, các ngươi là người từ bên kia tới sao?" Nương theo lấy hắn nói chuyện âm thanh, cách đó không xa trong bụi cây truyền đến một trận toa toa âm thanh. Đó lấy, chỉ thấy một cái đầu mang mũ rộng vành mặc áo tơi, người đeo giỏ trúc, bên hông còn mang theo đem liêm đao người hái thuốc ăn mặc nam nhân từ phía sau cây đi ra. Gặp Lục Cảnh cùng Hạ Huệ không có trả lời, hắn vừa cười nói, "Hai người các ngươi hẳn là thư viện đệ tử à, đừng lo lắng, biệt hữu động thiên mặc dù thần bí nhưng cũng không phải cái gì địa phương đáng sợ, thư viện không cho phép người mới tại năm thứ nhất bước vào cũng không phải bởi vì cái này địa phương nguy hiểm." Hắn nói đến đây đột nhiên đình trệ, tiếp lấy lộ ra vẻ suy tư, bấm ngón tay tính một cái, hơi kinh ngạc nói, "Không đúng, các ngươi hẳn là vừa mới vào thư viện không lâu à, không để ý lệnh cấm chạy tới, ngược lại là rất có đảm lượng a." Lục Cảnh cùng Hạ Huệ liếc nhau một cái, sau đó chắp tay nói, "Hai ta cũng không phải không để ý thư viện quy củ, tùy ý làm điều sảng bậy hạng người, chỉ là bởi vì bị người, không đúng, là chim nhờ vả, vào động vì nó tìm về nó mất đi ấu tử. A, các ngươi là tìm đến con kia không có lông chim nhỏ." Người hái thuốc giật mình, "Các hạ có nhìn thấy được?" Lục Cảnh nghe vậy tinh thần chấn động, nhìn thấy, người hái thuốc gật đầu, "Con kia không có lông chim nhỏ giống như các ngươi là từ một bên khác qua tới, bất quá cùng các ngươi khác biệt, nó hẳn không phải là tự nguyện đến, chỉ là đánh bậy đánh bạ xông vào biệt hữu động tiên." Người hái thuốc nói xong lại hỏi Lục Cảnh cùng Hạ Huệ, "Sao huyệt của nó có phải hay không trong động xa 10 trượng tả hữu địa phương?" Lục Cảnh gật đầu, "Không sai." "Ha ha, vậy liền giải thích thông, nó kia không chịu trách nhiệm song thân đem tổ vừa vặn xây ở biệt hữu động thiên hữu hiệu phạm vi biên giới." Người hái thuốc vừa nói vừa hướng trong động liếc nhìn. Mà hắn ánh mắt nhìn về địa phương cũng vừa vặn là con kia xám chim sơn ca phía trước xây tổ địa phương, tiếp lấy hắn lại đem ánh mắt rời về phía dưới một mảnh bụi cỏ, thôi diễn lúc ấy phát sinh tình hình. Một trận gió lớn thổi qua, đem cái kia tiểu gia hỏa đáng thương từ trong xào huyệt thổi đi ra. Bất quá vạn hạnh trong bất hạnh, nó không có bị trực tiếp ngã chết, mà là rơi vào một mảnh mềm mại trong bụi cỏ. Tiếp lấy nó đây liền giãy giụa lấy nghĩ muốn trở lại trên vách đá trong xào huyệt, lại không nghĩ rằng biệt hữu động thiên đã đối với nó sinh ra tác dụng, nó một mực bò cũng không thể lại tìm về nhà mình. Bất quá cũng may ta vừa lúc ở ngoài động hái thuốc, phát hiện nó, liền để con gái của ta đem nó cho mang về thôn đi, các ngươi tới muộn một bước, nhưng nếu như muốn đem nó mang về nó cha mẹ bên người, có thể cùng ta cùng một chỗ về thôn, chỉ là... Người hái thuốc nói đến đây nhưng là bỗng nhiên im bặt mà dừng, tiếp lấy lại cười cười, còn không biết hai vị nên như thế nào xưng hô. "A, ta gọi Hạ Cảnh, nàng gọi Lục Huệ." Mặc dù đối diện cho đến tận này đều biểu hiện rất là thân thiện, cũng đúng Ti Thiên giám cùng thư viện biết sơ lược, nhưng Lục Cảnh hay là lưu cái tâm tư, cũng không có đem tên thật báo cho trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người hái thuốc. Mà Hạ Huệ nghe thế hai cái danh tự, không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhịn không được đỏ lên. Người hái thuốc rất hứng thú quan sát mắt hai người, nói tiếp, "Hai người các ngươi là dự định tại kia trong sơn động đứng cả một đời sao?" "A, còn không có thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh." Lục Cảnh nói, "Ta họ Tỉnh, tên một chữ một cái hướng chữ, các ngươi có thể quản ta gọi Tỉnh đại ca." Người hái thuốc rất là sảng khoái liền báo lên tên của mình. "Không biết Tỉnh đại ca có thể cho chúng ta giải hoặc, nơi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi hẳn là cũng đoán được một chút không phải sao? Cái gọi là biệt hữu động thiên, chỉ chính là ta vị trí, tiến vào trong này phương thức rất đặc biệt, các ngươi cần trước hướng trong động đi, chí ít xa mười mấy trượng, tiếp lấy lại quay đầu, xuất động, là sẽ đến biệt hữu động thiên." Tựa hồ nhìn ra hai người đang suy nghĩ gì, Tỉnh hướng tiếp lấy lại lắc đầu. "Vô dụng, các ngươi nhìn đến cửa hang, cho dù không có xuất động cũng không ở trước kia phía bên kia, đến mức muốn trở về cũng là đơn giản, chỉ cần theo nếp lại đi một lần liền có thể trở lại thư viện, chỉ là lần sau mặt trời mọc phía trước, biện pháp này là mất linh, không tin các ngươi đều có thể thử một lần." Lục Cảnh nghe vậy ngược lại là thật thử một lần, phát hiện xác thực như Tỉnh hướng nói, cũng không thể lại trở lại thư viện. Mà sau đó Tỉnh hướng liếc nhìn sắc trời lại nói, "Tốt, trở về biện pháp ta đã nói cho các ngươi biết, hiện tại mặt trời nhanh xuống núi, ta cũng muốn về thôn, các ngươi là dự định cùng ta cùng một chỗ trở về, vẫn là ở chỗ này qua đêm? Nếu không là quấy rầy lời nói, chúng ta có thể ở trong thôn tá túc một đêm." Lục Cảnh rất nhanh cũng quyết định chủ ý. Hắn chưa quên chính mình tới đây mục đích, nếu như đơn thuần chỉ vì tá túc cũng coi như, nghĩ muốn tìm về con kia chim non, theo vị này tên là Tình Hướng người hái thuốc hướng thôn của hắn một nhóm chính là bắt buộc phải làm sự tình. Thế là Lục Cảnh cũng không lại lo trước lo sau, cùng Hạ Huệ đi ra hang núi kia. Không có gì quấy rầy hay không, người trong thôn luôn luôn hiếu khách, hơn nữa các ngươi thư viện người cũng tới không ít, đại gia đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tình Hướng nghe vậy cũng cười nói. Chương 199, tá túc. Trên đường đi Lục Cảnh đều tại quan sát tỉ mỉ lấy ven đường cảnh trí. Hắn phát hiện đại bộ phận địa phương đều cùng lúc đến thấy không kém nhiều. Thì như thung lũng hai bên vách đá, dòng sông chuyển ngoặt phương hướng. Bất quá tại chi tiết phương diện nhưng là lại có rất nhiều khác biệt, ven đường hoa cỏ cây cối tựa hồ biến càng thêm um tùm, thung lũng bên trong còn thỉnh thoảng có thể thấy được bị nhặt tuổi cùng người hái thuốc dẫm ra đường nhỏ. Đây đều là trước kia không có, mặt khác chim sơn ca thung lũng bên trong cũng không lại có kia chút líu díu chim sơn ca, lộ ra thanh đũ không ít. Thay vào đó là đủ loại trong rừng thường thấy tiểu động vật. Đi một hồi, Lục Cảnh lại cùng phía trước dẫn đường Tình Hướng đáp lời nói, Tình đại ca là Ti Thiên giám bên trong người sao? Tình Hướng bước chân hơi ngừng lại, tiếp lấy quay đầu nói, Hạ tiểu đệ vì sao lại hỏi như vậy? Tiểu đệ nghe Tình đại ca trước kia thuyết pháp tựa hồ đối với Ti Thiên giám cùng thư viện đều biết sơ lược. Hơn nữa tại chim non trên sự tình quan sát nhạy cảm, suy đoán rõ ràng, liền muốn Tình đại ca hẳn là từng làm qua giám sát. Tình Hướng nghe vậy nụ cười trên mặt dần dần liễm, nguyên bản ánh mắt hiền hòa cũng lạnh xuống, hắn không có trả lời ngay, mà là đi về phía trước ra mấy bước sau mới thản nhiên nói, thế nào, chỉ có ngươi Ti Thiên giám bên trong mới có người thông minh sao? Ta không phải ý tứ này. Lục Cảnh không biết tại sao nhắc lên vấn đề này, Tình Hướng liền bỗng nhiên thái độ đại biến, bất quá mắt thấy bầu không khí có chút không đúng, hắn vẫn là chủ động chuyển hướng chủ đề, ngược lại cùng Tình Hướng lại tán gẫu lên người nhà của hắn. Mà người hái thuốc sắc mặt cũng theo đó dịu đi một chút. Vì Hạ Huệ cùng Lục Cảnh giới thiệu thê tử của mình cùng con gái. Nhìn ra được Tình Hướng đối với mình thê nữ đều khá là yêu thương, người một nhà sinh hoạt cũng rất là hạnh phúc hòa thuận. Dùng Tình Hướng mình tới nói, bây giờ nhân sinh hắn đã không cầu gì khác, cho dù là lập tức chết đi cũng không có cái gì tiếc nuối. Mà nói tới chính mình hiện đang ở thôn, Tình Hướng càng là khen không dứt miệng, thẳng đem nơi này thổi phồng đến mức giống như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng, còn hướng Lục Cảnh cùng Hạ Huệ cam đoan, đợi đến trong thôn hai người tuyệt đối sẽ không thất vọng. Này ngược lại là lại câu lên Lục Cảnh cùng Hạ Huệ lòng hiếu kỳ. Ba người một bên chuyện phiếm, một bên nhưng là chạy tới Tình Hướng chỗ thôn trước. Tòa này thôn xóm ở vào chim sơn ca thung lũng lối vào, tại Lục Cảnh sáng nay trong trí nhớ nơi này nguyên là một mảnh đất trống, trần bá trong đó phân phát bọ dày khô cùng viên thuốc. Mà bây giờ không ngờ biến thành một cái náo nhiệt thôn xóm. Ở giữa căn phòng nghiêm nhiên, bờ ruộng dọc ngang giao thông, nhiệt tình hiếu khách các thôn dân mặc dù không nhận biết bọn hắn, nhưng xa xa nhìn thấy cũng đều sẽ phất tay đón lấy. Lên tới lao giả tóc vàng, xuống đến tóc trái Đào Tiểu Đồng, trên mặt của mỗi người đều mang tiểu dung, lại cử chỉ khéo léo, ẩn có cổ phong, hiển nhiên trong thôn cũng một mực tại đại hương giáo hóa. Mà nhìn thấy Tình Hướng trở lại, một cái trung niên mỹ phụ thậm chí ngay cả dệt vải toa cũng không kịp thả xuống, liền từ trong phòng chạy ra, giúp Tình Hướng dỡ xuống phía sau hắn con kia giỏ trúc. Hạ tiểu đệ, Lục cô nương, đây cũng là ta vợ Văn Thị. Tình Hướng nói xong lại kéo qua trung niên mỹ phụ kia tay, đối nàng ôn nhu nói, hai vị này bằng hữu là từ thư viện đến, muốn trong thôn qua đêm. Thư viện lại có người đến. Văn Thị hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cao hứng nói, quá tốt, ta đi nói cho thôn trưởng một tiếng, để cho người đêm nay nhiều chuẩn bị chút thịt rượu. Không cần phiền toái như vậy, chúng ta chỉ tá túc, không ăn cơm. Lục Cảnh vội nói. Nhưng mà Văn Thị nghe vậy lại nhịn không được mỉm cười, tựa hồ đã nghe qua rất nhiều lời tương tự, nàng cuối cùng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ che miệng nói, trong thôn tới khách nhân, chuẩn bị yến là quy củ, không chỉ là vì khoản đãi khách tới. Đại gia hỏa cũng có thể mượn cơ hội này tập hợp một chỗ náo nhiệt một chút. Nghe nàng tiểu nói này, Lục Cảnh ngược lại là cũng không quá tốt lại ngăn cản. Hơn nữa vì chọn người đưa tin, hắn cùng Hạ Huệ, Dương Đào sáng sớm liền đi ra cửa, đến bây giờ còn không ăn thứ gì, tuy nói người trong võ lâm so với bình thường người bình thường càng nhịn đói một chút, nhưng vừa rồi kia một đường hai người bụng cũng đều đã đang kháng nghị. Chỉ là Lục Cảnh còn có chút không nắm chắc được, nơi này đồ ăn có thể hay không có cái gì huyền cơ, đang muốn nhắc nhở dưới thiếu nữ. Quay đầu đã thấy Hạ Huệ có chút tinh thần hoảng hốt. Nàng từ vào thôn không lâu sau sẽ không lúc nhìn về phía một phương hướng nào đó. Thế là Lục Cảnh hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Ta không biết, Hạ Huệ bộ dáng tựa hồ cũng có chút không nắm chắc được, lông mày nhẹ trao lại, cảm giác giống như nhìn thấy một cái người quen. Cái gì người quen? Không có gì, nghĩ đến hẳn là ta hoa mắt ta, Hạ Huệ thu hồi ánh mắt, tiếp lấy lại nhịn không được cảm khái nói, nơi này thật là cái bảo địa à, trước kia ta cảm thấy trong thư viện bí lực đã rất nồng nặng, có thể đi tới nơi này mới phát hiện, nơi này bí lực so thư viện còn muốn nồng đậm gấp 10 lần. Bí lực sao? Lục Cảnh cũng thử cố gắng cảm thụ dưới. Nhưng mà lại cái gì cũng không có cảm giác được. Bất quá đoạn đường này đi tới, hắn vẫn là có thể nhìn ra ven đường cây cối hoa cỏ đều khá là bất phàm, mà cái này thôn xóm nhỏ cũng cho người một loại địa linh nhân kiệt cảm giác. Cho nên hắn ngược lại là cũng tin tưởng Hạ Huệ thuyết pháp. Hai người sau đó lại cùng Tình Hướng đi tới nhà của hắn, nhìn thấy Tình Hướng con gái, cũng tìm tới con kia bị Tình Hướng nhặt được chim non, cái sau bị chiếu cố rất không tệ. Chẳng những chùm lên vải bông giữ ấm, tiểu cô nương còn từ trong ruộng bắt côn trùng tới đốt nó. Mà nghe nói Lục Cảnh muốn đem nó mang đi, Tình Hướng con gái tuy có chút không bỏ, lại rõ ràng không làm sao tùy hứng, ngoan ngoan đem con kia chim non cùng với trên người vải bông đều cho Lục Cảnh. Sự tình thuận lợi có chút ra ngoài dự liệu của Lục Cảnh. Như vậy xem ra bọn hắn đêm nay chỉ phải ở chỗ này tá túc một đêm, sáng sớm hôm sau liền có thể trở lại thư viện.
mà Lục Cảnh người đưa tin cũng coi như có rơi vào, tuy nói loại này còn chim biết bay làm sao cũng phải 40-50 thiên hậu sự tình, nhưng điểm ấy thời gian Lục Cảnh vẫn có thể chờ được. Ừm, có lẽ duy nhất không được hoàn mỹ chính là sau khi trở về đoán chừng là muốn chịu phạt. Dù sao bọn hắn trước kia cùng Dương Đào hẹn thời gian là mặt trời lặn phía trước, mặt trời lặn phía trước Dương Đào nếu như không thấy được bọn hắn trở lại, liền sẽ đem chuyện này nói cho thư viện giáo thụ. Nhưng Lục Cảnh luôn cảm thấy sự tình không sẽ như vậy đơn giản, biệt hữu động thiên xem như bắt cảnh bên trong cổ xưa nhất thần bí một cảnh, hơn nữa bị thư viện liệt vào người mới cấm địa, như thế nào có thể sẽ từ đầu tới đuôi đều như vậy tường hòa, một điểm phiền phức đều không gặp gỡ. Nếu như chỉ là như vậy, tại sao mỗi cái từ nơi này người rời đi đối với bên trong phát sinh hết thảy lại đều giữ kín như bưng? Lục Cảnh ẩn ẩn có loại dự cảm, có lẽ đối với đêm nay tiệc tối bên trên, liền có thể đạt được một đáp án. Bất quá hắn cũng không có cứ làm như vậy chờ lấy, mắt thấy còn có thời gian, Lục Cảnh lại kêu lên bên cạnh phòng Hạ Huệ, quyết định ở trong thôn trước tùy tiện lưu một lưu, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút cái gì. Hai người đại khái hoa ba nén hương thời gian, từ đầu thôn đi thẳng hướng cuối thôn, mà Hạ Huệ bước chân bỗng nhiên ở một tòa trước tiểu viện dừng lại, lại nhịn không được khởi sướng ngốc đến. Mà lần này Lục Cảnh nhưng là rốt cục nhìn thấy để Hạ Huệ mất hồn mất vía người. Kia là một cái nam đồng, đại khái 4-5-6 tuổi bộ dáng, đang ghé vào bên cạnh giếng chơi đùa. Chương 200, một cái tiểu cố sự. Hắn là ai? Lục Cảnh hỏi một bên ngẩn người Hạ Huệ. Hắn lớn lên rất giống đệ đệ ta. Hạ Huệ nhìn chằm chằm bên cạnh giếng tiểu nam hải lẩm bẩm nói, ngươi còn có cái đệ đệ? Đúng, nhưng là không đến 7 tuổi liền chết yểu, Hạ Huệ nói, ngày đó chính hắn tại bên cạnh giếng chơi đùa, liền tựa như bây giờ, kết quả dẫn hắn ma ma đi vệ sinh, mà hắn thừa dịp thời gian này, chính mình bỏ đến giếng gạch bên trên. Hai người đang lúc nói chuyện, cái kia tiểu nam hải tựa như nghĩ muốn nhìn rõ trong giếng đồ vật, vậy mà đem đầu hướng phía trước lại duỗi thân duỗi, nửa người đều đè lên. Mà ngay sau đó dưới chân của hắn bỗng nhiên trượt đi, cả người không bị khống chế hướng về trong giếng rơi xuống. Mắt thấy thảm kịch liền muốn phát sinh, nhưng là sau một khắc một cánh tay ngọc nhỏ dài nhưng là một phát bắt được mắt cá chân hắn, đem hắn từ miệng giếng nâng lên. Tiểu Nam Hải chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, hai chân của hắn liền lại lần nữa trở lại trên đất. Đa tạ tỷ tỷ cứu giúp. Tiểu Nam Hải hướng Hạ Huệ nháy nháy mắt, cười khanh khách nói. Mà cái sau nghe được tỷ tỷ hai người, thân thể nhưng là không khỏi run lên. Chờ nàng lấy lại tinh thần đứa bé kia đã lại không biết chạy đi nơi đâu. Mà lúc này một cái thôn phụ tìm tới trong thôn đi dạo hai người, mở miệng nói, Hạ công tử, Lục cô nương, tiệc tối liền muốn bắt đầu. Thôn trưởng mời hai vị khách quý ngồi vào vị trí. Biết rõ, chúng ta cái này đi. Lục Cảnh gật đầu, trước ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, lúc này ngày đã ngã về tây, chân trời phủ đầy hừng hạ. Tiếp lấy hắn hơi có chút lo lắng liếc nhìn một bên Hạ Huệ. Thiếu nữ từ nhìn thấy cái kia rất giống nàng chết yểu đệ đệ hài đồng sau tinh thần liền có chút hoảng hốt, mà ở cứu người hoàn mỹ sau sắc mặt của nàng biến càng thêm phức tạp. Khi theo kia thôn phụ dự tiệc trên đường một mực túi đầu, không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ gì. Ba người rất nhanh liền đi tới trong thôn trên đất trống. Nơi này bây giờ đã dọn xong bàn. Các thôn dân cũng đều nhao nhao ngồi xuống, thừa dịp còn chưa lên món ăn thời điểm lẫn nhau chuyện phiếm, nhìn lên tới khá là náo nhiệt hòa thuận. Nhìn thấy Lục Cảnh cùng Hạ Huệ đến, đám người cùng một chỗ đứng dậy đón lấy. Lục Cảnh cùng Hạ Huệ cũng liền vội hoàn lễ, mà đợi hai người sau khi ngồi xuống không lâu, một vị râu tóc đều một mảnh hoa râm, mặt mũi hiền lành, chống một cái gỗ đào quải trượng lao nhân tại hai cái hậu sinh trộn lẫn đỡ xuống, đi đến chủ trước án. Hắn nhìn lên tới đã cao tuổi rồi, nhưng mà sắc mặt cũng rất hồng nhuận, lưng eo cũng không thế nào còn xuống. Thậm chí đi mau mời ra làm chứng trước thời điểm còn thoát khỏi dịu đỡ hắn kia hai cặp tay. Sau đó cười nói, có tân khách từ phương xa mà đến, quên cả trời đất. Không dám nhận, chúng ta bất quá là ngộ nhập nơi này lạc đường người, bình minh ngày mai liền sẽ rời đi, như thế nào không biết xấu hổ cho các vị thêm nữa phiền phức. Lục Cảnh trả lời, người đến tức là khách, cần gì phải chấp nhất với tại sao mà đến, ngày nào mà về đâu, chí ít tối nay liền để cho chúng ta cùng nhau nâng cốc nôn hoan đi. Vừa nói kia râu tóc bạc trắng lão giả dĩ nhiên giơ lên trên bàn ly rượu. Lục Cảnh cùng Hạ Huệ thấy thế cũng chỉ có thể cùng theo nâng chén, bất quá hai người chỉ là làm cái dương uống tư thái, bờ môi cũng không có đụng chén rượu kia. Nhưng mà Lục Cảnh mũi vẫn là người được trong đó mùi rượu, chỉ cảm thấy phá lệ thấm vào ruột gan, Hạ Huệ càng là phát ra một tiếng nhẹ đều. Làm sao? Lục Cảnh dùng mật thất truyền âm phương pháp hỏi. Trong rượu này bí lực tốt thuần túy, nếu chúng ta hiểu được bí lực phương pháp tu luyện, uống hết sợ là có thể tiết kiệm 10 ngày chi công. Hạ Huệ thở dài. Có này a thần sao? Lục Cảnh kinh ngạc. Chủ án kia râu tóc bạc trắng lao giả tựa hồ đoán được hai người bây giờ tại suy nghĩ gì, cười mị mị giới thiệu nói. Đây là ta Vô Ưu thôn bí mật ngưỡng, người bình thường uống có thể cường thân kiện xương. Đối với người tu hành càng là phá lệ có ích, trước kia các ngươi thư viện đến người trẻ tuổi đều rất thích uống, có người trọn vẹn tại bên trong làng của chúng ta uống 3 tháng. Uống rượu nhiều như vậy, kia đến tiêu bao nhiêu bạc? Không cần bạc, râu tóc bạc trắng lao giả nghe vậy lắc đầu liên tục, để tân khách bỏ tiền, đây cũng không phải là ta Vô Ưu thôn đạo đại khách, huống hồ một chút rượu cũng không đáng cái gì, chỉ cần khách nhân nguyện uống vậy liền bao no. Còn có chuyện tốt bực này. Lục Cảnh nhướng nhướng lông mi. Chúng thôn nhân nghe được câu này liếc mắt nhìn nhau, tiếp lấy liền cười ha ha đứng lên, bất quá kia trong tiếng cười cũng không mang cái gì ác ý. Thuần túy chỉ là cùng nghe được một câu trò đùa đồng dạng. Râu tóc bạc trắng lão giả cũng cười lông mày loạn chiến, bất quá hắn rất nhanh liền ngưng cười âm thanh, nói về một câu chuyện cũ, nói một cái gọi Vương Nhị người trẻ tuổi, một mực ở tại trong sa mạc, mà trong sa mạc cái gì chân quý nhất, tự nhiên là nước. Vương Nhị cư trú tòa thành thị kia,
nước một mực bị nghiêm ngặt khống chế, giống như ngô đồng dạng cầm tới tại chợ bên trên mua bán, đại gia hỏa đi trong thành công cộng giếng nước múc nước đều cần bỏ tiền, hơn nữa khô hạn lợi hại thời điểm, một thùng nước thậm chí có thể bán được cùng ngang nhau trọng lượng bạc trắng cùng giá. Kết quả Vương Nhị về sau rời khỏi gia hương, một mực đi về phía đông, đi đến một tòa hồ lớn một bên, nơi đó cũng có một tòa thành thị, Vương Nhị sau khi vào thành cảm thấy khát nước, tìm một gia đình muốn mua nước, không nghĩ tới đối phương rất là thống khoái liền cho hắn một chén nước, nhưng là một đồng tiền đều không có thu. Tiếp lấy còn nói với hắn trong thành giếng nước cũng có thể tùy tiện múc nước uống, cũng không cần dùng tiền. Vương Nhị nghe vậy không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kể xong cái này, tiểu cố sự sau râu tóc bạc trắng lao giả lại hỏi Lục Cảnh cùng Hạ Huệ, các ngươi rõ chưa? Trường giả là muốn nói, khác biệt địa phương hoàn cảnh khác biệt, cho nên đối với một chỗ tới nói rất vật quý giá, tại một địa phương khác có lẽ cũng không phải vật hi hãn gì kiện, thật giống như thôn này bên trong bí mật nhưỡng đồng dạng. Hạ Huệ nói, không sai, chính là cái đạo lý này. Râu bạc trắng tóc trắng lao giả nói, cái này bí mật nhưỡng vốn là chúng ta ngày bình thường cầm tới làm nước uống, liền để cho các ngươi uống trọn vẹn, cùng chúng ta cũng không tổn thất gì, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi lớn mặt uống. Hơn nữa hai vị tới đây lâu như vậy, chắc hẳn cũng cảm nhận được, nơi này cùng sơn động một bên khác khác biệt. Nô, chính là những cái kia bị các ngươi thư viện xưng là bí lực đồ vật phá lệ nồng đậm, cho nên đủ ra bực này rượu ngon cũng không là cái gì việc khó. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào, tiên cảnh hay là ảo cảnh? Hạ Huệ nhịn không được hỏi. Mà nàng cũng dẫn tới ở đây thôn dân lần nữa thoải mái cười to. Râu tóc bạc trắng lao giả vướt ve chính mình sợi râu, mỉm cười nói, nơi này chính là nơi này à, là chúng ta đời đời kiếp kiếp một mực sinh hoạt địa phương, đến mức đến từ một bên khác các ngươi nguyện ý quản nơi này gọi là tiên cảnh hay là ảo cảnh, đó chính là chính các ngươi sự tình. Nói xong hắn phủi tay nói, chủ khách đều tới, có thể lên món ăn, rừng núi nơi, cũng không có cái gì chân tu mỹ thực, chỉ có chút chính chúng ta đánh tới thịt rừng cùng lâm sản, mong rằng hai vị khách nhân không muốn ghét bỏ. Mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống, thịt rượu cũng bắt đầu bị từng đạo bưng lên. Chương 201, hối hận nhất sự tình. Lục Cảnh cùng Hạ Huệ đều có một bụng vấn đề, nhưng mà mắt thấy buổi tiệc đã bắt đầu, hai người cũng chỉ có thể tạm thời ngậm miệng lại. Bất quá mặc dù trong bụng đói khát, nhưng hai người cũng đều chỉ là tượng trưng giật giật đũa, cũng không có ăn cái gì đồ vật. Mà từ bưng lên bữa tiệc món ăn đến xem cũng đích xác như kia râu tóc bạc trắng lao giả nói, đều là chút bình thường sơn chân thịt rừng, chỉ là cùng lúc trước bí mật nhưỡng đồng dạng, trong đó ẩn chứa bí lực khá là nồng đậm. Đợi đến qua ba lần rượu, tựa hồ chú ý tới hai người trước án thịt rượu đều không làm sao được qua, cái kia râu bạc trắng tóc trắng lao giả lên tiếng lần nữa, ân cần nói, thế nào? Thế nhưng là đồ ăn không vừa miệng sao? Không, tiểu tử chỉ là có một chuyện không hiểu. Lục Cảnh nói. A, ngại gì liền như vậy nói tới. Râu tóc bạc trắng lao giả nghe vậy cũng buông đũa xuống, hòa ái nói. Ta xem nơi này trung linh dục tú, lại hương nhân cũng nhiều có tri thức hiểu lễ nghĩa, hòa thuận phi thường, có thể nguyên nhân chính là như thế lại càng thêm không hiểu vì sao thư viện sau đó lệnh cấm, không cho phép tân sinh đặt chân ở đây, mà đi tới nơi này người sau khi trở về cũng đều nói năng thận trọng. Lục Cảnh dứt khoát đem nghi vấn trong lòng cho làm rõ. Râu tóc bạc trắng lao giả tựa hồ không nghĩ tới Lục Cảnh sẽ như thế trực tiếp, nghe vậy đầu tiên là sức sở, tiếp lấy khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu, cũng không có trả lời ngay Lục Cảnh vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Nghe nói các ngươi vừa rồi tại trong thôn chuyển động. Lục Cảnh gật đầu, không sai. Có nhìn thấy được cái gì nhìn quen mắt nhân vật? Hạ Huệ nghe vậy thân thể run lên, hỏi, trưởng giả cớ gì nói ra lời ấy? Thiếu nữ mặc dù không trả lời thẳng, nhưng nhìn nàng giờ phút này thần sắc đã đem đáp án tất cả đều viết lên mặt. Ngược lại là Lục Cảnh phản ứng để râu tóc bạc trắng lao giả có chút ngoài ý muốn. Thiếu niên này trên mặt vậy mà một điểm biến hóa cũng không có. Thế là râu tóc bạc trắng lao giả chủ động mở miệng hỏi, người đây? Ta không có trong này trông thấy cái gì người quen. Lục Cảnh đúng sự thật nói. Đồ vật đây? Cũng không thấy đến. Đây không có khả năng a, râu tóc bạc trắng lao giả lần đầu như mày, chẳng lẽ là nhìn sót? Hắn vừa nói một bên nhìn về phía bên cạnh một vị hậu sinh, cái sau lấy ra hai bản danh sách, râu tóc bạc trắng lao nhân mở ra trước bản thứ nhất, trực tiếp lật đến trang cuối cùng, sau đó đọc lên phía trên cái tên đó, Hạ Bách. Ừ, cái họ này. Xem ra hẳn là thân nhân của ngươi đi. Chỉ nghe bột một tiếng, Hạ Huệ thất thủ đánh đổ trên bàn ly rượu, cũng đem râu tóc bạc trắng ánh mắt của lão giả hấp dẫn. A, đây là ngươi người quen biết. Có thể ngươi không phải là họ Lục sao? Chẳng lẽ các ngươi hai nhà trước kia liền nhận biết? Nói hắn lại mở ra một quyển khác quyển sách, đồng dạng là lật đến cuối cùng, kết quả lần này trên mặt của hắn biểu lộ lại cương ở trong đó. Hắn đem một trang cuối cùng lật qua lật lại nhìn ba lần, tiếp lấy lại đi lật về phía trước một tờ. Cuối cùng mới có hơi khó có thể tin nói, cái này, tại sao lại như thế? Ngươi đến tột cùng là hoàn mỹ vô khuyết thánh nhân, vẫn là lãnh huyết vô tình tới cực điểm, trong lòng chẳng lẽ liền không có hối hận sự tình sao? Ta có a, hơn nữa còn thật nhiều. Lục Cảnh thẳng thắn nói. Hắn là một cái người bình thường hối hận sự tình đích xác có thật nhiều. Tỷ như thi đại học đánh giá phân đánh giá có chút thấp, bằng không thì còn có thể đi càng tốt hơn trường học. Lại tỷ như bên cạnh bàn một mực thầm mến nữ sinh, thẳng đến tốt nghiệp cũng không có lấy dũng khí đi muốn đối phương thức liên lạc. Còn có hay không nghĩ đến chính mình sẽ không hiểu ra sao xuyên qua. Cho nên trước khi xuyên qua cũng không có còn kịp mang cha mẹ hảo hảo xuất ngoại chơi một vòng vân vân, có quá nhiều chuyện đáng giá hối hận. Râu tóc bạc trắng lão giả một mực tại đánh giá Lục Cảnh, gặp hắn ngựa khí thần thái không giống đang nói láo, trên mặt thần sắc nhưng là càng thêm kinh ngạc, hỏi tiếp, ngươi biết nơi này tại sao kêu Vô Ưu thôn sao? Xin lắng hay nghe. Bởi vì phát sinh ở sơn động một bên khác trong đời ngươi hối hận nhất sự tình, ở trong thôn này đều có thể thu hoạch được bị sửa lại cơ hội. Dâu tóc bạc trắng lao giả nói.
Đợi một chút, ý của ngài là nói, chỉ cần ta trong này đã cứu ta đệ đệ, như vậy một bên khác đệ đệ của ta cũng có thể một lần nữa sống lại sao?
Hạ Huệ kích động nói.
Cũng không phải dạng này, dâu tóc bạc trắng lao giả lắc đầu, như ngươi thấy, sơn động hai bên thế giới cũng không muốn thông, ngươi chỉ có thể ở nơi này đền bù ngươi tiếc đuối, lại không thể ảnh hưởng đến một cái thế giới khác, mặt khác. Các ngươi đem ta làm hồ đồ, ngươi không phải là họ Lục sao? Tại sao đệ đệ ngươi cùng hắn một cái họ?
Thật có lỗi, trước kia bởi vì không rõ ràng bên này tình huống, giữa chúng ta thoáng đổi một chút dòng họ.
Lục Cảnh nói.
Cho nên ngươi họ Lục, nàng họ Hạ, thì ra là thế.
Dâu tóc bạc trắng lão giả ngoài miệng nói thì ra là thế, nhưng là lông mày cũng không có triển khai bao nhiêu.
Nhưng này vẫn là giải thích không được, tại sao trong lòng của ngươi không có hối hận a?
Lục Cảnh trong lòng ngược lại là có chút suy đoán, bất quá có chút không tốt lắm nói ra được.
Hắn nhân sinh hối hận nhất sự kiện kia, cùng hắn chết bệnh mãi mãi có quan hệ, nhưng mà chuyện này lại cũng không là phát sinh ở sơn động một bên khác. Cho nên hắn cũng sẽ không có thể ở trong thôn gặp lại hắn chết bệnh mãi mãi.
Mà nghĩ tới đây Lục Cảnh chẳng những không có cao hứng, ngược lại không hiểu có chút buồn vô cớ.
Hắn hiện tại ngược lại là có thể hiểu được Hạ Huệ kích động đến tuột cùng là vì sao.
Nhân sinh như kỳ, lạc tử vô hối.
Mặc kệ như thế nào, có thể một lần nữa đền bù năm đó thiếu tiếc nuối, đạt được một lần đi lại cơ hội, thật là nhiều người đều tha thiết ước mơ sự tình.
Cái này có lẽ mới là biệt hữu động thiên chân chính hàm nghĩa đi.
Hạ Huệ về sau lại hỏi dâu tóc bạc trắng lão giả, vậy ta có thể mang ta đi đệ đệ sao?
Không được.
Kia.
Vậy sau này ta có thể thường xuyên đến nhìn bên này hắn sao?
Thiếu nữ khẩn cầu.
Cũng không được.
Mắt thấy thiếu nữ liền muốn biến sắc, dâu tóc bạc trắng lão giả bận bịu giải thích nói, không phải ta không cho phép ngươi như vậy làm, mà là ngươi một khi rời khỏi, đệ đệ của ngươi cũng sẽ theo trong thôn biến mất. Hiện tại các ngươi có thể minh bạch tại sao các ngươi sư trưởng không cho các ngươi tới đây đi.
Tại sao có thể như vậy?
Hạ Huệ ngây người.
Trong đời tàn khốc nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, thật vất vả có thể bổ cứu phía trước tiếc nuối, nhưng mà kết quả nhưng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.
Lưu lại cũng không có cái gì không tốt, dâu tóc bạc trắng lao giả khuyên nhủ, ngươi có thể cùng đệ đệ của ngươi ở chung một chỗ, trong thôn bí lực nồng đậm, rất thích hợp tu luyện, người nơi này như ngươi thấy, cũng đều rất nhiệt tình thuần phát, nếu là ở trong thôn đợi phiền, còn có thể mang theo đệ đệ của ngươi đi địa phương khác.
Còn có địa phương khác?
Lục Cảnh hỏi.
Đương nhiên, tựa như thư viện bất quá là sơn động một bên khác bên trong thế giới một cái góc vắng vẻ đồng dạng, Vô Ưu thôn cũng là bên này thế giới một góc thôi, có rất nhiều rộng lớn thiên địa, đương nhiên thế giới bên ngoài cũng muốn so trong thôn phức tạp hơn nhiều.
Dâu tóc bạc trắng lao giả nói.
Dừng một chút hắn liền nói tiếp, các ngươi nếu là không có cách nào lập tức liền quyết định, có thể ở trong thôn trước ở lại một đoạn thời gian, đến mức cuối cùng là đi là lưu, lão hủ cùng trong thôn những người khác sẽ không ngăn cản.
Chương 202, kiếm gỗ.
Lục Cảnh có thể cảm nhận được, tại lao giả trên bàn rượu một phen về sau, Hạ Huệ trong lòng rõ ràng bắt đầu dao động đứng lên.
Ăn cơm xong sau thiếu nữ đối với hắn nói, ta nghĩ cùng ta đệ đệ một mình ở chung một hồi có thể sao?
Đương nhiên.
Lục Cảnh không có lý do phản đối.
Liền hai người trong khoảng thời gian này trong thôn chứng kiến hết thảy, nơi này dân phong đích xác khá là thuần phác, hòa thuận hữu ái không khí cũng không như là cố giả bộ đi ra.
Liền như là sơ trung trên sách học đảo huyền mình chỗ miêu tả ra loại kia thế ngoại đảo nguyên đồng dạng.
Cho dù thận trọng như Lục Cảnh, cũng không cảm thấy lại ở chỗ này gặp phải cái gì trên mặt nổi nguy hiểm, thậm chí hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu như không có đan điền phiền phức, trong này ở lại một đoạn thời gian tu dưỡng thể xác tinh thần tựa hồ cũng là lựa chọn tốt.
Mà các loại Hạ Huệ sau khi đi, Lục Cảnh trong lúc rảnh rỗi liền ở trong thôn tiếp tục đi dạo.
Tiệc rượu tuy nhiên đã kết thúc, nhưng mà một đám thôn dân cũng không có liền như vậy tản đi, mọi người cùng nhau thu thập canh thửa, rửa sạch chén dĩa, tiếp lấy lại đốt lên lửa đèn, vừa múa vừa hát đứng lên.
Không biết có phải hay không là hắn tiềm linh đặc tính lại phát huy hiệu quả, Lục Cảnh cũng bị một cái nhiệt tình thiếu nữ lôi kéo nhảy một điệu nhảy, về sau lại có một đám đứa nhỏ vây lên hắn, hắn đi đến chỗ nào những hài tử kia hãy cùng đến chỗ nào.
Mở to thanh tịnh trong vắt con mắt, quay tròn nhìn hắn.
Mắt thấy Lục Cảnh khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ xấu hổ, mời hắn khiêu vũ thiếu nữ che miệng nói, đừng lo lắng, bọn hắn chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi.
Hiếu kỳ ta là từ một bên khác người tới sao?
Không, bọn hắn đối với từ một bên khác người tới cũng không lạ lắm, nhưng là sẽ không hối hận người bọn hắn nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy.
Thiếu nữ cười khanh khách nói,
chúng ta thôn bên trong đã tới qua rất nhiều khách nhân, trong lòng của mỗi người đều có nghĩ muốn đền bù tiếc nuối, chúng ta cũng nhìn quá nhiều thăng trầm, duy chỉ có người đến. Để trong thôn biến hóa gì cũng không có phát sinh.
Ta còn là lần đầu tại Tằng Gia Gia trên mặt nhìn thấy bộ kia trợn mắt ngoác mồm biểu lộ.
Ngươi Tằng Gia Gia là thôn trưởng?
Không sai.
Thiếu nữ vừa nói một bên bưng lên bầu rượu lại rót chén bí nhưỡng, đưa cho Lục Cảnh, bị cái sau khoát tay cự tuyệt sau chính mình ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Ta dám cá với ngươi, hắn hiện tại nhất định còn đang khổ cực suy tư chuyện của ngươi, hắn là cái người tốt, nhưng chính là tính cách quá gàn bướng một chút, hận không thể hết thảy sự tình đều có thể y theo tổ tiên định ra truyền thống cổ xưa tiến hành.
Đối với Vô Ưu thôn tới nói, chúng ta trợ giúp sơn động một bên khác khách nhân đền bù trong lòng bọn họ tiếc nuối. Về sau nếu như bọn hắn nguyện ý lưu lại, vậy chúng ta thôn cũng có thể tăng thêm tân đinh, mà nếu như bọn hắn cuối cùng chọn rời đi, chúng ta cũng tôn trọng quyết định của bọn hắn, chỉ là Vô Ưu thôn dành cho bọn hắn đồ vật cũng sẽ bị thu hồi.
Rất công bằng đúng không?
Công bằng ngược lại là công bằng, chỉ là có thể hay không quá tàn khốc điểm.
Lục Cảnh nhíu mày. Không có cách, nghĩ đền bù tiếc nuối chung quy phải tái xuất một chút đền bù, bản thân cái này chính là một loại khảo nghiệm, ngươi nhất định phải có đầy đủ giác ngộ cùng tín nhiệm, mới có thể đem mất đi đồ vật cho tìm trở về. Thiếu nữ dừng một chút, đáng tiếc, xem ra ngươi là chú định sẽ không lưu lại. Tiếng nói của nàng hạ xuống, tiếng nhạc vừa lúc cũng lần nữa vang lên, sau đó liền gặp nàng đặt chén rượu xuống, vô néo vòng eo, cũng lần nữa xông vào trong đám người, khiêu vũ, mà thiếu nữ đầy nhiệt tình dáng múa rất nhanh liền nên đón một mảnh reo hò. Bất quá lúc này Lục Cảnh ánh mắt cũng là bị bên người một cái nam đồng trong tay kiếm gỗ hấp dẫn đi. Cái thanh kia kiếm gỗ trước kia Lục Cảnh nhìn thấy thời điểm là màu đỏ, bởi vì loại này nhan sắc kiếm gỗ tương đối ít thấy, Lục Cảnh còn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Nhưng mà này sẽ cái thanh kia trên một kiếm màu đỏ nhưng là đã rất nhạt, đang lại lần nữa khôi phục liễu một lúc đầu nhan sắc. Lục Cảnh đi đến người nam kia đồng thân một bên, ngồi xổm người xuống, chỉ vào trong tay hắn cái thanh kia kiếm gỗ nói, đây là người kiếm. Nam đồng hơi gật đầu, còn tại trong tay vung vẩy mấy lần. Nhìn lên tới coi như không tệ, là cha ngươi làm cho người sao? Nhưng mà lần này nam đồng nghe vậy nhưng là lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói, là sơn động bên kia một cái tuổi trẻ tỷ tỷ đưa cho ta. Nói hắn đem kiếm gỗ lại ôm vào trong ngực, nhìn lên tới khá là bà bối. Mà Lục Cảnh trong mắt lại hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Thanh này màu đỏ kiếm gỗ để hắn liên tưởng đến thư viện bắt cảnh bên trong một cái khác cảnh Tằng Lâm Tấn Nhiễm. Dương Đào đã từng nói, tất cả tiến vào Tằng Lâm Tấn Nhiễm nhân vật, đều không ngoại lệ đều sẽ bị nhuộm đỏ, bất quá trừ cái đó ra cũng sẽ không có cái khác dị trạng, hơn nữa kia màu đỏ tại một tuần sau sẽ tự nhiên rút đi. Cũng tức là nói, ngay tại 7 ngày phía trước, trong thư viện còn có người tới qua biệt lưu động tiên. Nhưng mà từ đại khái 3 tháng trước bắt đầu, trong thư viện liền chỉ còn dư lại giống như hắn và Hạ Hoại dạng này vừa thông qua khảo hạch chuẩn bị nhập viện đọc sách người mới. Chẳng lẽ có người mới giống như bọn họ vụng trộm chạy vào vùng cấm địa này bên trong? Người kia sẽ là ai chứ? Tiến quân sao? Lục Cảnh lắc đầu, không có tiếp tục đoán mò xuống dưới, mà là trực tiếp hỏi cầm kiếm gỗ nam đồng, cái kia tuổi trẻ tỷ tỷ gọi cái gì, dung mạo ra sao? Nàng nói nàng gọi Quỷ, nhìn lên tới, có chút lẻ loi trơ trọi. Nam đồng cùng trong thôn phần lớn người đồng dạng đều rất có lễ phép, hỏi gì đáp nấy. Nhưng mà lời nói của hắn lại làm cho Lục Cảnh giật mình ở trong đó. Quỷ là hắn người dẫn đường, cho nên mới thư viện sau hắn cũng nghe ngóng một chút liên quan tới Quỷ sự tình. Biết rõ Quỷ là những năm gần đây thư viện xuất sắc nhất đệ tử, tuổi còn trẻ liền trở thành cấp 5 giám sát, hơn nữa còn là Quách thiếu giám cấm điểm, nhưng mà nàng là thư viện lần trước đệ tử, rời đi thư viện đã hơn 1 năm. Lục Cảnh ý thức được chính mình trước kia rất có thể lọt mất một ít chuyện, thế là hỏi tiếp, ngươi là lúc nào nhìn thấy nàng? Nghe thế cái vấn đề, trước kia một mực nho nhã lễ độ nam đồng nhưng là bỗng nhiên ngậm miệng lại, về sau liền ôm lấy kiếm gỗ quay đầu chạy mất. Lục Cảnh thấy thế không khỏi nhíu mày, hắn rất nhanh lại chuyển hướng bên cạnh những thôn dân khác, hỏi thăm Quỷ sự tình đến. Những thôn dân kia cũng đều đồng dạng hỏi gì đáp nấy. Chẳng qua là khi Lục Cảnh hỏi Quỷ là khi nào đến lúc, những thôn dân này hoặc là nhao nhao im miệng, hoặc là liền nói thắc chính mình không nhớ quá rõ ràng. Bất quá một vòng xuống tới, Lục Cảnh cũng nắm giữ cha hỏi kỹ xảo, thế là hắn lại tìm đến một cách đại khái 8-9 tuổi bộ dáng hài tử, lần này hỏi cũng không nữa là liên quan tới Quỷ vấn đề, chỉ là hỏi đối phương có hay không thấy qua một cái mặt chữ quốc, thân cao khoảng 6 thước nhìn lên tới rất là nghiêm túc nam nhân. Cùng với một cái hơi thấp một nửa, có chút lười nhác, nhưng ánh mắt thâm bất khả trắc nam nhân. Kết quả đều chiếm được khẳng định đáp án. Đến tận đây, Lục Cảnh trong lòng đã dần dần có chút suy đoán, hắn không có lại nhiều trì hoãn, cơ hồ là lập tức chạy đi phía trước cái tiểu viện kia tìm Hạ Huệ. Nhưng mà chờ hắn đuổi tới đó, lại phát hiện vô luận Hạ Huệ vẫn là nàng cái kia mất mà được lại đệ đệ cũng không thấy bóng dáng. Lục Cảnh đang định đi ra cửa tìm, ngoài cửa nhưng là xuất hiện một cái để hắn có chút ngoài ý muốn thân ảnh. Chương 203, cao nhân tiền bối. Lục Cảnh nhìn người tới sau thần sắc hơi kinh ngạc, nhướng nhướng lông mi nói, "Tỉnh đại ca." Giờ phút này ngoài viện đứng không phải ai khác, chính là trước kia hắn và Hạ Huệ tại cửa hang gặp phải người hái thuốc tình huống. Chỉ là cái sau giờ phút này trên mặt sớm đã không có trước kia bộ kia hiền lành tiêu dung, nhìn lên tới âm trầm đáng sợ. Hơn nữa cái hông của hắn treo cũng không lại là hái thuốc liêm đao, mà là một thanh đen vỏ đao sắt, đao chưa ra khỏi vỏ, cũng đã để cho người cảm thấy một cỗ túc sát cảm giác. Lục Cảnh dám đoán chắc cây đao này trước kia nhất định từng uống no máu người, mà hắn chủ nhân tự nhiên cũng không là cái gì hạng người bình thường. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Tình hướng một cái tay đặt ở trên chôi đao, cắn răng, gàn từng chữ một. Ta làm sự tình gì? Lục Cảnh không hiểu. Thư viện các giáo sư không có dạy qua ngươi sao? Quỷ vật hành vi hình thức một khi bị đánh vỡ, sẽ có khả năng rất lớn sẽ dẫn phát không lường được hậu quả. Thật có lỗi, nhưng thư viện còn chưa mở khóa. Lục Cảnh ấy này nói. Tình hướng bị sặc đến nói không ra lời, hắn cũng là bởi vì quá nôn nóng, thế mà quên chuyện này, nghe Lục Cảnh tiểu nói này, hắn mới lại nghĩ tới đến, lần này tới hai người đều là từ đầu đến đuôi người mới, không biết làm sao liền chạy vào trong cấm địa. Hắn cũng không để ý tới lại nói quá nhiều, trầm mặt đối Lục Cảnh nói, thừa dịp bây giờ còn kịp, nhanh chóng thu dọn đồ đạc theo ta rời đi. Ta không thể đi. Lục Cảnh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói: "Đừng để con mắt của ngươi lừa gạt chính mình, tiểu tử, ngươi căn bản không biết hiện tại tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng." Tình Hướng lạnh lùng nói: "Ta tin tưởng Hướng đại ca ngươi không phải là đang hù dọa ta, nhưng là chúng ta nếu là hai người đến, lúc trở về đương nhiên cũng muốn là hai người." Lục Cảnh kiên trì nói. Tình Hướng không biết nghĩ tới điều gì, nghe vậy trong mắt bộc phát ra một vệ tinh quang. Thế mà không tiếp tục khuyên, mà là cứ như vậy thỏa hiệp, gật đầu nói: "Tốt ta, vậy chúng ta trước đi tìm người, tìm tới người sau các ngươi đi nhanh lên." "Tiểu cô nương kia gọi Hạ Hoại đúng không?"
phía trước ta nhìn thấy nàng và đệ đệ của nàng hướng thôn tây mảnh kia rừng dâu tằm đi. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, bởi vì là ngươi đánh phá quy củ của nơi này, cho nên chờ chút bọn hắn đại sát suất cũng là nhằm vào ngươi. Tình huống dặn dò, nếu là về sau chúng ta thất lạc, các ngươi chỉ cần hướng về lúc đến cửa hang trốn liền tốt. Có thể tình đại ca ngươi không phải là nói chỉ có mặt trời mọc về sau, chúng ta mới có thể thông qua hang núi kia lại trở lại thư viện sao? Lục Cảnh hỏi. Không sai, nhưng là thôn này người bên trong là nhất định sẽ không tiến vào hang núi kia, các ngươi chỉ cần trốn vào trong đó liền có thể an toàn, về sau một mực tại nơi đó đợi đến trời sáng liền tốt. Là bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình đi đến một bên khác sau sẽ trực tiếp chết ra sao? Tình Hướng nghe vậy lại liếc nhìn Lục Cảnh, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, ngươi cha vẫn rất nhanh, ta thu hồi trước kia lời nói, Ti Thiên Giám người quả nhiên không đơn giản, liền xem như người mới cũng không thể khinh thường. Chuyện cho tới bây giờ, Tình Đại Ca còn muốn giấu giếm thân phận của mình sao? Lục Cảnh nói, Tình Đại Ca ngươi? Không, là tiền bối ngươi chắc hẳn cũng là ta Ti Thiên Giám bên trong người đi. Tình Hướng không có trả lời vấn đề này, nhưng cũng không giống lần trước tức giận như vậy, chỉ là theo Lục Cảnh trước kia vấn đề kia giải thích nói. Nơi này thời gian so sơn động một bên khác chậm gấp 100 lần, ở chỗ này nghỉ ngơi một năm, bên ngoài liền sẽ đi qua trăm năm, nhưng là ngươi cũng không có cách nào thật giấu giếm được thời gian con mắt, một khi ngươi trở lại một bên khác, những cái kia mất đi thời gian vẫn là sẽ ở trên người của ngươi lưu lại vết tích. Phía trước có người muốn lợi dụng nơi này nồng đậm bí lực cùng đặc thù bí nhưỡng tu luyện, đáng tiếc trừ phi ngươi vĩnh viễn không rời đi, nếu không sau khi trở về liền sẽ phát hiện làm như vậy căn bản được không bù mất. Thì ra là thế. Lục Cảnh trước kia nghe Hạ Huệ nói nơi này là cái bảo địa thời điểm liền từng sinh ra cùng loại nghi vấn. Bởi vì nếu như thôn này đối tu luyện thật như vậy có ích, tại sao còn bị thư viện liệt vào cấm địa, chậm chạp không có đại quy mô khai phát lợi dụng. Bây giờ nhưng là rốt cuộc tìm được đáp án, dù sao lại nồng đậm bí lực và rượu ngon cũng bù không được thời gian bản thân gấp trăm lần trôi qua. Hai người vừa nói chuyện, một bên nhưng là đều đã thi triển ra khinh công hướng về rừng dâu tầm chạy tới. Bất quá thời gian qua một lát, liền đã đi tới ngoài bìa rừng. Lục Cảnh không cần nói, hắn cảnh giới đại thành kinh đảo nộ lãng, một khi toàn lực thi triển, tốc độ nhanh kinh người. Bất quá một bên Tình Hướng thế mà trước sau dẫn trước lấy hắn một nửa khoảng cách. Đợi hai người tới rừng dâu tầm trước, Lục Cảnh nhịn không được khen câu, tiền bối thật sự là khinh công đến. Khi biết nơi này thời gian cùng sơn động một bên khác chênh lệch gấp trăm lần về sau, Lục Cảnh trước kia một tiếng tiền bối ngược lại là gọi rất chuẩn xác. Đừng nhìn Tình Hướng chỉ so với hắn cùng lắm đến 20 tuổi bộ dáng, nhưng là Tình Hướng phàm là ở cạnh này đợi thời gian vượt qua 2-3 năm, đặt ở bên ngoài sẽ không có người so với hắn bối phận càng lớn người. Mà Tình Hướng nghe vậy cũng giống cao nhân tiền bối đồng dạng mặt không biểu tình hơi gật đầu, chỉ là về sau vụng trộm thu hồi trong tay háo thủ quyết, xoa bả mồ hôi lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới thư viện lần này người mới thế mà mạnh như vậy, đơn thuần khinh công sợ là muốn không được mấy hơi liền sẽ bị Lục Cảnh cho triệt để vung nhìn không thấy bóng người. Cũng may hắn kịp thời kết động pháp quyết, phải biết ở loại này thiên địa bí lực cực kỳ nồng đậm địa phương, thả ra bất luận cái gì pháp thuật hiệu quả đều sẽ có rất mạnh tăng thêm, lại phối hợp khinh công của hắn cái này mới miễn cưỡng áp Lục Cảnh một đầu, không có mất mặt. Hai người sau đó rất có ăn ý chia binh hai đường, riêng phần mình chọn cái phương hướng tiến vào rừng dâu tầm bên trong tìm kiếm lên Hạ Hoài đến. Chỉ là một vòng xuống tới, Lục Cảnh nhưng là vẫn như cũ không thể nhìn thấy Hạ Huệ cùng nàng đệ đệ cái bóng. Ngược lại là rừng dâu tầm bên ngoài rất nhanh liền sáng lên ánh lửa. Lục Cảnh thấy thế đang muốn hướng về chỗ tối trước tránh một chút, không nghĩ tới sau một khắc trong rừng cây nhưng là không hiểu nổi lên một trận gió lớn, tiếp lấy bên thai của hắn chuyển đến lá cây hào hào run run thanh âm. Lục Cảnh đã nhận ra được không ổn, nhưng là còn chưa kịp có động tác gì, phía sau hắn một viên cây dâu bên trên lá cây bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực, tiếp lấy cả khỏa cây dâu đều lớn tỏa ra ánh sáng, đem hắn vị trí cho chiếu lên nhất thanh nhị sở. Mà cơ hồ cùng thời khắc đó, bên hai của hắn cũng chuyển tới mặc đến thôn nhân ai ú âm thanh, tìm tới, hắn ở nơi đó. Lục Cảnh nghe vậy dừng bước, lấy hắn khinh công ngược lại là còn có thời gian chạy trốn, nhưng mà hắn cũng không biết đối diện thi triển đến tuột cùng là cái gì tìm người pháp thuật, lại có thể tại rừng dâu bên trong trực tiếp định vị đến chỗ ở của hắn. Như vậy giống như không có đầu con rồi đồng dạng loạn trốn xuống đi vậy không có bao nhiêu ý nghĩa. Còn không bằng trước cùng đối diện tiếp xúc một chút, thăm dò một chút đối diện đến tuột cùng là ý thế nào, thuận tiện cũng nhìn xem Hạ Huệ có hay không rơi xuống đối diện trong tay. Thế là Lục Cảnh dứt khoát không có lại đi động. Cứ như vậy đứng ở đó khỏa bùng cháy cây dâu dưới, ánh lửa đem hắn cái bóng trên mặt đất chiếu lên lung la lung lay. Mà lúc này ngoài bìa rừng bóng người cũng dần dần rõ ràng đứng lên, đều là Vô Ưu thôn dân, chỉ là ngay tại trước đây không lâu bọn hắn còn tại vừa múa vừa hát, bây giờ nhưng là đã đều cầm lấy trong tay nông cụ, đem Lục Cảnh vây lại. Khách quý vì sao không ở trong thôn thưởng thức ca múa, lại một thân một mình chạy tới nơi này? Một cái nông dân bộ dáng hán tử cao giọng nói. Ta nghĩ đi một mình đi không được sao? Lục Cảnh hỏi lại. Ban đêm trời tối, chúng ta cũng là lo lắng khách quý ở trong rừng lạc đường. Không bằng theo chúng ta cùng nhau trở về, thôn trưởng còn vì khách quý chuẩn bị khác khoản đãi. Chương 204, nửa nén hương. Lộ nhập bảo địa, nhận được quý thôn bảy tiệc khoản đãi đã là cảm kích khôn cùng, nào dám lại tiếp tục quấy rầy, Lục Cảnh nói, trên thực tế ta cùng đồng bạn của ta cũng định cáo tử. Trời còn chưa sáng, hai vị chính là muốn về sơn động một bên khác cũng trở về không đi à, kia nông dân tiếp tục khuyên nhủ, tốt hơn theo ta cùng nhau đi gặp thôn trưởng đi. Đây cũng là nơi này đạo đãi khách sao? Lục Cảnh nhướng nhướng lông mi, ép buộc khách nhân làm bọn hắn chuyện không muốn làm. Kia nông dân nghe vậy thở dài, khách nhân lời ấy sai rồi, chúng ta chỉ là một phiên hào tâm, khách nhân không muốn cảm kích cũng coi như, vì sao còn muốn chửi bới chúng ta.
Hắn nói chuyện lúc trên mặt biểu lộ ra rất là chăm chú, cũng không có mảy may rảo biện chi sắc, đồng thời trong mắt còn có nồng đậm vẻ thất vọng, mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống, bốn phía những dân thôn khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Tựa hồ đối với kia nông dân lời nói khá là tán thành. Lục Cảnh một độ đã từng cho rằng tên trước mắt chỉ là tại mạnh kéo lấy cớ, đem hắn cho lưu lại, thế nhưng nhìn đến những người khác trên mặt thần sắc, nhưng là bỗng nhiên minh bạch, trong lòng của những người này sợ là thật nghĩ như vậy. Hắn chỉ cảm thấy một màn trước mắt nói không nên lời hoang đường. Rõ ràng trước đây không lâu, hắn còn cùng những này thôn nhân từng có tiếp xúc, có thể cảm nhận được bọn hắn thân thiện cùng nhiệt tình, có lẽ trong đó một chút chỗ tuân theo lễ pháp bởi vì niên đại quá xa mà có vẻ hơi cổ hủ. Nhưng trên đại thể cũng cùng sơn động một bên khác không kém nhiều. Nhưng mà bây giờ những người này tựa như là bỗng nhiên tất cả đều mất đi thưởng thức đồng dạng, tất cả đồng thanh chỉ hiệu bảo ngựa, hơn nữa còn đều tin tưởng không nghi ngờ. Lục Cảnh cũng là lần thứ nhất gặp phải loại này quỷ dị tình huống. Mà về sau bên thai của hắn liền truyền đến tình huống mật thất truyền âm, nhìn thấy không, đây chính là ngươi đánh phá quỷ vận hành vi hình thức hậu quả. Những này thôn nhân nguyên bản có tri thức hiểu lễ nghĩa, thân thiện khiêm cung, nhưng bây giờ đều đã kinh biến đến mức không thể để ý tới. Tình huống dừng một chút, nói tiếp, không có cách, về sau cũng chỉ có thể cứng rắn, ta hiện tại muốn chuẩn bị cái trận pháp. Ngươi nghĩ biện pháp trước khiêng thời gian nửa nén hương đi. Đúng, ta nhắc lại ngươi một câu, những này thôn nhân ta trước kia ở chung thời điểm đều là không biết pháp thuật, vừa rồi chiêu kia đốt mục tìm người ta phía trước cho tới bây giờ không thấy bọn hắn xuất ra qua, cho nên tiếp xuống, ngươi tốt nhất lưu tâm chút bọn hắn pháp thuật, dù sao nơi này bí lực so thư viện thế nhưng là còn muốn nồng đậm gấp 10 lần. Nếu thật là gánh không được, nhất định phải kịp thời mở miệng kêu cứu. Lục Cảnh nghe vậy hít thật sâu một hơi, bắt lấy trong tay thiền trượng. Mà phảng phất là để ấn chứng tình hướng cảnh cáo, những cái kia thôn nhân nhìn thấy Lục Cảnh nắm chặt thiền trượng, tựa như là phát động một loại nào đó cơ quan giống như nhao nhao bắt đầu chuyển động. Thả ra trong tay nông cụ, từng cây ngón tay trên dưới tung bay, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Liên như trong chớp mắt, toàn dân chuyển chức pháp sư đồng dạng. Lục Cảnh thấy thế trừ cảm khái một câu ngọa tạo, nờ tờ cờ không nói cơ bản pháp ngoài ra cũng không có cái gì những biện pháp khác. Sau một khắc cách hắn bên người gần nhất 6 khỏa cây dâu tựa như toàn bộ sống lại đồng dạng, đung đưa nhánh cây, hướng hắn quét tới. Kết quả Lục Cảnh đứng tại chỗ không hề động, chỉ là huy động trong tay vẫn thạch thiền trượng, liền đem từ bốn phương tám hướng bay tới nhánh cây hết thảy nện đứt. Trong lúc nhất thời, mảnh gỗ vụn cùng cành lá bay tán loạn, mà ở giữa Lục Cảnh thân ảnh nhưng là lù lù bất động. Mắt thấy chiêu này không làm gì được đối phương, một bộ phận thôn nhân rất nhanh liền biến hóa thủ quyết, ngay sau đó, bùn đất lật qua lật lại, rễ cây cũng từ dưới mặt đất rút ra, hướng về Lục Cảnh cuốn đi. Mà Lục Cảnh vẫn như cũ không chút hoang mang, lập lại chiêu cũ. Hắn đem nội lực vận đủ, bám vào thiền trượng bên trên, mặc dù thiền trượng cũng không phải cái gì lợi khí, nhưng mà đụng tới rễ cây vẫn là nhao nhao bẻ gãy. Chỉ là so với nhánh cây, rễ cây số lượng vẫn là quá nhiều một chút. Hơn nữa trong đó có mấy cây còn phá lệ rào hoạn, thừa dịp Lục Cảnh bị cái khác dễ cây cuốn lấy ngay miệng vụng trộm lách qua trong tay hắn thiền trượng, cuốn lên Lục Cảnh mắt cá chân. Mấy cái thôn nhân trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Sau khi bọn hắn sử dụng pháp thuật khống chế kia bốn cái dễ cây nắm chặt, hướng về sau kéo đi, muốn đem Lục Cảnh kéo tới trên đất thời điểm, nhưng là phát hiện căn bản kéo không lúc đích. Mà bọn hắn cũng là vào lúc này mới phát hiện Lục Cảnh hai chân chẳng biết lúc nào đã tại trên đất dẫm ra hai cái vài tấc sâu dấu chân, hơn nữa theo bọn hắn tiếp tục phát lực, chỉ thấy Lục Cảnh dưới làn da hiện lên một đạo màu đỏ đường vân. Tiếp lấy kia bốn cái rễ cây liền cùng nhau đứt đoạn, trái lại Lục Cảnh trên da lại ngay cả cái dấu đỏ đều không lưu lại. Mấy cái thôn nhân cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt đọc ra vẻ kinh hãi. Đây là cái gì quái vật? Ba ngón thô vài gốc vậy mà đều trói không được hắn. Bất quá bọn hắn ngược lại là cũng không có từ bỏ, rất nhanh lại có người thôi động pháp thuật mới, để những cây đó nhánh rễ cây đều bắt đầu cháy rừng rực, biến thành từng đầu hỏa côn, hỏa tiên, uy lực nhất thời tăng nhiều. Lần này Lục Cảnh cũng không thể không cẩn thận ứng phó, dù sao hắn hỏa lân giáp chỉ luyện đến tầng thứ 3. Còn không có đạt đến thủy hỏa bất xâm trình độ. Hơn nữa nếu như bị đốt tới lông mày tóc, hắn liền phải làm một đoạn thời gian quét đạt. Cũng may Lục Cảnh cũng có ứng đối phương pháp, hắn đem thiền trượng múa thành một con ngân long, mang theo một mảng lớn kinh phong, phàm là có hỏa diễm tới gần, đều sẽ bị kinh khủng kinh phong cho trực tiếp thổi ra. Cho dù đứng tại 10 trượng bên ngoài, những thôn dân kia đều có thể cảm nhận được cuồng phong kia thổi tới trên mặt mang đến đau đớn cảm giác. Nhưng là bọn hắn thấy thế cũng không kinh ngược lại còn mừng, bởi vì bọn hắn biết rõ chiêu thức nhìn lên tới càng mạnh mẽ tiêu hao nội lực tất nhiên cũng càng nhiều, Lục Cảnh như vậy liều lĩnh thôi động công lực, thấy thế nào cũng không giống như là có thể chống đỡ thời gian quá dài bộ dáng, cho nên chỉ cần giống như bây giờ mang xuống, đợi đến Lục Cảnh lực tận thời điểm, chính là tử kỳ của hắn. Nghĩ tới đây những cái kia thôn nhân ngược lại không nóng nảy, sử dụng pháp thuật khống chế còn lại những cây đó nhánh rễ cây, lấy quấy rối là chủ, cũng không lại cường công. Mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn cảm thấy mình khoảng cách thắng lợi càng ngày càng gần. Chính là đối diện khí lãng chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối không có muốn yếu bất dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng mạnh, đứng khá cao mấy cái thôn nhân không thể không lui lại nửa bước, về sau một lúc lâu, nhưng là lại lui lại một bước, liền ngay cả trên nhánh cây hỏa diễm đều bị áp càng ngày càng nhỏ. Lại nhìn đối diện Lục Cảnh, vẫn là mặt không đỏ tim không đập, lần này liền ngay cả tối kiên định người đều nhịn không được bắt đầu dao động, hoài nghi đối diện quái vật khí lực mãi mãi cũng sẽ không hao hết. Nửa nén hương sau Lục Cảnh bên thai lại truyền tới tình hướng âm thanh, "Thành, thu tay lại đi." Lục Cảnh nghe vậy lúc này mới thu hồi thiền trượng, mà theo đầy trời bóng trượng biến mất không thấy gì nữa, đối diện những cái kia trên mặt đã lộ ra vẻ lo lắng thôn nhân cũng một lần nữa chuyển buồn làm vui. Thao túng nhánh cây rễ cây đánh hướng Lục Cảnh,
Bất quá trước đó một cái túi thơm nhưng là trước một bước bay về phía Lục Cảnh, đặt ở phía dưới mũi. Tình hướng dặn dò, mà hắn còn chưa dứt lời một cỗ dị hương liền từ trong rừng cây tràn ngập ra, chưa kịp thời đem túi thơm đặt ở dưới mũi Lục Cảnh, còn lại những cái kia hương nhân nghe được cái này dị hương hậu thân thể nhoáng một cái, tất cả đều bắt đầu ngã trái ngã phải đứng lên. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 205, con mồi sơ hở. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, chưa có túi thơm hộ thân Lục Cảnh, rừng râu tầm bên trong thôn nhân tất cả đều bị cỗ kia dị hương hun mới ngã xuống đất, rất nhanh trong rừng liền tiếng ngáy nổi lên bốn phía đứng lên. Mà Tình Hướng thân ảnh cũng từ một gốc cây râu bên trên nhảy xuống tới, rơi vào Lục Cảnh trước người, mở miệng tán thưởng nói, không sai, ngươi giúp ta tranh thủ đến hoàn thành trận pháp thời gian, bất quá ngươi bây giờ nội lực cũng không thừa lại bao nhiêu à, không bằng trước điều tức một chút, sau đó chúng ta lại. Nói đến đây Tình Hướng nhưng là bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện Lục Cảnh khí tức tại vừa rồi như vậy một phen dày vò sau lại còn phi thường bình ổn, một điểm không thấy tán loạn. Mà Lục Cảnh mặt nhìn lên đến vậy không có gì mệt nhọc chi sắc, tương phản còn đối với hắn nói, không có việc gì, ta rất tốt, không cần điều tức. Tình Hướng nghe vậy nhịn không được nhăn lại lông mày nói, ta biết ngươi nghĩ sớm chút tìm tới đồng bạn của ngươi, nhưng là lúc này mới chỉ là bắt đầu, biệt hữu động tiên là phi thường lợi hại quỷ vật, có thể sách thăm dò trong lòng ngươi hối hận, chống rông sinh ra để ngươi cảm thấy hối hận người, vật. Dù là những người kia, vật đều không thể rời đi nó, cũng cơ hồ có thể được xưng là tiên gia thủ đoạn, hơn nữa nó lịch sử cũng phi thường cổ lão. Mặc dù không có giếng tồn tại thời gian khủng bố như vậy, nhưng là cũng so thư viện muốn cổ lão nhiều, chỉ là một mực đến nay tương đối ôn hòa. Nói thực ra ta không nghĩ tới có người có thể đánh vỡ hành vi của nó hình thức, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, trên người là mang theo cái gì có thể vặn vẹo ký ức cường đại quỷ vật sao? Quên đi, hiện tại lại nói loại chuyện này cũng không có ý nghĩa. Ngươi vẫn là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, về sau sợ là còn muốn có khổ chiến. Ta thật không cần nghỉ ngơi, Lục Cảnh nghe vậy cũng nghiêm mặt nói, ta không phải tại cậy mạnh, chủ yếu là nội lực của ta đích sắc không làm sao hao phí. Để chứng minh một điểm này, Lục Cảnh còn ra trưởng, lấy khai bia trưởng thủ pháp đập vào một gốc cây dâu bên trên, cây kia cây dâu run rẩy, tiếp lấy liền từ Lục Cảnh rơi trưởng chỗ đứt gãy ra, ngã về phía sau. Tình Hướng thấy thế nửa tin nửa ngờ, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Nhất lưu cảnh giới. Đại chiến đang ở trước mắt, Lục Cảnh cũng không có dấu giếm. Nhất lưu. Tình Hướng ngây người, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 24, 25, 19. Tình Hướng đã không nhớ rõ đây đã là đêm nay chính mình lần thứ mấy nói lỡ, trọn vẹn sững sờ sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, cũng không lại nói nhảm, chỉ nói một chữ, đi. Sau đó liền một ngựa đi đầu hướng trong thôn chạy tới. Đến rừng dâu tầm tìm kiếm Lục Cảnh thôn nhân có chừng 40 người, nhìn lên tới rất nhiều, nhưng mà ấn Tình Hướng thuyết pháp, Vô Ưu thôn bên trong hết thảy có 96 hộ, 412 người. Nói cách khác hai người hiện tại chỉ giải quyết không đến 10 phút một trong. Về sau trên đường, hai người lại tuần tự đụng tới 3-7 người, cùng trước kia đồng dạng, Lục Cảnh phụ trách ngăn chặn người, mà Tình Hướng thì chạy tới một bên vụng trộm bày trận, cuối cùng đều nhẹ nhàng cầm xuống. Chỉ là Tình Hướng mặt nhìn lên không ra quá nhiều vui mừng, tương phản, Lục Cảnh phát hiện hắn không lúc ngẩng đầu, nhìn về phía cửa thôn phương hướng, hai đầu lông mày ẩn có thần sắc lo lắng. Thằng đến lại giải quyết hai làn sóng người, trừ bỏ trong thôn lão nhân cùng đứa nhỏ, trưởng thành thanh niên trai tráng cơ bản đều đã bị cầm xuống, mà hai người cũng rốt cục sắp một lần nữa trở lại trong thôn. Bởi vì Lục Cảnh khinh công động tĩnh quá lớn, Tình Hướng đem hắn tạm thời lưu tại một gian trong tiểu viện, về sau một thân một mình hướng về trước kia bố trí tiệc rượu địa phương đi tới, chuẩn bị từ thôn trưởng nơi đó nghĩ biện pháp tìm được hạ hoại chỗ. Dùng Tình Hướng mình tới nói, hắn vốn chính là người trong thôn, phía trước cũng không có lộ ra ngoài qua thân phận của mình, cho nên những người khác hẳn là sẽ không làm khó hắn. Bất quá Lục Cảnh tại kia trong sân nhỏ các loại trọn vẹn hai nén hương thời gian, Tình Hướng nhưng là vẫn không có trở lại. Mà hắn rời đi phương hướng cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Lục Cảnh ngược lại là còn có thể bảo trì bình thản, chỉ là qua không lâu, tiểu viện cửa sân bỗng nhiên một tiếng quạc kẹt, tựa như là bị người nào từ bên ngoài cho đẩy ra. Chẳng qua là khi Lục Cảnh nhìn về phía ngoài cửa, trừ ánh trăng lạnh lẽo cùng theo gió chập chờn bóng cây bên ngoài, trước cửa trên đất trống nhưng là một bóng người cũng không có. Là gió sao? Lục Cảnh cũng không cảm thấy như vậy, bởi vì phiến kia cửa gỗ mặc dù không có chen vào then cửa, nhưng là bản thân trọng lượng cũng không nhẹ, không phải gió có thể gợi lên. Lục Cảnh một cái tay đã bắt được tiền trượng, nhưng lại không nghĩ tới công kích tới so trong tưởng tượng của hắn nhanh hơn. Sau một khắc rõ ràng còn không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào, cũng không thấy đến bất kỳ lợi khí, trước ngực của hắn cũng đã truyền đến bị cái gì cho đâm trúng cảm giác. Cũng may hắn còn mặc món kia từ phong trần thất hiệp chỗ được đến tơ vàng cái yếm, cái này cẩm tú phường bí chế hộ giáp vì hắn ngăn lại một kích này. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Lục Cảnh cũng đã sử dụng ra phong ma nhất bách linh bát trượng thức thứ hai hoành tạo bát phương. Vẫn thạch tiền trượng lấy hắn làm trung tâm, gào thét mà qua, quét sạch trước người tám thước nơi, mang theo kình phong thẳng đem nơi xa lá cây đều kích hoa hoa tác hưởng. Đáng tiếc cũng không có có thể đánh trúng người đánh lén kia. Bất quá Lục Cảnh một trượng này cũng bức kẻ đánh lén rất là chật vật, theo đinh đương một thanh âm vang lên, Lục Cảnh trên mặt đất nhìn thấy phía trước đâm trúng bộ ngực mình đổ vật. Đó là một thanh dao găm. Ẩn thân thuật sao? Lục Cảnh không kịp nghĩ nhiều, liền lại vung lên trong tay tiền trượng, bảo vệ mặt. Mà quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, sau một khắc một chi tên nọ cơ hồ là trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của hắn, cách hắn chỉ có không đến cách xa hai bước, hướng về phía hốc mắt của hắn phóng tới. Lục Cảnh vừa mới nhìn rõ không trung đồ vật là cái gì, kia mũi tên cũng đã bay đến trước mắt của hắn, tiếp lấy liền bị thiền trượng cho đập bay đi ra. mà các loại lục cảnh nhào về phía tên nọ phóng tới địa phương, kẻ đánh lén nhưng là cũng đã trước thời gian biến hóa tốt phương vị. Hai người mặc dù chỉ qua hai chiêu, nhưng mà lục cảnh lại hiếm thấy rơi vào hạ phong. Dù sao, có thể ẩn thân thật sự là quá chiếm tiện nghi. Hơn nữa trên thân thể người kia hiển nhiên còn thi triển pháp thuật khác, động một điểm động tĩnh cũng không có, nhìn không thấy đâm tới dao găm cũng coi như, lấy lục cảnh nhị công thậm chí ngay cả tên nọ rời dây cung âm thanh cũng nghe không được, cái này liền để lục cảnh rất khó bắt được thích khách chỗ. Chẳng khác gì là đã che lại con mắt, lại tắc lại lỗ tai. Chỉ có một thân võ công cao siêu cũng rất khó thi triển ra. Lục cảnh sau đó lại hiểm lại càng hiểm né qua một cái tên nọ, lấy hắn hỏa lân giáp bây giờ tu vi, tạm thời còn làm không được vô hại tiếp tên nọ, tiếp tục như thế thế cục chỉ biết càng ngày càng bị động. Thế là lục cảnh quả quyết cải biến trước kia chiến đấu sách lược, từ bỏ đuổi theo kẻ đánh lén, lần nữa đem thiền trượng cho múa thành một đoàn thanh ảnh, trước đem chính mình cho bảo hộ lên. Mà cái kia kẻ đánh lén cũng rất có kiên nhẫn, cứ như vậy lặng lặng giấu ở một bên, chờ đợi lấy con mồi lần nữa lộ ra sơ hở. Hắn không có thất vọng, sau một thời gian ngắn lục cảnh nhìn lên tới tựa hồ có chút khí lực không tốt, bóng trượng biến tán loạn đứng lên, bất quá kẻ đánh lén cũng không có sốt ruột, mà là lại chờ một hồi. Tiếp lấy yên lặng vây quanh lục cảnh bên cạnh thân. Làm phong lục cảnh là cố ý lộ ra sơ hở dụ dỗ hắn, kẻ đánh lén lần này cũng không có chọn lục cảnh yếu hại ra tay, mà là chọn lục cảnh một cái chân. Hắn tin tưởng chỉ cần có thể phế bỏ mục tiêu cái chân này, vậy kế tiếp thắng bại cũng liền không có gì lo lắng. Chỉ là hắn mới vừa đem thủ nỏ nhắm ngay lục cảnh, chỉ thấy cái sau trong tay con kia thiền trượng đột nhiên không có dấu hiệu nào rời khỏi tay, hướng về nơi ngực của hắn đánh tới. Kẻ đánh lén không khỏi quá sợ hãi, thẳng đến kia thiền trượng đánh trúng lồng ngực của hắn, đập nát xương ngực của hắn, hắn vẫn là không thể nghĩ đến đối phương là làm sao phát hiện hắn. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 206, cây ngân hạnh dưới trừ cung điểu. Theo lục cảnh sử dụng ra phong ma nhất bách linh bắt trượng một thức sau cùng, tác nhân hữu tẩu, cái thanh kia vẫn thạch thiền trượng cũng từ trong tay của hắn bay ra ngoài. Mang theo không gì địch nổi chi thế đập về phía bên cạnh nào đó bên cạnh. Rõ ràng nơi đó cái gì cũng không có, nhưng mà thiền trượng bay đến một nửa thời điểm lại giống như là đụng vào cái gì đồng dạng, phát ra một tiếng vang trầm, tiếp lấy chính là xương cốt cùng cơ bắp xé nát âm thanh. Cuối cùng, kiệt lực thiền trượng rơi xuống đất. Mà cùng lúc đó trên đất cũng xuất hiện một cái lục cảnh có chút quen mắt thân ảnh. Lục cảnh đem ánh mắt di động đến kẻ đánh lén trên mặt, phát hiện lại là yến hội sau khi kết thúc mời hắn cùng một chỗ khiêu vũ cái kia nhiệt tình thiếu nữ. Người sao phải khổ vậy chứ? Lục cảnh thở dài, hướng về phía trước hai bước, nhặt lên rơi xuống đất thiền trượng. Mà thiếu nữ ngực đã triệt để lõm xuống xuống dưới, nhìn bộ dáng hiển nhiên là không sống được, nàng dương ra miệng, máu tươi liền từ trong kẽ răng trào ra ngoài, chắn đều không chặn nổi. Nhưng mà nàng vẫn là mở to hai mắt nhìn, dùng hết cuối cùng khí lực hỏi ra cái kia trong lòng lớn nhất nghi vấn, ngươi là sao, làm sao nhìn đấu ta? Ẩn thân thuật gió. Lục cảnh nghe vậy cũng không có dấu diếm, đúng sự thật nói. Gió. Trên mặt thiếu nữ vẫn như cũ nghi hoặc, bởi vì nàng ẩn thân thuật không chỉ là đem thân hình cho giấu đi, hơn nữa liên hành động lúc âm thanh cũng cùng nhau che giấu, cũng sẽ không mang theo tiếng gió bị lục cảnh cho nghe được. Lục cảnh không thể không cùng nàng tiếp tục giải thích nói, ngươi chỉ là ẩn thân, nhưng là thân thể kỳ thật còn tại đúng không, bằng không thì phía trước cũng không cách nào dùng dao găm đâm ta, cho nên ta vừa rồi vung lên thiền trượng, một mặt là tại phòng ngươi tên nỏ, một phương diện khác cũng là vì đem bụi bặm từ dưới đất thổi lên. Dạng này làm ngươi di động thời điểm, những cái kia tung bay ở giữa không trung bụi bặm liền sẽ nói cho ta vị trí của ngươi ở nơi nào. Nghe lục cảnh nói xong một chữ cuối cùng, trên đất thiếu nữ rốt cục cũng vừa lòng thỏa ý nhắm mắt lại. Bất quá lục cảnh phiền phức cũng không có liền như vậy kết thúc. Như là đã bị người cho tìm tới cửa đến, vậy đã nói rõ vị trí của hắn đã lộ ra ngoài, về sau khách nhân sẽ không chỉ có một vị. Cho nên mặc dù hắn và tình hướng ở giữa có ước định, nhưng nơi này nhất định là không thể đợi tiếp nữa. Lục cảnh quyết định thật nhanh, cũng không có đi cửa chính, dẫn theo thiền trượng trực tiếp vọt tường sau mà ra, rơi vào một con gà trong vòng. Nhưng mà còn chưa kịp phóng ra bước thứ hai, bên hai liền lại chuyển đến một tiếng trung khí mười phần hét lớn. Thế nào, tặc tử muốn chạy trốn sao? Lục cảnh nhíu mày, nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương. Nơi đó là một gốc nhìn lên tới không biết bao nhiêu năm tuổi cây ngân hạnh, lá cây đã ố vàng, treo ở đầu cành vàng óng, rất là đẹp mắt. Mà theo thanh âm kia hạ xuống, một cái bóng cũng từ phía sau cây vọt ra. Chỉ thấy người kia thân cao tám thước, râu quai nón mắt to, áo khoác ngắn tay mỏng sơn son núi văn giáp, đầu đội cánh phượng mũ chiến đấu, tay cầm một thanh dài quan đao, thân đao lao nhà, nhìn tựa như kịch nam bên trong đi ra lão tướng quân đồng dạng, toàn thân trên dưới tản ra uy manh chi khí. Chỉ là vị này hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nhìn lên tới không ai bị nổi lão tướng quân lại cũng chỉ là bị người dùng giấy vàng cho cắt đi ra. Bất quá hắn chính mình tựa hồ lại cũng không biết rõ một điểm này. Còn ở nơi đó Diêu Võ Dương Oai kéo lên quan đao, một chỉ lục cảnh, lại tiếp lấy dựng râu trợn mắt nói, loạn thần tặc tử, hại nước hại dân, không những không muốn phụng chiếu vào kinh thành, còn hại chết trưởng công chúa, hôm nay đã gặp bản tướng quân, nhất định muốn đưa ngươi cầm xuống, giao cho thánh thượng hỏi tội, ấy ra ra nha nha. Hắn đoạn văn này dùng vẫn là chư cung điều, không sai biệt lắm thì tương đương với hậu thế hip hop, ca hát chữ nhật chơi kết hợp, nghe tới lại còn rất mang cảm. Hơn nữa càng hiếm thấy hơn vẫn là Ngẫu Hưng sáng tác, cái gì phụng chiếu vào kinh thành còn có hại chết trưởng công chúa đều kề sát thời sự, đồng thời lại tại cái này trên cơ sở tiến hành nhất định nghệ thuật gia công. Không đưa đi tham gia The Jacob China là có chút đáng tiếc. Bất quá hắn sức chiến đấu cũng tựa hồ cũng không có miệng mạnh như vậy. Cùng lục cảnh giao thủ lên về sau, chỉ chống đỡ không đến ba chiêu, liền bị Lục Cảnh một thiền trượng chọc vào trên ngực, một cái lảo đảo ngã xuống đất. Nói đến kỳ quái, hắn tuy là giấy vàng cắt đi ra, sau khi Lục Cảnh thiền trượng nện ở trên người hắn, truyền về xúc cảm lại cùng nện ở khôi giáp bên trên giống nhau như lúc. Hơn nữa kia người giấy tướng quân về sau còn ấn lại lồng ngực của mình, tựa như thật cảm giác được đau đớn đồng dạng, tiếp lấy lại la rát cổ họng. Tặc tử hung tàn, ta Vũ Lâm vệ ở đâu? Tựa như là tại trả lời lời nói của hắn, cây kia cây ngân hạnh chợt lung lay thân cây. Sau đó màu vàng kim ngân hạnh lá liền từ đầu cành nhao nhao bay xuống. Sau khi hạ xuống hóa thành từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí màu vàng kim vệ binh, đem Lục Cảnh bao bọc vây quanh. Mắt thấy viện quân đuổi tới, trước kia bị đánh té xuống đất người giấy tướng quân lại phải ý rào rạt đứng lên, chẳng những một cái Lý Ngư đã đĩnh từ dưới đất bò dậy, hơn nữa còn hát tiếp nói: "Cái dũng của thất phu, cần gì tiếc nuối, chấp trưởng tam quân, công thành chiếm đất, chính vì một thế chi oai, bản tướng quân lại nhìn ngươi cái này nghịch tặc còn có thể hướng chỗ nào trốn." Tướng quân chớ nên hiểu lầm. Mắt thấy bên người màu vàng kim vệ binh càng ngày càng nhiều, Lục Cảnh trên mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại biến kích động đứng lên. "Ai nói với ngươi ta muốn trốn? Đơn thuần liều số lượng chiến thuật biển người đối với khác người trong võ lâm có thể sẽ hữu dụng, nhưng mà đối với bây giờ nội lực cơ hồ đã quần quật không dứt Lục Cảnh tới nói, nhưng là hắn thích nhất hình thức chiến đấu. Không có cái thứ hai. Bởi vì cái này mang ý nghĩa hắn tại tiếp xuống có thể trực tiếp mở chân nhân vô song, thể nghiệm một thanh cắt cỏ khoái cảm. Càng khó hơn chính là trước mắt những này màu vàng kim vệ binh cũng không phải chân chính người, cho dù hết thể giết chết cũng sẽ không có bất luận cái gì áp lực tâm lý." Nói xong câu nói sau cùng, Lục Cảnh liền đem tiểu kim cương kình vận đến 10 thành, tiếp lấy không chút do dự nhảy vào khoảng cách gần hắn nhất một đám màu vàng kim vệ binh bên trong. Không đợi những cái kia màu vàng kim vệ binh kịp phản ứng, cũng đã vung lên vẫn thạch thiền trượng, sử dụng ra một chiêu hành tạo bát phương. Mặc dù những cái kia màu vàng kim vệ binh cùng cái kia người giấy tướng quân đồng dạng, trên người đều có khôi giáp bảo hộ, nhưng mà tựa như trong quân đội, phổ thông sĩ tốt cùng tướng lãnh cao cấp khôi giáp chất lượng khẳng định không cùng một loại. Những này màu vàng kim hộ vệ trên người khôi giáp cũng đều rõ ràng không bằng người giấy tướng quân. Phàm bị Lục Cảnh thiền trượng quét đến, nhao nhao đều bị nện nát nhừ, một lần nữa hóa thành ngân hạch lá. Mà cái kia người giấy tướng quân thấy, chỉ khí hoa hoa kêu to, lại ai u lên cái khác màu vàng kim vệ binh đi bắt Lục Cảnh. Đáng tiếc hắn cử động này thuần túy là tự cấp Lục Cảnh thêm món ăn. Dưới sự chỉ huy của hắn, màu vàng kim vệ binh liên tục không ngừng ùa lên, về sau lại bị thiền trượng đánh tè ra quần, tranh nhau chen lấn biến trở về lá rụng, trở về tự nhiên, vì bảo vệ môi trường sự nghiệp phát triển làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Một bên người giấy tướng quân gấp thẳng dậm chân, có thể chuyện cho tới bây giờ hắn cũng có chút hết biện pháp. Trên mình a đánh không lại, thủ hạ tiểu đệ cùng tiến lên cũng vẫn là bị Lục Cảnh đánh răng rơi đầy đất. Mặc dù trên cây ngân hạnh lá còn tại không ngừng bay xuống, nhưng mà lại ngăn không được Lục Cảnh đã nhanh muốn giết tới trước mặt hắn. Cuối cùng người giấy tướng quân cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài một câu: "Chúng ta vô năng, thẹn với hoàng ân, không thể vì nước chu tặc, cũng không nhan gặp lại trong kinh bách tính, chỉ cầu hôm nay có thể chiến tử xa trường, là công hay tội, liền lưu tại hậu nhân bình luận đi." Hát thôi, hắn khẽ vươn tay đẩy ra trước người hai cái màu vàng kim vệ binh, lại là dẫn theo con đao, chủ động lại nên tiếp Lục Cảnh. Bất quá hai chiêu về sau liền bị Lục Cảnh một thiền trượng đánh gãy cổ, ngã trên mặt đất không động đậy được nữa. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 207, dưới ánh trăng kiếm ảnh. Giải quyết người giấy tướng quân cùng hắn những cái kia ngân hạnh lá thủ hạ về sau, Lục Cảnh ngược lại bỏ đi chạy trốn ý niệm. Thứ nhất bởi vì hắn tung tích đã bị người phát hiện ra, hơn nữa trôi qua thời gian dài như vậy đối diện chắc hẳn cũng có sung túc chuẩn bị, lại hướng phía sơn động bên kia chạy xuống đi, trên đường đi còn không biết gặp được bao nhiêu yêu thiêu thân. Thứ hai coi như muốn chạy trốn hắn cũng muốn trước tìm tới Hạng Huệ. Mà cho tới bây giờ đi tìm hiểu tin tức tình hướng cũng không có trở lại, không những không có trở lại hơn nữa ngay cả tin tức đều không có truyền về một cái. Lục Cảnh có lý do hoài nghi vị này Ti Thiên giám tiền bối rất có thể cũng gặp phải một chút phiền toái. Nếu như thế hắn liền càng không thể đi. Mặc kệ như thế nào, tình hướng đều là vì giúp hắn mới dùng thân mạo hiểm, cứ như vậy đem hắn vứt dưới khẳng định không được. Cho nên Lục Cảnh đã biết chính mình tiếp xuống nên đi nơi nào. Hắn nắm chặt vẫn thạch thiền trượng, dứt khoát cũng không lại che giấu tung tích của mình, vận khởi kinh đảo nộ lãng khinh công liền hướng trong thôn xài bước mà đi. Phía trước mấy trận chiến cũng cho hắn lòng tin, nơi này bí lực mặc dù nồng đậm, là pháp sư nghề nghiệp thiên nhiên sân nhà, nhưng là chiến sĩ của hắn nghề nghiệp đã nhanh soát đến mắt gốc. Chính là nhất lực phá vật pháp, huống hồ hắn chính mình bản thân cũng thuộc về tự mang bờ UFF hình tuyển thủ, thật so thanh mạ nạ chiều dài hắn còn không có sợ qua ai. Cũng không biết Lục Cảnh cái này chính mình đưa đến cửa cử động có phải hay không đột nhiên xáo trộn đối diện bố trí, về sau trên đường đi thế mà ngoài ý muốn thông suốt. Lục Cảnh không có gặp lại cái gì loạn thất bát tao đối thủ cùng pháp thuật. Cứ như vậy một hơi thở chạy đến trong thôn trước kia bày tiệc mảnh kia trên đất trống, kết quả xa xa liền thấy tình hướng thân ảnh. Cái sau cong lên lưng eo, thật giống như báo săn tại đi săn trước tư thế đồng dạng, một cái tay đặt tại cái thanh kia đen vỏ đao sắt trên chuôi đao, mà cái kia đem đao sắt đã bị hắn rút ra 1/3, sát khí bức người. Nhưng mà tư thế của hắn nhưng thật giống như bị định trụ, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tựa như một tôn điêu khắc đồng dạng. Cho dù nghe được Lục Cảnh đến âm thanh cũng không có quay đầu. Mà nhìn thấy cái này một màn quỷ dị, Lục Cảnh cũng dừng bước. Ánh mắt của hắn theo tình hướng hướng phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một cái chân trần xoa tóc, thân mặc áo xám đạo bào nam nhân, đang đứng ở một tòa đá mài một bên, ngửa đầu nhìn trên trời mặt trăng. Lục Cảnh có thể xác định, phía trước ở trong thôn cũng không có gặp qua người như vậy. Nói một cách khác, người này rất có thể cũng không phải Vô Ưu thôn bên trong thôn dân, lại liên hệ phía trước tình hướng kia thít chặt lông mày, cùng thỉnh thoảng hướng cửa thôn nhìn lại ánh mắt. Lục Cảnh có lý do tin tưởng nam nhân này rất có thể chính là tình hướng trong lòng chân chính lo lắng. Mà hắn đích xác cũng từ nam nhân trước mắt này trên người cảm nhận được đã lâu khí tức nguy hiểm, khí tức kia là mãnh liệt như vậy, đến mức Lục Cảnh trong lòng đều hiếm thấy sinh ra một tia hối hận. Bất quá rất nhanh hắn liền đem này tia hối hận ép xuống. Mà cái kia chân trần xóa tóc nam nhân lúc này cũng đem ánh mắt từ đỉnh đầu vầng minh nguyệt kia di động đến Lục Cảnh trên người, cũng không có sốt ruột động thủ, ngược lại mở miệng rất hứng thú hỏi: "Thư viện đệ tử?" "Không sai." Lục Cảnh lúc này cũng triệt để định ra tâm thần. Vô luận như thế nào, hắn đều không có khả năng để đó tình hướng mặc kệ. Cho nên mặc kệ kia chân trần xóa tóc nam nhân là thần thánh phương nào, hắn trước sau đều muốn cùng đối phương đối đầu. Xem ra ngàn năm trôi qua, thư viện cũng phát triển càng ngày càng tốt. Nam nhân cảm khái một câu. Mà Lục Cảnh nghe được câu này, toàn thân cao thấp lông tơ lại đều nhịn không được bắt đầu dựng ngược lên, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nam nhân gật đầu vui mừng nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy, xem ra ngươi đã đoán được thân phận của ta, không sai, ngươi có thể gọi ta một tiếng tiền bối." Mà hắn lời này vừa nói xong, chỉ thấy đá mài một bên phòng cửa phòng bị người từ bên trong cho đẩy ra. Dâu tóc bạc trắng lão giả tại hai cái người giấy kiếm khách dưới sự bảo vệ thò đầu ra, hướng chân trần xóa tóc nam nhân thúc giục nói: "Đừng có lại ôn chuyện, làm nhanh lên ngươi nên làm." Thanh âm của hắn bỗng nhiên im bặt mà dừng, bởi vì một trận gió lạnh qua đi, hắn phát hiện mình bên người kia hai cái người giấy kiếm khách đầu bỗng nhiên rơi trên mặt đất. "Không có người có thể sử dụng dạng này ngữ khí nói chuyện với ta." Chân trần xóa tóc nam nhân bình tĩnh nói, cùng lúc đó một thanh màu bạc tiểu kiếm bay trở về đến đạo bảo của hắn ống tay áo bên trong. "Ta cho ngươi làm việc, chỉ là bởi vì biệt hữu động thiên vặn vẹo ta thưởng thức, tựa như nó cũng vặn vẹo ngươi và thôn này bên trong những người khác thưởng thức đồng dạng, nhưng là ta mãnh liệt đề nghị ngươi không cần đem ta cùng các ngươi những này phổ thông khôi lỗi nói nhập là một." Dâu tóc bạc trắng lão giả nguyên bản còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng mà đối đầu nam nhân hai mắt sau nhưng là một câu cũng nói không ra miệng, ngoan ngoãn đem đầu lại rút vào phía sau cửa. Mà chân trần xóa tóc nam nhân khoát tay áo, tựa như đuổi đi một con rồi đồng dạng. Sau đó hắn một lần nữa nhìn về phía Lục Cảnh, mỉm cười nói: "Ta còn giống như không có làm tự giới thiệu đi. Ta gọi Cốc Trọng Lăng, là Thi Thiên Giám bên trong một vị giám sát. Rất xin lỗi cùng ngươi tại dạng này dưới tình cảnh gặp nhau, ta tuổi trẻ đồng đạo, ta biết ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì, không sai, vì ứng phó một kiện phi thường lợi hại quỷ vật, ngàn năm phía trước ta tại sơn động một bên khác đã chết đi. Nhưng là tình hướng cái này ngu ngốc, luôn cảm thấy là hắn hại ta, thế là đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng hắn liền đi tới biệt hữu động tiên, lợi dụng biệt hữu động tiên đặc tính đem ta lại sống lại qua tới. Hơn nữa vì phòng ngừa hắn sau khi đi ta lại chết đi, tiếng ngớ ngẩn liền dứt khoát ở lại nơi này, còn cưới lao bà sinh con gái. Đến mức ta, bởi vì là trời sinh phóng đãng tính khí, bị phục sinh sau tại cái này trong thôn nhỏ không có ở bao lâu liền không kiên nhẫn, rời đi, đi thế giới bên ngoài du đãng. Ta nghe nói về sau Ti Thiên Giám bên trong có người đem biệt hữu động tiên ném tới trong thư viện, làm một chỗ cảnh trí. Kỳ thật lấy biệt hữu động tiên tính nguy hiểm, cá nhân ta là phi thường không đề nghị làm như vậy, nhưng là đại khái bởi vì lúc ấy thư viện đại học, cảm thấy nơi này có thể giúp tuổi trẻ học sinh ma luyện tâm tính, đồng thời cũng có thể nhắc nhở bọn hắn quỷ vật nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Cốc Trọng Lăng dừng một chút, nói tiếp: "Ừm, đương nhiên quan trọng nhất là bởi vì bên trong có tình hương, cái này Ti Thiên Giám người một nhà tại, thật muốn có người chấp nhất với đền bù qua lại, nghĩ muốn thường lưu tại đây, nhiều nhất 3 ngày thời gian. Coi như chính hắn không muốn đi, tình hướng cũng sẽ nghĩ biện pháp đem hắn cho đuổi đi ra, để hắn ăn chút thiệt thòi nhỏ đạt được một cái chân quý giáo huấn. Tóm lại, thư viện bản tính này đánh không sai, đã rèn luyện người mới, hơn nữa tình hướng cũng coi như thỉnh thoảng có thể có người bồi bồi, dù sao nơi này một ngày, bên ngoài trăm ngày, trong mắt tình hướng, thư viện người chính là liên tục không ngừng chạy qua bên này. Bất quá đại khái là bởi vì cảm giác được mình là mặt trái ví dụ, tại những cái kia học sinh trước mặt, hắn một mực che giấu chính mình giám sát thân phận, trừ thư viện các đời đại học cùng giám viện, có rất ít người biết thân phận chân thật của hắn, chỉ coi hắn là cái phổ thông thôn dân. Thẳng đến ngươi tới." Cốc Trọng Lăng nói đến đây, thở dài: "Ngươi không có hối hận sự tình, cái này có hơi phiền toái, vô luận đối với ta hay là đối với ngươi cũng là cái phiền phức. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường." Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 208: Ngàn năm tiền bối. Thẳng đến nói xong lời cuối cùng một chữ, Cốc Trọng Lăng ngựa khí đều rất ôn hòa, liền như là một vị tiền bối đang cùng hậu bối chuyện phiếm đồng dạng. Hơn nữa cùng Lục Cảnh trước kia nhìn thấy những người khác khác biệt, hắn tựa hồ rất rõ ràng chính mình thường thức bị biệt hữu động tiên cho vặn mèo, nhưng chính vì vậy, ngược lại để Lục Cảnh một trái tim càng thêm chìm xuống dưới. Hắn mới vào thư viện không lâu, đối Ti Thiên Giám ngàn năm phía trước nhân vật cũng không hiểu rõ. Đối Cốc Trọng Lăng danh tự này tự nhiên cũng không có bất luận cái gì ấn tượng, nhưng là Lục Cảnh rất rõ ràng, trước mắt cái này chân trần xóa tóc nam nhân, khi còn sống tất nhiên là đương thời nhân kiệt, Ti Thiên Giám bên trong cực kỳ lợi hại đại nhân vật. Đến mức phục sinh hắn biệt hữu động thiên đều không cách nào hoàn toàn khống chế ý chí của hắn. Nhưng mà tối nay người đàn ông này nhưng là liền muốn trở thành địch nhân của hắn. Cốc Trọng Lăng nhìn về phía Lục Cảnh ánh mắt càng thêm thưởng thức, rất tốt, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản, Cốc mẫu người thân huynh vì quỷ vật làm hại, từ đó trở đi ta liền lập chí muốn trừ sạch thiên hạ quỷ vật, thủ hộ thương sinh. Về sau 14 tuổi vào thư viện, học thành, 17 tuổi nhập Ti Thiên Giám, trở thành chính thức giám sát, cũng kết bạn một đám cùng chung chí hướng bằng hữu, ta thân huynh mặc dù đã không ở nhân thế, nhưng Cốc mẫu người từ đó trở đi nhưng có càng nhiều tay chân. Bởi vậy ta lập xuống lời thề, phàm dám đả thương ta Ti Thiên Giám bên trong người người,
vô luận chân trời góc biển, ta nhất định lấy phi kiếm chém. Nhưng không ngờ tối nay muốn giết thư viện đệ tử là Cốc Mỗ người chính mình, thật là thế sự vô thường. Cốc Trọng Lăng vừa nói, khoe miệng một bên cũng nổi lên một vệt vẻ trâm trọng. Nụ cười của hắn càng ngày càng thịnh, thẳng đến cuối cùng biến thành nghiêm nghị cười to, nhưng mà tiếng cười kia bên trong nhưng không có nửa phần vui mừng, có chỉ là vô tận bi thương cùng không cam lòng. Cốc tiền bối, Lục Cảnh nhịn không được mở miệng nói, nhưng mà Cốc Trọng Lăng lại đưa tay ngừng lại Lục Cảnh nửa câu nói sau. Coi như bây giờ ta chỉ là ta lúc ban đầu một hình bóng, nhưng ta Cốc Trọng Lăng là bực nào người vậy? Xưa nay sẽ không, cũng không nguyện lừa mình dối người. Cốc Mỗ người đã trái lời thề, tự nhiên chịu phạt, chỉ hận tự thân bị quản chế quỷ vật không thể lập tức tự vẫn ở đây, nếu như thế, liền trước tự đoạn một tay a. Hắn vừa dứt lời, cái thanh kia phi kiếm màu bạc liền lại từ hắn trong tay háo bay ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tiếp lấy không chút do dự chém về phía chủ nhân cánh tay phải. Từ bả vai chỗ đem hắn kia cả một đầu cánh tay cho cùng nhau chặt đứt. Phun ra ngoài máu tươi đem một bên đá mài toàn bộ nhuộm đỏ, Cốc Trọng Lăng thân thể cũng hơi chao đảo một cái, nhưng mà lại liền lông mày đều không nhíu một cái. Mấy hơi về sau, hắn đưa tay, mặt không đổi sắc phong bế miệng vết thương huyệt đạo, ngừng lại chảy máu. Đúng không nơi xa đã nhìn ngẩn ra Lục Cảnh nói tiếp, cử động lần này là đối ta vi phạm ngày đó lời thề tự trừng phạt, nhưng mà về sau ta ra tay giết người, cùng ngươi nhưng là khá là bất công. Đáng tiếc có rất ít đồ vật gì có thể so sánh tính mạng đối một người càng trọng yếu hơn, ta cũng không cách nào toàn bộ trả lại ngươi, chỉ có thể tạm làm đền bù thôi, ngươi lại tiến lên mấy bước. Cốc Trọng Lăng vây tay với Lục Cảnh. Mà Lục Cảnh biết rõ đối phương phi kiếm lợi hại, cách càng gần càng nguy hiểm, nghe vậy cũng không có làm sao do dự, nhấc chân đi đến tiến đến. Cốc Trọng Lăng phụ ghé bên thai Lục Cảnh chậm chậm phun ra 300 chữ, về sau nhìn Lục Cảnh con mắt hỏi, nhớ kỹ sao? Không có. Lục Cảnh cười khổ, Cốc tiền bối, ngươi cái này ngự kiếm thuật là pháp thuật sao? Ta là người mới, còn không có học qua tương quan đồ vật, ngươi nói rất nhiều cái từ nhi ta đều không biết có ý tứ gì, sợ nhớ lầm chữ, về sau lại luôn sai. Vậy ta viết xuống đến, ngươi tốt nhất dưới lưng, nếu là lúc này mới có thể sống sót, có thể trở về thư viện tu luyện. Cốc Trọng Lăng nói xong, chuôi kia phi kiếm màu bạc lần nữa mới hắn ống tay áo bay ra, sau đó trên mặt đất khắc xuống một phần pháp môn tu luyện. Nói là ngự kiếm thuật, kỳ thật có hai bộ phận, phía trước đại bộ phận giảng đều là dương kiếm, chỉ có bộ phận sau mới là ngự kiếm. Lục Cảnh nhìn tự nhiên vẫn là đầu góc mơ hồ, nhưng ít ra lần này hắn đem đồ vật bên trong đều một chữ không kém ghi xuống. Đồng thời cũng vì Cốc Trọng Lăng ngự kiếm thuật âm thầm kinh hãi. Trên đất mảnh kia pháp môn tu luyện là lấy chữ nhỏ khắc ra, chữ cũng không lớn, nhưng mà nhất bút nhất họa đều không loạn chút nào, đủ thấy Cốc Trọng Lăng đã đem thanh phi kiếm này luyện được như cánh tay sai sử. Các loại Lục Cảnh tất cả đều nhìn xong, lại nhớ kỹ. Cốc Trọng Lăng vung tay áo đem kia hơn 300 chữ toàn bộ biến mất. Mà lúc này, một bên khác nhưng là lại chuyển tới một cái thanh âm khàn khàn, Cốc đại ca. Nguyên bản giống như điêu khắc đồng dạng không nhúc nhích tình hướng chẳng biết lúc nào đã lần nữa khôi phục hành động, nhưng mà hắn chỉ há mồm phun ra ba chữ, nhìn Cốc Trọng Lăng tay cụt liền đã là lệ rơi đầy mặt. Cốc Trọng Lăng bản nhân nhưng là lơ đễnh, chỉ là cười với tình hướng, liền như năm đó hai người còn tại Ti Thiên giám bên trong cùng một chỗ phá án lúc đồng dạng, người gần nhất thân thủ lui bước không ít, thế mà hoa lâu như vậy mới thoát khỏi ta định thân thuật. Tình hướng nghe vậy lau đi trên gương mặt nước mắt, đúng, ở địa phương này ở quá lâu, đã nhanh 10 năm không động tới đao. Mười năm này ngươi cũng nhìn không ít thăng trầm, có từng nghĩ rõ ràng? Cốc Trọng Lăng ngữ khí tựa như là tại khuyên bảo một cái tinh nghịch đệ đệ. Tình hướng nghe vậy trầm mặc. Chúng ta Ti Thiên giám bên trong người cùng quỷ vật đánh cả một đời quan hệ, hẳn là so với này trên đời bất luận kẻ nào đều càng hiểu được bọn chúng hung hiểm. Ngươi nghĩ dùng biệt hữu động thiên phục sinh ta, ý niệm này thì tốt, tấm lòng thành ta cũng có thể cảm thụ được, nhưng là cuối cùng vẫn là làm sai a. Nói đến đây Cốc Trọng Lăng ngữ khí cũng dần dần biến nghiêm khắc. Người chết không thể phục sinh, đây là lẽ trời chí lý. Ngươi biết rõ ta cuộc đời hận nhất quỷ vật. Vẫn còn mượn quỷ vật sức mạnh thay đổi thiên đạo, đem ta một lần nữa mang về, dù chỉ là ở phía này giữa thiên địa, có từng nghĩ tới trong lòng ta phẫn uất? Ta tình hướng còn không có giải thích. Liền nghe Cốc Trọng Lăng nói tiếp. Ngươi vì để cho ta lấy loại này buồn cười phương thức sống sót, chính mình cũng tại biệt hữu động thiên bên trong ở một cái chính là 10 năm, đã ngu không ai bằng, lại hãm ta vào bất nghĩa. Mà bản thân mình cho rằng kể đến, lại không nghĩ vạn sự đều có nhân quả. Ngày xưa ngươi đã chủ nhân, lại có thể từng nghĩ tới về đến hôm nay chi quả. Không những hại ngươi ta, còn liên lụy ngàn năm về sau thư viện đệ tử. Tình hướng a, tình hướng, ngươi quên gia nhập Ti Thiên giám lúc bản tâm của mình sao? Tình hướng thẳng bị chửi á khẩu không trả lời được, đầy mặt xấu hổ, muốn nói cái gì, nhưng mà hé miệng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mà Cốc Trọng Lăng nguyên bản nghiêm khắc sắc mặt, nhưng là lại dần dần chậm lại, đối với mình đồng liêu ngày xưa hòa nhã nói. Bất quá chẳng ai hoàn mỹ, cho dù là thánh nhân cũng sẽ phạm sai lầm, quan trọng là làm sai sự sau muốn tự xét lại bản thân, kịp thời sửa lại. Nếu như ngươi còn tưởng là mình là Ti Thiên giám bên trong người, liền phải biết chính mình tiếp xuống ứng làm sao đi làm. Vừa nói hắn đem ánh mắt lại chuyển hướng một bên Lục Cảnh, ngươi cũng là đồng dạng, tuy chỉ là thư viện học sinh, nhưng cũng tính ta Ti Thiên giám một thành viên, huống hồ nếu như ngươi là muốn sống sót, chuyện này liền không thể không làm. Nói xong, hắn duỗi ra còn sót lại cái tay kia, dùng tay làm dấu mời, đồng thời mỉm cười nói, "Mời, mời quân chú ta." Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 209, cẩn thận phi kiếm. Nếu không tính thư viện một đám giáo tập nhóm cùng nhìn lên tới thâm bất khả trắc Quách thiếu giám, Cốc Trọng Lăng là Lục Cảnh gặp phải vị thứ tư Ti Thiên giám tiền bối.
mà hắn lúc ban đầu biết rõ Ti Thiên Giám bên trong người tu hành, hay là từ Diêm Vương Tiêu bản kia tùy bút bên trong, Hạ Khanh tại Thanh Liên kiếm phái trên đảo nhỏ gặp phải người áo đen kia. Lúc ấy đọc xong tùy bút, Lục Cảnh đã cảm thấy người áo đen rất làm việc khá là chính trực, có lẽ có chút thiện lương quá mức, rõ ràng đêm đó hắn có chuyện quan trọng tại người, nhưng mà gặp Hạ Khanh gặp nạn vẫn là ở trước tiên xuất thủ tương trợ. Sau đó còn đem bảo mệnh kỳ tự nhất thập lục cứ như vậy giao cho một người xa lạ. Đáng tiếc nhờ và không phải người, cứ như vậy bị vĩnh viễn vây ở hòn đảo nhỏ kia bên trên. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lục Cảnh đối với cái này cái dấu ở trong bóng tối yên lặng thủ vệ nhân gian tổ chức thần bí ấn tượng đầu tiên rất không tệ. Mà không lâu về sau hắn lại gặp phải quỷ, thiếu nữ không nhiều, nhìn lên tới lạnh lùng, nhưng mà lại cũng không có bởi vì hiểu được so với người bình thường nhiều hoặc là việc làm trọng yếu mà hơn người một bậc. Hai người liên thủ giải quyết món kia áo cưới quỷ vật. Sau đó quỷ chẳng những vì Lục Cảnh giải thích rất nhiều trong lòng của hắn nghi hoặc, hơn nữa còn tặng một bài cho hắn, trở thành hắn tiến vào thế giới này người dẫn đường. Về sau chính là biệt hữu động thiên bên trong tình huống. Ngay từ đầu Lục Cảnh cho rằng tình huống thật là nơi này phổ thông thôn dân, thẳng đến cho tới Ti Thiên Giám phát hiện tình huống thái độ không đúng, mới đúng tình huống thân phận hết thảy suy đoán. Nhưng mà tình huống một mực đem mình và Ti Thiên Giám bỏ qua một bên quan hệ, thẳng đến Lục Cảnh gặp phải nguy hiểm, hắn lại là ngay đầu tiên lấy ra đao của mình, không tiết lộ ra ngoài thân phận đến giúp Lục Cảnh. Lục Cảnh cũng là lần thứ nhất cảm nhận được Ti Thiên Giám ba chữ này trọng lượng, đối với cái này giấu ở chỗ tối ngàn năm tổ chức thần bí có một tia lòng cảm mến. Mà lại tiếp sau đó chính là Cốc Trọng Lăng. Vị này ngàn năm phía trước cũng đã bỏ mình tiền bối, lại cho Lục Cảnh mang đến lớn nhất chấn động. Cho dù thân thể của hắn cùng tâm thần đều bị quỷ vật sáng tạo khống chế, không thể không cùng Lục Cảnh là địch, nhưng mà vẫn như cũ có thể duy trì nhất định ý thức tự chủ. Tay cụt, truyền công, thỉnh chu một mạch mà thành, không chút nào trước mắt. Làm cho Lục Cảnh cảm khái chính mình chưa thể sớm đến ngàn năm, thấy Cốc Trọng Lăng anh hùng phong thái. Cũng khó trách tình hướng tình nguyện trong này vĩnh viễn ở lại đi, lại không có cách nào trở lại sơn động một bên khác thế giới, cũng nghĩ mượn quỷ vật trái với lẽ thường hiệu quả thần kỳ, đem Cốc Trọng Lăng phục sinh. Đáng tiếc, tối nay hắn cùng với đối diện nam nhân kia nhất định là địch không phải bạn. Cốc Trọng Lăng nói xong câu nói sau cùng, cái thanh kia màu bạc tiểu kiếm liền treo tại đỉnh đầu hắn. Mà hắn còn sót lại cái tay kia, ngón áp út cùng ngón út cuộn lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, bóp lên một cái kiếm quyết. Lại đúng là hắn vừa mới truyền cho Lục Cảnh bộ kia thanh quang nguyệt ảnh kiếm. Lục Cảnh hiểu được lợi hại, dù sao hắn vừa mới nhìn qua toàn thiên pháp môn, tuy nói bộ này ngự kiếm thuật thi triển ra cần chính là bí lực loại này, Lục Cảnh đến bây giờ còn không biết là cái gì đồ vật. Nhưng mà chỉ đọc có thể đọc hiểu bộ phận, hắn cũng có thể nhìn ra pháp thuật này bất phàm đến. Bởi vậy hắn không chút do dự nào tới. Đúng vậy, càng là loại thời điểm này, Lục Cảnh biết mình càng là không thể lui, dù sao nếu là song phương kéo ra đánh, hắn một cái cận chiến chiến sĩ khẳng định so với người ta chơi phi kiếm pháp sư phải ăn thiệt thòi. Nếu là bị trôi kia phi kiếm màu bạc cho cuốn lên, làm không tốt liền rốt cuộc không có cách nào tiếp cận Cốc Trọng Lăng trước người. Bây giờ không phải là kính già yêu trẻ thời điểm, Lục Cảnh có dự cảm, Cốc Trọng Lăng là hắn cho đến tận này gặp được đối thủ mạnh mẽ nhất, nếu như không phải đối phương vừa tới một ngụm cắn chết vi phạm lời thể tự đoạn một tay. Biến tướng cho hắn giảm xuống độ khó, vậy hắn một trận chiến này rất có thể thập tử vô sinh. Mà Cốc Trọng Lăng truyền pháp cửa cho hắn đoán chừng cũng tổn cùng loại ý niệm, thì tương đương với đang thi phía trước sớm đem sách giáo khoa cho Lục Cảnh để hắn mở sách. Đáng tiếc Cốc Trọng Lăng đại khái cũng không nghĩ đến trước mắt cái này thư viện đệ tử vừa mới vào thư viện không lâu, coi như đem đáp án đưa đến trước mắt hắn cũng xem không hiểu. Bất quá Lục Cảnh cũng có hắn có thể ỷ vào đồ vật, sau một khắc hắn đã vung lên trong tay vẫn thạch thiền trượng, nên tiếp trôi kia phóng tới màu bạc tiểu phi kiếm. Lục Cảnh trước kia nhìn thanh kiếm này lặng yên không một tiếng động chém dụng kia hai cái người giấy kiếm khách đầu, liền biết do nó có bao nhanh, mà bây giờ tự mình đối với bên trên, mới phát hiện chính mình vẫn có chút đánh giá thấp kiếm này tốc độ. Thế mà so tên nọ đến còn muốn hung mãnh, hơn nữa cùng đi thẳng về thẳng tên nọ khác biệt, thanh tiểu kiếm này phi hành lộ tuyến rất là phiêu hốt khó định, vô tung vô ảnh, xuất quỷ nhập thần. Lục Cảnh ngược lại là minh bạch nó tại sao kêu thanh quang nguyệt ảnh kiếm. Bởi vì cái này kiếm thế có thể không phải như thanh quang ánh trăng đồng dạng, đâu đâu cũng có, lại không dấu tích có thể tìm ra sao. Nếu không phải Lục Cảnh phía trước vất vả rèn luyện 2 năm nhãn công, hắn lúc này đoán chừng đã đi vào kia hai cái người giấy theo gót. Chỉ nghe không trung truyền đến một trận dày đặc để cho người tê cả da đầu len ken thanh âm. Kia là vẫn thạch thiền trượng cùng phi kiếm màu bạc không ngừng va chạm phát ra âm thanh. Lục Cảnh cơ hồ vừa mới đối mặt liền bị thanh phi kiếm này cho áp chế gắt gao, thế cho nên hắn ngay cả con mắt đều không cách nào nháy một chút, sợ hơi chút thất thần, liền loạt mất một kiếm. Bị buộc lạnh thấu tim. Vậy mà lúc này trên mặt trước hết lộ ra một vẻ vẻ ngoài ý muốn, nhưng là cách đó không xa Cốc Trọng Lăng, bởi vì mặc dù Lục Cảnh bị hắn phi kiếm kia hung manh thế công áp cơ hồ không ngẩng đầu lên được, có thể thiếu niên bước chân cũng không có dừng lại, ngược lại đỉnh lấy cái này đẩy trời kiếm quang, chậm chạp lại kiên định hướng hắn đi tới. Lục Cảnh mỗi bước ra một bước nhìn lên tới đều không dễ dàng, nhưng mà cái này cũng không có cách nào ngăn cản khoảng cách giữa hai người đang biến càng ngày càng gần. Thế cho nên Cốc Trọng Lăng gặp đều không thể không mở miệng khen một tiếng, thân thủ tốt. Võ lâm cao thủ hắn khi còn sống cũng đã gặp không ít, nhưng mà trong đó có thể thuần túy dùng võ công đón đỡ hắn phi kiếm người nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh cao thủ. Lục Cảnh tuổi còn trẻ liền đem võ công luyện đến loại tình trạng này, ngược lại là đủ để xứng đáng hắn một tiếng này khen. Mà hắn trong lòng giết chết đối phương ý niệm cũng biến thành càng thêm mãnh liệt, gần như không thể ngăn chặn. Cốc Trọng Lăng biết rõ loại tình huống này cũng không bình thường, là biệt hữu động thiên tại đối với hắn thực hiện ảnh hưởng, nhưng biết thì biết, nghĩ muốn khống chế lại cũng không dễ dàng. Bất quá thẳng đến Lục Cảnh đi đến trước người hắn ba bước bên ngoài, Cốc Trọng Lăng đều không có bất kỳ động tác gì, chỉ là đứng ở chỗ đó, lặng lặng nhìn thiếu niên ở trước mắt. Mà đang ở Lục Cảnh thật vất vả đi tới Cốc Trọng Lăng trước người, cảm thấy mình rốt cục tìm được cơ hội thời điểm, chợt nghe được sau lưng Tình Hướng hét lớn một tiếng, nhắc nhở, cẩn thận. Hắn cái kia chữ nhỏ vừa mới hô ra miệng, Lục Cảnh liền thấy Cốc Trọng Lăng tay áo lần nữa mở ra, mà từ đó lại bay ra một cái khác chuôi màu xanh tiểu kiếm. Ngươi sẽ không cảm thấy phi kiếm của ta chỉ có một thanh a? Cốc Trọng Lăng nhếch miệng, điềm nhiên nói. Mà nương theo lấy hắn câu nói này, chuôi kia màu xanh tiểu kiếm cũng gia nhập vào trong cuộc chiến, thừa dịp chuôi kia kiếm nhỏ màu bạc hấp dẫn Lục Cảnh lực chú ý, trực tiếp vây quanh Lục Cảnh sau lưng, nhưng là chọn cái xảo trá vô cùng góc độ, đâm về Lục Cảnh mắt cá chân. Nhưng mà không đợi đâm trúng Lục Cảnh thân thể, chuôi kia không nói võ đức màu xanh tiểu kiếm tựa như là ở trong game gặp phải bụt đồng dạng, đụng đầu vào một mặt cũng không tồn tại tường không khí bên trên. Chương 210, kiếm ý nhập thể. Màu xanh tiểu kiếm một kích không trúng, lập tức quay đầu, hướng bên cạnh bay ra. Nhưng mà cùng phía trước đồng dạng, vừa bay ra không bao xa, liền lại đụng vào một bức tường không khí. Sau đó nó lại biến phương hướng, nhưng là vẫn như cũ khó thoát gặp trở ngại vận mệnh. Cốc Trọng Lăng khẽ ồ lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Tình Hướng, Hỏa Địa Vi Lao. Trận pháp này ngươi là lúc nào bày xuống? Mà không các loại Tình Hướng trả lời hắn lại vui mừng nói, xem ra ta muốn thu hồi phía trước lời nói, những năm này ngươi bản lĩnh giữ nhà cũng không có xong có thả xuống. Quỷ vật chưa hết, sao dám cởi giáp? Tình Hướng trầm giọng nói, mà hắn cũng đã lau khô nước mắt trên mặt, một lần nữa nắm chặt bên hông cái thanh kia đao sắt. Giờ khắc này trong mắt của hắn lại không có bất luận cái gì chần chờ, đem đao sắt từ màu đen trong vỏ đao rút ra. Chỉ thấy đao sắt trên thân đao khắc đầy lít nha lít nhít quanh co khúc hiệu màu đỏ chữ nhỏ, liền như là từng con nòng nọc đồng dạng. Mà theo Tình Hướng đem đao sắt chỉ hướng Cốc Trọng Lăng, trên thân đao chữ nhỏ cũng nhao nhao xuống lại, bắt đầu bốn phía du tẩu, tiếp lấy lại lần nữa sắp xếp tổ hợp ở cùng nhau. Ngày xưa hai cái bản thân, cuối cùng vẫn là đi đến rút đao khiêu chiến tình trạng. Huyền Quan Lục Hiếu, động tĩnh chi gian, khóa. Tình Hướng hét lớn một tiếng, chợt dùng sức vung ra trong tay đao sắt, tựa như là muốn chém đứt đã từng những cái kia ràng buộc. Sau một khắc từng dãy liệt chỉnh tề, như âm dương đồ án màu đỏ chữ nhỏ bay về phía Cốc Trọng Lăng. Cơ hồ cùng Lục Cảnh thiền trượng cùng nhau đi tới Cốc Trọng Lăng trước người. Nhưng mà Cốc Trọng Lăng vẫn như cũ một bước không lùi, chỉ nhẹ nhàng phun ra một cái đi chữ. Tiếp theo liền thấy chuôi kia kiếm nhỏ màu bạc bỗng nhiên từ bỏ đối Lục Cảnh dây dưa, ngược lại bay về phía bị nhốt màu xanh tiểu kiếm. Hoa Địa Vi Lao trận pháp tác dụng chỉ là vì vây khốn pháp trận bên trong người, vật cũng sẽ không ngăn cản những người khác tiến vào pháp trận, cho nên chuôi kia kiếm nhỏ màu bạc căn bản không làm sao phí sức, rất nhẹ nhàng liền chui đi vào. Về sau nhưng là cùng chuôi kia màu xanh tiểu kiếm dán tại cùng một chỗ, mà theo song kiếm hợp bích, bất kể là kiếm nhỏ màu bạc vẫn là màu xanh tiểu kiếm, đều là phong mang đại thịnh. Cứ như vậy thẳng tiến không lùi chém đi ra. Mắt thấy thiền trượng liền muốn đập trúng Cốc Trọng Lăng bả vai, Lục Cảnh bỗng nhiên cảm thấy hậu tâm xuất sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Thế cho nên hắn không thể không từ bỏ đang ở trước mắt trọng thương đối thủ cơ hội, đem vung đến một nửa thiền trượng cho thu hồi lại, không kịp trở lại, vội vàng hướng sau lưng một khung. Theo một tiếng kinh khủng tiếng vang, chém mặc Họa Địa Vi Lao phi kiếm thế đi không giảm, lại một đầu đâm vào thiền trượng bên trên. Tia lửa tung tóe. Lục Cảnh chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, thiếu chút nữa không thể bắt được binh khí của mình. Bất quá so sánh từ một đầu khác truyền đến to lớn lực đạo, càng kinh khủng vẫn là trong đó chỗ xen lẫn kiếm ý. Thuần túy lại bá đạo. Dọc theo kinh mạch xâm nhập vào Lục Cảnh toàn thân, vậy mà để hắn trong lúc nhất thời không có cách nào động đậy. Cũng may lúc này một bên khác Cốc Trọng Lăng tình huống cũng không phải thật là khéo, những cái tia tự đao sắc bên trên bay ra màu đỏ chữ nhỏ không có vào thân thể của hắn sau liền hóa thành một đạo xiềng xích, đem hắn tay chân tất cả đều trói buộc đứng lên. Để hắn cũng không có cơ hội tiến lên bổ đao. Nhưng mà đây chỉ là tạm thời, theo song kiếm bay trở về ống tay áo của hắn, những cái kia màu đỏ chữ nhỏ tạo thành gông xiềng liền biến lung lay sắp đổ đứng lên, chỉ chống đỡ không đến ba hơi, liền ầm vang vỡ vụn, lại bay trở về đến tình hướng đao sắc bên trên. Mà tiếp lấy song kiếm lần nữa bay ra, vạch nên một đạo bạch mang, chém về phía Lục Cảnh đầu. Đáng tiếc cái này tình thế bắt buộc một kích vẫn như cũ chưa thể kiến công, chuôi kia nhìn qua rất là phong cách cổ xưa vẫn thạch tiền trượng lại một lần tại thời khắc sống còn kịp thời xuất hiện, ngăn lại nó. Lần này Cốc Trọng Lăng trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm, không có ai so với hắn chính mình rõ ràng hơn song kiếm hợp bích dưới trạng thái, thanh quang nguyệt ảnh kiếm kiếm ý mạnh bao nhiêu. Người bình thường tiếp một chiêu này sau kiếm ý nhập thể, trên cơ bản không chết cũng tàn phế, mà cho dù tuyệt đỉnh cao thủ, ngạnh kháng một kiếm sau cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, không ngừng cái một lát là không có cách nào đem trong kinh mạch kiếm ý hóa giải sạch sẽ. Đừng nói lại động thủ, liền ngay cả rời bước đều khó khăn. Nhưng mà Lục Cảnh tốc độ khôi phục lại nhanh không thể tưởng tượng nổi, bất quá mấy hơi, thế mà liền lại nhảy nhót tương bừng đứng lên. Loại chuyện này Cốc Trọng Lăng cũng là lần thứ nhất gặp phải. Bất quá cái này lại cũng không ảnh hưởng đến kết quả của trận chiến này, bởi vì Lục Cảnh tốc độ khôi phục lại nhanh, cũng không khả năng nhanh qua phi kiếm tốc độ phi hành. Đối Cốc Trọng Lăng tới nói, đã một kiếm chém không được, vậy liền hai kiếm chém không được, còn có kiếm thứ ba. Bị thiên trượng đánh bay xong kiếm, chỉ là tại không trung bay ra không xa, liền lại quay đầu trở lại, lấy tốc độ nhanh hơn đâm thẳng Lục Cảnh ngực. Mà lúc này một bên Tình Hướng đang tay chuẩn bị một đạo lợi hại trận pháp, mặc dù gấp đầu đầy mồ hôi, nhưng là tạm thời dọn không ra tay đến giúp hộ Lục Cảnh. Ngay tại Lục Cảnh cho rằng tiếp xuống tơ vàng cái yếm chất lượng liền muốn nên đón đại khảo thời điểm, một bộ hồng sắc thân ảnh nhưng là bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn ở trước người hắn. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia,
Lục Cảnh không khỏi có trong khoảnh khắc thất thần, lại nghĩ tới hai người ban đầu ở sườn núi vừa gặp nhau lúc một màn kia. Không kịp ôn chuyện, giải thích trong khoảng thời gian này chính mình cũng ở nơi nào, thiếu nữ chăm chú nhìn không trung kia hai thanh phi kiếm, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, tiếp lấy nàng liền dùng trong tay trường kiếm vẽ lên một cái vòng tròn. So sánh tới lui như gió phi kiếm, nàng một kiếm này nhìn lên tới chậm rãi mềm nhũn, tựa như không có ăn cơm no người mới học xuất ra đồng dạng, nhìn lên tới rất là buồn cười. Nhưng mà đối diện Cốc Trọng Lăng nhìn thấy cái này một kiếm, ánh mắt lại không tự chủ được phát sáng lên. Giống như kỳ thủ trên bàn cờ nhìn thấy một cái rượu chiêu, lại dường như họa sĩ nhìn thấy một bộ tuyệt mỹ màu vẽ, đây là tới từ một cái kiếm thuật thiên tài đối một cái khác kiếm thuật thiên tài cùng chung chí hướng. Bất quá Cốc Trọng Lăng vẫn không có động, chỉ là nhìn mình phi kiếm lại lần nữa hạ xuống. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng hạ hoẹ một kiếm này chậm không hợp tói thường, nhưng mà kia hai thanh tiểu phi kiếm vẫn là một đầu đâm vào nàng dùng trường kiếm vẽ ra cái kia vòng vòng bên trong. Tiếp lấy càng thêm chuyện thần kỳ xuất hiện, kia hai thanh phi kiếm vào vòng sau tốc độ cũng cùng theo chậm lại, sau đó liền giống bị truyền nhiễm đồng dạng, cũng bắt đầu lung la lung lay vẽ lên tròn đến. Tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng mà thiếu nữ trong mắt cũng không có bất luận cái gì vui mừng, ngược lại càng thêm như lâm đại địch, mà nàng tròn cũng vẽ càng ngày càng phí sức, tay cầm kiếm cánh tay cũng theo bắt đầu run rẩy. Cuối cùng nhưng là lại làm khó kế, phun ra một ngụm máu tươi, ngã vào Lục Cảnh trong ngực. Ý nghĩ không sai, Cốc Trọng Lăng khen, tại thực lực kém xa ta dưới tình huống, muốn dùng kiếm ý của ta hóa kiếm ý của ta, đáng tiếc, thủ pháp vẫn là cầu thả điểm, hơn nữa cuối cùng một đạo kiếm ý dùng ngươi cảnh giới bây giờ chú định hóa không được. Nghe nói các ngươi cũng chỉ là thư viện người mới, nói như vậy chiêu này là ngươi chính mình lâm thời nghĩ đến. Ngược lại thật sự là trời sinh học kiếm chất liệu tốt, ta có chút hối hận đem Thanh Quang Nguyệt Ảnh kiếm truyền cho hắn mà không phải ngươi. Tiền bối nếu như ngài muốn, cũng có thể lại truyền một lần a. Lục Cảnh một cái tay chống đỡ hạ hoại hậu tầm, một bên giúp nàng hóa giải trong kinh mạch tàn phá bừa bãi kiếm ý, một bên cùng Cốc Trọng Lăng nói chuyện tào lao kéo dài thời gian. Nhưng mà Cốc Trọng Lăng lần này lại không lại đáp lời, chỉ là cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa thôi động đỉnh đầu song kiếm. Chương 211, mạnh nhất trận pháp. Mặc dù có hạ hoại tương trợ, Lục Cảnh ứng phó lên kia hai thanh vô tung vô ảnh phi kiếm vẫn như cũ rất là phí sức. Bất quá thời gian qua một lát cũng đã cực kỳ nguy hiểm, thậm chí bị buộc không thể không sử dụng ra lăn đất đại pháp, đầy bụi đất chỉ là phụ, chính yếu nhất là cánh tay phải cùng bên eo còn đều trúng một kiếm. Trước một chỗ còn tốt, có bao cổ tay cản trở, cũng không có thấy máu, nhưng sau một cái bộ vị liền thảm, nếu không phải hắn đem hỏa lân giáp cho luyện đến tầng thứ 3, làm không tốt một kiếm này liền có thể trực tiếp đem hắn cho chém ngang lưng. Cũng may một bên khác đã chờ thời hồi lâu tình hướng rốt cục ở nơi này muốn mạng thời điểm lần nữa hoàn thành nặng ngay cả, trở lại chuyến trên. Hắn lợi dụng Lục Cảnh cùng Hạ Hoệ tranh thủ giai đoạn này quý giá thời gian vẫn là làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên là tại khác biệt phương vị cắm xuống 7 tháng 7 năm 49 mặt trận kỳ, tiếp lấy lại cắn nát ngón tay của mình trên mặt đất vẽ lên một bộ khá là phức tạp trận đồ đến. Cuối cùng đem chính mình cái thanh kia khắc đầy màu đỏ chữ nhỏ đao sắt cắm ở trận đồ nơi trung tâm, xung làm trận nhãn. Đợi hoàn thành tất cả những thứ này, trong mắt của hắn cũng hiện lên một vẻ kiên quyết chi sắc, không kịp xoa động trên gương mặt mồ hôi, sau một khắc ngón tay đã nhanh nhanh tung bay đứng lên. Mà theo hắn thi pháp, lần này đao sắt bên trên màu đỏ chữ nhỏ một tên cũng không để lại, tất cả đều không có vào dưới chân hắn thổ địa bên trong. Liền ngay cả Cốc Trọng Lăng tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, thế mà chủ động dừng lại đối Lục Cảnh truy kích, đem phi kiếm lại triệu hồi đến ống tay áo của mình bên trong. Sau đó quay đầu, một lần nữa nhìn về phía cách đó không xa vị kia ngày xưa đồng liêu, kinh ngạc nói: "Đây là trước ngươi đề cập với ta trận pháp kia?" "Không sai, đây chính là ta tự sáng tạo Thiên La Vạn Tượng trận." Tình hướng nói, "Ta tại thư viện vừa nói ra thời điểm, giáo thụ liền đã cảnh cáo ta, dạng này trận pháp không có khả năng tồn tại cùng thế gian, bởi vì đối bí lực tiêu hao quá lớn, căn bản không vận chuyển được." Sự thật cũng đích xác như thế, nhưng mà tiến vào biệt hữu động thiên về sau, bởi vì nơi này bí lực phá lệ nồng đậm, ta trước kia tưởng tượng ngược lại trời xui đất khiến có thể thực hiện. Ta hoa vài năm thời gian rốt cục làm ra bộ này trận pháp, bất quá nói thực ra ta cũng không nghĩ tới còn hữu dụng đến một ngày. Tình hướng nhìn về phía đối diện thần sắc rất là phức tạp. Cốc Trọng Lăng ngược lại là vẫn như cũ bộ kia tính trước kỹ càng bộ dáng, nghe vậy chỉ là cười cười, thản nhiên nói, nếu như thế, ta liền tới giúp ngươi thử một lần uy lực của nó đi. Nói xong hắn lại là rốt cục hướng về phía trước phóng ra một bước. Đây cũng là đêm nay hắn phóng ra bước đầu tiên. Không phải vì lưu lại, mà là chủ động nên địch. Quả thực tựa như là đời này của hắn chân thực khắc họa. Mà xuống một khắc kia từ màu đỏ chữ nhỏ tạo thành âm dương đồ án xuất hiện lần nữa, có thể vừa bay đến Cốc Trọng Lăng trên người liền bị phi kiếm không lưu tình chút nào chém vỡ. Nhưng lần này những cái kia bị đánh tan chữ nhỏ không tiếp tục bay trở về đao sắt bên trên, mà là lập tức liền lại hoàn thành sắp xếp tổ hợp. Theo mảnh kia màu đỏ lần nữa tới gần, còn không có tiếp xúc đến Cốc Trọng Lăng thân thể, hắn cũng đã cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương, thế cho nên lông mày của hắn cùng tóc đều kết lên một tầng miếng băng mỏng. Có ý tứ. Cốc Trọng Lăng lời còn chưa dứt, phi kiếm tái xuất, không trung mảnh kia màu đỏ cũng lần nữa bị chém phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn thay đổi mục tiêu, một lần nữa để phi kiếm đánh hướng Lục Cảnh, mảnh kia âm hồn không tan màu đỏ lại một lần nữa gây dựng lại hoàn thành. Cùng lúc đó quẻ tốn phương hướng lại thêm ra một mảnh mới màu đỏ chữ nhỏ, lảo đảo hướng hắn bay tới. Theo mảnh kia chữ nhỏ xuất hiện, phu cận không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà biến vặn vẹo đứng lên. Cốc Trọng Lăng không chút hoang mang, phi kiếm liên tiếp chém qua kia hai mảnh màu đỏ. Đáng tiếc hắn liền giống như là đang đối chiến một cái vĩnh viễn cũng vô pháp đánh bại đối thủ, mỗi khi màu đỏ bị chém vỡ, đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất lại hình thành mới trận pháp. Không những như thế,
hơn nữa số lượng còn càng ngày càng nhiều. Mà Cốc Trọng Lăng đối mặt trận pháp, cũng từ cơ sở nhất ngũ hành pháp trận, không ngừng thăng cấp diễn hóa vì cao cấp hơn trận pháp, liền như mỗi lần hủy diệt đều chỉ vì để cho bọn chúng lần sau sống lại biến càng mạnh đồng dạng. Đối mặt càng giết càng mạnh đối thủ, liền ngay cả Cốc Trọng Lăng cũng hiếm thấy nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết. Mà lúc này Lục Cảnh cùng Hạ Hoè cũng đã đều lui đến tình hướng bên người, thiếu nữ kéo xuống chính mình một mảng lớn váy, cho Lục Cảnh đơn giản băng bó một chút miệng vết thương của hắn. Mắt thấy tình thế đã dần dần trở lại trong khống chế, Lục Cảnh cũng hướng Tình Hướng ôm quyền nói, đa tạ Tình tiền bối xuất thủ tương trợ, Tình tiền bối trận pháp tạo nghệ quả thật rất cao. Bất quá là chiếm chút ít địa lợi thôi, rời đi trong này bộ này trận pháp cũng liền phế. Tình Hướng ngược lại là cũng không bao nhiêu vẻ kiêu ngạo, khoát tay áo, sau đó còn khen hai người đầy miệng, hai người các ngươi bản sự cũng rất lợi hại à, nếu như không phải là các ngươi chống đủ lâu, ta cũng không có cách nào bố trí xong bộ này trận pháp. Tình tiền bối nhưng còn có nơi nào cần ta hai người hỗ trợ địa phương? Lục Cảnh tiếp lấy lại hỏi. Hắn bên eo vết thương mặc dù coi như có chút đáng sợ, nhưng là vẫn như cũ chỉ là vết thương da thịt trình độ, trong đó phiền toái nhất kiếm ý đã bị hắn dùng hùng hậu nội lực cho tan đi, mà ở cầm máu về sau, cũng không làm sao ảnh hưởng chiến đấu. Nhưng mà Tình Hướng lại lắc đầu nói, không có gì, Thiên La Vạn Tượng trận đã thành, đại cục liền đã định, không có người có thể từ đó thoát khốn, bất quá để tránh đêm dài lắm mộng, các ngươi tốt nhất vẫn là mau chóng lên đường về bên trong hang núi kia, bởi vì chỉ có đến nơi đó, các ngươi mới tính triệt để an toàn. Lục Cảnh cùng Hạ Hoè nghe vậy lẫn nhau, cũng đều nhao nhao gật đầu, không còn dừng lại lâu. Cùng Tình Hướng đơn giản cáo biệt sau liền hướng về cửa thôn phương hướng chạy tới. Mà đợi hai người cách mở, Tình Hướng trên mặt thần sắc tựa như là như chút được gánh nặng đồng dạng. Sau đó hắn hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, tìm tới một trường ghế gỗ nhỏ, chuyển tới trận nhãn chỗ, cứ như vậy ngồi ở trong đó. Lại qua đại khái thời gian nửa nén hương, nguyên bản uy lực còn tại không ngừng tăng cường Thiên La Vạn Tượng trận nhưng là bỗng nhiên không có dấu hiệu nào sụp đổ. Những cái kia tạo thành từng đạo trận pháp màu đỏ chữ nhỏ thậm chí đều không có lại trở lại cái thanh kia đao sắt bên trên, mà là cứ như vậy tán loạn tại không trung. Thế cho nên trong đó đang bị pháp thuật của Ngoanh Loạn Tạc Cốc Trọng Lăng đều có chút không tưởng được, vì đó khẽ giật mình. Thân ảnh của hắn xem ra có chút chật vật, một thanh một ngân hai thanh tiểu kiếm cứ như vậy lơ lửng tại trước ngực của hắn. Ngươi gạt ta? Cốc Trọng Lăng tựa như muốn đến cái gì, nhìn ngồi ở ghế gỗ bên trên Tình Hướng cao mày nói, ngươi Thiên La Vạn Tượng trận căn bản cũng không có hoàn thành. Tình Hướng không có phủ nhận, gật đầu nói, không sai, ta làm được một nửa thời điểm phát hiện vẫn là giải quyết không được bí lực không đủ vấn đề, dạy ta trận pháp vi giáo thụ nói không sai, trận pháp này là hắn mẹ căn bản không khả năng làm ra. Vậy ngươi còn dùng loại này gà mở đồ vật tới đối phó ta? Cốc Trọng Lăng lạnh lùng nói, ngươi biết chỉ có chút điểm thời gian này, còn chưa đủ bọn hắn thoát khỏi ta đi. Ta vẫn như cũ có thể đuổi tại bọn hắn vào sơn động phía trước ngăn bọn họ lại. Ta biết. Tình Hướng tiếp lấy gật đầu, ta cũng không nghĩ tới dùng loại này gà mở đồ vật đối phó ngươi, chỉ là lấy ra hù dọa ngươi một chút, ngươi người này cái gì cũng tốt, chỉ là có chút quá mức tỉnh táo, mặc kệ chuyện gì phát sinh đều một bộ hung hữu thành tốc bộ dáng, nhìn xem để cho người nổi giận. Ngây thơ. Cốc Trọng Lăng bấm niệm pháp quyết, đang chuẩn bị thi pháp, liền nghe Tình Hướng nói, đừng có gấp dùng định thân thuật đối phó ta, ta còn muốn cùng ngươi lại nói mấy câu. Kéo dài thời gian là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hai người bọn họ lại nhanh cũng không khả năng nhanh qua phi kiếm của ta. Ta không có kéo dài thời gian, chỉ là muốn nói cho ngươi, cùng phía trước chúng ta liên thủ lúc những ngày kia đồng dạng, lần này ta không có cô phụ kỳ vọng của ngươi, lần nữa hoàn thành ngươi nhắc nhở. Tình Hướng nhìn Cốc Trọng Lăng con mắt chân thành nói, ngươi nói mỗi chuyện ta đều làm được, ừm. Chứ duy nhất lần kia tùy hứng, lợi dụng biệt hữu động tiên đem ngươi cho phục sinh, nhưng ta xưa nay không hối hận chuyện này. Cốc Trọng Lăng nghe vậy tựa hồ phát giác được cái gì, không tiếp tục nói nhảm, dùng còn sót lại cái tay kia nhanh chóng bóp lên định thân thuật pháp quyết. Nhưng mà lần này nhưng là Tình Hướng càng nhanh một bước. Cuối cùng, ta nghĩ nói cho ngươi là, ta dự định cầm tới ứng phó trận pháp nhưng thật ra là cái này. Tình Hướng nói xong một chữ cuối cùng, cười với Cốc Trọng Lăng, viên tiếp theo một cái gai đất từ dưới chân của hắn dâng lên, trực tiếp đâm xuyên chính hắn trái tim. Chương 212, Trường Sinh Bất Tử.